Chương 260, ngoại môn đệ tử. Cao nhất tòa kia lâu bên trong đỉnh, khi nhìn thấy Cổ Lai bốn người giơ lên một tên đệ tử mới vô xuất hiện thì, bất luận là bốn vị ti chủ vẫn là 35 điện địa chủ, trên mặt thần sắc đều trở nên cực kỳ đặc sắc. Có liên quan Kính Hoa điện đệ tử cho một tên đệ tử mới vô làm lên kiệu phu chuyện này, bọn hắn cũng có nghe thấy. Nhưng bọn họ mới đầu cũng không tin, hơn nữa Kính Hoa điện độc trúc nhất điện, cũng không tới phiên bọn hắn đi qua hỏi. Nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy, cũng đã xác nhận tương truyền đều là thật. Thiên Lâm ti chủ chân mày khẩn túc, ánh mắt rơi xuống Lăng Vân Đài bên dưới, âm thanh bên trong mang theo mấy phần âm u. Kính Hoa điện cho dù xa xút, cũng vẫn là Thái Huyền Thánh địa 36 điện một trong. Như thế cử chỉ, quả thực qua. Có ai có thể nói cho ta nguyên nhân trong đó sao? Hàng ngày đến ti chủ câu hỏi, sau lưng 35 vị điện chủ trầm mặc một hồi, mới có người mở miệng nói, trong này nguyên nhân chúng ta cũng không biết, bất quá chờ Lăng Vân Đài bên trong thi đấu sau khi kết thúc, chúng ta biết hỏi thăm một phen, cho Thiên Lâm ti chủ một cái trả lời. Thiên Lâm ti chủ lại lắc đầu nói, hỏi do ngược lại không cần rồi, Kính Hoa điện bên trong cho dù chỉ còn lại có mấy tên hậu bối đệ tử, trên danh nghĩa cũng độc trúc nhất điện, còn chưa tới phiên chúng ta những lao gia hỏa này xen vào việc của người khác. Nói xong, cả lầu đình bên trong liền lâm vào hoàn toàn an tĩnh. Đại ca, là hắn. Lăng Vân Đài bốn phía một ngôi lầu bên trong đình, Đế Hàn Cơ tiếng kinh hô đột nhiên tại Đế Vô Song bên tai vang dội. Dẫn tới Đế Vô Song ghé mắt, hỏi, ngươi nhận thức hắn? Đế Hàn Cơ chỉ đến Cổ Lai và người khác xuất hiện phương hướng, nói, cái kia đẳng tiệu bên trên thiếu niên, chính là tại Vạn Dặm địa ngoại cướp đi ngày mặt trời không lặn kết tinh người. Cái gì? Nghe được tin tức này, nguyên bản phản ứng bình thường Đế Vô Song, thần sắc khẽ run, đưa mắt gắt gao tập trung tại Sở Dạ trên thân. Đế gia vẫn lạc, quá Lê Thành đổi chủ đối với Đế Vô Song mà nói đều không trọng yếu. Nhưng mà một nhóm kia ngày mặt trời không lặn kết tinh cũng vô cùng chân quý. Hơn nữa nhóm kia ngày mặt trời không lặn kết tinh cũng không thuộc về Đế Vô Song, mà là thuộc về Thái Huyền Thánh địa. Đế Vô Song chỉ là đại biểu Hoàng Tuyển Ti tiếp nhận cái này vận chuyển nhiệm vụ. Ngày mặt trời không lặn kết tinh nhận địa điểm là tại Hoàng Sa Hải bên trong, có 12 thánh địa bảo hộ, tự nhiên sẽ không ra chuyện gì. Qua Hoàng Sa Hải chính là Vạn Dặm mà 72 thành. 72 thành lại một phần Thái Huyền Thánh địa, tại Thái Huyền Thánh địa biên giới, càng không nên xuất hiện bất kỳ sơ suất. Vì vậy mà, Đế Vô Song mới có thể yên tâm đem vận chuyển ngày mặt trời không lặn kết tinh nhiệm vụ giao cho Đế gia. Có thể để cho Đế Vô Song không ngờ tới là, ngày mặt trời không lặn kết tinh hết lần này tới lần khác sẽ ở Vạn Dặm mà bên trong đánh mất. Vì thế, Đế Vô Song còn tại Vạn Dặm mà bên trong tìm kiếm qua mang đi ngày mặt trời không lặn kết tinh người, lại không có bất kỳ đầu mối nào. Vì chuyện này không được Hoàng Tuyển Ti biết, Đế Vô Song đã hết sức đem tin tức che giấu. Nhưng mà cho Đế Vô Song thời gian cũng không nhiều, khiến Đế Vô Song kinh hỉ là, không nghĩ đến mang đi ngày mặt trời không lặn kết tinh người lại ở Thái Huyền bên trong thánh địa. Đế Vô Song lần nữa hướng về Đế Hàn Cơ xác nhận nói, ngươi xác định chính là hắn mang đi ngày mặt trời không lặn kết tinh sao? Đế Hàn Cơ ngữ khí nghiêm túc nói ra, không sai, chính là hắn. Hắn trên thân khí chất rất đặc biệt, ta không biết nhớ lầm. Lần này Đế Vô Song chỉ là đạm nhạt gật đầu một cái, không nói gì thêm, chỉ là ánh mắt từ đầu đến cuối không có từ Sở Dạ trên thân rời đi. Chờ Cổ Lai và người khác giơ lên đăng tiệu, đạp lưu ly đường núi hiểm trở xuất hiện tại Lăng Vân Đài số 72 khu vực thì cũng đưa tới Lăng Vân Đài bên trên những đệ tử còn lại nhìn chăm chú. Mỗi người ánh mắt bên trong đều mang nghi hoặc cùng tò mò. Nghĩ thầm, thiếu niên này rốt cuộc là lai lịch ra sao, vậy mà có thể để cho Kính Hoa Điện chân truyền đệ tử làm tiệu phu. Có thể cho mọi người suy tư thời gian cũng không nhiều. KNGZ. Kèm theo cổ trung chấn động, thật lớn âm thanh truyền khắp đến Lăng Vân Phong bốn phương tám hướng. Thiên uy hạo hạo, mà có cửu tuyển. Mạc Nôn không đường, duy ta Thái Huyền. Giờ thìn đã tới, vào Lăng Vân Đài người, có thể chiến 36 điện đệ tử, bỏ quyền phi bại, sinh tử không tính. Hiện tại, thi đấu mở ra. Hướng theo đọc Lăng Vân Đài bên trên quy tắc thì, từ Lăng Vân Đài bốn phía cũng theo thứ tự rơi xuống 72 tòa lưu ly đường núi hiểm trở tiếp nối mặt đất. Mỗi lần cận cung một người thông hành. Nhìn đến xuất hiện lưu ly đường núi hiểm trở, Cổ Lai và người khác đem đằng tiệu thả xuống, cũng tự mình thối lui ra Lăng Vân Đài. KNGZ. Chờ Cổ Lai bốn người rời khỏi Lăng Vân Đài sau đó, hướng theo cuối cùng một lần cổ trung dứt lại. Chỉ thấy tiếp nối Lăng Vân Đài 72 cái lưu ly đường núi hiểm trở bên trên liền xuất hiện không ít bóng người. Nhộn nhịp bước lên Lăng Vân Đài, muốn khiêu chiến 36 điện đệ tử mới vô. Những người này đều là Thái Huyền Thánh địa bên trong ngoại môn đệ tử. Chỉ là Thái Huyền Thánh địa bên trong ngoại môn cực kỳ đặc thù. Trong bọn họ đại đa số người đều cũng không phải là từ ngoại giới mời chào tiến vào, mà là các điện bên trong trưởng lão hoặc là đệ tử hậu bối, dòng dõi. Chỉ có cực ít một nhóm người là từ ngoại giới tìm đến tốt lắm mầm non, chỉ là bởi vì cảnh giới cùng thực lực vẫn không có đạt đến tiến vào 36 điện tiêu chuẩn, vì vậy mà còn vào không được 36 điện. Từ ở phương diện khác lại nói, những ngoại môn đệ tử này mới là Thái Huyền Thánh địa coi trọng nhất lực lượng nòng cốt. Bọn hắn so sánh Lăng Vân Đài bên trên những cái kia đệ tử mới vô quen thuộc hơn Thái Huyền Thánh địa. Liên như Đế Vô Song, cũng chỉ là tại 15 tuổi thời điểm bị Hoàng Tuyển Ti chủ mang vào Thái Huyền Thánh địa. Vào Thái Huyền Thánh địa, liền bị vứt xuống ngoại môn trong đó. Thẳng đến Đế Vô Song 19 tuổi năm ấy, lần đầu tiên leo lên Lăng Vân Đài, liền lấy phong thái vô địch chiến hết 36 điện tiên tiêu, độc chiếm đầu lĩnh, danh chính ngôn thuận bái vào Hoàng Tuyển Ti. Chương 261, vô tình đạo. Thậm chí tại những ngoại môn đệ tử này trong mắt, Lăng Vân Đài bên trên những cái kia đệ tử mới vô chỉ là ma luyện thực lực bọn hắn đã đặt chân. Cho nên khi thi đấu tiếng chuông vang lên sau đó, những ngoại môn đệ tử này liền chen lấn dọc theo lưu ly đường núi hiểm trở tiến vào Lăng Vân Đài. Duy chỉ có Sở Dạ chỗ ở số 72 khu vực, không có một tên ngoại môn đệ tử giao thiệp với. Kính Hoa Điện hôm nay hoàn cảnh toàn bộ Thái Huyền Thánh địa không ai không biết, những ngoại môn đệ tử này liền tính đánh bại Sở Dạ, thu được tiến vào Kính Hoa Điện tư cách. Có thể cuối cùng tại Kính Hoa Điện đạt được tài nguyên sợ rằng vẫn không có ở ngoại môn ở bên trong lấy được nhiều lắm. Cho nên những ngoại môn đệ tử này trực tiếp đem Sở Dạ đại biểu Kính Hoa Điện cho không để mắt đến. ngược lại đem trọng tâm tất cả đều đặt ở còn lại 35 điện đệ tử mới vô trên thân. Sở Dạ đối với dạng tình huống này cũng không có hiện lộ ra đặc biệt tâm tình, chỉ là một mực nằm nghiêng ở tại đằng tiệu bên trên, lặng lặng nhìn Lăng Vân Đài bên trên tất cả. Phàm là có ngoại môn đệ tử tiến vào Lăng Vân Đài, liền biểu thị công khai khiêu chiến bắt đầu. Lăng Vân Đài bên trong không thiết lập bất kỳ người giám sát, chỉ lấy kết quả vì luận. Ngày thứ 2 giờ thì trước, cuối cùng còn đứng ở Lăng Vân Đài bên trên người, chính là người chiến thắng. Trong lúc ở chỗ này, thuộc về 36 điện đệ tử mới vô ngoại trừ chủ động bỏ quyền hoặc là bị đánh bại bên ngoài, là không thể đi bên dưới Lăng Vân Đài. Rất nhanh, Lăng Vân Đài bên trên liền vang lên giao thủ động tĩnh. Phần lớn đệ tử ngoại môn tuổi tác nhìn qua đều rất non nớt, nhưng mỗi một người biểu lộ ra chiến ý lại hết sức chẳng chề. Vừa xuất hiện tại Lăng Vân Đài, thường thường đều là trước tiên phát động công kích một phương. Hơn nữa xuất thủ quả quyết, đủ loại pháp quyết hạ bút thành văn, có vẻ mười phần lão luyện. Nhưng những này ngoại môn đệ tử đối mặt không phải tu sĩ tầm thường, mà là từ 72 thành muôn vàn trong tu sĩ một đường giết vào Thái Huyền Thánh Địa Thiên Tiêu. Đối với những ngoại môn đệ tử này thế công, 36 điện đệ tử mới vô thậm chí đều vẫn không có nghiêm túc, liền đem những ngoại môn đệ tử này thế công từng cái hóa giải. Hơn nữa lấy mạnh mẽ thủ đoạn, trực tiếp đem ngoại môn đệ tử đánh lui. Nhóm đầu tiên tiến vào Lăng Vân Đài ngoại môn đệ tử không phải là thật muốn đánh bại 36 điện đệ tử mới vô, chỉ là dùng đây 36 điện đệ tử mới vô đến nghiệm chứng thực lực bản thân cực hạn mà thôi. Trải qua ngắn ngủi sau khi giao thủ, nhóm đầu tiên tiến vào Lăng Vân Đài ngoại môn đệ tử cơ hồ không có một cái ngoại lệ, liền tất cả đều chủ động bỏ quyền, lui xuống Lăng Vân Đài. Tại những ngoại môn đệ tử này rời khỏi Lăng Vân Đài đồng thời, cũng không ngừng có tân ngoại môn đệ tử bước lên Lăng Vân Đài, lại lần nữa khiêu chiến 36 điện đệ tử mới vô. Liên tục không ngừng. 36 điện đệ tử mới vô tại vào Lăng Vân Đài trước, cũng nhận được qua các điện dặn dò. Biết rõ những ngoại môn đệ tử này đối với Thái Huyền Thánh Địa trọng yếu, vì vậy mà đều nguyện ý phối hợp những ngoại môn đệ tử này, ma luyện bọn hắn thực lực. Hướng theo một nhóm tiếp tục một nhóm ngoại môn đệ tử rời khỏi Lăng Vân Đài, lựa chọn bỏ quyền sau đó. Tiến vào Lăng Vân Đài ngoại môn đệ tử cũng từng bước bất đi. Lúc này, những cái kia chân chính muốn khiêu chiến 36 điện đệ tử mới vô ngoại môn đệ tử, mới từ từ leo lên Lăng Vân Đài. Cũng biểu thị Lăng Vân Đài bên trên chiến đấu, vào lúc này chân chính bắt đầu. Đế Vô Song vị trí đỉnh núi lâu đình bên trong. Nhìn đến Lăng Vân Đài phương hướng, Đế Vô Song đối với Đế Hàn Cơ nói ra, thiên mệnh đan đã cho ngươi, nếu không là có thể giết chú cát, đó cũng không có thể trách ta. Tại Đế Vô Song nhắc nhở bên trong, Đế Hàn Cơ nói, yên tâm đại ca, nếu là có thiên mệnh đan đều không thể giết chú cát, ta cũng sẽ không xứng trở thành muội muội của ngươi rồi. Nói xong, Đế Vô Song thân ảnh trực tiếp từ lâu đỉnh ra nhảy xuống, rơi vào mặt đất sau đó, mũi chân nhẹ một chút, nhảy một cái liền bước lên lưu ly đường núi hiểm trở, xuất hiện ở Lăng Vân Đài bên trên, đi vào con số là số 2 khu vực bên trong. Khi thấy rõ Đế Hàn Cơ khuôn mặt thì, chú cát thần sắc khác thường, âm thanh bên trong cũng mang theo mấy phần ngoài ý muốn, là ngươi. Đế Hàn Cơ mặt lộ cười lạnh, chú cát, ngươi biết rõ đại ca ta Đế Vô Song thân ở Thái Huyền Thánh Địa, ngươi còn dám tới này? Chẳng lẽ ngươi cho rằng tự có Thái Huyền Thánh Địa đệ tử tầng này thân phận, đại ca ta sẽ không có biện pháp giết ngươi sao? Ngươi quá ngây thơ rồi. Nghe thấy Đế Hàn Cơ nhắc đến Đế Vô Song, Chu Cát trên mặt đột nhiên mang theo mấy phần khôi hài, Lăng Vân Đài có Lăng Vân Đài quý củ. Ta hiện tại là rộng rãi Minh Điện đệ tử, chẳng lẽ Đế Vô Song dám ở Lăng Vân Đài giết ta hay sao? Đế Hàn Cơ nói, giết ngươi cần gì phải đại ca ta tự mình động thủ, có ta liền vậy là đủ rồi. Ngươi? Chu Cát quan sát một phen Đế Hàn Cơ nói, lấy ngươi thực lực, ta rất khó nghĩ ra, ngươi có thể sử dụng cái phương pháp gì đến giết ta. Đế Hàn Cơ hừ lạnh một tiếng, không còn cùng Chu Cát phí lời, từ càn khôn giới bên trong lấy ra Thiên Mệnh Đan liền nuốt vào. Lâu đình bên trong, khi Đế Vô Song nhìn thấy Đế Hàn Cơ đem cái này Thiên Mệnh Đan dùng sau đó, khóe miệng nhất thời treo lên một nụ cười. Băng lãnh nụ cười. Mà Lăng Vân Đài bên trong Đế Hàn Cơ tại dùng Thiên Mệnh Đan sau đó, rốt cuộc phát hiện mình không có bất kỳ biến hóa. Ngược lại, mình một thân linh lực tại dùng Thiên Mệnh Đan sau đó liền bỗng nhiên tản đi. Một khắc này Đế Hàn Cơ trên mặt lộ ra rõ ràng hoảng loạn, vung lên ánh mắt nhìn về phía đỉnh núi giữa tòa kia lâu đỉnh bên trong thân ảnh. Cách xa nhìn đến, Đế Hàn Cơ loáng thoáng có thể nhìn thấy Đế Vô Song hơi há mồm, giống như là đang nói gì, chỉ là hai người cách nhau khá xa, Đế Hàn Cơ căn bản không nghe được. Ngay sau đó, Đế Hàn Cơ không dám do dự, liền muốn lựa chọn bỏ quyền rời khỏi Lăng Vân Đài. Điều này cũng là Đế Hàn Cơ có thể lựa chọn duy nhất bảo mệnh phương thức. Còn không chờ Đế Hàn Cơ mở miệng, một thanh băng lạnh trường kiếm liền xuyên qua lồng ngực của nàng, đâm rách trái tim của nàng. Tại Đế Hàn Cơ sau lưng, Chu Cát thân ảnh dán chặt Đế Hàn Cơ thân thể. Dùng thanh âm trầm thấp tại Đế Hàn Cơ bên tai nói ra, ngươi thật là ngu xuẩn, nếu không phải Đế Vô Song ý tứ, tại vạn dặm mà bên trong, ai dám động đến các ngươi quá lê thành đế gia. Ngươi có lẽ còn không biết sao, Đế Vô Song tu chính là vô tình chi đạo. Hắn từng tự tay chém chí hữu, mới có thể chịu lực khí vận, đặt vào thiên mệnh ngũ cảnh, trở thành thiên mệnh chi tử. Mà đế gia chính là tu luyện vô tình đạo bước thứ hai. Giết tới hôn. Cha ngươi là Đế Vô Song tự tay giết. Chúng ta chẳng qua chỉ là dùng đến che giấu hắn hành vi quân cờ mà thôi. Chương 262, kiếm vân tử. Vừa nói, Chu Cát một bên đem trường kiếm từ Đế Hàn Cơ trong thân thể tách ra. Hướng theo tim pha thoái, Đế Hàn Cơ ánh mắt cũng bắt đầu nhanh chóng tan rã. Nhưng Đế Hàn Cơ không có tinh lực lại đi hướng về Chu Cát chứng thực hắn trong lời nói thật giả. Chỉ là lần nữa đưa mắt nâng lên, muốn nhìn về phía Đế Vô Song phương hướng. Hy vọng có thể từ Đế Vô Song thần sắc giữa nhìn ra vẻ chờ mong. Nhưng khi Đế Hàn Cơ dùng hết khí lực cuối cùng nhìn về phía tòa kia lâu đình thì tòa kia lâu đình bên trong cũng đã không có một bóng người. Tại không cam lòng cùng trong tuyệt vọng, Đế Hàn Cơ cuối cùng ôm hận nhắm hai mắt lại. Chu Cát giết Đế Hàn Cơ cũng không dẫn tới những người khác chú ý, chỉ cần ở ngoại môn đệ tử bỏ quyền trước kết thúc chiến đấu, đều phù hợp Lăng Vân Đài bên trên quý củ. Huống chi Đế Hàn Cơ mới vừa vào Thái Huyền Thánh Địa không lâu, nhận biết nàng người cũng không nhiều. Vì vậy mà cũng không có ai đi quan tâm Đế Hàn Cơ chết sống. Đế Hàn Cơ sau khi chết không lâu, Lăng Vân Đài ra liền có mấy tên để trần trên người tráng hán đi vào số 2 khu vực. Đem Đế Hàn Cơ thi thể dọn dẹp ra đi về sau, liền lại tỏ ý thi đấu tiếp tục. Hướng theo thời gian trôi qua, tiến vào Lăng Vân Đài ngoại môn đệ tử càng ngày càng ít. Nhưng tình hình chiến đấu lại trở nên càng ngày càng kịch liệt. Vào lúc này, những cái kia muốn mượn 36 điện đệ tử mới vô ma luyện thực lực mình ngoại môn đệ tử đã không có tư cách lại leo lên Lăng Vân Đài. Bởi vì cuối cùng đấu võ quan hệ đến 36 điện tài nguyên phân phối và tiến vào 4 ti danh ngạch. Không có ai sẽ lãng phí thời gian tại những ngoại môn đệ tử này trên thân. Cuối cùng phàm là tiến vào Lăng Vân Đài bên trên ngoại môn đệ tử, đều sẽ bị 36 điện đệ tử mới vô công kích mãnh liệt. Hơi bất cẩn một chút liền sẽ chết tại Lăng Vân Đài bên trên. Thẳng đến ngày thứ 2 giờ thìn sắp tới, cổ trung vụ vụ lần nữa vang lên tại Lăng Vân Đài vùng trời. Cũng biểu thị vòng thứ nhất thi đấu đã kết thúc. Lăng Vân Đài bên trên, ngoại trừ số 9 khu vực cùng số 12 khu vực bị hai tên ngoại môn đệ tử thành công thay thế bên ngoài, còn lại 36 điện đệ tử mới vô danh ngạch cơ hồ không có biến hóa quá lớn. Có thể phần lớn đệ tử trên thân cũng bởi vì kéo dài chiến đấu, đưa đến khác nhau tổn thương. Chỉ có Sở Dạ chỗ ở khu vực từ đầu đến cuối gió êm sóng lặng. Chỉ là Thái Huyền Thánh Địa cũng không có cho những thứ này đệ tử thời gian thở dốc, theo sát cổ trung lần nữa vang lên, biểu thị vòng thứ nhì thi đấu cũng chính thức mở ra. Khi cổ trung âm thanh rơi xuống, liền có thân mang thanh sam, mắt như đang phượng nam tử từ số 1 khu vực đi vào số 72 khu vực. Nhìn đến đằng kiệu bên trên giống như là rơi vào ngủ say Sở Dạ, nam tử áo xanh chậm rãi rút ra sau lưng trường kiếm, đem kiếm phong chỉ hướng Sở Dạ, lạnh lùng nói, rộng rãi minh điện kiếm vân tử hướng về Kính Hoa Điện khiêu chiến. Kính Hoa Điện có dám ứng chiến? Lăng Vân Đài ra cao nhất đỉnh ngọn núi kia lâu đỉnh bên trong, rộng rãi minh điện điện chủ nhìn thấy xuất thủ kiếm vân tử, hàm chứa nụ cười thản nhiên vuốt ve trong râu. Hiển nhiên kiếm vân tử sẽ cái thứ nhất chọn Sở Dạ với tư cách đối thủ tuyệt không phải vô ý, mà là cố ý. Mà đây sau lưng chính là Khánh Thương Giả ý tứ. Tại Khánh Thương Giả trong mắt, lấy kiếm vân tử thực lực muốn giết một cái Sở Dạ, dư giả có thừa. Nhìn đến kiếm vân tử cái thứ nhất đứng ra muốn khiêu chiến Kính Hoa Điện, còn lại khu vực đệ tử cũng không có vào lúc này như kiếm vân tử như vậy đi chủ động khiêu chiến những khu vực khác đệ tử. Ngược lại an tĩnh dừng lại ở riêng mình khu vực bên trong, xem chừng một màn trước mắt. Bởi vì bọn hắn đều rất muốn biết, cái này Kính Hoa Điện đệ tử mới vô đến cùng có cái gì chỗ bất đồng, có thể để cho Kính Hoa Điện chân truyền đệ tử đều cam nguyện làm khởi tiểu phu. Kiếm vân tử tại báo ra lai lịch của mình sau đó, cũng không có cho Sở Dạ cơ hội nói chuyện. Thậm chí tiếng nói còn tại Lăng Vân Đài lần trước nhiêu thì, kiếm vân tử thủ bên trong trường kiếm đã hướng theo đến thân ảnh chớp động xuất hiện ở Sở Dạ trước người. Kiếm Vân Tử tiến vào số 72 khu vực chính là vì muốn Sở Dạ mệnh, cho nên hắn tuyệt không thể cho Sở Dạ bỏ quyền cơ hội. Một kiếm này đối với Kiếm Vân mà nói, cũng không có chút nào dấu rốt. Xuất thủ chính là tập bản thân tốc độ cùng lực lượng cực hạn sát chiêu, đối với người khác trong mắt, bọn hắn thậm chí đều không có thấy rõ Kiếm Vân Tử là làm sao ra tay. Bởi vì Kiếm Vân Tử động tác quá nhanh. Điều này cũng làm cho Lăng Vân Đài bên trên còn lại khu vực đệ tử đối với Kiếm Vân Tử sinh ra cực lớn kiêng kỵ. Bọn hắn không dám tưởng tượng, nếu là mình đối mặt Kiếm Vân Tử một kiếm này, vừa có thể không thể tiếp. Có thể đối mặt Kiếm Vân Tử đây kinh thế hai tục một kiếm, chỉ có đằng tiệu bên trên Sở Dạ không có bất kỳ phản ứng, thật giống như hắn thật ngủ một dạng. Kiếm đến nỗi lôi, lại lặng yên không một tiếng động. Mắt thấy Sở Dạ sẽ bị Kiếm Vân Tử một kiếm này chăm sát, lại thấy Sở Dạ từ từ mở mắt. Không có bất kỳ động tác dư thừa, thậm chí ngay cả nâng đỡ gò má tư thế đều không có một chút thay đổi. Chỉ là đem cái tay còn lại cánh tay chậm rãi nâng lên, đưa ra hai ngón tay, vừa vặn kẹp lấy đạo kia sắc bén kiếm phong, khiến cho Kiếm Vân Tử tất cả lực lượng đều ngừng trệ tại chỗ, lại cũng không sử dụng ra được nửa điểm sức lực. Ngươi kiếm, quá chậm. Thanh âm bình tĩnh bay vào Kiếm Vân Tử trong tai, tại Kiếm Vân Tử chấn động ánh mắt bên trong, chỉ nghe két một tiếng giòn vang. Trường kiếm trong tay theo tiếng mà đứt. Sở Dạ thu hồi lười biếng tư thế, cũng không vĩ nạn thân thể từ đẳng kiệu bên trên chậm rãi đứng lên, lại cho Kiếm Vân Tử một loại ngưỡng vọng sơn nhạc cảm giác đột ngột. Kiếm Vân Tử nhận thấy được Sở Dạ quỷ dị, bất chấp Khánh Thương Dạ giao phó, há miệng liền chuẩn bị hô, vứt bỏ. Phanh. Bỏ quyền hai chữ vẫn không có triệt để nói ra khỏi miệng, Sở Dạ đã một cước đá vào Kiếm Vân Tử trên ngực. Kiếm Vân Tử lồng ngực nhất thời lõm xuống, cả người cũng như diều đứt dây rơi xuống ra Lăng Vân Đài. Lúc rơi xuống đất, sinh cơ đều không còn. Chương 263, Lăng Vân Đài bên trên khu vực. Nhìn đến Kiếm Vân Tử thi thể rơi xuống ra Lăng Vân Đài, lâu đỉnh bên trong Khánh Thương Giá càng không có cách nào duy trì lý trí đứng lên đến. Thần sắc giữa càng là vừa giận vừa sợ. Khánh Thương Giá hiểu qua Kiếm Vân Tử thực lực, mới có thể lựa chọn để cho Kiếm Vân Tử đối với Sở Dạ xuất thủ. Hơn nữa vì đề phòng ngoài ý muốn, Khánh Thương Giá còn tại Kiếm Vân Tử trên thân có bảy hậu thủ. Nhưng bây giờ, Kiếm Vân Tử thậm chí ngay cả hậu thủ đều không có kịp sử dụng ra liền chết. Cái này khiến Khánh Thương Giá làm sao không kinh sợ. Càng làm cho Khánh Thương Giá tức giận là, nếu như Sở Dạ hôm nay bất tử, chờ Sở Dạ tại Thái Huyền Thánh Địa đứng vững gót chân, hắn lại nghĩ giết chết Sở Dạ liền khó lại càng khó hơn rồi. Một cái Sở Dạ giết con trai độc nhất của mình, lại chết một cái Đoàn Phi Dương, lại thêm hôm nay Kiếm Vân Tử đã không cách nào để cho Khánh Thương Giá duy trì khắc chế. Đoàn Phi Dương mặc dù không phải trực tiếp chết tại Sở Dạ trong tay, nhưng nếu không phải vì giết Sở Dạ, Đoàn Phi Dương nói không chừng cũng sẽ không chết tại Hoàng Sa Hải. Hết thảy các thứ này nhân quả, Khánh Thương Giá tự nhiên đều tính tại Sở Dạ trên thân. Khánh Thương Giá cử động cũng đưa tới lâu đình bên trong những người khác chú ý. 34 điện điện chủ và 4 ti ti chủ đều biết rõ Khánh Thương Giã nhi tử bởi vì Kính Hoa Điện đệ tử mới vô Sở Dạ mà chết, cũng đều hiểu rõ Khánh Thương Giã tại sao lại kích động như vậy. Liên tính lúc này chết chính là Sở Dạ, chỉ cần không vi phạm Thái Huyền Thánh Địa quy củ, bọn hắn cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Nhưng bây giờ Sở Dạ bày ra thực lực vượt ra khỏi tất cả mọi người dự đoán, cho nên để đề phòng Khánh Thương Giã làm ra chuyện khác người, Thiên Lâm ti ti chủ vô tình hay hữu ý nói ra, thế gian nhân quả đều có từ đầu đến cuối, nếu như cơ cầu ngược lại mười không vừa ý. Kính Hoa Điện thủy chung là Thái Huyền Thánh Địa Kính Hoa Điện. Nhìn đến Thiên Lâm Ti Ti chủ bóng lưng, Khánh Thương Giá thần sắc giữa tức giận bên trong nhiều hơn một chút không cam lòng, chính là lại không dám vi phạm Thiên Lâm Ti Ti chủ ý tứ. Trầm mặc một lúc sau, liền ngồi về tại chỗ. Thiên Lâm Ti Ti chủ ý tứ rất huyền chuyển, nhưng Khánh Thương Giá nghe rất rõ ràng. Bất luận Sở Dạ làm cái gì, hắn hiện tại là Kính Hoa Điện đệ tử, mà Kính Hoa Điện là Thái Huyền Thánh Địa Kính Hoa Điện, cho nên bất luận Sở Dạ trước làm qua cái gì, chỉ cần Sở Dạ còn tại Kính Hoa Điện, Khánh Thương Giá nên lấy Thái Huyền Thánh Địa làm trọng, không nên lấy tư tâm của mình hành sự. Lăng Vân Đài bên trong khu vực phân chia là từ 1 đến tháng 7 năm 12, đầu đôi tương liên. Sở Dạ giết kiếm vất tử, trong tay vướt vướt kia đoạn bị bẻ gãy lưỡi kiếm, thân ảnh không có dừng lại, liền trực tiếp đi vào đến gần số 72 khu vực 71 hào khu vực. 71 hào bên trong khu vực đệ tử là một nữ tử, tên là Thạch Lam. Sở Dạ còn nhớ rõ, tại mới vào Thái Huyền Thánh Điện thì Thạch Lam nên tiến vào Kính Hoa Điện, lại bị Khánh Thương Giã mang vào rộng rãi Minh Điện. Khi Thạch Lam nhìn đến Sở Dạ tiến vào 71 hào khu vực thì sắc mặt trở nên do dự bất định. Hắn và Kiếm Vân Tử cùng thuộc về rộng rãi Minh Điện, biết rõ Kiếm Vân Tử thực lực. Nàng còn không phải Kiếm Vân Tử đối thủ, hiện tại Kiếm Vân Tử chết ở Sở Dạ trong tay, nếu so sánh lại nàng càng không thể nào là Sở Dạ đối thủ. Cho nên tại Sở Dạ tiến vào 71 hào khu vực thời điểm, Thạch Lam trên mặt do dự lập tức rút lui, trực tiếp mở miệng nói, rộng rãi Minh Điện Thạch Lam bỏ quyền. Nói xong, Thạch Lam trực tiếp dọc theo lưu ly đường núi hiểm trở đi xuống Lăng Vân Đài. Thạch Lam bỏ quyền không để cho Sở Dạ đình chỉ nhịp bước dưới chân, trực tiếp dọc theo 71 hào khu vực quy tích lại tiến vào số 70 khu vực. Số 70 bên trong khu vực đệ tử là một tên cầm trong tay dạy lưỡi dao khoát đao mặt lạnh thanh niên. Tại Sở Dạ bước chân bước vào số 70 khu vực trong nháy mắt, thanh niên đã nhấc động đao lưỡi dao, lấy đại khai đại hợp chi thế hướng phía Sở Dạ chém tới. Tại vung đao thời khắc, thanh niên bốn phía nhấp nhô kim sắc quang mang nhàn nhạt đem khắp toàn thân từ trên xuống dưới bọc. Đây hộ thể kim quang chính là thanh niên đối chiến Sở Dạ phân khích. Chỉ là còn chưa chờ thanh niên đến gần Sở Dạ, liền thấy Sở Dạ thân ảnh đã xuất hiện ở thanh niên trước mặt. Như cũng chỉ là đơn giản đá ra một cước. Phanh! Nặng nề tiếng động phía dưới, thanh niên trên thân hộ thể kim quang phá thoái, toàn bộ ngực cũng như trước Kiếm Vân Tử một dạng triệt để lõm xuống. Chờ lúc rơi xuống đất, đồng dạng đã mất đi sinh cơ. Nếu như nói Sở Dạ trước giết Kiếm Vân Tử chỉ là để cho Lăng Vân Đài bên trên người cảm thụ kiêng kỵ, như vậy khi Sở Dạ dùng phương thức giống nhau giết chết người thứ hai thì đã quá để bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Bởi vì từ đầu tới cuối bọn hắn tại Sở Dạ trên thân đều không có cảm nhận được linh lực chút nào dao động. Bọn hắn căn bản không nhìn ra Sở Dạ cực hạn ở chỗ nào, mà Sở Dạ cử động cũng để cho lâu đình bên trong 4 vị ti chủ và 35 điện điện chủ ánh mắt bên trong xuất hiện rõ ràng vô cùng kinh ngạc. Không chỉ là Lăng Vân Đài bên trên những đệ tử kia không có nhìn ra Sở Dạ thủ đoạn, bọn hắn đồng dạng nhìn không ra. Trọng yếu chính là, Sở Dạ đã liên tục giết 2 tên đệ tử mới vô, có thể vào được Thái Huyền Thánh Địa, những này đệ tử mới vô đã chứng minh bọn hắn bản thân giá trị. Như loại này có giá trị đệ tử, Thái Huyền Thánh Địa dĩ nhiên là không muốn để cho tùy tiện chết yểu. Có thể Sở Dạ vừa ra tay liền không lưu chỗ trống. Cái này khiến 4 ti chủ đã bắt đầu có chút không vui. Hết lần này tới lần khác Lăng Vân Đài bên trên quy củ tại bỏ quyền phía trước là không hạn chế sinh tử. Sở Dạ không có vi phạm Thái Huyền Thánh Địa quy củ, bọn hắn cũng không cách nào có thể nói. Mà lúc này, Sở Dạ thân ảnh đã xuất hiện ở 69 hào khu vực bên trong. Hậu cung ngựa giống, thanh niên ba tốt mời quay xe. Chương 264, người mang người có đại khí vận. Sở Dạ đạp vào 69 hào khu vực, đang ánh mắt nhìn về phía 69 hào khu vực bên trong tên đệ tử kia trước mắt. Chỉ thấy tên đệ tử kia thân thể ngẩn ra, không chút nghĩ ngợi liền nói, "Hoàng Cực Điện Diêu Lập, bỏ quyền." Nói xong, Diêu Lập liền sạch sẽ gọn gàng đi xuống Lăng Vân Đài. Diêu Lập bỏ quyền được dứt khoát như vậy để cho tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy 10 phần hợp lý. Đối mặt Sở Dạ loại này không thấy rõ sâu cạn, thủ đoạn lại như thế ác độc người, bỏ quyền tựa hồ mới là thông minh nhất cách làm. Dù sao còn lưu lại nơi này Lăng Vân Đài bên trên đệ tử bảo hiểm tất cả lưu lại 36 điện danh lạch. Không tranh kia đầu lĩnh cũng sẽ không mất đi cái gì. Nhưng nếu là cùng Sở Dạ giao thủ, bọn hắn nói không chừng liền sẽ ngay cả mạng sống cũng không còn. Đối mặt Diêu Lập bỏ quyền, Sở Dạ vẫn không có biểu hiện ra cái gì tâm tình. Lần nữa dọc theo 69 hào khu vực đi vào số 68 khu vực bên trong. Sau đó trong khoảng thời gian này, mỗi Sở Dạ đi vào một cái khu vực kia bên trong đệ tử đều không chút do dự lựa chọn bỏ quyền. Cục diện như thế, tại xưa nay Lăng Vân Đài thi đấu bên trong cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Nửa đường đã từng có đệ tử không cam lòng liền dạng này rời khỏi Lăng Vân Đài, lựa chọn đối với Sở Dạ xuất thủ. Chính là kết quả không chút nào ngoại lệ, tất cả đều bị Sở Dạ một cước đá nát rồi xương lực, ngã xuống đất mà chết. Liên dạng này Sở Dạ một đường từ số 72 khu vực đi vào cuối cùng số 2 khu vực. Đối mặt Sở Dạ khủng bố, tất cả mọi người đều cho là Chu Cắc cũng biết như đại bộ phận người một dạng lựa chọn bỏ quyền. Chính là tại Sở Dạ bước vào số 2 khu vực thời điểm, Chu Cắc trên mặt không chỉ không có nửa điểm bối rối, ngược lại còn có loại nắm chắc phần thắng tự tin. Nhìn đến Sở Dạ, Chu Cắc mở miệng nói, "Ta thừa nhận ngươi rất cường đại, thậm chí vượt quá dự liệu của ta. Chính là trên người của ngươi không có thiên mệnh khí tức, đã nói lên ngươi vẫn không có đạp vào thiên mệnh ngũ cảnh. Không vào thiên mệnh, cuối cùng con kiến hôi." Đang khi nói chuyện, Chu Cắc tại chỗ có người trong mắt lấy ra một cái lập lòe trắng tinh hào quang trong suốt viên châu. Khi nhìn thấy cái này trong suốt viên châu thì, bốn ti chủ chỗ ở lâu đình bên trong nhất thời vang lên một hồi khẽ hô, "Thiên mệnh đan." Hay là lấy Thái Huyền chi khí ngưng kết thiên mệnh đan. Khẽ hô bên trong, lâu đình bên trong tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn về phía Khánh Thương Giã, còn có người mang theo nội ý nói ra, rộng rãi Minh Điện chủ không khỏi quá không tuân thủ quy củ chút, vì tranh đoạt lần so tài này đầu lĩnh, vậy mà đem thiên mệnh châu cho một tên đệ tử mới vô. Lăng Vân Đài thi đấu quy củ không phải là không cho phép đệ tử dùng đan dược, nhưng mà vì làm được tận lực công bằng, 36 điện từng âm thầm ước hẹn, là cấm đệ tử mới vô tại thi đấu từ đầu đến cuối dùng đan dược. Khánh Thương Giã cho Chu Cắc một cái thiên mệnh đan tuy rằng không có vi phạm Lăng Vân Đài quy củ, lại khiêu khích rồi còn lại 34 điện nhiều người tức giận. Cảm thụ được mọi người âm trầm ánh mắt, Khánh Thương Giã trong lòng cũng cảm thấy rất ngờ vực. Bởi vì Chu Cắc trong tay cái này Thiên Mệnh Châu cũng không phải mình cho. Khả Khánh Thương Giã biết rõ, lời như vậy coi như mình nói ra cũng không có ai sẽ tin tưởng, Thái Huyền chi khí chỉ có Thái Huyền Thánh Địa Thiên Mệnh cường giả mới có thể lấy ra. Ngoại trừ Khánh Thương Giã, đây Thái Huyền Thánh Địa bên trong lại có vị nào Thiên Mệnh cường giả sẽ hao tổn mình Thái Huyền chi khí, đến giúp Chu Cắc ngưng luyện ra một cái Thiên Mệnh đan. Khánh Thương Giã biết rõ giải thích vô dụng. Ngay sau đó mà không cảm giác lạnh lùng nói, Chu Cắc trong tay Thiên Mệnh đan không phải là xuất từ ta tay, về phần tin hay không, toàn ở chư vị mình. Nói xong, Khánh Thương Giã liền không còn phát thêm một lời. Đối với Khánh Thương Giã giải thích, còn lại 34 điện chủ tự nhiên không tin. Nhưng việc đã đến nước này, bọn hắn cũng lấy Khánh Thương Giã không có bất kỳ biện pháp nào. Ngược lại 4 ti chủ đối với Chu Cắc lấy ra một cái Thiên Mệnh đan cũng không có bao nhiêu phản ứng. Ngược lại, bọn hắn còn hết sức tò mò, nếu như Chu Cắc ăn vào Thiên Mệnh đan mượn Thiên Mệnh chi lực, đối đầu tên kia Kính Hoa Điện đệ tử, lại sẽ kết quả là dạng gì? Một ngọn núi khác lâu đình bên trong, nguyên bản biến mất tại Đế Hàn Cơ trong tầm mắt Đế Vô Song lần nữa hiện thân. Khi nhìn đến Chu Cắc lấy ra cái này Thiên Mệnh đan thì, Đế Vô Song khỏe miệng treo lên một vệt nụ cười thản nhiên. Hắn cho Đế Hàn Cơ cái này Thiên Mệnh đan mặc dù là giả, nhưng hắn cho Chu Cắc cái này Thiên Mệnh đan chính là thật. Chỉ cần Chu Cắc mượn Thiên Mệnh đan đoạt được Lăng Vân Đài đầu lĩnh, thuận lợi tiến vào bố thí. Đối với Đế Vô Song mà nói, trong tay hắn liền đem nhiều hơn một cái có thể dùng quân cờ. Tại mọi người nhìn chăm chú bên trong, Chu Cắc trực tiếp đem Thiên Mệnh đan dùng. Thiên Mệnh đan có cảm ngộ thiên mệnh, phát huy thiên mệnh chi năng. Thân mang khí vận người càng có thể trực tiếp mượn Thiên Mệnh đan đạp vào Thiên Mệnh ngũ cảnh. Đáng tiếc, Chu Cắc cũng không phải thân mang khí vận người. Nhưng khi ăn vào Thiên Mệnh đan sau đó, Chu Cắc trên thân lập tức tản mát ra một cổ uy áp thiên địa khí thế, phản phất có thôn thiên liệt địa lực lượng. Chu Cắc dùng Thiên Mệnh đan dù chưa từng trực tiếp bước vào Thiên Mệnh ngũ cảnh, có thể đã nắm giữ thiên mệnh chi lực. Cho dù thời gian hiệu lực là ngắn ngủi, cũng đủ để chạm sát thiên mệnh bên dưới bất luận người nào. Lần nữa nhìn về phía Sở Dạ, Chu Cắc phát ra một trận cười điên cuồng, ha ha, ta phải cảm tạ ngươi giúp ta dọn dẹp đây Lăng Vân Đài bên trên tất cả chướng ngại. Bằng không ta liền tính mượn Thiên Mệnh đan, cũng rất khó đạt được Lăng Vân Đài bên trên đầu lĩnh. Hiện tại, ta chỉ cần giết ngươi một người đầy đủ. Kiếm lên phong vân này, lay động tứ phương. Chạm. Hướng theo chạm tự rơi xuống, Chu Cắc sau lưng trường kiếm bay vào chân trời hóa thành kinh thế kiếm mang, hướng phía Sở Dạ vị trí liền muốn rơi xuống. Mà đúng lúc này, Sở Dạ nâng lên bình tĩnh con ngươi cầm trong tay vướt đoạn kiếm ném ra. Hưu. Chỉ nghe một tiếng chói tai phá vỡ thanh âm, liền thấy cái này đoạn nhận trực tiếp xuyên qua Chu Cắc cổ họng. Chỉ một thoáng, Chu Cắc ngưng tụ thiên địa dị tượng trực tiếp giải tán. Nguyên bản liều linh thân thể cũng thẳng tắp sau này ngã xuống. Có thể vận dụng thiên mệnh chi lực Chu Cắc liền chết như vậy. Thấy một màn này, lần nữa kinh hãi Lăng Vân Đài bên dưới tất cả mọi người, cũng để cho lâu đỉnh bên trong 4 ti chủ và 35 vị điện chủ cảm thấy bất khả tư nghị. Chu Cắc cho dù không có chân chính bước vào thiên mệnh ngũ cảnh, chính là ăn vào thiên mệnh đan sau đó phát tán lực lượng, lại thuộc về chân chân chính chính thiên mệnh chi lực. Sở Dạ trên thân không có thiên mệnh khí tức, nói cách khác hắn chưa vào thiên mệnh. Không vào thiên mệnh lại có thể chạm sát thiên mệnh. Thủ đoạn như vậy chỉ có bên trong đại thế, người mang người có đại khí vận mới có thể làm được. Người mang đại khí vận, bằng vào đây năm chữ cũng đủ để cho tất cả mọi người đối với Sở Dạ nhìn với cặp mắt khác xưa. Một tòa khác lâu đình bên trong Đế Vô Song đang nhìn đến Chu Cắc sau khi chết, khóe miệng nụ cười cũng triệt để chôn vùi đi. Hắn và những người khác ý nghĩ một dạng, cho rằng Sở Dạ chính là người mang khí vận người, trong tay nắm trong tay thường nhân không biết lực lượng, bằng không tuyệt đối không thể giết Chu Cắc. Đối với người mang khí vận người, Đế Vô Song cũng không muốn tùy tiện trêu chọc. Chính là Sở Dạ đoạt ngày mặt trời không lặn kết tình, liền đã chú định hai người không thể nào cùng bằng chung sống. Nghĩ tới đây, Đế Vô Song đưa mắt nhìn về phía Tiên Giao Thánh Nữ phương hướng. Từ xưa tới nay, chỉ có người có đại khí vận mới giết được người mang người có đại khí vận. Tiên Giao thân là Thái Huyền Thánh Địa Thánh Nữ, đồng dạng là người mang người có vận may lớn. Vì vậy mà khi Đế Vô Song nhìn thấy Tiên Giao Thánh Nữ từ Lăng Vân Đài bên trong thu hồi ánh mắt chuyển thân lúc rời đi, thân ảnh cũng từ biến mất tại chỗ. Hướng phía Tiên Giao Thánh Nữ nơi rời đi phương hướng đi theo. Hậu cung ngựa giống, thanh niên ba tốt mời quay xe. Chương 265, luyện ma nhai. Sở Dạ giết Chu Cát, Lăng Vân Đài bên trên chỉ còn lại Sở Dạ một người. Liền có nghĩa là Lăng Vân Đài thi đấu đã kết thúc. KNGZ. Hướng theo cuối cùng một tiếng cổ trung rít dài, 4 ti chủ và 35 điện chủ đồng thời từ lâu đỉnh bên trong đứng lên đến. Thiên Lâm ti chủ âm thanh cũng truyền vang đến toàn bộ Lăng Vân Đài trong ngoài, Lăng Vân Đài thi đấu kết thúc, 36 điện thi đấu xếp hạng sẽ ở Lăng Vân bảng bên trên công nhiên bày tỏ, các điện có thể từ đi kiểm tra. Sau đó Thiên Lâm ti chủ lại trên cao nhìn xuống nhìn về phía một mình thân ở Lăng Vân Đài bên trong Sở Dạ. Âm thanh truyền vào Lăng Vân Đài bên trong, Kính Hoa Điện đệ tử Sở Dạ đạt được khóa này Lăng Vân Đài đầu lĩnh, có thể nhập 4 ti tu hành. Kính Hoa Điện đệ tử Sở Dạ, ta Thiên Lâm trong ti sửa ba môn đế quyết, đều có thể chứng đạo thiên mệnh, ngươi có thể nguyện ta vào Thiên Lâm ti tu hành. Thiên Lâm ti chủ vừa dứt lời, Địa Liệt ti chủ lại mở miệng nói, ta Địa Liệt ti ngưng luyện thể phách, lấy khí vận làm cơ sở, lấy quái lực vào thiên mệnh, nếu muốn luyện thể, Địa Liệt ti thích hợp ngươi hơn. Huyền Minh ti lấy đạo âm dương, có thể dòm ra hư vọng, lấy ra thiên mệnh, nếu ngươi nguyện ý, có thể nhập ta Huyền Minh ti. Hoàng Tuyền ti trưởng Thái Huyền chi khí, là Thái Huyền chính tông, cũng là ngươi lựa chọn tốt nhất. Thiên Địa Huyền Hoàng bốn vị ti chủ mỗi người mở miệng, không thể nghi ngờ cũng muốn Sở Dạ tiến vào môn hạ của mình tu hành. Đối mặt bốn vị ti chủ lôi kéo, thân là rộng rãi Minh Điện điện chủ Khánh Thương Giã mặt như lạnh xám. Hắn biết rõ Sở Dạ vô luận tiến vào kia một ti tu hành, hắn đều không thể nào lại giết được Sở Dạ. Trừ phi hắn dám cùng bốn vị ti chủ là địch. Ngay tại tất cả mọi người đều chờ đợi Sở Dạ lựa chọn thì, lại thấy Sở Dạ khẽ bước cảm, dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú bốn vị ti chủ. Không hiện hách gợn sóng mở miệng nói, ta muốn vào Tinh Thần Hải. Sở Dạ trả lời để cho bốn vị ti chủ đồng thời nhíu mày. Theo quy củ, kỳ trước Lăng Vân Đài bên trên thi đấu đầu lĩnh là có tư cách đề xuất bất kỳ yêu cầu gì. Lấy Hiển Thái Huyền Thánh Địa coi trọng. Nhưng Tinh Thần Hải là Thái Huyền Thánh Địa thần bí nhất cấm địa, có thể hay không tiến vào Tinh Thần Hải, ngay cả bốn ti chủ cũng quyết định không. Bốn vị ti chủ trầm mặc một hồi lâu, chỉ thấy Thiên Lâm ti chủ mới chậm rãi giãn ra chân mày, đối với Sở Dạ nói, ngươi nếu muốn tiến vào Tinh Thần Hải cũng không phải không thể. Nhưng mà đem có nghĩa là ngươi từ bỏ tiến vào bốn ti tư cách, ngươi nghĩ rõ. Sở Dạ âm thanh bình tĩnh như cũ, nói ra, ta xưa nay sẽ không hối hận lựa chọn của mình. Thiên Lâm ti chủ cũng không để ý Sở Dạ triển lộ ra cuồng ngạo, chỉ là khe khẽ gật đầu. Sau đó nói, Thái Huyền Thánh Địa chưa bao giờ có người từ Lăng Vân Đài tiến vào Tinh Thần Hải tiền lệ. Cho dù là Lăng Vân Đài bên trên đầu lĩnh cũng không được. Nói tới chỗ này Thiên Lâm ti chủ âm thanh dừng lại, thấy Sở Dạ cũng không có phản ứng chút nào. Mới tiếp tục nói, bất quá ngươi muốn bước vào Tinh Thần Hải, bản tọa ngược lại là có thể cho ngươi một cái cơ hội. Hãy theo ta mà đến. Dứt lời, Thiên Lâm ti chủ thân ảnh hướng phía Thái Huyền Thánh Địa bầu trời giữa đi tới, một bước giữa vượt qua trăm dặm, thân ảnh lập tức biến mất. Mà lâu đình bên trong Tam ti chủ và 35 điện chủ cũng theo sát mà đi. Nhìn đến mọi người rời đi phương hướng, Cổ Lai bốn người thân ảnh nhảy vào Lăng Vân Đài bên trong, nâng lên đẳng tiệu liền đi tới Sở Dạ trước người. Sở Dạ trực tiếp ngồi trở lại ở tại đằng trong tiệu, khôi phục thường ngày lười biếng. Liền thấy Cổ Lai bốn người nâng lên đằng tiệu hướng phía Thiên Lâm ti chủ và người khác phương hướng đi theo. Tốc độ vậy mà không chậm chút nào ở tại bốn ti chủ và 35 điện chủ. Rất nhanh, Cổ Lai và người khác truy tầm khí tức xuất hiện ở một đạo đoạn nhai dưới đáy. Vừa bước vào đoạn nhai phạm vi bên trong, phô thiên cái địa dơ bẩn khí tức liền đem Cổ Lai và người khác bọc, muốn đem Cổ Lai và người khác thôn vệ, nhấn chìm. Chỉ là khi những này không khí dơ bẩn tiếp xúc được Cổ Lai và người khác thân thể thì lại trực tiếp hóa thành khói xanh, đi tứ tán. Thấy một màn này, thân ở đoạn nhai 4 ti chủ và 35 điện chủ đều lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Đây sần đồi bên dưới hắc khí chính là luyện ma nhai bên trong vị ma đầu kia phát tán tà khí. Thiên mệnh phía dưới, phàm là có người dính bậc này tà khí, nhẹ thì lạc lối tâm trí, nặng thì trực tiếp sẽ trở thành vị ma đầu kia khôi nô. Bọn hắn không nghĩ đến, những này tà khí thậm chí ngay cả Cổ Lai và người khác thân thể đều không thể đến gần. Lúc này, bọn hắn mới phát hiện thay Sở Dạ nhất tiệu Cổ Lai bốn người cùng trước kia có một ít khác nhau. Chỉ là Cổ Lai và người khác không có triển lộ lực lượng, bọn hắn cũng không nói ra đến cùng có chỗ nào khác nhau. Chờ Cổ Lai bốn người nhấc động đằng tiệu xuất hiện tại bốn ti chủ trước mặt thì Thiên Lâm ti chủ chỉ sườn đồi bên dưới cái kia đỏ tươi cửa động, đối với đằng tiệu bên trên Sở Dạ nói, đây là Thái Huyền Thánh Địa luyện ma nhai, trong đó phong ấn một vị cái thế đại ma. Vị kia đại ma lai lịch có thể truy tố đến Thái Huyền Thánh Địa thiết lập chi sơ thời đại. Ngươi không phải Thái Huyền Thánh Địa thánh tử, nếu muốn tiến vào Tinh Thần Hải cũng chỉ có thể tiến vào luyện ma nhai lấy ra một giọt đại ma tinh huyết, mới có thể thu được tiến vào Tinh Thần Hải tư cách. Đây là Thái Huyền Thánh Địa sáng lập chi sơ liền lập xuống quy củ. Nói tới chỗ này, Thiên Lâm ti chủ tướng ánh mắt nhìn về phía Cổ Lai và người khác, các ngươi Kính Hoa điện chủ từng là đạp vào thiên mệnh đệ tứ cảnh, muốn vào Tinh Thần Hải thu được cơ duyên, đã từng đã tiến vào luyện ma nhai, ý đồ cấp lấy đại ma tinh huyết. Đáng tiếc đến bây giờ không về, cũng đưa đến Kính Hoa điện suy sụp đến tận đây. Cho nên có vào hay không luyện ma nhai, lại tự mình suy tính. Câu nói sau cùng là Thiên Lâm ti chủ đối với Sở Dạ nhắc nhở, cũng là cho Sở Dạ cơ hội cuối cùng. Hết lần này tới lần khác Sở Dạ giống như là không có nghe hiểu Thiên Lâm ti chủ trong lời nói ý tứ. Trực tiếp liền mở miệng nói, vào đi thôi. Cổ Lai và người khác lại cũng không do dự, nhấc động đằng tiệu liền hướng phía luyện ma nhai cửa động đi tới. Chương 266, Chu Ngọc chứng đạo quả. Nhìn đến Cổ Lai và người khác nhấc động đằng tiệu chuẩn bị cùng Sở Dạ cùng nhau tiến vào luyện ma nhai. Thiên Lâm ti chủ cao mày nhắc nhở, luyện ma trong vách núi nguy cơ trùng trùng, ngay cả chúng ta cũng không dám tùy tiện giao thiệp với. Nếu không là muốn Kính Hoa điện vì vậy suy vong, bản tọa khuyên các ngươi tốt nhất không nên đi theo vào. Đối với Thiên Lâm ti chủ nhắc nhở, Cổ Lai và người khác không có để lộ ra tí khiếp ý. Đa tạ Thiên Lâm ti chủ nhắc nhở. Sở Dạ là ta Kính Hoa điện đệ tử, nếu biết luyện ma nhai nguy hiểm, chúng ta lại càng không nên bỏ qua không để ý, theo lý đồng hành. Nói xong, Cổ Lai và người khác liền dơ lên đằng tiệu trực tiếp đi vào luyện ma nhai cái kia đỏ tươi bên trong cửa hang. Nhìn đến mấy người bóng lưng biến mất, Thiên Lâm ti chủ và người khác không nén nổi phát ra một hồi than nhỏ. Hắn đem Sở Dạ dẫn đến luyện ma nhai chủ ý là để cho Sở Dạ biết khó mà lui, không nghĩ đến Sở Dạ không chỉ không có bị sợ lùi. Ngay cả Kính Hoa điện còn sót lại mấy tên đệ tử cũng đi theo Sở Dạ cùng nhau tiến vào luyện ma nhai. Thiên Điệu Huyền Hoàng 4 ti chủ đều từng đã tiến vào luyện ma nhai. Nhưng bọn hắn cũng chỉ là đi đến tòa kia cầu đá danh giới sẽ lại cũng không dám thâm nhập. Hắn biết rõ luyện ma nhai bên trong khủng bố, cho nên dưới cái nhìn của bọn hắn, Sở Dạ và người khác tiến vào luyện ma nhai sau đó mới nghĩ ra được khả năng đã mười phần mong manh. Đặt một cái luyện ma nhai tựa như cùng đi vào một cái thế giới khác. Phóng tầm mắt nhìn tới, vô tận đất hoang giữa, tất cả đều bên trên thời hạn linh dược. Ít thì 100 năm, lâu thì vạn năm. Ngay cả thấm vào Cổ Lai và người khác thái mũi, cũng tất cả đều là nồng đậm bảo dược hương thơm. Chỉ là ngửi vào một cái, liền có thể để cho người cảm giác tâm thần sảng khoái. Tại đây phảng phất không phải lệnh Thái Huyền Thánh Địa bốn vị ti chủ kiên kỵ luyện ma nhai, càng giống như là một nơi thế ngoại phúc địa. Mà luyện ma nhai bên trong địa hình cũng không phức tạp, tại đất hoang trong lòng có một đầu đá xanh đường mòn, đi thông không thấy được đầu hám. Tại đây thật sự là luyện ma nhai sao? Tựa hồ cũng không giống trong tin đồn kinh khủng như vậy đi. Nhìn đến khắp nơi linh dược, Cổ Lai và người khác không thể tưởng tượng nổi nói ra. Luyện ma nhai cùng bọn hắn tưởng tượng bên trong hoàn toàn khác nhau. Đang điệu bên trên, nguyên bản lười biếng Sở Dạ đang bước vào luyện ma nhai sau đó, ánh mắt bên trong cũng trở nên có chút hăng hái. Có thể bồi bổ nhiều như vậy thuộc tính khác nhau linh dược, khiến cho chúng nó lẫn nhau không bài xích, thậm chí ngay cả một cái phổ thông cỏ dại đều không thấy được. Đây cũng không phải là thần kỳ, mà là quỷ dị. Đột nhiên, Sở Dạ trong đôi mắt khiêu động khởi cổ lão lại huyền ảo ký tự. lần nữa nhìn về phía trước mắt đất hoang, đôi trong mắt kia trực tiếp xuyên thấu qua thực chất đất sét, nhìn về phía trong lòng đất sâu bên trong, cũng thấy rõ ẩn sâu tại đây khối đất hoang bên dưới bí mật. Tại phiến này đất hoang thổ nhưỡng bên dưới sâu trong lòng đất, đến không hết hài cốt kéo dài mấy trăm dặm, cơ hồ khái quát phiến này đất hoang phần cuối. Những này hài cốt hình dáng không giống nhau, có lớn như trống trời cự thú, có lại tinh xảo như ngọc thô chưa mài rũa. Duy nhất tương đồng địa phương, chính là những này hài cốt cùng nhân loại xương cốt hình dáng chênh lệch không bao nhiêu. Nhưng những này hài cốt cũng không thuộc về nhân loại, chỉ là gần như nhân loại. Mà phiến này đất hoang mặc dù có thể bồi dưỡng ra nhiều như thế linh dược, tất cả đều là lệ thuộc vào đất hoang bên dưới khối kia đỏ tươi thổ nhưỡng. Một khối từ vô số sinh linh tinh huyết đổ vào thổ nhưỡng. Đó cũng không phải một khối bảo địa, mà là một khối chân chính đại hùng chi địa. Trước mắt đây vô cùng vô tận linh dược nhìn như xinh đẹp hiếm quý, chính là từ khối kia đỏ tươi trong đất vô tận huyết khí tới tiêu mà thành. Nếu có người dám dùng những linh dược này, trong khoảnh khắc liền sẽ bị huyết khí xâm nhập, mất đi mình thần trí. Ngay tại Sở Dạ dò xét phía này đất hoang bí mật thì Cổ Lai và người khác không hẹn mà cùng hướng phía đất hoang bên trái nhìn lại. Nơi đó có một tòa tầm thường đồi nhỏ. Trên ngọn đồi nhỏ cô huyền đến một gốc tươi đẹp trái cây, trên cây ăn quả đã ngưng kết ra 9 cái đỏ rực tiên quả. Chính là đây 9 cái đỏ rực trái cây hấp dẫn Cổ Lai và người khác ánh mắt. Nhìn đến gốc cây kia trên cây ăn quả thành thục trái cây, Cổ Lai không nhịn được nói ra, Chu Ngọc Trứng Đạo Quả. Là thành thục Chu Ngọc Trứng Đạo Quả. Ta từng tại Thái Huyền Đồ Giám quay bên trong thấy qua Chu Ngọc Trứng Đạo Quả ghi chép, tương truyền, nếu là có thể nuốt xuống một cái Chu Ngọc Trứng Đạo Quả, liền có thể trực tiếp dẫn đến khí vận trường hạ, dòng thiên mệnh. Nghe thấy Cổ Lai nói ra Chu Ngọc Trứng Đạo Quả thần dị, Cổ Lạnh và người khác hô hấp đều trở nên dồn dập. Nếu không phải Sở Dạ tại đây, bọn hắn đều hận không được lập tức đi đem Chu Ngọc Trứng Đạo Quả lấy xuống. Nhưng Sở Dạ thanh âm bình tĩnh lại giống như nước lạnh một bản đem Cổ Lai và người khác dục vọng trong lòng làm tắt đi. Cây này bị huyết khí xâm nhiễm, ngưng kết ra quả thực cũng là tà quả, không chỗ dùng chút nào. Đi thôi. Sở Dạ đạm nhạt mở miệng nói, liền đem ánh mắt nhìn về phía đường đá phần cuối hắc ám. Nghe thấy Sở Dạ nói, Cổ Lai và người khác trong lòng có chút không tin, bởi vì bọn hắn căn bản không có tại đây cảm nhận được huyết khí tồn tại. Nhưng Cổ Lai đám người cũng không có đem trong tâm nghi ngờ nói ra, vẫn là lựa chọn nghe theo Sở Dạ phân phó, nhất động đằng tiệu tiếp tục đi về phía trước. Rất nhanh, mọi người liền đi tới cuối con đường nhỏ, đi đến một tòa phủ đầy rêu xanh cổ thạch cầu phía trước. Cầu đá bên kia là một phiến vô tận hắc ám, chỉ dựa vào tầm mắt, căn bản không thấy rõ hắc ám sau đó tồn tại cái gì. Tại đây, đã từng là để cho Thiên Địa Huyền Hoàng bốn vị ti chủ dừng bước địa phương. Luyện ma trong vách núi phong ấn một vị cái thế đại ma. Nhưng chân chính gặp qua đại ma tồn tại người, ít đòi không có là mấy. Thiên Địa Huyền Hoàng bốn ti chủ từng vào luyện ma nhai cũng muốn dòm đại ma chân thân, nhưng khi bọn hắn đi đến cầu đá phía trước thì biết rõ, bọn hắn vĩnh viễn cũng không thấy được vị kia đại ma. Bởi vì bọn hắn không thấy rõ hắc ám bên trong có cái gì. Không biết, chính là khiến người sợ hãi. Đối với nhân vật bí ẩn, bọn hắn mất đi theo dõi vũ khí. Mà tại cầu đá bên trên, vẫn tồn tại một cây diệp tử đã rơi sạch, không lưu có cây khô lão hoại thụ. Lão hoại thụ rõ ràng đã khô héo mục nát, đến gần sau đó, lại có thể để cho người cảm nhận được nó ngoan cường sinh mệnh lực. Phản phất cây này lão hoại thụ bất cứ lúc nào đều có thể khô một phùng xuân, lại lần nữa khai chi tán diệp. Đây là đất hoang bên dưới phiến này trong đất huyết khí tại bồi bổ lão hoại thụ sinh mệnh. Hơn nữa, phiến này đất hoang giữa tất cả linh dược đều lệ thuộc vào trong đất huyết khí bồi dưỡng. Một khi huyết khí hầu như không còn, như vậy khắp nơi linh dược đều đem nhanh chóng tiêu tàn, biến thành tàn hoa rơi diệp. Trước mắt cây này tiếp cận khô héo lão hoại thụ, đã nói rõ trong đất huyết khí đã đến sắp mức khô kiệt. Lúc này, Sở Dạ ngón tay gõ đằng tiệu ranh giới, phát ra hai tiếng vang lên rõ rã. Cổ Lai và người khác hiểu ý thả xuống đằng tiệu. Đứng dậy, Sở Dạ chậm rãi đi đến tiếp cận mục nát lão hoại thụ phía trước. Tại lão hoại thụ trên thân cây phát hiện hai hàng bị đánh mài qua vô số tuế nguyệt chữ nhỏ, chỉ có thể loáng thoáng nhận. 9 bước 9000 năm, một cầu một đại đời. Nhưng đi chớ trở về đầu, quay đầu đã bắt đầu. Câu nói này ý tứ cũng không khó lý giải, mà đáp án ngay tại ở trước mắt tòa này rêu xanh trên cầu đá. Chuyển thân, Sở Dạ không chút do dự đi lên rêu xanh cầu đá. Tại bước lên rêu xanh cầu đá trước, Sở Dạ âm thanh truyền vào Cổ Lai và người khác trong thai, các ngươi ở nơi này chờ ta. Nói xong, Sở Dạ bước chân đã bước lên cầu đá. Ngay tại Sở Dạ bước chân đạp ở trên cầu đá trong nháy mắt, một màn quỷ dị phát sinh. Chương 267, rêu xanh cầu đá. Chỉ thấy Sở Dạ đạp vào rêu xanh cầu đá trong nháy mắt, cả người liền tại Cổ Lai và người khác trong tầm mắt biến mất. Mà đưa thân vào trên cầu đá Sở Dạ, cũng cảm nhận được bốn phía xuất hiện không nhìn thấy vật chất đang nhanh chóng vận chuyển. Cảm thụ được loại kia cũng không xa lạ biến hóa và cảm giác quen thuộc. Sở Dạ bên khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, thời gian pháp tắc lực lượng. Nhẹ giọng nhỉ non sau đó, Sở Dạ nhịp bước không có nửa điểm ngừng lại, tiếp tục dọc theo rêu xanh trên cầu đá đi về phía trước. Mỗi khi Sở Dạ đi về phía trước bên trên một bước, trên cầu đá thời gian liền sẽ tăng tốc trôi qua. Một bước ngàn năm. Mà Sở Dạ thân thể cũng tại thời gian trôi qua bên trong phát sinh bản năng biến hóa, bắt đầu nhanh chóng giàn mua. Cảm thụ được thân thể cơ năng suy yếu, Sở Dạ bình tĩnh con người hơi nhấp động. Trong miệng phát ra cổ lão lại thần bí nốt nhạc, linh hồn, luân hồi. Kèm theo âm thanh rơi xuống, Sở Dạ thân thể cũng khôi phục được nguyên bản bộ dáng. Rêu xanh trên cầu đá thời gian trôi qua giống như bỏ quên Sở Dạ, lại cũng bắt không đến Sở Dạ tồn tại. Tiếp theo, Sở Dạ bước ra bước thứ hai. Bước thứ hai, thời gian tốc độ chảy duy trì liên tục tăng nhanh, cũng là ngàn năm, vẫn như trước vô pháp ảnh hưởng đến Sở Dạ. Bước thứ ba, thời gian tốc độ chảy vẫn như cũ 1000 năm. Bước thứ tư, mỗi một bước đi ra, Sở Dạ bốn phía tốc độ thời gian trôi qua đều sẽ tăng lên ngàn năm. Thẳng đến Sở Dạ đi ra bước thứ 9, cũng tới đến rêu xanh cầu đá phần cuối. Thời gian trôi qua bỗng nhiên đình chỉ, vận mệnh trường hà bắt đầu nghịch lưu, hết thảy tất cả cũng đều trở lại bộ dáng của ban đầu. Thật giống như chẳng có cái gì cả phát sinh qua. Trước mắt tòa này rêu xanh cầu đá, chính là để cho người đi qua một lần từ lúc sinh ra đến chết, từ luân hồi đến trọng sinh biến hóa. Điều này cũng là lão hoại thụ bên trên kia hai hàng chữ hàng nghĩa chân chính. Chín bước 9000 năm, một cầu một đại đời. Nhưng đi chớ trở về đầu, quay đầu đã bắt đầu. Chín bước 9000 năm, 9000 năm liền đại biểu một cái đại thế. Nhưng đi chớ trở về đầu, nếu như quay đầu, như vậy trên cầu người vĩnh viễn chỉ có thể dừng lại ở trải qua đoạn thời gian đó, không bao giờ còn có khả năng trở lại lúc ban đầu. Chỉ có cố thủ bản tâm, bước ra 9 bước, đi xong rêu xanh cầu đá, mới là đường ra duy nhất. Bên trên cầu, liền không có đường quay về. Quay đầu liền sẽ bị tước đoạt thời gian ngàn năm, không lưu một đầu đầu bạc. Cho nên đây một cây cầu, không phải hiểu được thời gian pháp tắc người không thể đạt, không đánh phá thọ nguyên giảng buộc người cũng không thể đạt. Nếu như tu sĩ tầm thường, chỉ sợ bước ra bước đầu tiên liền tại thời gian trôi qua bên trong hóa thành bụi trần. Đi xuống rêu xanh cầu đá, Sở Dạ trong mắt hắc ám trong nháy mắt tàn đi. Một đầu bằng phẳng đường mòn xanh xuất hiện ở Sở Dạ trước mắt. Nhìn trước mắt xuất hiện con đường, Sở Dạ lần đầu tiên nghiêm túc nhìn kỹ khởi tòa này luyện ma nhai. Thế gian pháp tắc thập nhị chi, có thể đem thời gian pháp tắc vận dụng đến tình trạng như thế, đã không phải là người bình thường có thể sử dụng thủ đoạn. Thủ đoạn như vậy, ngay cả Sở Dạ bên cạnh Sửu Nô hiện tại cũng làm không được. Cho nên rất có thể, xây dựng tòa này luyện ma nhai chủ nhân là một vị chân chính siêu việt thiên mệnh, đang đỉnh đế cảnh tồn tại. Vừa vặn đi không đến một nửa lộ trình, luyện ma nhai liền cho hắn đến như thế bất ngờ kinh hỉ. Cái này khiến Sở Dạ bắt đầu hiếu kỳ, bị phong ấn ở luyện ma nhai phần cuối vị kia đại ma, lại sẽ mang đến cho mình niềm vui bất ngờ ra sao. Dọc theo đường mòn xanh hướng phía trước đi tới, mỗi đi một bước, tiểu đạo phần cuối hắc ám liền sẽ thoát ra một phần. Không biết rõ dọc theo đầu này tiểu đạo đi bao lâu rồi, Sở Dạ thân ảnh rốt cuộc trực tiếp xuất hiện ở một tòa đại điện trống trải bên trong. Sở Dạ khẽ mỉm cười, lần nữa dù gì nói, không gian phát tắc. Cái này khiến Sở Dạ đột nhiên nghĩ đến Sửu Nô, lần đầu tiên nhìn thấy Sửu Nô thì hắn liền có thể đồng thời vận dụng không gian cùng thời gian hai loại phát tắc. Sau đó Sở Dạ đưa mắt nhìn về phía trước mắt tòa đại điện này. Ở tòa này đại điện bên trong tổng cộng đang đứng 14 cái khổng lồ hình trụ. Mỗi hai cái hình trụ thời gian rảnh rỗi giữa đều đứng sừng sững một vị thần thái hiện ra như thật, lại ác để cho gắn đầy cổ lão tượng đá. Đây 12 vị tượng đá có sánh vai bầu trời chi thế, hai tay nhấc lên khởi, giống như chống đỡ cả tòa luyện ma nhai. Đưa thân vào những này tượng đá dưới chân, nhân loại tựa như cùng nhỏ bé con kiến hôi, chỉ có thể ngưỡng vọng quỳ lạy. Mà tại đây 12 vị chính giữa tượng đá điểm đang phía dưới, vừa vặn đứng đến một người. Một người sống. Tu thân trường sam bên trên rơi đầy rồi thốn dày cho bụi, đã không phân biệt được trường sam vốn là màu sắc. Nhưng từ trường sam bên trên hoa văn có thể phân biệt ra được đây là Thái Huyền Thánh Địa Kính Hoa Điện độc trúc trang phục. Hơn nữa cái người này nhìn qua hiển thị rõ chất vật, dáng người lại cao ngất không gãy, bỏ sót mũi nhọn và khí chất, càng là khiến người vô pháp xem nhẹ. Cái người này đứng thẳng ở 12 vị tượng đá phía dưới, không chỉ không có chút nào thấp kém cùng nhỏ bé, ngược lại có loại cùng 12 vị tượng đá kể vai sát cánh nào giác. Duy nhất để cho người kỳ quái chính là, ánh mắt của người này quá chỗ trống rồi. Liên đối Sở Dạ xuất hiện tại đại điện bên trong, hắn đều không có bất kỳ phản ứng. Tựa hồ hắn căn bản không có nhận thấy được đại điện trống trải bên trong đã thêm một người. Sở Dạ nhìn trước mắt cái người này, khoe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, đã đoán được thân phận của hắn. Bất quá Sở Dạ cũng không để ý tới cái người này, mà là đưa mắt nhìn về phía đại điện phần cuối. Nơi đó có đến một cánh lốm đốm mục nát, tràn đầy rất xưa khí tức thanh đồng tự môn. Cao hơn mấy trăm trượng, chỉ dựa vào ánh mắt chiếu tới, rất khó nhìn tới nó phần cuối. Hiển nhiên, đây tác khủng lồ thanh đồng cự môn sau đó, chính là đi thông luyện ma nhai phần cuối đường. Vị kia bị phong ấn ở luyện ma trong vách núi đại ma, có lẽ cũng ở đây tác thanh đồng cự môn sau đó. Không có chút nào do dự, Sở Dạ tiếp tục xuyên qua đại điện, từ người kia bên hông đi qua, hướng thẳng đến thanh đồng cự môn đi tới. Đi đến thanh đồng cự môn trước Sở Dạ mới dừng lại bước chân. Giơ cánh tay lên liền muốn đi thúc đẩy kia phiến bị phủ đầy bụi không biết bao nhiêu tuế nguyệt thanh đồng cự môn. Ngay tại Sở Dạ bàn tay sắp tiếp xúc được thanh đồng cửa lớn trong nháy mắt, đại điện bên trong đột nhiên vang dội một đạo thanh âm hùng hậu. "Ngươi trẻ tuổi, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên chạm vào cánh cửa kia, sẽ hối hận." Chương 268, Nạp Lan Yên. Nghe thấy thanh âm từ phía sau truyền đến, Sở Dạ mang theo nụ cười nhàn nhạt rốt cuộc thật thu bàn tay về. Chuyển thân, ánh mắt nhìn về phía người trong đại điện, mở miệng hỏi, "Ngươi ở nơi này đứng bao lâu?" Sở Dạ vấn đề rất kỳ quái, có thể người kia trống rỗng ánh mắt bên trong vẫn là lộ ra nghiêm túc suy tư, sau một hồi mới hồi đáp, "Không nhớ được." Vừa nói, người kia trong thần thái tràn đầy mờ mịt, thật giống như có rất nhiều chuyện, hắn rõ ràng đều biết rõ, có thể đến lúc mở miệng nhưng lại quên mất không còn một ngống. Người họ Nạp Lan. Sở Dạ nhìn đến người kia, đột nhiên hỏi. Người kia cũng không có cảm thấy kỳ quái, gật đầu một cái, nói, "Ta họ Nạp Lan." Sở Dạ nói, "Kính Hoa Điện điện chủ cũng họ Nạp Lan." Người kia mê man ánh mắt bên trong đột nhiên lóe lên một chút hào quang, giống như là nhớ ra cái gì đó, nhưng âm thanh như cũ rất bình thản, giống như nói một kiện cùng mình không quan hệ chút nào chuyện. "Ta nhớ ra rồi, tên ta là Nạp Lan Nghiên, là Thái Huyền Thánh Địa Kính Hoa Điện điện chủ." Nạp Lan Nghiên cũng không có bởi vì nhớ lại thân phận của mình mà cảm thấy vui sướng, ngay cả trống rỗng ánh mắt cũng không có biến hóa chút nào. Sở Dạ lúc này nâng lên ánh mắt nhìn về phía bốn phía 12 vị tượng đá, sau đó lại hướng Nạp Lan Nghiên hỏi, "Ngươi đứng ở chỗ này nhìn thấy cái gì?" Nghe thấy Sở Dạ vấn đề, Nạp Lan Nghiên ánh mắt bên trong mang theo yếu ớt phản ứng, liếc mắt đem 12 vị tượng đá từng cái quét qua. Dùng vô cùng sâu thẳm tĩnh mịch tâm thanh, chậm chậm nói ra, "Ta thấy được chủng tộc tiêu diệt, thấy được văn minh tiêu vong, thấy được nhuộm máu như sông lớn, xương thế khắp mặt đất. Máu của bọn hắn cùng đầu khớp xương liền ở ngay đây, tại dưới chân của chúng ta." Nạp Lan Nghiên âm thanh rất trầm chậm, vẫn như cũ rất bình thản. Nhưng mà Sở Dạ có thể từ Nạp Lan Nghiên trong yên tĩnh nhìn ra hắn nội ý cùng thù hận. Phảng phất tất cả kể lể, hắn đều từng đích thân trải qua. Vừa nói, Nạp Lan Nghiên ánh mắt nhìn về phía trong đó một pho tượng đá. Đó là Titan tộc tiên linh, ngày càng tăng lên vạn quân chi lực, có thể đạt tới vô cùng, chí cường giả, có thể lấy nhục thân chi lực xé rách thiên địa, sánh vai đại đế uy năng. Tiếp theo, Nạp Lan Niên vừa nhìn về phía mặt khác một pho tượng đá, nói, đó là tinh linh tộc tiên linh, có vô cùng sự sống lâu dài cùng khống chế thiên địa nguyên tố thiên phú. Bọn hắn là đại địa sủng nhi, là chân đế truyền bá người. Thế nhân sửa ngũ hành, có thể ngũ hành bất quá trong tay bọn họ đồ chơi. Sau đó, Nạp Lan Niên vừa nhìn về phía vị thứ ba tượng đá, đó là U Minh tộc tiên linh, không hỏi tiết lộ, không vào thiên mệnh, vì thiên mệnh vứt bỏ, lại từng là giẫm đạp lên thiên mệnh tồn tại. Đó là Lôi tộc tiên linh. Nạp Lan Niên một chữ một cái, đem mỗi một vị tượng đá lai lịch giảng thuật được rõ ràng. Âm thanh cũng sẽ không bình tĩnh, mà là tràn đầy hướng về cùng sùng bái tôn kính. Đem 12 vị tượng đá lai lịch kể xong sau đó, Nạp Lan Niên mới đúng sở giả nói, tại đây mỗi một vị tượng đá đều đại biểu một chủng tộc. Đáng tiếc, đã không còn tồn tại. Kèm theo thở dài nặng nề, Nạp Lan Niên ánh mắt lâm vào ảm đạm. Phát giác Nạp Lan Niên quái dị trạng thái, Sở Dạ mở miệng hỏi, bọn hắn là làm sao tiêu vong? Nạp Lan Niên nói, thời đại mới hàng lâm, cũ thời đại ắt sẽ bị cấm chỉ. Vạn tộc san sát thời đại trôi qua, thay vào đó chính là chư đế thời đại. Sở Dạ nói, là đại đế tiêu diệt rồi chủng tộc của bọn họ. Nạp Lan Niên nói, không phải nó tộc, chắc chắn có ý nghĩ khác. Chịu lực thiên mệnh, đăng đỉnh đại đế cho tới bây giờ đều là nhân tộc đặc quyền. Dị tộc tiêu diệt là tình cờ, cũng là tất nhiên. 18,000 năm, yêu hoàng phục thiên có thể chịu lực thiên mệnh bỏ ra đại giới, chính là toàn bộ yêu tộc. Sở Dạ nói, vậy ngươi ở lại chỗ này làm gì sao? Nạp Lan Niên thần thái đột nhiên trở nên nghiêm túc, nghiêm trang. Sinh không có an lạc, chết cũng yên nghỉ. Vô số tiên linh tại sống sót thì vô pháp được an bình lạc. Nếu đã chết đi, vậy liền muốn để cho bọn hắn yên nghỉ. Ta ở đây, chính là vì thủ hộ tiên linh nhóm cuối cùng một phiến nghỉ chân chi địa. Nói tới chỗ này, Nạp Lan Niên ánh mắt bên trong lập lòe một loại vinh dự hào quang. Tựa hồ có thể thủ tại đây, là hắn cực lớn vinh hạnh. Nói xong, hào quang tiêu tán, Nạp Lan Niên ánh mắt lần nữa khôi phục trống rỗng bình tĩnh, đưa mắt nhìn về phía Sở Dạ, nói, niệm ngươi chưa từng quấy rối tiên linh. Ngươi, rời đi nơi này đi. Sở Dạ lúc này đứng tại chỗ không nói gì, cũng không có muốn rời đi ý tứ. Nạp Lan Niên hỏi, ngươi không muốn rời khỏi? Lúc này, Sở Dạ lên tiếng, ngươi không phải Nạp Lan Niên. Nạp Lan Niên thần sắc không thay đổi, nói, mặc kệ ngươi không có tin, ta chính là Nạp Lan Niên, mà ngươi hiện tại tất phải rời đi nơi này. Không thì chết. Rất khó tưởng tượng, một bộ mặt mũi bình tĩnh, làm sao có thể đem sát ý ngập trời triển hiện như thế tinh tế? Nếu mà đổi thành người bình thường, tại đây quần quần sát ý ăn mòn, ý chí đã sớm giải tán. Có thể Sở Dạ cũng không phải người bình thường. Sở Dạ nhìn đến Nạp Lan Niên, chơi sập cũng không sợ hãi. Âm thanh lạnh nhạt nói, ý thức của ngươi đã không thuộc về mình, muốn thanh tỉnh, chỉ có bị hủy 12 vị tượng đá. Đang khi nói chuyện, Sở Dạ đưa thân vào Nạp Lan Niên trong sát ý đi về phía trước đi. Nhìn thấy Sở Dạ hướng về mình đi tới, Nạp Lan Niên nhìn ra Sở Dạ muốn làm gì. Khuôn mặt bình tĩnh loại kém nhất lần trở nên vặn mèo, thậm chí dữ tợn, khủng bố. Trên thân sát ý càng là vô pháp áp chế phong trường. Trong miệng không ngừng phát ra không có thuộc về trạng thái bình thường âm thanh, đánh thẳng vào Sở Dạ linh hồn. Thấp kém như con kiến hơi nhân loại, lại dám mưu toan nhúng chàm chúng ta cao quý thân thể, không thể bỏ qua. Nguyên rủa ngươi chọn đời không vào luân hồi, đáng chết. Ngươi không nên xuất hiện tại đây, ta phải đem ngươi trục xuất. Nạp Lan Niên vào giờ phút này trạng thái kỳ quái thậm chí điên. Mỗi một câu phát ra đến âm thanh đều không có thuộc về cùng một người. Nữ có nam có hùng hậu, có linh hoạt kỳ hảo. Duy nhất tương đồng là bọn hắn âm thanh bên trong đều đối với Sở Dạ tràn đầy tức giận cùng căm hận. Tựa như có không đội trời trung tâm cửu mối thù cũ. Những thanh âm này vô thời vô khắc không muốn chui vào Sở Dạ ý thức, ăn mòn Sở Dạ linh hồn. Có thể Sở Dạ không hề bị lay động, bình tĩnh đi về phía trước. Cổ quái là, Nạp Lan Niên cuối cùng cũng chỉ là tại huyên náo và gầm thét, không có bất kỳ thực chất tính cử động. Thậm chí từ đầu tới cuối đều không có đối với Sở Dạ ý xuất thủ. Thẳng đến Sở Dạ đi đến Nạp Lan Niên trước mặt. Nạp Lan Niên như cũ khàn cả giọng gào thét, sát ý vô tận từ trên người của hắn bung ra, chỉ là như cũ chưa từng có thực chất cử động. Giống như một bộ tử vong trong thể xác, giam cấm tà ác linh hồn. Linh hồn chỉ có thể giới hạn ở tại thể xác bên trong, vô pháp từ thể xác bên trong thoát khỏi, cũng không cách nào khống chế thể xác hành vi. Sở Dạ biết rõ, trước mắt bộ này thể xác cũng chưa chết, chỉ là bị phong ấn linh trí, cưỡng ép đem chính mình biến thành một cái đồ vứt đi. Sẽ làm như vậy, chỉ có bộ này thể xác chủ nhân chân chính, Nạp Lan Niên. Nhìn đến điên cuồng Nạp Lan Niên, Sở Dạ không có chút nào gợn sóng nói, các ngươi khi còn sống còn mặc người chém giết, huống chi hiện tại đã chết. Yên nghỉ đi. Linh hồn, chôn bụi. Chương 269, 12 tộc tiên linh. Âm thanh rơi xuống. Sở Dạ dáng người ở tại đại điện bên trong đột ngột từ mặt đất vụt lên, lơ lửng giữa trời cao, đưa thân vào 12 vị tượng đá trung tâm. Như rất giống ma, triển lộ sơn hà đều thu phục chi thế. Phanh. Thân hình khẽ động, Sở Dạ trực tiếp xuất hiện ở Titan tộc tượng đá trước, nhấc chân một cước đá về phía tượng đá. Kèm theo nặng nề nổ vang, mạng nhện vỡ tan vết tích nhanh chóng từ tượng đá trung tâm lan ra. Mấy hơi thở sau đó, kèm theo khủng lồ ầm ầm. Titan tộc tượng đá ầm ầm phá toái, lập tức sụp đổ. Khi Titan tiên linh tượng đá phá toái sụp đổ thì, Nạp Lan Niên chống rông ánh mắt sâu bên trong, có một loại linh động đang chậm rãi khôi phục. Mà Nạp Lan Niên trong miệng những cái kia bác tạp tâm thanh, cũng đột nhiên giảm mất một đạo, chỉ còn lại có 11 đạo. Lúc này, Sở Dạ thân ảnh đã xuất hiện ở thứ hai vị tượng đá trước. Phanh. Vẫn như cũ một cước. Tinh linh tộc tiên linh tượng đá cũng lần lượt sụp đổ. Phanh. Phanh. Sau đó, Sở Dạ mỗi đá ra một cước đều sẽ kèm theo một pho tượng đá phá toái. Nạp Lan Niên chống rông ánh mắt cũng trở nên càng ngày càng sáng trong, trong miệng âm thanh cũng càng ngày càng yếu ớt. Ầm ầm. Hướng theo cuối cùng một pho tượng đá ầm ầm sụp đổ, Nạp Lan Niên trong miệng ồn ào náo động âm thanh hoàn toàn biến mất, đại điện bên trong cũng trở nên yên tĩnh lại. Nạp Lan Niên nguyên bản chống rông ánh mắt cũng ở đây một khắc triệt để khôi phục sáng ngời. rất lâu chưa từng di động qua thân thể, dần dần bắt đầu nhúc nhích, xương cốt ma sát vang lên giòn giã rõ ràng lọt vào tai.
A.
Nạp Lan Niên đột nhiên ngửa đầu điên cuồng gào thét, giống như là đang phát tiết đến mình bị nhốt nhiều năm cô tịch. Qua một lúc lâu, Nạp Lan Niên mới ngừng lại phát tiết. Hắn nhẫn nhịn quả thực quá lâu. Một người bao vây một chỗ không biết tuyến nguyệt, không thể nói chuyện, không thể di động. Không có người có thể cảm nhận được hắn cô độc. Nhìn đến đại điện bên trong đầy đất đá vụn, Nạp Lan Niên cũng không có đối với đây 12 tộc tiên linh có chút oán hận. Hắn tự nhận là mình không có tư cách đi hận, bởi vì 12 cái chủng tộc tiêu diệt, cuối cùng là bởi vì nhân tộc đại đế. Sau đó, hắn nhìn về phía đứng yên ở tại một cái tượng đá cắt tay bên trên Sở Dạ. Mở miệng nói, "Ngươi cứu ta." Đối với Nạp Lan Niên thoát khốn, Sở Dạ phản ứng cũng không lớn. Âm thanh đặc biệt bình tĩnh, "Ta cũng không phải cứu ngươi, chỉ là đây 12 vị tượng đá là trấn áp thanh đồng cửa lớn chìa khóa. Không đem hủy diệt, ta vô pháp mở ra đây một cánh cửa." Nạp Lan Niên đương nhiên biết rõ một điểm này, trước hắn tiến vào luyện ma nhai, cũng là bởi vì nhất thời mềm lòng, không muốn hủy diệt đây 12 vị tượng đá, mới bị đây 12 vị tượng đá tiên linh có cơ hội để lợi dụng được. Rốt cuộc để cho mình giải khốn tại này. Nạp Lan Niên nói, ngươi cứu ta chính là cứu ta, đây là vô pháp thay đổi sự thật. Ý nói, Nạp Lan Niên cũng không muốn nợ Sở Dạ nhân tình này. Sở Dạ gật đầu nói, ta vô ý cứu ngươi, nhưng vẫn là cứu ngươi. Cho nên mạng của ngươi hiện tại là ta. Muốn chuộc về đi, liền hẳn lấy ra ngang hàng tiền đặt cược. Có chỗ lợi đến, liền chắc có bỏ ra. Cái này rất công bằng. Sở Dạ bình tĩnh lại triển lộ ra cuồng vọng để cho Nạp Lan Niên cau mày. Hắn tuy rằng đã rất lâu chưa từng đi ra luyện ma nhai, nhưng hắn đến cùng vẫn là Kính Hoa Điện địa chủ. Không có mấy người dám ở trước mặt của hắn như thế cả rỡ. Chỉ là Nạp Lan Niên xưa nay sẽ không thiếu người đồ vật. Suy nghĩ một chút sau đó đem lông mi giãn ra, đối với Sở Dạ nghiêm túc nói, rời đi nơi này sau đó, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi. Lời nói như vậy từ Nạp Lan Niên trong miệng nói ra không có ai sẽ nghi ngờ. Đường đường Kính Hoa Điện địa chủ, hắn có sức mạnh như vậy. Chỉ là Sở Dạ bình tĩnh lắc đầu. Nạp Lan Niên hỏi, có ý gì? Sở Dạ nói, ngươi không nên hỏi ta muốn cái gì, mà là nên hỏi một chút mình có thể cầm suất cái gì. Giá trị của ngươi quyết định bởi ở tại bản thân ngươi. Nạp Lan Niên vốn là giãn ra chân mày lại chặt ngưng lên, hắn không phải người ngu, tự nhiên có thể nghe ra Sở Dạ trong lời này cảm bấy bao sâu. Nói ra, ngươi chỉ là giúp ta thoát khốn, cũng không tính cứu mạng ta. Trên thực tế, coi như không có sự xuất hiện của ngươi, không được bao lâu ta cũng có thể thoát khỏi đây 12 vị tà linh trói buộc. Lấy Nạp Lan Niên thân phận tự nhiên khinh thường ở tại nói dối. Luyện ma bên dưới vách núi phiến này trong đất huyết khí đã tại tiếp cận tiêu tán, không có huyết khí chống đỡ. Luyện ma nhai bên trong tất cả linh dược đều sẽ khô kiệt, đây 12 vị tượng đá tà linh cũng biết hủy diệt. Liên tính hôm nay Sở Dạ chưa từng xuất hiện, đến lúc huyết khí khô kiệt, Nạp Lan Linh cũng có thể tự nhiên thoát khốn. Một điểm này Nạp Lan Niên rõ ràng, Sở Dạ cũng biết. Chính là Nạp Lan Niên cũng không lý giải Sở Dạ. Sở Dạ nói, ta chỉ quan tâm kết quả. Nạp Lan Niên nói, nhưng đây không phải là ngươi được một tức lại muốn tiến một thức lý do. Người trẻ tuổi, cần biết rõ thấy tốt liền thu. Quá tốt đồ vật liền tính cho ngươi, ngươi cũng không có thể thủ ở. Sở Dạ âm thanh như cũ rất tĩnh lặng, nghe không ra nửa phần tâm tình, đó cũng không phải ngươi nên quan tâm chuyện. Nạp Lan Niên ngưng mắt nhìn Sở Dạ lại đột nhiên phá lên cười, bổn điện chủ nhiều năm chưa từng thấy qua mặt trời, ngược lại không muốn thế gian ra giống như ngươi thiếu niên thiên tiêu. Có thể hay không cho biết, ngươi tên là gì?
Sở Dạ.
Sở Dạ. Nạp Lan Niên tỉ mỉ suy nghĩ một chút, lại không có nghe qua cái tên này. Bất quá Sở Dạ cũng không có lại để ý tới Nạp Lan Niên, chuyển thân nhìn về phía trước mặt Thanh Đồng Cự Môn. Giữa lúc Sở Dạ muốn mở ra đây tắt Thanh Đồng Cự Môn thì, Nạp Lan Niên đã trước một bước đi đến Thanh Đồng Cự Môn trước. Sở Dạ không chỉ không có ngăn cản, ngược lại dừng bước lại, đứng tại chỗ tràn đầy phấn khởi nhìn đến Nạp Lan Niên. Trái ngược với đang mong đợi Nạp Lan Niên có thể mở đầy tắt Thanh Đồng Cự Môn, Nạp Lan Niên cũng không có do dự, mở ra song trường, mãnh liệt lăn lộn chân nguyên hội tụ tại lòng bàn tay, hai chân mạnh mẽ trầm tĩnh, lực lượng bùng ra, sợi tóc không gió mà động. Một khắc này, Nạp Lan Niên phảng phất một vị không ai bị nổi chiến thần, uy thế không có người có thể cản. Ầm ầm, khổng lồ trường lực toàn bộ từ Nạp Lan Niên trong bàn tay đánh ra, cao dư mấy trăm trượng Thanh Đồng Cự Môn vậy mà không chịu nổi Nạp Lan Niên một trường chi lực, toàn bộ vỡ nát. Cùng lúc trước Sở Dạ đá nát 12 vị tượng đá thì tình cảnh biết bao tương tự, Thanh Đồng Cự Môn bị đánh nát. Nạp Lan Niên lại không có vội vã bước vào môn bên trong, mà là chuyển thân nhìn về phía Sở Dạ. Chỉ là nhìn rất lâu, hắn đều không có ở Sở Dạ trên mặt nhìn thấy hắn muốn thấy được biểu tình. Cái này khiến Nạp Lan Niên hứng thú trở nên tẻ nhạt vô vị, dẫn đến chuyển thân liền hướng đến Thanh Đồng Cự Môn sau đó đi vào. Sở Dạ cười nhạt, cũng không có tại chỗ dừng lại lâu, không nhanh không chậm đi theo. Chương 270, Vĩnh Dạ phát tắc. Ngay tại Sở Dạ cùng Nạp Lan Niên đi vào Thanh Đồng Cự Môn thời điểm, rêu xanh cầu đá bên ngoài cổ lai bốn người, tại trải qua một phen vùng vây sau đó, cuối cùng là khắc chế không nổi dục vọng của nội tâm. Đi đến gốc cây kia kết xuất chu ngọc chứng đạo quả trái cây bên dưới. Ngay từ đầu bọn hắn còn có vẻ hơi cẩn thận từng ly từng tí, cho rằng Sở Dạ sẽ không vô duyên vô cớ lừa gạt bọn hắn. Chính là chờ đi đến trái cây sau đó, kia thấm vào tim gan mùi thuốc, trong nháy mắt để bọn hắn thân thể mỗi một cái lỗ chân lông đều được giãn ra. Chỉ là ngửi một cái bên trên một ngụm, rốt cuộc để cho bọn họ cảnh giới liền có giãn ra dấu hiệu. Cái này khiến bọn hắn hoàn toàn quên mất Sở Dạ nhắc nhở, cho rằng đây căn bản cũng không phải là Sở Dạ trong miệng tà quả. Thậm chí trong lòng của bọn họ còn nảy sinh không giống nhau ý nghĩ, cho rằng Sở Dạ là muốn nuốt một mình chu ngọc chứng đạo quả. Dù sao một cái thành thục chu ngọc chứng đạo quả, nó giá trị không chút nào kém cỏi hơn một cái thiên mệnh dị thể châu. Khi ý nghĩ một khi nảy sinh, giống như vỡ đê hồng thủy, cũng không còn cách nào khắc chế. Mang theo đối với Sở Dạ hoài nghi, cổ lai bốn người rốt cuộc phân biệt từ trên cây ăn quả tháo xuống một cái chu ngọc chứng đạo quả. Từ xưa tới nay, mỗi đại cơ duyên đều kèm theo lớn nguy hiểm. giống như chu ngọc chứng đạo quả dạng này phẩm giai cấp linh dược, liền tính không có người ngấp nghé, cũng có khủng bố hung thú trông chừng. Đoạn sẽ không để cho người dễ dàng như vậy hái. Mà đây chín cái thành thục chu ngọc chứng đạo quả bốn phía, an tính khiến người quỷ dị. Hết lần này tới lần khác cổ lai bốn người bị dục vọng trong lòng làm cho mê hoặc, đã không nhìn ra đây an tính bên trong ẩn tàng nguy cơ. Há mồm liền muốn đem chu ngọc chứng đạo quả nuốt vào. 6. Thanh đồng cự môn sau đó chính là luyện ma nhai phần cuối. Tại đây tràn ngập vô tận hắc ám. Quang minh tại đây bị giam cầm. Giác quan tại đây bị che đậy. Tại đây tựa như cùng chân chính vĩnh dạng. Bất luận người nào đặt chân tại đây, hơi bất cẩn một chút liền sẽ vĩnh viễn ở tại hắc ám bên trong lạc lối. Nạp Lan Nhiên cùng Sở Dạ hai người từ đầu đến cuối khoảng cách chênh lệch bất quá ba bước. Khoảng cách với nhau nhưng không cách nào cảm giác sự tồn tại của đối phương. Cũng không luận là Nạp Lan Nhiên vẫn là Sở Dạ, đưa thân vào dạng này hắc ám bên trong, đều có thể mặc kệ hắc ám bao phủ, ở tại hắc ám bên trong hành động. Hướng phía cùng một cái phương hướng đi tới, hơn nữa hai người nhịp bước khác thường nhất trí. Hắc ám bên trong tuyết nguyệt như dòng chảy. Không biết rõ đi lại bao lâu, Nạp Lan Nhiên bước chân đột nhiên dừng lại. Từ nơi sâu xa không biết là ai mở ra quang minh đầu mối then chốt, chỉ thấy trước mắt hắc ám bỗng nhiên thoát ra. Cảnh tượng đại biến. Nạp Lan Nhiên phát hiện mình xuất hiện ở một cái trống trải ngọn núi bên trong. Chờ Nạp Lan Nhiên xoay người lại nhìn lại, càng nhìn đến kia phiến bị mình đánh nát thanh đồng cự môn ngay tại sau lưng. Cách mình bất quá khoảng cách một bước. Có thể Nạp Lan Nhiên rất rõ ràng, mình ở trong bóng tối đã đi lại ít nhất 3 ngày. Chẳng lẽ trong 3 ngày này, mình một mực dậm chân tại chỗ? Ngay tại Nạp Lan Nhiên suy nghĩ lọt vào vô cùng hỗn loạn thời điểm, Sở Dạ âm thanh đột nhiên tại Nạp Lan Nhiên bên tai vang dội. Ta vừa cứu ngươi một lần. Nghe thấy Sở Dạ âm thanh, Nạp Lan Nhiên thuận theo âm thanh nhìn đến, nhìn thấy Sở Dạ đã hướng phía sơn thể nội bộ đi tới. Kinh hãi sau khi, Nạp Lan Nhiên bước nhanh đi theo, đi đến Sở Dạ sau lưng hỏi, đây rốt cuộc là chuyện gì? Câu hỏi bên trong, Nạp Lan Nhiên âm thanh bên trong cũng hạ thấp mấy phần tư thế. Bất luận Sở Dạ là ai, có thể tùy tiện đem chính mình từ kia vô tận hắc ám bên trong kéo trở về, thủ đoạn như vậy, đủ để cho Nạp Lan Nhiên hạ thấp tư thái rồi. Sở Dạ cũng không chuyển qua âm thanh đến, chỉ có thể nghe thấy hắn âm thanh truyền đến, ngươi xuất từ Kính Hoa Điện, hẳn quan sát qua Vĩnh Dạ Đế Kinh, chẳng lẽ cảm giác không ra lúc trước thân ở hắc ám cũng không phải thật sự là hắc ám? Không phải chân chính hắc ám. Nạp Lan Nhiên đi theo Sở Dạ sau lưng, nhị non Sở Dạ theo như lời nói, trong mắt lại mang theo nghi hoặc lắc đầu, không phải chân chính hắc ám, lại là cái gì? Sở Dạ bước chân đột nhiên dừng lại, Nạp Lan Nhiên cũng theo sát ngừng lại. Lúc này, Sở Dạ xoay người lại nhìn đến Nạp Lan Nhiên, nói ra, giam cầm quang minh, che đậy cảm thấy, đây không phải là phổ thông hắc ám, mà là lực lượng lĩnh vực. Vĩnh Dạ lĩnh vực. Vĩnh Dạ lĩnh vực. Nạp Lan Nhiên không nhịn được phát ra một tiếng khẽ hô, là Vĩnh Dạ đại đế pháp tắc lĩnh vực. Sở Dạ gật đầu một cái, hơn nữa còn là Vĩnh Dạ đại đế tự tay lưu lại pháp tắc lực lượng, vì có lẽ chính là không khiến người ta tiến vào tại đây. Nói tới chỗ này, Sở Dạ lại đem ánh mắt nhìn về phía Nạp Lan Nhiên nói, ngươi biết bị phong ấn ở luyện ma bên dưới vách núi vị kia đại ma lai lịch? Theo Thiên Lâm Ti Ti chủ từng nói, Thái Huyền Thánh Địa thiết lập chi sơ, vị kia đại ma liền bị phong ấn ở luyện ma nhai bên trong. Lấy Nạp Lan Nhiên tại Thái Huyền Thánh Địa địa vị, theo lý biết rõ vị kia đại ma lai lịch mới đúng. Nhưng nghe đến Sở Dạ nghi vấn, Nạp Lan Nhiên lại lắc đầu nói, không biết rõ. Thái Huyền Thánh Địa bên trong công văn bên trong chưa bao giờ ghi chép qua có liên quan vị kia đại ma bất kỳ tin tức gì, ngay cả đối với luyện ma nhai ghi chép cũng chỉ là đôi câu vài lời. Sở Dạ nói, ta tiến vào luyện ma nhai trước, có người nói qua ngươi tiến vào luyện ma nhai là vì lấy được đại ma tinh huyết, thu được tiến vào tinh thần hải tư cách, chính là thật. Nạp Lan Nhiên ánh mắt chớp động, đối với Sở Dạ thân ảnh tò mò. Hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại biết rõ chuyện này? Sở Dạ nói, ta là ai đối với ngươi mà nói cũng không trọng yếu, ngươi chỉ cần biết ta cứu ngươi hai lần. Ta nghĩ ngươi chết, ngươi hiện tại đã chết. Sở Dạ trả lời để cho Nạp Lan Nhiên như cũ cảm thấy cuồng vọng, nhưng Nạp Lan Nhiên cũng biết, Sở Dạ theo như lời đều là sự thật. Vì vậy mà Nạp Lan Nhiên cũng không tính toán. Nói ra, người khác đã cho ta tiến vào luyện ma nhai là vì thu được đại ma tinh huyết, cho nên tiến vào tinh thần hải. Nhưng trên thực tế, ta liền tính lấy được đại ma tinh huyết, cũng không vào được tinh thần hải. Vì sao? Nạp Lan Nhiên nói, bởi vì tinh thần hải căn bản không phải một chỗ, mà là cùng lúc trước chúng ta đặt mình trong hắc cá một dạng, là một tòa lĩnh vực. Chỉ có mỗi một thời đại Thái Huyền Thánh Chủ tu luyện Thái Huyền Tịch Diệt Thể sau đó, mới có thể mượn Thái Huyền chi khí, không ngừng duy trì lĩnh vực tồn tại. Thái Huyền Thánh Địa trung chi cho nên có lấy đại ma tinh huyết liền có thể thu được tiến vào tinh thần hải tư cách thuyết pháp này. Tục truyền là bởi vì vị kia đại ma tinh huyết có thể giúp mỗi một thời đại Thái Huyền Thánh Chủ đột phá Thái Huyền Tịch Diệt Thể ràng buộc. Sở Dạ nghe được Nạp Lan Nhiên trong tiếng nói lo lắng, hỏi: "Ngươi là người thứ nhất đánh vỡ thanh đồng cửa lớn người, nói cách khác Thái Huyền Thánh Địa bên trong, trước cũng không có người đi đến tại đây." Nạp Lan Nhiên nghe được Sở Dạ ý tứ, nói ra: "Ngươi tiến vào luyện ma nhai thì có từng gặp qua chín cái thành thục chu ngọc chứng đạo quả?" Sở Dạ gật đầu một cái. Nạp Lan Nhiên nói: "Tất cả trải qua luyện ma nhai người, đại đa số đều khắc chế không nổi tham niệm của mình, chết ở cây kia chứng đạo dưới cây. Đó là một cây sẽ ăn thịt người cây. Phàm là ý đồ nhúng chàm kia chín cái chu ngọc chứng đạo quả người, cuối cùng đều bị chứng đạo cây cắn nuốt, trở thành chứng đạo cây chất dinh dưỡng. Còn có một tòa kia cầu đá, không phải mang trong lòng tử trí người, ai có thể đi qua chín bước?" Nói tới chỗ này, Nạp Lan Nhiên mang theo mấy phần không câu chấp đủ cười, nói: "Ta có thể đi đến tại đây, không phải ta không có tham niệm, cũng không phải ta so sánh người trước ý chí càng kiên, mà là Thái Huyền Thánh Địa đã đến sinh tử tồn vong trình độ. Chỉ có thu được đại ma tinh huyết mới có thể làm cho tất cả mọi chuyện sản sinh chuyển cơ. Cho nên từ tiến vào luyện ma nhai một khắc này, ta liền chưa hề nghĩ tới có thể còn sống rời khỏi." Chương 271, Chân Long. Nói tới chỗ này, Nạp Lan Nhiên nhìn chăm chú Sở Dạ, thần sắc đột nhiên trở nên trước giờ chưa từng có nghiêm túc. Một chữ một cái, nói ra một cái có liên quan Thái Huyền Thánh Địa bí mật lớn nhất. Hôm nay Thái Huyền Thánh chủ thọ nguyên sẽ hết, chỉ có mượn đại ma tinh huyết đột phá Thái Huyền tịch diệt thể ràng buộc, mới có thể có lấy tiếp diễn thọ nguyên. Đây mới là ta tiến vào luyện ma nhai nguyên nhân chân chính. Cảm nhận được Nạp Lan Nhiên trong giọng nói nặng nề, Sở Dạ vẫn như cũ rất tĩnh lặng. Hỏi, ngươi vì sao lại đem chuyện này nói cho ta? Nạp Lan Nhiên nói, từ tiến vào luyện ma nhai đi đến tại đây, dọc theo đường đi hung hiểm ngươi ta đều có thể nhìn thấy. Ta căn bản không thể bảo đảm có thể sống đem đại ma tinh huyết dẫn đến luyện ma nhai. Nhưng ngươi thần bí, để cho ta thấy được một tia hy vọng. Cho nên ta muốn cho ngươi giúp ta. Sở Dạ nhìn lại Nạp Lan Nhiên, nói ra, có chỗ lợi đến, liền có chút bỏ ra. Ngươi đã thiếu nợ hai ta cái mạng, lại nghĩ để cho ta giúp ngươi, bỏ ra đại giới có lẽ là ngươi không thể chịu đựng. Nạp Lan Nhiên thần sắc không thay đổi, âm thanh kiên định nói ra, chỉ cần ngươi có thể giúp ta đạt được đại ma tinh huyết, bất kỳ giá nào ta đều nguyện ý bỏ ra. Nghe thấy Nạp Lan Nhiên trả lời, Sở Dạ khẽ miệng treo lên một vệt đạm nhạt đường vòng cung. Giơ bàn tay lên đè ở Nạp Lan Nhiên trên bả vai, nói, ngươi cảm thấy ta hẳn tin tưởng một cái thân ở tuyệt vọng người, theo như lời đi ra nói sao? Nghe thấy Sở Dạ trả lời, Nạp Lan Nhiên còn tưởng rằng Sở Dạ sẽ tự tuyệt. Ngay tại Nạp Lan Nhiên muốn tiếp tục lúc mở miệng, nhưng lại nghe thấy Sở Dạ nói ra, nhưng đây không trở ngại ta tiếp nhận trận này giao dịch. Hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Nạp Lan Nhiên cũng không biết Sở Dạ theo như lời hối hận là ý gì, chỉ là nghi hoặc nhìn Sở Dạ, nói, ngươi thật nguyện ý giúp ta? Sở Dạ nói, ta không phải giúp ngươi, đây chỉ là một đợt giao dịch. Ngươi cuối cùng bỏ ra đồ vật, mới là hoàn thành cuộc giao dịch này tiền đặt cuộc. Nói xong, Sở Dạ đã chuyển thân hướng phía ngọn núi bên trong đi tới. Nhìn đến Sở Dạ bóng lưng, Nạp Lan Nhiên đứng tại chỗ sửng sốt hồi lâu. Hắn không biết Sở Dạ, cho nên cũng không biết Sở Dạ trong miệng đại giới có bao nhiêu lớn. Hắn thấy, mình thân là Kính Hoa Điện địa chủ, thế gian này rất ít có hắn không bỏ ra nổi đồ vật. Cho nên hắn căn bản không lo lắng Sở Dạ sẽ đề xuất cái gì quá đáng điều kiện. Hướng phía ngọn núi bên trong đi tới, rất nhanh Sở Dạ cùng Nạp Lan Nhiên liền đi vào rồi một cái ánh sáng tối lãnh đạm, không khí ở mức bên trong sơn động. Từng luồng u ám giá rét khí lưu không ngừng từ bên trong sơn động bộ phiêu tán, diễn đấu tại Sở Dạ cùng Nạp Lan Nhiên trên thân. Khiến cho hai người trên thân thể nhanh chóng ngưng kết khởi một tầng băng lãnh hàn xương. Cảm nhận được hàn xương tại đóng băng thân thể của mình, Nạp Lan Nhiên thân thể giữa không ngừng bay lên hơi nóng, đem hàn xương hòa tan. Nếu so sánh lại, Sở Dạ tắc có vẻ vô cùng thoải mái hướng phía bên trong sơn động bộ tiếp tục hành động. Mãi cho đến xuyên qua toàn bộ sơn động, đi đến ngọn núi bên dưới không nhai bên trong. Những cái kia hàn xương mới ngừng lại đối với hai người ăn mòn. Nhưng khi Sở Dạ cùng Nạp Lan Nhiên vừa mới bước vào không nhai trong phạm vi, liền cảm nhận đến không gian bên trong phảng phất tràn ngập vạn cân trọng lực, ngăn cản hai người đi về phía trước. Hơn nữa càng đến gần không nhai trung tâm, không gian bên trong tràn ngập trọng lực liền sẽ cứ thế ít hơn 10 lần lực lượng đưa lên tăng. Điều này làm cho hai người mỗi đi phía trước bước ra một bước, toàn thân xương cốt cũng sẽ ở trọng lực đè xuống, phát ra thanh thúy tiếng động. Khi Nạp Lan Nhiên đi về phía trước ra thứ 23 bước thời điểm, cả người thân thể liền bị cổ kia trọng lực trực tiếp áp đảo ở trên mặt đất, cũng đã không thể đứng dậy. Bất quá Sở Dạ cũng không để ý tới Nạp Lan Nhiên, như cũ hướng phía không nhai trung tâm đi tới. Càng đến gần không nhai trung tâm, Sở Dạ thân thể giống như hoàn toàn thích ứng không trong vách núi trọng lực. Đến cuối cùng, đây trọng lực rơi vào Sở Dạ trên thân, giống như căn bản không tồn tại. Thẳng đến Sở Dạ đi đến một vũng màu đen ao nước bên cạnh, mới dừng lại rồi bước chân. Dùng ánh mắt đánh giá trước mắt tòa này không nhai. Chỉ thấy ở tòa này không nhai bốn phía núi cao chót vót giữa, khắp nơi hiện đầy sắc bén màu tím cành mận gai. Những này cành mận gai bên trên treo đầy gai ngược, không gió đông đưa, cực kỳ giống từng đầu âm lãnh độc xà. Không nhai đang phía dưới, kia bông màu đen ao nước, ngược lại giống như tại đây duy nhất bình thường địa phương. Tại hắc trì bốn phía, phân biệt ngồi xếp bằng 12 đạo đã sớm mục nát thân thể. Nhìn kỹ lại không khó phân biệt ra được, đây 12 đạo thân thể bộ dáng cùng Sở Dạ trước nhìn thấy kia 12 tòa tượng đá, giống nhau như lúc. Đây 12 đạo thân thể, chính là kia 12 cái chủng tộc tiên linh thân thể thực. Chỉ là không biết rõ chết bao lâu. Ngoại trừ đây 12 đạo mục nát thân thể ra, tại hắc trì trung tâm còn có một khối màu ngà sữa đá, mặt ngoài lập lòe vầng sáng nhàn nhạt, nhạt, cũng là chiếu sáng tòa này không nhai nguồn sáng duy nhất. Quỷ dị chính là, tại bạch thạch bốn phía bốn quanh đến một đầu đầu có hai sừng, so sánh Thái Huyền Thánh địa bên trong cái kia trụ cấp giao long đáng sợ hơn uy thế dị thú. Đây là một đầu chân long. Chỉ là đầu này chân long trên người hiện đầy nứt ra vết thương. Ngay cả trên mặt của nó, cũng chỉ có thể nhìn thấy giao thoa vết sẹo cùng không ngừng phun trào hắc khí. Đây là một cái sống vô số tuế nguyệt, đã sắp muốn chết đi chân long, cũng là một vị lao long. Nó sở dĩ còn sống, tất cả đều là dựa vào dưới thân khối kia bạch thạch bồi bổ sinh mạng của nó. Khi cảm nhận được Sở Dạ xuất hiện tại không bên dưới vách núi thì, lão long mở ra đục ngầu mục đích châu, trên mặt vậy mà nổi lên nhân loại một dạng nghi hoặc, tựa hồ là đang kỳ quái Sở Dạ đến. Hoặc có lẽ là, tại lão long xem ra, xuất hiện không phải là Sở Dạ. Lão long nhìn chăm chú Sở Dạ, Sở Dạ cũng tại đánh giá lão long. Liên dạng này, một rồng một người mắt lớn trừng mắt nhỏ, ai cũng chưa từng có cử động gì. Chương 272, Ngũ Đế chi sư. Cho đến lão long khẩu nói tiếng người, phá vỡ đây ngắn ngủi yên tĩnh. Người trẻ tuổi, ngươi có thể đi đến tại đây đã nói rồi bất phàm của ngươi. Chính là lão long vậy mà không cảm giác được ngươi lực lượng, có thể nói cho lão long, ngươi là ai sao? Theo sát lão long mở miệng, không ngai bốn phía màu tím cảnh mận gai liền giống như từng đạo roi tương ứng rơi xuống, khiến cho lão long thân thể giữa nhiều hơn mấy đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Đối với một màn này, Sở Dạ không có hiện lộ ngoài ý muốn. Hỏi ngược lại, ngươi chính là bị phong ấn ở luyện ma nhai bên trong đại ma? Đại ma? Lão long âm thanh rất khó nghe, cũng rất thâm trầm, hơn nữa mỗi kèm theo lão long mở miệng, bốn phía màu tím cảnh mận gai đều sẽ rơi xuống một lần, quất vào lão long thân thể giữa, khiến cho lão long trên thân nhiều hơn từng đạo vết thương. Nhưng lão long cũng không vì vậy mà ngậm miệng không nói. Nói ra, thế nhân cuối cùng đem không được công nhận tồn tại, định nghĩa là tà ác. Bọn hắn gọi ta là ma, là bọn hắn mang trong lòng sợ hãi. Bởi vì, bọn hắn chưa bao giờ cho phép có dị tộc có thể chịu lực thiên mệnh, đăng lâm đại đế. Mà sự hiện hữu của ta chính là bọn hắn uy hiếp lớn nhất. Đang khi nói chuyện, lão Long ngữ khí dừng lại, đưa mắt rơi vào xếp bằng ở hắc chỉ bốn phía 12 đạo thân thể. Mới mở miệng lần nữa nói ra, vì thế, bọn hắn không tiếc sập đổ hết 12 tộc muôn vạn sinh linh tính mạng, lấy vô tận huyết khí đem ta phong ấn nơi này. Ngươi nói, ai càng giống như ma? Ai lại là ma? Vừa nói, lão Long uốn quanh bạch thạch thân thể nhẹ nhàng núp đích, một cái đuôi rơi vào màu đen trong ao. Kỳ quái chính là, khi lão Long cái đuôi rơi vào màu đen trong ao nước thì, không chỉ không có văng lên bọt nước, ngay cả một chút sóng gợn cũng không có đung đưa. Nhìn chăm chú lão Long thân thể, Sở Dạ hỏi, bọn họ là ai? Bọn hắn? Lão Long mục đích châu chậm rãi chuyển động, đối với Sở Dạ liên tiếp vấn đề có vẻ cũng không chán ghét. Có lẽ là bởi vì bị phong ấn quá lâu, Sở Dạ xuất hiện để cho hắn có vẻ không còn như vậy cô tịch. Trầm ngâm một hồi, lão Long mới bắt đầu thuật rõ khởi lai lịch của bọn họ đều là ta tự mình dạy dỗ đồ đệ. Nói đến đây câu thì, lão Long âm thanh bên trong tâm tình có biến hóa rõ ràng, lộ ra mấy phần bí thương. Sau đó liền nghe lão Long chậm rãi nói ra, 27 vạn năm trước, lão Long thu một cái hài đồng làm đệ tử, nhớ mang máng hắn đăng lâm đại đế ngày ấy, tự xưng thừa thế. 19 vạn năm trước, lão Long thu hạng hai đệ tử, đó là một cái nữ hoa hoa, sau đó nàng được thế nhân tôn xưng là Lã Nguyệt đại đế. 11 vạn năm trước, lão Long dạy ra rồi vị thứ ba đại đế, còn nhớ rõ cái thiếu niên kia tên là Thái Huyền, cũng là Thái Huyền thánh địa vị thứ nhất đại đế. 8 vạn năm trước, lão Long dạy ra rồi vị thứ tư đại đế, nàng gọi Linh Lung. 4 vạn năm trước, lão Long dạy ra rồi vị thứ năm đại đế, cũng là cái cuối cùng, còn nhớ rõ tên của hắn gọi là Vĩnh Dạ. Lão Long không có nói năm người này từng đối với hắn làm qua cái gì, tại trong âm thanh của hắn cũng không có chút nào thù hận, chỉ có đối với sự thật bình tĩnh và rõ. Lão Long tuy là yêu tộc, lại từng là ngũ đế chi sư, có thể chịu lực khí vận, đăng lâm đại đế thiên mệnh chi tử, thầy của bọn họ không nên là yêu tộc, lại càng không nên là đế sư. Không phải nó tộc, tất là gì? Chỉ là rồi sáu cái chữ này, lão Long liền bị phong ấn ở đây luyện ma bên dưới vách núi mấy trăm ngàn năm, biết bao đáng buồn, nực cười. Ngũ đế chi sư. Sở Dạ nói, lai lịch của ngươi ngược lại ngoài dự liệu của ta. Từ xưa tới nay, đăng lâm đại đế giả đến không hết. Khả năng vì ngũ đế chi sư người, trước giờ chưa từng có. Chỉ dựa vào một điểm này, cũng đủ để Sở Dạ tưởng thật. Sở Dạ nói, có thể ta như cũ thật tò mò, bọn hắn nếu sợ ngươi chịu lực thiên mệnh, vì sao chỉ là đem ngươi phong ấn ở đây, mà không trực tiếp giết ngươi? Lão Long nói, Long tộc uy năng, thường nhân há có thể suy đoán. Chỉ dựa vào lão Long hai mắt, liền có biết rõ thời gian tuế nguyệt chi năng, tự nhiên cũng có thể nhìn thấy ngày sau kiếp nạn. Vì vậy mà, lão Long đang dạy bọn hắn thì, liền để bọn hắn lấy tương lai đại đế danh nghĩa tuyên thể, tại chịu lực thiên mệnh sau đó, cần bảo đảm lão Long sống tạm, thẳng đến đời sau thiên mệnh đến. Sở Dạ nâng lên ánh mắt, nhìn đến lão Long lại hỏi, ngươi nếu có thể nhìn thấy ngày sau kiếp nạn, vì sao không thay đổi? Lão Long nói, có một số việc là dựa vào lực lượng vô pháp thay đổi. Vô luận lão Long làm sao vùng đấy, kết quả đều đã sớm chú định. Đây là thiên mệnh có trái. Sở Dạ lắc lắc đầu, nói, một cái người bình thường biết rõ sắp đến nguy hiểm, cũng nhất định sẽ kiệt lực nghĩ hết biện pháp đi tránh né. Huống chi ngươi cũng không bình thường. Lão Long nói, ta đã nói qua, thiên mệnh có trái. Thay vì vô dụng vùng đấy, chỉ có thân ở trong khốn cảnh chờ đợi, mới có thể thấy được một tia cơ hội. Sở Dạ nói, lời này của ngươi lừa gạt những cái kia thuận theo thiên mệnh người có thể sẽ tin tưởng, đáng tiếc, ta chưa bao giờ tin thiên mệnh. Lão Long nói, ngươi không phải là chịu lực khí vận thiên mệnh chi tử, tự nhiên không thể nào hiểu rõ thiên mệnh người nào. Sở Dạ nói, năm đó ngươi năm vị đệ tử, chẳng lẽ cũng là bị ngươi một bộ này giải thích cho lừa gạt sau đó, mới đáp ứng vị ngươi vi sư. Chính là bọn hắn lúc đó tuyệt đối sẽ không nghĩ tới, ngươi tử vừa mới bắt đầu ngay tại lừa bọn họ. Ngươi chẳng qua chỉ là muốn mượn bọn hắn chịu lực thiên mệnh, đang đỉnh đại đế sau đó lực lượng đến đánh vỡ trên thân ngươi nguyền rủa. Khi Sở Dạ nhắc tới nguyền rủa hai chữ thì, lão Long ánh mắt lần đầu tiên nhìn thẳng khởi Sở Dạ. Hỏi lần nữa, ngươi rốt cuộc là ai? Chương 273, lão Long âm nhu. Sở Dạ không trả lời lão Long vấn đề, giơ tay lên chỉ hướng bốn phía kia 12 tộc tiên linh thân thể thực. Sau đó đối với lão Long nói ra, lấy 12 cái chủng tộc sinh linh tính mạng làm đại giá, ngưng tụ vô tận huyết khí áp chế trong thân thể ngươi nguyền rủa, lại lấy thời gian, không gian hai đại pháp tắc chi lực ngăn trở ngoại giới, lấy vĩnh dạ lĩnh vực khép kín thiên mệnh dò xét. Lợi dụng bốn phía này, tử kinh kim linh trúc không ngừng đánh tan trên thân ngươi nguyền rủa hắc khí, và dưới người của ngươi hỗn độn nguyên linh tại mọi thời khắc bồi bổ sinh cơ của ngươi. Thủ đoạn như vậy, như thế bố cục, chỉ vì tiếp diễn ngươi sinh mệnh. Ngươi đây năm vị đệ tử, thật là phụ thiên hạ, cũng chưa từng phụ ngươi. Nếu không phải ngươi đây năm vị đệ tử chịu lực thiên mệnh, đang đỉnh đế vị, lấy đại năng chi lực ngăn trở trên thân ngươi nguyền rủa bạo phát, ngươi đã sớm chết rồi chưa xong nghìn lần. Điều này cũng là số tạm. Lão Long Như cũng nhìn đến Sở Dạ, tròn trịa mục đích châu bên trong vậy mà bốc cháy lên rồi màu đen hỏa diễm. Hỏi ngươi một lần nữa, ngươi rốt cuộc là ai? Lão Long thời khắc này âm thanh không chỉ khó nghe, càng giống như địa ngục các quỷ ăn tươi nuốt sống âm thanh, giống như là muốn đem Sở Dạ miễn cưỡng thôn vệ, nhai nuốt. Sở Dạ nói, hai mắt của ngươi nếu có thể biết rõ thời gian tuế nguyệt, vậy ngươi liền dùng hai mắt của mình nhìn một chút, ta là ai? Nghe thấy Sở Dạ nói, lão Long thấp thỏm hỏa diễm màu đen hai mắt vậy mà thật bắt đầu chớp động, hướng phía Sở Dạ nhìn đến. Ồ, chính là rất nhanh, lão Long trong miệng liền phát ra một tiếng nặng nề nghi hoặc. Cổ quái, trên người của ngươi rõ ràng không còn khí vận, không có thiên mệnh, lão Long vậy mà nhìn không thấu được ngươi. Chẳng lẽ có đại đế đang vì ngươi che giấu thiên cơ? Sở Dạ bên mép nụ cười biến mất, nhìn đến lão Long nói, ta không cần che giấu thiên cơ, ngươi không nhìn thấu ta, chỉ là bởi vì ta chưa bao giờ tin thiên mệnh. Ánh mắt của ngươi có lẽ thật có thể biết rõ thời gian tuế nguyệt, nhưng có thể biết rõ, tất cả đều mang trong lòng thiên mệnh chi nhân. Hơn nữa ngươi cũng không phải bị phong ấn ở rồi luyện ma nhai, ngươi chỉ là ở nơi này chờ đợi tiếp theo đại thế đến. Nói chính xác, là đang đợi tiếp theo thiên mệnh chi tử xuất hiện. Tại bọn hắn không biết tự mình có thể chịu lực thiên mệnh thời điểm tìm đến bọn hắn, dùng ngươi hương vị lời bịa đặt, lừa gạt bọn hắn vị ngươi vi sư. Chờ bọn hắn chịu lực thiên mệnh, đăng lâm đại đế sau đó, lại lợi dụng bọn hắn đến thay ngươi áp chế nguyên rủa. Cho nên luyện ma nhai căn bản không phải phong ấn chỗ của ngươi, mà là tiếp diễn sinh mệnh của ngươi địa phương. Lão Long Tuyên cổ bất biến thần thái tại lúc này có biến hóa rõ ràng. Ngươi thật là thông minh, thật khủng bố nhãn lực. Lão Long tuy rằng chưa từng ở trên thân thể ngươi cảm giác khí vận, nhìn thấy thiên mệnh, nhưng chỉ bằng ngươi phần này trí tuệ, lão Long ngược lại là có thể cho ngươi một cái vị ta vi sư cơ hội. Đời này đại đế, ngươi có lẽ không thể được, nhưng chờ lão Long tìm được tân một đời thiên mệnh chi tử, chờ hắn đăng lâm đại đế sau đó, nhất định để cho hắn thay ngươi cải mệnh, để ngươi có cơ hội tranh đoạt đời sau đại đế. Sở Dạ nhìn chăm chú lão Long con ngươi, hỏi, ta nên tin tưởng ngươi nói sao? Lão Long nói, ngươi nhất thiết phải tin tưởng, đây là ngươi duy nhất có thể còn sống phương pháp rời đi nơi này. Lão Long cần một người thông minh đi thay ta tìm kiếm đời này thiên mệnh chi tử. Sở Dạ nói, cho nên đây mới là luyện ma nhai chân tướng. Từ Thái Huyền Thánh Địa thiết lập đến nay, ngươi liền ẩn tàng tại luyện ma nhai bên trong, không ngừng từ những cái kia tiến vào luyện ma nhai người bên trong, đi thay ngươi lựa chọn tìm kiếm thiên mệnh chi tử người. Nếu mà ta không có đoán sai, Thái Huyền Đại Đế sở dĩ hội kiến lập Thái Huyền Thánh Địa, cũng là ngươi ý tứ đi. Thú vị, thú vị, thú vị. Thật là quá thú vị rồi. Lão Long đột nhiên cất tiếng cười to, tiếng cười chói tai không ngừng tại không bên dưới vách núi vang vọng. Ngay cả cuốn quanh tại bạch thạch bên trên thân thể, ngoại ngoại mức độ cũng càng ngày càng lớn. Giống như là khó có thể ức chế bản thân hưng phấn, lão Long từng là ngũ đế chi sư, đã gặp thiên kiêu vô số, nhưng chưa từng thấy qua hướng về giống như ngươi người thú vị. Nếu không phải ngươi không có chịu lực khí vận, đặt vào thiên mệnh, lão Long ngược lại thật muốn cho ngươi leo lên đời này đỉnh núi. Đáng tiếc, người tuy có thú, lại không có kỹ năng. Nghe đến lão Long tiếng cười, Sở Dạ bình tĩnh nói, ngũ đế chi sư vẫn là thiên mệnh nô dịch người. Cả đời chỉ muốn tìm kiếm có thể chịu lực thiên mệnh người, nhưng lại chưa bao giờ có đánh vỡ thiên mệnh khí phách. Ngươi để cho ta cảm thấy rất vô vị. Sở Dạ âm thanh để cho lão Long tiếng cười im bặt mà dừng, trong hai mắt hỏa diễm màu đen càng thâm. Toàn bộ thân rồng lại lúc này trực tiếp từ bạch thạch bên trên đi xuống, lột xác trở thành một vị khuôn mặt lạnh lùng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới hiện đầy giao thoa vết thương hình người lão giả. Hơn nữa lão giả trần truồng lộ thể, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có bất kỳ ngăn che vật. Chỉ thấy lão giả lôi kéo thân thể nặng nề, đặt vào màu đen ao nước, hướng phía Sở Dạ đi tới. Màu đen kia ao nước nên là vật vô hình, nhưng khi lão giả bước chân đạp lên thì lại giống như biến thành như thực chất, rốt cuộc để cho thân thể của ông lão không có chìm xuống, như giẫm trên đất bằng một bản đi tới. Nhưng khi thân thể của ông lão bước ra ao nước phạm vi một khắc này, vô số hắc khí từ trên người của hắn toát ra, không ngay bốn phía kia hàng ngàn cây màu tím cành mận gai toàn bộ liên tục không ngừng rơi xuống, quất tại trên người ông lão. Căn bản kiềm chế không ở trên người lão giả tăng vọt nguyên rủa hắc khí. Lão giả này chính là lúc trước cái kia lão long. Chương 274, hắc hoàng nguyên rủa. Vượt qua hắc chỉ, lão long đi đến cùng Sở Dạ cách nhau không đến ba bước khoảng cách mới dừng lại rồi bước chân. Nâng tay phải lên cánh tay, lão long đưa ra một ngón tay chỉ hướng Sở Dạ. Âm thanh trầm trầm nói ra, người thông minh không nên cuồng vọng như vậy. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, chọc giận ta là một kiện rất chuyện ngu xuẩn sao? Sở Dạ nhìn thẳng lão long ánh mắt, bình tĩnh nói, dễ dàng như vậy bị chọc giận, đây cũng không giống như là ngũ đế chi sư nên có khí lượng. Lão long nói, chính là bởi vì lão long vì ngũ đế chi sư, uy nghiêm mới không cho phép mạo phạm. Lấy ngươi một con mắt, tỏ vẻ trừng phạt. Đang khi nói chuyện, lão long thân ảnh đứng tại chỗ không có bất kỳ động tác, chỉ là hướng theo đưa ra ngón tay kia nhẹ nhàng câu động. Lại thấy tại tràn đầy trọng lực không gian bên trong, giống như xuất hiện một bàn tay vô hình cánh tay, nương ra lợi chảo hướng phía Sở Dạ con mắt bắt đi. Cái kia vô hình cánh tay không nhìn thấy, không sờ được, thật giống như căn bản không tồn tại, nhưng lại có thể khiến người ta cảm thụ nó nguy hiểm. Ngay tại cánh tay kia sắp tiếp xúc được Sở Dạ con mắt thì một tia ngọn lửa màu xanh đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt chùm lên Sở Dạ toàn thân, đem cái kia vô hình cánh tay trong nháy mắt thiêu đốt được sạch sẽ, có thể thiêu đốt không gian chi lực hỏa diễm. Cảm nhận được kia sợi ngọn lửa màu xanh thần kỳ, lão long đang muốn mở miệng nói gì, lại thấy nguyên bản bao phủ tại Sở Dạ toàn thân ngọn lửa màu xanh ngưng tụ thành một tia, trực tiếp xuất hiện ở giữa ngón tay của mình. Lão long đang muốn trương tay đem đây sợi ngọn lửa màu xanh dập tắt, sau một khắc lại thấy đến đây sợi ngọn lửa màu xanh chính là dọc theo tại đến cánh tay của mình thiêu đốt. Để cho lão long cảm thấy thần kỳ chính là, phàm là bị ngọn lửa thiêu đốt qua địa phương đều không ngừng có hắc khí đang bốc lên, sau đó bị tia sợi ngọn lửa màu xanh cắn nuốt sạch sẽ, mà những cái kia bị cháy sau đó ra thịt đều không bao giờ lại giống như lúc trước đó khô mục, mà là dài ra như giống như trẻ nít ra thịt. Đây hỏa diễm có thể thiêu đốt ta thể nội hắc hoàng nguyên rủa. Lão long âm thanh bên trong mang theo vô cùng mãnh liệt kích động, có thể khiến người ta cảm nhận được hắn lúc này vui mừng trong lòng. Hắn từng bị một vị hắc hoàng lấy mạng sống ra đánh đổi, từng hạ xuống một đạo nguyên rủa. Chính là đây đạo nguyên rủa quấy nhiều hắn mấy trăm ngàn năm, càng làm cho hắn vô pháp rời khỏi Huyền Nguyên đại lục, bất đắc dĩ mới dạy ra năm vị đại đế đệ tử vì mình áp chế nguyên rủa, lại không thể trừ tận gốc. Không nghĩ đến, hôm nay vậy mà có thể gặp được thấy một loại có thể thiêu đốt hắc hoàng nguyên rủa hỏa diễm. Trong nháy mắt, lão long cánh tay phải hắc khí đều bị hoàn toàn trừ tận gốc, toàn bộ cánh tay cũng lại lần nữa tỏa phát sinh cơ. Lão long kinh hỉ sau khi, đối với Sở Dạ vội nói, "Nhanh, đừng có ngừng, tiếp tục đốt." Sở Dạ lúc này cũng nhìn ra thần tận thiên diễm đối với lão long tác dụng, lập tức vỗ tay phát ra tiếng, thanh diễm biến mất. Tại thanh diễm biến mất một khắc này, lão long cánh tay phải giữa nguyên bản biến mất hắc khí lần nữa khôi phục, đem lão long bọc. Nguyên rủa khôi phục để cho lão long mất đi chỉ có kiên nhẫn, thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở Sở Dạ trước người, liền chuẩn bị cưỡng ép cướp lấy Sở Dạ trong tay thần tận thiên diễm. Sở Dạ càng là không có khách khí, trực tiếp nhấc chân, một cước đá vào lão long ngực. Một cước này nếu như rơi vào người bình thường trên thân, đối phương đã sớm chết không thể chết lại. chính là lão long sống ít nhất có mấy trăm ngàn năm tuế nguyệt, mà long tộc lực lượng cường đại nhất chính là nhục thân. Bằng không người bị nguyền rủa mấy trăm ngàn năm, lại thêm cả ngày lẫn đêm chịu hết tử kinh quất, lão long đã sớm chống đỡ không nổi đi tới. Mạnh mẽ bị Sở Dạ một cước, lão long ngực long xuống, thân ảnh lại đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Nâng lên ánh mắt, lão long nhìn đến Sở Dạ nói, ngươi thực lực ngược lại vượt ra khỏi lão long dự liệu. Bất quá, cũng vừa vặn như thế. Đang khi nói chuyện, lão long trên thân nguyền rủa hắc khí, rốt cuộc từ Sở Dạ lòng bàn chân trực tiếp lan ra đến Sở Dạ toàn thân. Phàm là tiếp xúc được nguyền rủa hắc khí người, mặc kệ ngươi có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng không chạy khỏi bị xâm nhiễm kết cục. Điều này cũng là lão long cam nguyện tiếp nhận Sở Dạ một cước nguyên nhân. Chỉ có khi Sở Dạ lần nữa lấy ra kia sợi thần kỳ hỏa diễm, lão long mới có cơ hội cắt đoạn. Nhìn đến lan ra đến Sở Dạ toàn thân nguyền rủa hắc khí, lão long lúc này âm chắc chắc nhìn đến Sở Dạ, nói ra, hảo hảo hưởng thụ một chút đây sức mạnh của nguyền rủa đi. Ân. Lão long vừa dứt lời, âm thanh liền kẹt ở nơi cổ họng. Những cái kia nguyền rủa hắc khí vẫn không có triệt để bao phủ tại Sở Dạ toàn thân, Sở Dạ trên thân lại lần nữa hiện lên trước ngọn lửa màu xanh, trong nháy mắt liền đem tất cả nguyền rủa hắc khí cháy hết sạch. Hơn nữa còn là vô pháp bừng cháy trở lại cái chủng loại kia sạch sẽ. Thấy một màn này, lão long kích động đến chuẩn bị trực tiếp xuất thủ cướp đoạt kia sợi hỏa diễm. Lại thấy đến Sở Dạ đã đem tay thu hồi, giơ bàn tay lên hướng phía mình chụp xuống. Đổi đời thất trọng tay, đệ nhị trọng. Thiên hoàng sợ nứt ra. Ầm. Hướng theo Sở Dạ một trường rơi xuống, không ngay bên trong nguyên bản tràn ngập trọng lực trong nháy mắt giải tán, lực lượng vô tận từ Sở Dạ trong tay tràn vào, hướng phía lão long áp đi. Cảm nhận được Sở Dạ một trường này ẩn chứa lực lượng, lão long sắc mặt lập tức lại biến. Hắn đã tận lực đánh giá cao Sở Dạ, vẫn như cũ không nghĩ đến Sở Dạ thực lực tới bước này. Ngay tại lão long muốn chặn Sở Dạ một trường này thì lại thấy Sở Dạ trường lực trong phút chốc thay đổi phương hướng, trực tiếp rơi vào lão long sau lưng không nhai bên trong. Kèm theo lực lượng quyết tán, cả tòa không nhai bị đánh cái không phá toái. Kia đầy bích tử kinh kim linh trúc hóa thành bụi trần, lão long dựa vào mà sống hỗn độn nguyên linh tan biến không còn dấu tích. Tiểu liên tiếp luyện ma nhai trong lòng đất huyết khí 12 vị tiên linh thân thể, cũng hóa thành cho bụi. Nhìn thấy mình hao phí mấy trăm ngàn năm thời gian, dạy ra năm vị đại đế mới tạo dựng lên nghỉ chân chi địa một buổi sáng bị hủy. Lão long triệt để nổi giận. Ngang. Kèm theo một đạo âm u long ngâm, lão long gầm thét truyền khắp toàn bộ luyện ma nhai. Ta phải đem ngươi nghiền xương thành tro, khiến cho ngươi chọn đời không vào luân hồi. Chương 275, đổi đời thất trọng tay, đệ tam trọng. Phanh. Tại đinh thai nhức góc tiếng gào thét bên trong, Sở Dạ thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở lão long sau lưng, hướng phía lão long ngực lần nữa đá ra một cước. Kèm theo nặng nề vang lên giòn giã, một cước này trực tiếp cắt dứt lão long gầm thét, càng đem lão long đá bay ra thanh đồng tự môn. Không ai phá toái, lão long biến mất. Nguyên bản bị trọng lực áp chế thân thể Nạp Lan Niên mới khôi phục động tác, đi đến Sở Dạ trước người. Nạp Lan Niên cũng không biết chuyện gì xảy ra. Trước bởi vì trọng lực trói buộc, hắn giác quan đều bị khép kín, ngay cả lão long tồn tại cũng không biết. Nhưng nhìn trước mắt sụp đổ ngọn núi, Nạp Lan Niên biết rõ tại đây nhất định chuyện gì xảy ra. Ngay sau đó đối với Sở Dạ hỏi, tại đây chuyện gì xảy ra? Làm sao sẽ biến thành cái bộ dáng này? Ngươi nhìn thấy vị kia đại ma sao? Đối với Nạp Lan Niên liên tiếp vấn đề, Sở Dạ chỉ là bình tĩnh dùng ánh mắt nhìn chăm chú thanh đồng cửa lớn phương hướng, cũng không có trả lời Nạp Lan Niên. Sau đó hướng thẳng đến đường cũ phản rồi trở về. Thấy Sở Dạ muốn rời khỏi, Nạp Lan Niên nhìn đã phá toái không ai, ánh mắt bên trong mang theo mấy phần nghi hoặc, vẫn là đi theo sát. Rất nhanh, hai người liền thông qua thanh đồng cự môn sau đó đại điện, trở lại rêu xanh cầu đá trước, lúc này rêu xanh trên cầu đá pháp tắc lực lượng đã biến mất, cũng không trở ngại hai người nhị bước, khiến cho hai người mười phần an nhiên liền thông qua rêu xanh cầu đá. Chờ Sở Dạ cùng Nạp Lan Niên mới vừa đi xuống rêu xanh cầu đá thì hai người liền nhìn thấy phương xa đổi chứng đạo cây chính đang thôn vệ cổ lai bốn người thân thể. Hơn nữa bốn người này thân thể đã có hơn nửa người đều tan vào chứng đạo cây trong cánh khô, bị triệt để thôn phệ chỉ là vấn đề thời gian. Thấy một màn này, Sở Dạ không có phản ứng chút nào, càng không có phải ra tay cứu cổ lai bốn người ý tứ. Hắn tại bước lên rêu xanh cầu đá thì liền từng nhắc nhở qua cổ lai bốn người, bọn hắn bây giờ kết cục không được oán bất luận người nào. Có thể Sở Dạ không cứu được cổ lai và người khác ý tứ, Nạp Lan Nhiên lại không làm được thờ ơ bất động. Cổ lai bốn người không chỉ là đệ tử của hắn, càng là hắn đích thân nuôi lớn. Vì vậy mà nhìn thấy cổ lai và người khác gặp phải nguy hiểm, Nạp Lan Nhiên muốn cũng không nghĩ nhiều, liền lấy ra một thanh mũi nhọn lộ ra ngoài trường đao. Đao tiên trầm phong, ra khỏi vỏ liền có nước ra vân thấy xương chi thế. Nạp Lan Nhiên cầm đao ở tại tay, thân ảnh chỉ là đang hô hấp trầm tĩnh bữa giữa liền xuất hiện ở chứng đạo cây chót đỉnh. Cảm nhận được Nạp Lan Nhiên triển lộ sát ý, nguyên bản yên lặng chứng đạo cây giống như phát ra gào khóc thương hại, bốn phía màu xám trong đất bùn, rốt cuộc không ngừng có huyết dịch tại tràn ra. Rất nhanh, vô số rễ cây từ bị huyết dịch thấm thấu mặt đất phá vỡ đất sét tuôn trào, hướng phía Nạp Lan Niên quấn quanh mà tới. Có thể Nạp Lan Niên trong tay trầm phong đao vậy mà không thể đem những này rễ cây chặt đứt, ngược lại quấn chặt lấy rồi Nạp Lan Niên thân thể, muốn đem Nạp Lan Niên cũng thôn vệ tiến vào chứng đạo cây bên trong. Đối với hết thảy các thứ này, Sở Dạ đều là bình tĩnh nhìn đến, căn bản không có nhúng tay ý tứ. Cũng tại lúc này, Nạp Lan Niên khí tức trên người tăng vọt, trong tay trầm phong đao cũng bắt đầu hiện lộ quỷ lực, dẫn động vô hình chi phong. Hùng hậu có lực âm thanh từ Nạp Lan Niên trong miệng phát ra. Nhưng niệm vô thượng thái huyền đế, thiên tứ Nạp Lan trầm phong đao, luyện ma bên dưới vách núi cùng thắng khởi, chấn động mênh mông mười vạn dặm. Chạm tà, chạm tà hai chữ vừa ra, luyện ma nhai phía trên đột nhiên xuất hiện một vầng trăng sáng, vô tận ánh trăng chiếu xuống Nạp Lan Niên trên thân, làm cho này quấn quanh Nạp Lan Niên thân thể cảnh cây giống như nhìn cấm kỵ một bản, nhanh chóng thoát khỏi. Lúc này Nạp Lan Niên uy thế toàn bộ bạo phát, dựa lưng vào lãnh nguyệt, cầm trong tay trầm phong đao, lấy ra vô tận ánh đao, xen lẫn ánh đao cùng ánh trăng, đem chứng đạo cây bao phủ ở trong đó, khiến cho chứng đạo cây không chỗ có thể ẩn giấu, kêu rên liên tục. Mắt thấy một đao này liền muốn chạm xuống, đem chứng đạo cây bổ ra. toàn bộ luyện ma nhai bên trong đột nhiên lâm vào vô tận yên tĩnh. Ngay cả Nạp Lan Nghiên vung đao chạm cây tư thế, cũng dừng lại ở giữa không trung, cảm nhận được không gian bất động. Trên cầu đá Sở Dạ, bên khóe miệng đột nhiên vung lên một đường vòng cung. Hắn không có nhúng tay Nạp Lan Nghiên chuyện, chính là vì chờ đợi ẩn tàng ở trong bóng tối lão long xuất thủ. Ánh mắt nhấc động giữa, Sở Dạ bước chân hướng phía trước nhấc động nửa tấc. Song trưởng ở trước người giao thoa, trưởng ảnh trùng điệp. Trưởng ảnh giữa phảng phất giao thoa đến một cái thế giới đạn sinh cùng hủy diệt. Sâu thẳm tĩnh mịch bình tĩnh nghiêm thanh từ Sở Dạ trong miệng phát ra. Đổi đời thất trọng tay, đệ tam trọng. Âm dương nghịch thi. Đi ra. Két két két. Bất động không gian tại Sở Dạ trưởng lực bên dưới, đứt thành từng khúc. Thân thể quấn quanh ở đất hoang sâu bên trong một khối hài cốt bên trên lão long, cảm nhận được không gian phá toái, trong tâm tràn ngập nghiêm trọng. Sở Dạ thực lực đã lần nữa nằm ngoài dự đoán của chính mình. Ngang. Kèm theo âm u long ngâm, lão long thân thể đang ngọa ngậy bên trong không ngừng phóng đại, cuối cùng trực tiếp mở ra toàn bộ đất hoang đất sét, từ mặt đất hiện thân. Tròn trịa con ngươi nhìn đến đứng thẳng ở trên cầu đá Sở Dạ, lão long cũng không có vội vã động thủ. Trải qua ban nãy dò xét, lão long đã cảm nhận được Sở Dạ cũng không dễ đối phó. Hơn nữa bên trong thân thể hắn nguyên rủa, cũng không cho phép hắn tiêu hao lực lượng nhiều lắm. Cho nên lão long quyết định thử nghiệm đổi một cái phương thức để đạt tới mục đích của mình. Chương 276, đổi lời thất trọng tay, đệ ngũ trọng. Ngươi trẻ tuổi, lão long cùng ngươi làm một giao dịch. Lão long giúp ngươi chịu lực thiên mệnh, đang lâm đương thời đại đế, coi đây là điều kiện, đổi cho ngươi trong tay kia sợi thanh diễm như thế nào? Lão long lúc này đem thân thể lật quần, co giúp ở cùng nhau, đem đầu hơi trước người, mắt nhìn xuống Sở Dạ nói chuyện. Nếu như thân thể triệt để triển khai, đủ để nổ tung cả tòa luyện ma nhai. Sở Dạ thu bàn tay về, mang theo khóe miệng nụ cười bình tĩnh nhìn đến lão long, nói ra, ngươi không phải nói thiên mệnh khó trái sao? Nếu mà đời này thiên mệnh đã định trước, vậy ngươi làm sao có thể thay đổi nguyên bản không có thuộc về thiên mệnh đã định trước kết quả thế nào? Lão long thở khẽ hơi thở, phát ra than nhẹ, như cuồng phong nổi dậy. Sau đó mới đối với Sở Dạ trả lời, thiên mệnh tuy là khó trái, có thể long tộc là vạn linh chí tôn, cho dù không vào thiên mệnh, cũng có thể sánh vai đại đế. Ngươi nếu có thể lấy nhân tộc thân thể, thừa long tộc ta tinh huyết, lại thêm ta tương trợ, đời này thiên mệnh đối với ngươi mà nói, thì có khó khăn gì? Nghe thấy lão long nói, Sở Dạ khẽ miệng nụ cười sâu hơn một phần, nói ra, long tộc huyết mạch đích xác có thể giúp người thay đổi khí vận, chịu lực thiên mệnh. Có thể huyết mạch của ngươi nhận được hắc hoàng nguyên rủa ăn mòn mấy trăm ngàn năm, đã sớm dơ bẩn không chịu nổi. Coi như là thiên mệnh chi nhân dính máu tươi của ngươi, cũng biết lập tức mất mạng. Thấy Sở Dạ đem chính mình phơi bày, lão long cũng không tức não, ngược lại không chút hoang mang nói ra, lão long tinh huyết đúng là bởi vì hắc hoàng nguyên rủa trở nên dơ bẩn. Nhưng lão long trên thân nguyên rủa một khi thanh trừ, liền có thể đánh vỡ thiên môn, mượn thiên đạo chi lực nặng gọi sinh cơ. Lão long thậm chí có thể trực tiếp đem ngươi mang vào thiên môn bên trong, thưởng kia vô tận trường sinh, nhìn xuống vạn thế. Vô tận trường sinh, nhìn xuống vạn thế, trong miệng ngươi thiên môn, tựa hồ là cái không tồi cắm dỗ. Sở Dạ nhỉ non những lời này, khoe miệng như cũ mang theo nụ cười thản nhiên, nhìn đến lão long. Lão long còn tưởng rằng Sở Dạ đã bắt đầu dao động. Ngay sau đó lại nói, từ vạn tộc san sát thời đại trôi qua, chư đế thời đại đến. Vô số đại đế tại chịu lực thiên mệnh sau đó, cũng muốn mở ra thiên môn, lại cuối cùng mà không được. Gian hiểm trong đó, ngươi vĩnh viễn cũng không cách nào tưởng tượng. Nhưng bây giờ, cơ hội như vậy ngay tại trước mặt của ngươi. Thoá thủ được. Sở Dạ lắc lắc đầu, quá dễ dàng đạt được, ta ngược lại không có hứng thú. Hơn nữa, cam kết của ngươi quá mức tái nhợt. Lão long thôn nạp khí tức đột nhiên trở nên trầm hậu lên, đối với Sở Dạ thái độ có một ít không ưa thích. Nói như vậy ngươi không muốn? Sở Dạ nói, không phải không nguyện ý, mà là kế hoạch của ngươi còn chưa đủ để lấy đả động ta. Bất quá, ngươi có thể đổi một cái tiền đặt cược. Lão long âm thanh bên trong mang theo mấy phần nghi hoặc, hỏi, cái gì tiền đặt cược? Sở Dạ khẽ miệng nụ cười càng sâu, nhìn chăm chú lão long con ngươi, nói rằng từng chữ, lấy ngươi thân rồng, vì ta điều khiển liễn, tìm chết. Sở Dạ vừa dứt lời, liền khơi dậy lão long kinh trời chi nộ. Lão long đã nói ngữ bên trong, 10 câu ít nhất có 9 câu đều là giả. Thậm chí lão long trong miệng kia phiến thiên môn đến cùng có tồn tại hay không, đều còn chưa nhất định. Nhưng có một việc là thiết đả sự thật, đó chính là lão long là chân chính long tộc, mà long tộc cao ngạo là khắc ở trong xương. Cho tới bây giờ đều là coi vạn vật như kiến càng, nhân tộc tại trong mắt của bọn nó cũng là như vậy. Lão long nguyện ý cùng Sở Dạ nói nhiều như vậy, tất cả đều bởi vì Sở Dạ trong mắt hắn chỉ là một kiện hữu dụng đồ chơi. Nhưng khi Sở Dạ cố gắng khiêu khích chân long uy nghiêm thì hắn chắc chắn sẽ không nhân nhượng. Ầm ầm, lão long tức giận phía dưới, long tức tàn phá. Vô tận cuồng phong đem cả tòa luyện ma nhai thổi trời đất mù mịt, ngay cả nguyên bản bị cố định hình ảnh Nạp Lan Nghiên cũng bị thổi làm không biết hướng. Tiếp theo, lão long nâng lên long chảo, hướng xuống đất nhấn, giống như sụp đổ thương cung, cho người một loại tuyệt vọng xông lên đầu chấn động cảm giác. Nương theo là vô tận đánh rách, đó là không giữa phá toái âm thanh. Vừa vặn chỉ là tùy ý một chảo, liền có phá toái không gian chi lực, đây cũng là chân long lực lượng. Loại lực lượng này cho dù không thể thật sánh vai đại đế, cũng đủ để đè nén tất cả thiên mệnh. Mắt thấy lực lượng hủy thiên diệt địa hướng phía mình rơi xuống, Sở Dạ ánh mắt bình tĩnh chậm rãi nhất động, nhìn chăm chú lão long phương hướng lần nữa giơ tay lên. Chỉ là lần này, Sở Dạ ánh mắt bên trong ngoại trừ bình tĩnh bên ngoài, còn có trước giờ chưa từng có nghiêm túc. Đổi đời thất trọng tay, đệ tứ trọng. Sập đổ hết ngân hà. Rào. Nguyên bản bị lão long cự trảo che lấp luyện ma trong vách núi, nhất thời có hay không cân nhắc ánh quang sáng lên. Như có vô tận tinh thần từ ngân hà bên trong rơi xuống, lấy không thể địch nổi chi thế, xuyên thấu vòm trời tối tăm, đánh xuyên lão long cự trảo. Một trường này triệt để đánh nát lão long lực lượng, cũng để cho lão long lần nữa cảm nhận được Sở Dạ bất phàm. Ngay tại lão long kinh nghi giữa, Sở Dạ lại không có cho lão long thở dốc cơ hội, lật tay giữa lại đánh ra một trường. Đổi đời thất trọng tay, đệ ngũ trọng. Thiên địa kịch diệt. Vỡ tan âm thanh lại vang lên lần nữa, chỉ là lần này phá toái không chỉ là không gian, mà là cả tòa luyện ma nhai đều tại Sở Dạ một trường này bên dưới, bắt đầu giống như thủy tinh một bản lan ra vết nước. Ồ, lần này Lao Long không nhịn được phát ra một tiếng nhẹ đều. Không phải hắn không có ngăn cản Sở Dạ thủ đoạn lực lượng, mà là lấy Sở Dạ hiện tại triển lộ ra thực lực, để cho lão Long tại nguyền rủa chưa trừ dưới tình huống, vận dụng lực lượng chân chính, sẽ tăng tốc nguyền rủa đối với mình tổn phệ. Không ngay bị hủy, hiện tại hắn cần tân linh vật tới áp chế nguyền rủa chi lực, hắn có thể vận dụng lực lượng chân chính từ Sở Dạ trên thân cấp lấy kia sợi thanh diễm. Lão Long đầy đủ lâm hiểm, cũng đầy đủ quả quyết. Tại nhận thấy được Sở Dạ cũng không dễ đối phó sau đó, ngay tại Sở Dạ lực lượng ảnh hưởng đến mình phía trước che giấu khí tức, thân thể to lớn cũng tại trong chớp mắt, trực tiếp biến mất tại luyện ma nhai bên trong. Không gian vượt qua, cảm nhận được Lão Long khí tức hoàn toàn biến mất. Tại Sở Dạ nhỉ non trong tiếng, kia nhìn như đủ để hủy thiên diệt địa trường lực cũng đông nhiên tan biến tại vô hình. Sở Dạ sắc mặt tại lúc này trở nên trước giờ chưa từng có tái nhợt. Lực lượng khổng lồ tiêu hao, để cho Sở Dạ thân thể bản năng vượt xa khỏi gánh nặng của thân thể. Có thể Sở Dạ ánh mắt bên trong như cũ rất tĩnh lặng, bởi vì từ Lão Long trong giọng nói, để cho hắn mơ hồ biết được càng có ý tứ chuyện. Nhìn đến Lão Long biến mất phương hướng, Sở Dạ không nén nổi thầm nói, chỉ là tiếp cận đại đế lực lượng liền như thế thú vị, xem ra lực lượng bây giờ đã không đủ. Chư đế thời đại, ngũ đế chi sư, 9000 năm nhất luân hồi đại thế, còn có Lão Long trong miệng tiên môn. Cái thế giới này, tựa hồ càng ngày càng đặc sắc. Nỉ non bên trong, Sở Dạ theo bản năng giơ cánh tay lên, dùng ngón cái cùng ngón trỏ nắn bóp xuống núi. Hậu cung ngựa giống, thanh niên ba tốt mời quay xe. Chương 277, Hoàng Sa Hải, Sa Phỉ. Lão Long rời khỏi luyện ma nhai, khiến cho toàn bộ luyện ma nhai bên trong huyết khí bỗng nhiên khô kiệt. Kia khắp nơi linh dược cũng giống mất đi chất dinh dưỡng, từng bước tiêu tàn. Nạp Lan Nghiên lôi kéo chật vật thân thể từ trong bùn lầy bò ra ngoài, ngay lập tức nghĩ vẫn như cũ từ trứng đạo cây bên trong cứu ra Cổ Lai bốn người. Nhưng khi Nạp Lan Nghiên tìm đến Cổ Lai và người khác thì bọn hắn đã triệt để mất đi sinh cơ. Đau buồn phía dưới, Nạp Lan Nghiên không thể làm gì khác hơn là đi trở về rêu xanh cầu đá trước, muốn tìm được Sở Dạ, hỏi rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Có thể vừa thấy được Sở Dạ, Nạp Lan Nghiên liền phát hiện Sở Dạ thân thể cơ năng tất cả đều ngừng lại vận hành, giống như là biến thành một bộ sống sót thi thể. Ngay tại Nạp Lan Nghiên muốn đưa tay tra xét Sở Dạ tình huống thì lại thấy Sở Dạ chậm rãi mở mắt, nhìn đến cách mình khoảng cách một bước Nạp Lan Nghiên, Sở Dạ mang theo nụ cười thản nhiên nói ra, Nạp Lan điện chủ tốt nhất rời khỏi ta xa một chút, rời khỏi ta quá gần là một kiện vấn đề rất nguy hiểm. Nhìn đến đột nhiên tỉnh lại Sở Dạ, Nạp Lan Nghiên một bộ kinh nghi bộ dáng. Ban nay hắn rõ ràng tại Sở Dạ trên thân không cảm giác được nửa điểm sinh cơ, hiện tại Sở Dạ vừa mở mắt, không chỉ sinh cơ tốt xong, hơn nữa còn vô cùng phồn thịnh thịnh vượng, thật là kỳ quái cực kỳ. Bất quá thấy Sở Dạ cũng không đáng ngại, Nạp Lan Nghiên cũng không có ngẫm nghĩ, mở miệng hỏi, vừa rồi tại chuyện gì xảy ra nơi này, vì sao ta một chút cũng không nhớ nổi. Trước Nạp Lan Nghiên bị khốn đốn không gian pháp tắc bên trong, tự nhiên không cảm giác được chuyện ngoại giới phát sinh, thậm chí ngay cả Lão Long bộ dáng hắn đều không thấy được. Sở Dạ nhìn Nạp Lan Nghiên hỏi, Nạp Lan điện chủ muốn biết chuyện gì xảy ra? Nạp Lan Nghiên gật đầu một cái. Luyện ma nhai bên trong tất cả quả thực quá không tìm thường, hơn nữa Nạp Lan Nghiên không sợ sinh tử tiến vào luyện ma nhai chính là vì thu được đại ma tinh huyết, nếu là không minh không trắng tay không mà về, hắn quả thực không cam lòng. Cho nên Nạp Lan Nghiên lúc này hoàn toàn buông xuống tư thái đối với Sở Dạ xin hỏi nói, kính xin công tử giải đáp Nạp Lan Nghiên trong tâm nghi hoặc. Nhìn đến Nạp Lan Nghiên trong ánh mắt khẩn cấp, Sở Dạ bình tĩnh nói, luyện ma trong vách núi tất cả ta có thể không giữ lại chút nào nói cho ngươi, chỉ có điều bỏ ra đại giới ngươi sợ rằng không thể chịu đựng. Nạp Lan Nghiên tưởng rằng Sở Dạ muốn trả giá, mượn cơ hội muốn đòi chỗ tốt. Tại không vui Sở Dạ tham lam thì Nạp Lan Nghiên vẫn là không nhịn được hỏi, cái gì đại giới? Sở Dạ nói, đem cả tòa Thái Huyền Thánh Địa đẩy về phía Thâm Viên đại giới. Có ý gì? Nạp Lan Nghiên chấn động trong lòng, ánh mắt nghi hoặc nhìn Sở Dạ. Hắn căn bản không tin tưởng, cái dạng gì tin tức có thể đem Thái Huyền Thánh Địa đẩy về phía Thâm Viên? Sở Dạ lại không có giải thích quá nhiều, nói ra, lựa chọn quyền hạn tại trong tay của ngươi. Ngươi phải nhớ được rồi, có thể tại ta rời khỏi Thái Huyền Thánh Địa trước hỏi ta. Sở Dạ lời nói khiến cho Nạp Lan Nghiên lâm vào suy tư, bởi vì hắn có thể cảm giác được Sở Dạ cũng không hề nói dối. Một hồi lâu sau, Nạp Lan Nghiên mới nói, ngươi lúc nào thì sẽ rời đi Thái Huyền Thánh Địa? Sở Dạ nói, ta tiến vào Thái Huyền Thánh Địa là vì tìm một người, tìm đến cái người này về sau, ta liền biết rời khỏi Thái Huyền Thánh Địa. Cái kia người xuất hiện tại ngay tại Tinh Thần Hải bên trong. Nạp Lan Nghiên lông mi khẽ động, ngươi muốn ta dẫn ngươi tiến vào Tinh Thần Hải, tìm đến cái kia người? Sở Dạ giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng đè ở Nạp Lan Nghiên trên bả vai, coi như là ngươi thiếu nợ ta hai cái mạng, bỏ ra đại giới đi. Nạp Lan Nghiên cũng không có tránh ra Sở Dạ bàn tay, bởi vì hắn căn bản không rõ, đối với có thể khống chế linh hồn Sở Dạ mà nói, thực chất tiếp xúc đối với mình nguy hiểm cỡ nào. Cảm nhận được Sở Dạ trong bàn tay truyền đến nhiệt độ, Nạp Lan Nghiên cơ hồ không có quá nhiều suy tư, trực tiếp liền mở miệng nói, "Được, ta đáp ứng giúp ngươi tìm đến cái kia người." Sở Dạ nói lên yêu cầu, Nạp Lan Nghiên rất thoải mái liền đáp ứng lại đến. Bởi vì chuyện này với hắn mà nói cũng không phải chuyện hết sức khó khăn, ngược lại rất đơn giản. "Ta tại Kính Hoa Điện chờ ngươi." "Trên danh nghĩa, ta bây giờ còn là Kính Hoa Điện đệ tử." "Ngươi là Kính Hoa Điện đệ tử?" Sở Dạ lời nói khiến cho Nạp Lan Nghiên lộ ra vẻ kinh hãi, hắn suy đoán qua Sở Dạ lai lịch, duy chỉ có không nghĩ đến Sở Dạ là Kính Hoa Điện đệ tử. Chính là Sở Dạ cũng không trả lời Nạp Lan Nghiên vấn đề, đã hướng phía luyện ma ngoài vách núi đi tới. Nhìn đến Sở Dạ bóng lưng, Nạp Lan Nghiên đứng tại chỗ suy tư một hồi, rất nhanh liền đi theo. 6. Hoàng Sa Hải. Từ khi 12 thánh địa thiên mệnh toàn bộ chết, 54 thành bị tử doanh tàn sát sau đó, ngược lại lâm vào bình tĩnh trước đó chưa từng có. Tiếp nối Huyền Nguyên Bát vực cùng Cựu Châu vực thông đạo có thể nói tại đoạn này bình tĩnh thời gian bên trong, bị triệt để đạt thông, mở ra trước giờ chưa từng có phồn thịnh chi lộ. chỉ là bình tĩnh là tương đối, tại người càng ngày càng nhiều phát hiện Hoàng Sa Hải trở thành không có trật tự khu vực sau đó. Ẩn tang tại bình tĩnh hắc ám, đã từng bước bại lộ tại tầm mắt mọi người bên trong. Giết người đoạt bảo, cướp bóc hành hương. Cá lớn nuốt cá bé pháp tắc bắt đầu ở Hoàng Sa Hải bên trong thể hiện được tinh tế. Rất nhanh, từ rất nhiều tu hành giả xây dựng mà thành Sa Phỉ, trở thành Hoàng Sa Hải bên trong chân chính chiếm cứ vị trí chủ đạo thế lực. Hơn nữa những này Sa Phỉ thành hình tốc độ cực nhanh, 3 tháng ngắn ngủi thời gian, toàn bộ Hoàng Sa Hải bên trong xuất hiện Sa Phỉ thế lực, vậy mà chưa xong ngàn. Mỗi cái Sa Phỉ thế lực gia tăng lên số người, vậy mà trực tiếp vượt qua 100 vạn, hơn nữa còn tại kịch liệt gia tăng. Trong đó càng không ít có thiên mệnh cường giả cái bóng. Như thế cự lượng Sa Phỉ số người, trực tiếp đoạn tuyệt 12 thánh địa tại Hoàng Sa Hải bên trong xây dựng lại trật tự ý đồ. Bởi vì ai đều biết, Hoàng Sa Hải bên trong có thể ở ngắn như vậy thời gian bên trong, xây dựng nổi nhiều như thế Sa Phỉ thế lực. Sau lưng ẩn tàng tất cả đều là bát vực bên trong, các đại thánh địa và thế lực cái bóng. Khi có bát vực rất nhiều thế lực nhúng tay vào Hoàng Sa Hải sau đó, liền có nghĩa là Hoàng Sa Hải lợi ích đã không còn duy nhất thuộc về 12 thánh địa. Sau đó đánh cờ, đã chuyển tới chỗ tối. Ai có thể khống chế những này Sa Phỉ thành lập được Hoàng Sa Hải bên trong thế lực cường đại, người đó liền có thể ở Hoàng Sa Hải ở bên trong lấy được lợi ích lớn nhất. Cũng không có ai sẽ ngốc đến lại đứng tại ở bề ngoài, bởi vì không người nào nguyện ý trở thành chúng thị chi. Điều này cũng là bắt vượt thế lực có thể nghĩ đến, thích hợp nhất nhúng tay Hoàng Sa Hải lợi ích phương thức. Mà từ lúc Sa Phỉ hoành hành sau đó, đồ diệt 54 thành, đánh vỡ 12 thánh địa trật tự tử doanh, sẽ lại cũng không có xuất hiện qua. Thế cho nên những này tại Hoàng Sa Hải bên trong hoành hành Sa Phỉ, đều bắt đầu quên lãng tử doanh tồn tại. Còn có rất nhiều Sa Phỉ thế lực ở trong tay lực lượng càng ngày càng lớn mạnh sau đó, liền bắt đầu bành trướng đến, cho rằng là 12 thánh địa mục nát, mới sẽ bị tử doanh giết đến đồ thành. Tử doanh căn bản không có trong tin đồn kinh khủng như vậy. Thậm chí có người cảm thấy, tử doanh chính là không có lửa làm sao có khói tương truyền, căn bản không tồn tại. Nhưng đối với hết thảy các thứ này tương truyền, bất luận là Cửu Châu, vẫn là tử doanh, đều bảo trì yên tĩnh như chết. Phản phất đối với Hoàng Sa Hải bên trong phát sinh tất cả, coi như không nghe thấy. Nửa đường, bát vực bên trong có hay không cân nhắc thế lực thông qua Hoàng Sa Hải đi tới Đăng Thiên Môn, ý đồ tiến vào Cửu Châu, tiến hành kiểm tra. Nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều chết ở Đăng Thiên Môn bên dưới. Mà những cái kia chết tại Đăng Thiên Môn bên dưới tu hành giả, binh khí của bọn họ tất cả đều bị cắm vào Đăng Thiên Môn trong tường thành. Cho đến nay, Đăng Thiên Môn tường thành bên trên, cắm vào chưa xong ngàn chuôi binh khí. Phía trên nhất một thành, chính là lơ lửng giữa trời kim kiếm. Hôm nay Đăng Thiên Môn, giống như một đạo khoảng cách, không có người dám cả gan vượt qua. Kiếm đế Cố Kinh Tuyết danh tự, cũng hướng theo một thanh này trôi cắm vào Đăng Thiên Môn binh khí, triệt để truyền vào bắt vực mỗi một cái thế lực trong hai. Hậu cung ngựa giống, thanh niên ba tốt mời quay xe. Chương 278, quan trưởng lão. Thậm chí ngay cả Vô Tận Hải vực tiếp nối bờ hải, tiến vào Cửu Châu thông đạo cũng bị triệt để phong kín. Dẫn đến bắt vực thế lực căn bản là không có cách tiến vào Cửu Châu. Chỉ là có Hoàng Sa Hải lợi ích, bắt vực thế lực đối với Cửu Châu bên trong hoàn cảnh, tạm thời cũng có vẻ chẳng phải quan tâm. Hơn nữa từ tiến vào Huyền Nguyên bắt vực những cái kia Cửu Châu tu sĩ trong miệng, bọn hắn cũng có thể đại khái biết rõ Cửu Châu bên trong tình thế. Liên tính Cửu Châu mơ hồ chung có mấy vị thiên mệnh cường giả cái bóng, có thể so sánh Huyền Nguyên bắt vực mà nói, như cũng không đáng nhắc tới. Vì vậy mà tại tình thế trước mặt bên dưới, bắt vực thế lực cũng không tính lại đem tinh lực đặt ở Cửu Châu. Ít nhất tại Hoàng Sa Hải bên trong lợi ích không bị các đại Sa Phỉ thế lực khống chế trước, bọn hắn sẽ không lại đem tinh lực đặt ở Cửu Châu. Hoàng Sa Hải phương hướng tây bắc một tòa bí ẩn đồi cắt bên trong. Từ Hoàng Sa Hải 54 thành bị đồ không lâu, tại đây liền mới xây khởi một tòa khổng lồ thành trại. Cũng lấy có một cái 10 phần rất khác biệt danh tự, gọi là Thanh Phong Trại. Thanh Phong Trại cũng là trước mắt mới chỉ, Hoàng Sa Hải bên trong lớn nhất Sa Phỉ thế lực. Thiết lập đến nay ngay tại thời gian cực ngắn bên trong tóm thâu Hoàng Sa Hải bên trong tất cả lớn nhỏ Sa Phỉ thế lực 34 cái. Hôm nay, toàn bộ Thanh Phong trong trại tu hành giả chưa xong 2 vạn, 8 vị trong đó đương ra bên trong, liền có 7 vị là bất hủ chi cảnh. Tục truyền, Thanh Phong trại trại chủ càng là một vị đạp vào thiên mệnh cường giả. Thực lực cường đại như vậy, khiến cho Thanh Phong trại hoàn toàn xứng đáng trở thành Hoàng Sa Hải bên trong thế lực lớn nhất. Lúc này, tại Thanh Phong trại tiếp khách đại sảnh bên trong, Thanh Phong trại trại chủ Trần Lạc và Thanh Phong trại bát đại đương gia cùng nhau, đều hết sức cung kính đứng tại một tên hắc bảo nhân phía trước. Hắc bảo nhân gỡ xuống khăn trùm đầu, để lộ ra khuôn mặt, hiển thị rõ không giận mà uy tư cách người bề trên. Nếu như lúc này có 12 thánh địa hạch tâm đệ tử ở đây, nhất định có thể nhận ra, người này xuất từ Thương Bắc vực 12 thánh địa một trong Đại La Thiên Cung, tên là Lý Kỳ Đời. Cũng là thế nhân trong miệng Đại La thánh địa. Hơn nữa người này vẫn là Đại La Thiên Cung gia câu đối đại trưởng lão, thống quản Đại La Thiên Cung dưới quyền 10 vạn phong. Quyền lực lớn đến kinh người. Ai có thể nghĩ tới, hắn lúc này sẽ xuất hiện tại Hoàng Sa Hải bên trong từng cái nho nhỏ thành trại bên trong. Nhìn trước mắt Trần Lạc và người khác, Quan Kỳ Thế không nói một lời, dùng âm u ánh mắt đem trước mắt 9 người từng cái quét qua. Áp lực lớn lao đem 9 người áp tới có một ít không thở nổi, khiến cho ở đây trong lòng của mỗi người đều cực kỳ bất an. Rất nhanh, Quan Kỳ Đời ánh mắt tại Trần Lạc sau lưng ngừng lại, nhìn về phía một tên tướng mạo bị uội, dáng người quầng lưng người trung niên. Mở miệng nói, hắn là ai? Trần Lạc biết rõ lời này là hỏi mình, lập tức đứng ra trả lời, hồi bẩm quan trưởng lão, hắn là Thanh Phong trại mới lên nhị đương gia, tên là Lý Nhị Cầu. Hôn trưởng. Quan Kỳ Đời đột nhiên chợt quát, bị dọa sợ đến Trần Lạc và người khác lập tức quỳ rạp xuống đất. Bản trưởng lão để các ngươi rời khỏi 10 vạn phong thời điểm từng nhắc nhở qua các ngươi, để các ngươi không được bại lộ thân phận của mình. Ngươi bây giờ lại dám mang một ngoại nhân tới gặp ta. Trưởng lão không nên nổi giận. Trần Lạc hướng phía Quan Kỳ Đời lại lần nữa dập đầu một cái, nói ra, Lý Nhị Cầu thực lực tuy rằng không cao, nhưng hắn năng lực lại không có người có thể so sánh, Thanh Phong trại có thể ở ngắn như vậy thời gian bên trong thâu tóm 34 cổ Sa Phỉ thế lực, công lao lớn nhất thuộc về Lý Nhị Cầu. Quan trọng nhất là, Lý Nhị Cầu đối với ta cùng Thanh Phong trại tuyệt đối trung thành, ta nguyện ý lấy tính mạng bảo đảm. Nghe thấy Trần Lạc nói như vậy, Quan Kỳ đợi nội ý mới dần dần tiêu tán. Trên thực tế hắn cũng không phải thật sinh khí, chỉ là lo lắng Trần Lạc thế lực càng ngày càng lớn, sẽ trở nên không còn nghe lời. Vì vậy mà muốn nghĩa mai một phen. Đối với Trần Lạc dù người nào, hắn cũng không muốn quản. Nếu như các ngươi để lộ thân phận, liên lụy ra Đại La Thiên Cung, không cần bản trưởng lão nói, các ngươi cũng có thể biết là hậu quả gì. Tất cả đứng lên đi. Tại đề xuất một câu cảnh cáo sau đó, Quan Kỳ đợi chuyển thân ngồi vào Thanh Phong trại trại chủ vị trí. Sau đó nhìn đứng lên mọi người nói, lần này ta tới, là muốn nói cho các ngươi gần đây động tác quá lớn, các ngươi thâu tóm kia 34 cổ xá phỉ, mỗi một cổ sau lưng đều cất giấu bắt vượt thế lực cái bóng. Bọn hắn đối với Thanh Phong trại cách làm, đã cảm thấy bất mãn rồi. Lấy Hoàng Sa Hải thế cục bây giờ, không người nào nguyện ý nhìn thấy ai có thể một nhà độc quyền. Cho nên, các ngươi gần đây tốt nhất thu liễm một chút. Đây, nghe thấy Quan Kỳ lời nói, Trần Lạc thoáng cái trở nên lộ vẻ do dự. Hắn mang theo người tốt không dễ dàng mới tại Hoàng Sa Hải bên trong đứng vững gót chân, trước mắt cũng chính là Thanh Phong trại cấp tốc phát triển thời cơ tốt nhất. Quan Kỳ đời câu nói đầu tiên muốn để cho bọn hắn dừng lại, cái này khiến hắn trong tâm có loại không nói được bất ức. Nhìn thấy Trần Lạc gấp a gấp đúng bộ dáng, Quan Kỳ đời nguyên bản phai đi vẻ giận dữ lần nữa hiện lên trên mặt. Lạnh giọng hỏi, làm sao, ngươi không muốn? Không dám. Trần Lạc trong tâm tuy rằng không nguyện, nhưng cũng biết do chỉ bằng Thanh Phong trại trước mắt chút thực lực này, nếu là dám ngỗ nghịch Quan Kỳ đời ý tứ, sợ rằng ngày thứ hai Thanh Phong trại liền biến mất. Liền coi như Trần Lạc nội dung chính đầu đáp ứng Quan Kỳ đời thì lại cảm nhận được có người sau lưng tại lôi kéo mình. Xoay người nhìn, chính là Lý Nhị Cầu. Lúc này Lý Nhị Cầu đi đến Trần Lạc bên người, đối với Quan Kỳ đời hành lễ nói, Thanh Phong trại nhị đương gia Lý Nhị Cầu, gặp qua quan trưởng lão. Chúc quan trưởng lão thánh thể an khang, cùng trời đồng thể. Quan Kỳ đời mặc dù có chút không ưa thích cái này Lý Nhị Cầu, nhưng đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Lý Nhị Cầu tư thế, để cho hắn vẫn có chút hưởng thụ. Mở miệng nói, ngươi có chuyện? Lý Nhị Cầu nói, hồi bẩm quan trưởng lão, ta tưởng rằng dưới mắt thế cục, Thanh Phong trại không những không thể nhận tu liễm, ngược lại phải ngồi thế mà lên, không thể cho người khác lưu lại chút nào cơ hội. Ồ, nghe được lời này, Quan Kỳ đợi bất động thanh sắc mà hỏi, lý do đâu? Lý Nhị Cầu nói, kỳ thực tất cả mọi người rõ ràng, Hoàng Sa Hải bên trong Sa Phỉ tranh đấu, chính là bắt vực các đại thế lực tranh đấu. Nhưng vô luận những này Sa Phỉ giữa làm sao tranh đoạt, ẩn tàng tại những này Sa Phỉ sau lưng bắt vực thế lực, cũng không dám trắng trợn đứng ra. Bởi vì ai đứng tại trước đài, người đó chính là toàn bộ bắt vực địch nhân. Quan Kỳ đợi thần sắc không có biến hóa chút nào, âm thanh lại lạnh mấy phần, những lời này còn cần ngươi đến nói cho bản trưởng lão. Cảm nhận được Quan Kỳ đợi âm thanh bên trong lạnh ý, Lý Nhị Cầu không kiêu ngạo không xiểm định, nói, Lý Nhị Cầu nói những này cũng không có ý khác. Lý Nhị Cầu là muốn nói cho quan trưởng lão, Thanh Phong trại không ngừng thôn phệ Sa Phỉ thế lực, nhìn như là cùng bắt vượt thế lực là địch, là không sáng suốt cách làm, trên thực tế là bọn hắn muốn thấy được kết quả. Nói như thế nào? Lý Nhị Cầu nói, bắt vượt thế lực nâng đỡ Sa Phỉ đã đem Hoàng Sa Hải lợi ích chia cắt được sạch sẽ, chính là dạng này lợi ích rơi vào mỗi một phe thế lực trong tay, cũng trở nên vi bất túc đạo. Đây đối với bắt vượt thế lực mà nói, là không muốn nhìn thấy. Bọn hắn muốn thu được lợi ích lớn hơn nữa, cũng chỉ có không ngừng thôn phệ khác Sa Phỉ đến lớn mạnh chính mình. Mà Thanh Phong trại làm, đúng là bọn họ muốn làm. Chờ càng ngày càng nhiều thế lực noi theo Thanh Phong trại thì nên sợ hãi ngược lại biến thành là những cái kia sợ phía trước sợ sau đó người. Cho nên Thanh Phong trại không những không thể nhận thu liễm, ngược lại còn muốn tăng nhanh thâu tóm tốc độ. Tại cái khác thế lực không có phản ứng qua đây trước, để cho Thanh Phong trại trở thành Hoàng Sa Hải bên trong lớn nhất Sa Phỉ thế lực. Khi Hoàng Sa Hải cuối cùng chỉ còn lại mấy cái như vậy Sa Phỉ thế lực thì nói không chừng Thanh Phong trại tại Hoàng Sa Hải ở bên trong lấy được lợi ích, hơn xa ở tại trước 12 thánh địa phân chia. Lúc này, Quan Kỳ đời ánh mắt từ bắt đầu lãnh đạm cũng từng bước trở nên có hứng thú. Chương 279, Lý Nhị Cầu chú ý. Âm thanh cũng hòa hoãn lên, hỏi, nếu như Thanh Phong trại cách làm, chẳng những không có dẫn tới người bên cạnh noi theo, ngược lại để bọn hắn liên thủ lại, đối với Thanh Phong trại quần công đâu? Lý Nhị Cầu giơ tay lên méo một cái khỏe miệng dâu cá chê, nhìn về phía Quan Kỳ đời cười nói, nhân tâm khác nhau, bởi vì lợi mà định ra. Tại quan trưởng lao đến trước, Lý Nhị Cầu đã tuân theo trại chủ phân phó, bí mật liên hệ Hoàng Sa Hải bên trong vài cổ cường đại Sa Phỉ thế lực, âm thầm đem Hoàng Sa Hải bên trong địa bàn phân chia. Chờ đây vài cổ Sa Phỉ thế lực có động tác, không ra ba ngày, toàn bộ Hoàng Sa Hải đều sẽ noi theo Thanh Phong trại, bắt đầu thâu tóm còn lại Sa Phỉ thế lực. Đến lúc đó, các phương thế lực chỉ lo nhanh chóng làm bản thân mạnh lên, ai lại sẽ quản Thanh Phong trại đâu. Chờ bọn hắn khi phản ứng lại, Thanh Phong trại tại Hoàng Sa Hải bên trong lực lượng đã không cho phép dao động. Nói xong, Lý Nhị Cầu buông cánh tay xuống, ôm quyền lần nữa đối với Quan Kỳ đợi không mình hành lễ, sau đó chậm rãi lui về Trần Lạc sau lưng. Trần Lạc lúc này nhìn Lý Nhị Cầu ánh mắt, kia thích thú chi tình quả thực liền muốn tràn ra bên ngoài cơ thể. Nếu không phải Quan Kỳ đợi vẫn còn ở nơi này, Trần Lạc cũng không nhịn được đối với Lý Nhị Cầu hét lớn, nói thật hay. Một phen phân tích, quả thực nói đến trong lòng mình đi tới. Quan Kỳ đợi lúc này cũng đứng lên đến, nhìn đứng ở Trần Lạc sau lưng Lý Nhị Cầu, ánh mắt bên trong lộ ra thâm sâu hài lòng. Đi xuống bậc thang, đi đến Trần Lạc trước người, Quan Kỳ thế đạo, nếu như thế, bản trưởng lão liền không nhúng tay nữa Thanh Phong trại chuyện, hy vọng bản trưởng lão có thể ở Đại La Thiên Cung chờ đến tin tức tốt của ngươi. Quan Kỳ đời lời ấy không thể nghi ngờ là đồng ý Lý Nhị Cầu thuyết pháp. Trần Lạc ưa thích lông mi, vội vàng nói, Trần Lạc nhất định tận tâm tận lực, không phụ trưởng lão nhìn nơi này. Gật đầu một cái sau đó, Quan Kỳ đời lại đi đến Lý Nhị Cầu trước người, nói, Lý Nhị Cầu cái tên này tục chút, bất quá bản trưởng lão ngược lại có vài phần thưởng thức ngươi. Nói xong, Quan Kỳ đời nhịp bước liền chậm rãi hướng phía đại sảnh bên ngoài đi tới, vừa đi, Quan Kỳ đời thân ảnh cũng trở nên từng bước mơ hồ, chờ Quan Kỳ đời đi đến cửa phòng khách hạm lúc trước, hắn thân ảnh đã hoàn toàn biến mất. Nhìn đến Quan Kỳ đời rốt cuộc rời khỏi, người trong đại sảnh đều rối rít thở dài một hơi. Trần Lạc chính là mang theo đủ cười, chuyển thân vô vô Lý Nhị Cầu bả vai, nói: "Nhị Cầu huynh, lần này may nhờ có ngươi, bằng không ta Thanh Phong trại tiền đồ tối tăm a." Lý Nhị Cầu khách khí nói: "Chỉ là vì trại chủ cùng Thanh Phong trại hiệu quả một chút sức mọn mà thôi, đảm đương không nổi trại chủ như thế tán dương. Thanh Phong trại có thể không có Lý Nhị Cầu, lại không thể không có trại chủ ngài a." Nghe thấy Lý Nhị Cầu nói, Trần Lạc trên mặt nụ cười càng sâu, nói: "Nhị Cầu huynh xưng hô với ta có vẻ sinh phân, về sau không có người khác tại thời điểm, không ngại gọi ta một tiếng đại ca. Về sau, chúng ta chính là huynh đệ." Lý Nhị Cầu cũng không từ chối, ôm quyền liền nói: "Đại ca." Trần Lạc cũng theo sát ôm quyền: "Hiền đệ." Nói Trần Lạc kéo Lý Nhị Cầu tay nói: "Đúng rồi hiền đệ, ngươi mới vừa nói, tại quan trưởng lao đến trước, ta để ngươi bí mật liên hệ Hoàng Sa Hải bên trong vài cổ cường đại xa phỉ thế lực, bí mật phân chia địa bàn. Có thể ta nhớ được, ta không có để ngươi đã làm chuyện này a?" Lý Nhị Cầu không nhanh không chậm nói ra: "Đại ca chớ trách, ta không nói như vậy, quan trưởng lao chắc chắn sẽ không đồng ý để cho Thanh Phong trại tiếp tục thâu tóm cái khác xa phỉ thế lực. Cho nên chuyện này là ta lừa quan trưởng lão." "Đây." Trần Lạc không lưu dấu vết nuối lòng Lý Nhị Cầu tay, trong mắt có chút bối rối nói ra: "Nhị Cầu huynh, ngươi sao dám lừa gạt quan trưởng lão? Nếu như quan trưởng lão truy xét xuống, ta coi như là Thanh Phong trại trại chủ cũng không bảo vệ được ngươi a." Nhìn đến Trần Lạc thái độ chuyển biến, Lý Nhị Cầu cũng không để ý, nói ra: "Đại ca đừng cấp bách, chuyện này ta tuy rằng lừa quan trưởng lão, nhưng không có nghĩa là giả. Ta đã trong bóng tối hỏi rõ rõ ràng vài cổ xa phỉ thế lực vị trí." Lý Nhị Cầu nguyện ý thay bề ngoài đại ca, tự mình đi lên chuyến này, nhất định sẽ thuyết phục bọn hắn, để bọn hắn đồng ý cùng Thanh Phong trại phân chia địa bàn, thâu tóm những cái kia xa phỉ thế lực. Nghe được lời này, Trần Lạc thần sắc giữa biến hóa so sánh tháng 6 khí trời chuyển biến phải trả nhanh. Trên mặt lập tức mang theo lo lắng đối với Lý Nhị Cầu nói ra: "Hiền đệ, lần đi còn có nguy hiểm." Lý Nhị Cầu ánh mắt kiên định, không có vẻ sợ hãi chút nào nói ra: "Vì đại ca cùng Thanh Phong trại, cho dù phía trước có Thâm Viên vạn trượng lại làm sao? Mời đại ca an tâm ở lại Thanh Phong trại, chờ tin tức tốt của ta." "Đa tạ hiền đệ." Nói ra câu nói sau cùng thì, Trần Lạc đối với Lý Nhị Cầu thật sinh ra mấy phần không buông bỏ. Giống như Lý Nhị Cầu trung thành như vậy lại có năng lực người, thật là khó có thể tìm được. Đêm khuya, không trung phồn tinh gắn đầy. Tại Hoàng Sa Hải một đầu khác trong lòng đất, Lý Nhị Cầu xuyên qua mấy cái quanh co mật đạo đi đến một tòa thành thị dưới mặt đất. Từ 54 thành bị đổ diệt sau đó, mới phát xa phỉ đem cứ điểm thiết lập ở địa phương nào đều có. Như loại này thành thị dưới mặt đất, tại hôm nay Hoàng Sa Hải bên trong cũng không hiếm thấy. Lý Nhị Cầu vừa đi vào trong địa hạ thành đại điện, nhân ảnh lá thêm lên. Phàm là Lý Nhị Cầu trải qua địa phương, ven đường xa phỉ đều cung cung kính kính đối với Lý Nhị Cầu hành lễ nói: "Gặp qua Lý tiên sinh." Chờ Lý Nhị Cầu đi đến giữa đại điện, tại trong đại điện bàn tròn bốn phía đã ngồi đầy mười mấy cổ xa phỉ lão đại. Nhìn thấy Lý Nhị Cầu xuất hiện, đây mười mấy vị lão đại đều đứng lên đến: "Gặp qua Lý tiên sinh." Lý Nhị Cầu nắm lấy râu cá chê, mặt đầy cao thâm khó dò đi đến bàn tròn trước, lập tức có người chủ động nhường ra vị trí. Chờ Lý Nhị Cầu sau khi ngồi xuống, mọi người tắt dùng ánh mắt mong chờ nhìn về phía Lý Nhị Cầu, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. "Ai?" Qua thật lâu, Lý Nhị Cầu mới phát ra một tiếng thở dài, nói ra: "Lý Nhị Cầu vô dụng, ta đã liên tục khuyên can trại chủ, để cho hắn cùng chư vị phân chia địa bàn, cùng chung nhu cầu Hoàng Sa Hải." "Làm sao?" Lý Nhị Cầu người nhỏ lời nhẹ. "Trại chủ hắn vẫn là muốn khăng khăng đối với chư vị hạ thủ." "Hôn trướng, hắn Trần Lạc thật sự cho rằng có Đại La Thiên Cung ở sau lưng chỗ dựa liền có thể không đem chúng ta để ở trong mắt, nếu như thế, cũng đừng trách chúng ta không để ý Đại La Thiên Cung thể diện." "Đúng, chúng ta hợp lực diệt Thanh Phong trại, coi như là Đại La Thiên Cung lại dám nói cái gì?" Lý Nhị Cầu vừa dứt lời, bàn tròn bốn phía liền vang lên bên tai không dứt tức giận. Cảm thụ mọi người phẫn nộ, Lý Nhị Cầu thuận thế từ trong tay áo lấy ra một cái da vàng quấn, đối với mọi người ở đây nói, Lý Nhị Cầu cũng không nguyện ý cùng bậc này không biết đại cục người cùng chung nhu sự. Đặc biệt đem Thanh Phong trại bố phòng và Thanh Phong trong trại cao thủ số lượng đều ghi lại ở da vàng quấn lên, có thể cung cấp chư vị tra cứu. Có người một cái nhận lấy Lý Nhị Cầu trong tay da vàng quấn, thấy rõ da vàng quấn lên nội dung sau đó, ở đây mười mấy người không khỏi kinh hỉ. Bận rộn đối với Lý Nhị Cầu nói: "Lý tiên sinh đại nghĩa, chờ diệt Thanh Phong trại sau đó, chúng ta nhất định có hậu tạng." Lý Nhị Cầu đứng dậy: "Chư vị khách khí. Thanh Phong trại ý đồ độc chiếm Hoàng Sa Hải, đây là vi phạm đại thế cử chỉ. Lý Nhị Cầu chẳng qua chỉ là tuân theo đại thế mà làm mà thôi." Chương 280, tam đương ra. Trải qua rất dài sau khi thương nghị, Lý Nhị Cầu đã rời khỏi thành thị dưới mặt đất. Lúc này Hoàng Sa Hải, bóng đêm đang sâu, phía chân trời càng là phồn tinh gắn đầy. Khi Lý Nhị Cầu một mình đứng ở một tòa phá toái tường thành bên trên, cảm thụ được dưới bầu trời đêm Hoàng Sa Hải lúc bình tĩnh, Lý Nhị Cầu biết rõ, chân chính sát lục sắp đến. Sở Dạ từng đối với Lý Nhị Cầu nói qua, Hoàng Sa Hải hỗn loạn bắt đầu tại Tử Doanh, cũng ắt sẽ từ Tử Doanh kết thúc. Nhưng mà tại Bát Vực trong mắt, Tử Doanh sau lưng đại biểu là Cửu Châu. Cho nên Tử Doanh muốn tại Hoàng Sa Hải bên trong thiết lập trật tự, thì nhất định phải trước hết để cho Bát Vực thế lực tàn sát lẫn nhau. Bằng không Tử Doanh hàng lâm, liền tính tàn sát hết rồi toàn bộ Hoàng Sa Hải, mang theo kết quả cũng chỉ là để cho Bát Vực thế lực đem đầu mâu cùng chung chỉ hướng Cửu Châu mà thôi. Đây không phải là Sở Dạ muốn. Cho nên chỉ có Bát Vực giữa sinh ra vô pháp chữa trị ngăn cách, chờ chết Doanh sát lục đến thì mới có thể làm cho Bát Vực thế lực vô pháp liên thủ lại đối phó Cửu Châu. Hoàng Sa Hải bên trong những cái kia bị Bát Vực thế lực nâng đỡ lên xa phỉ, chính là tan vỡ Bát Vực cái cân mấu chốt. Nâng lên ánh mắt, Lý Nhị Cầu nhìn về phía kia khắp trời tinh thần, thỉnh thoảng có lưu tinh truy lạc. Ở tại cô thành chóp đỉnh nhìn ra xa, thật là có khác một phen ý vị. Lý Nhị Cầu một cái tay thả lỏng phía sau, cái tay còn lại nắm lấy khóe miệng râu cá chê. Nên đón gió lạnh, mắt ngầm tinh thần, cuối cùng không nhịn được phát ra một tiếng cảm khái. Thế gian nhiều người ngu, vô địch nhiều tình mịch, trời sinh Lý Nhị Cầu, người nào là đối thủ? Vị trí cao quả nhiên không khỏi hắn a. âm thanh hướng theo gió đêm phiêu tán, Lý Nhị Cầu thân ảnh cũng ở tại phế tích tường thành bên trên biến mất. Hai ngày sau, Thanh Phong trại nâng toàn bộ trại chi lực, dốc toàn bộ lực lượng, bắt đầu ở Hoàng Sa Hải bên trong công kích thẩm tệ còn lại Sa Phỉ thế lực. Vừa mới bắt đầu Thanh Phong trại nhiều lần được lợi, trong thời gian cực ngắn lần nữa tóm thâu 16 cổ Sa Phỉ thế lực, cũng hàng phục gần 8.000 tu hành giả gia nhập Thanh Phong trại. Cái này khiến Trần Lạc Xưng bá Hoàng Sa Hải dục vọng trở nên vô cùng bành trướng, cũng bắt đầu kế hoạch hành đồ, muốn đem Hoàng Sa Hải bên trong lợi ích lớn nhất vài miếng đất mới toàn bộ thâu tóm. Lúc này, tại Thanh Phong trại trong nghị sự đại sảnh, Thanh Phong trong trại mấy vị đương gia đang mỗi người bẩm báo chiến tích của chính mình, hướng về Trần Lạc giành công. Tam đương gia dẫn đầu nói, trại chủ, hai ngày này ta dẫn người liền diện Nguyệt Nha Vịnh, dưới biển lĩnh nội ba cổ Sa Phỉ, hàng phục người hơn 1.200 người, toàn bộ đã mang về Thanh Phong trại. Tam đương gia nói xong, tứ đương gia lập tức đứng dậy nói, trại chủ, Thất Tinh Khâu cùng hai thanh em động Sa Phỉ thế lực cũng đã bị ta toàn bộ thâu tóm, hàng phục người hơn 2.000 người, ta không chỉ đem bọn hắn toàn bộ mang về Thanh Phong trại, ngay cả Thất Tinh Khâu cùng hai thanh em động bên trong ba vị bất hủ cường giả cũng đáp ứng vào ta Thanh Phong trại, vì trại chủ hiệu lực. Nghe thấy tứ đương gia nói, Tam đương gia chân mày khẩn túc, như có chút mất hứng tứ đương gia công lao vượt trên mình một đầu. Tứ đương gia lại không có để ý tới Tam đương gia là biểu tình gì, chỉ là nhìn đến Trần Lạc, chờ đợi đến Trần Lạc phản ứng. Trần Lạc nghe thấy có ba vị bất hủ cảnh cường giả nguyện ý gia nhập Thanh Phong trại, đã không quan tâm thuộc hạ người làm sao nghĩ, lập tức đứng dậy, cởi mở cười to nói, lão tứ, làm rất khá. Thất Tinh Khâu cùng hai thanh âm động tuy bị Thanh Phong trại thâu tóm, nhưng bọn hắn nếu đáp ứng vào ta Thanh Phong trại, ngươi cắt không thể chậm trễ, phải cực kỳ đối đãi. Chờ đại cục ổn định sau đó, ta liền đem Thất Tinh Khâu cùng hai thanh âm động địa bàn chia cho ngươi, để ngươi đơn độc quản lý. Nghe vậy, tứ đương gia trên mặt để lộ ra vẻ vui mừng, vội nói, đa tạ trại chủ. Nói xong, tứ đương gia mới một lần nữa ngồi về chỗ cũ, hoàn toàn không để ý bên cạnh Tam đương gia âm lãnh thần sắc. Chờ Tam đương gia cùng tứ đương gia bẩm báo xong tin tức, Thanh Phong trại còn lại mấy vị đương gia cũng chuẩn bị đứng dậy hướng về Trần Lạc bẩm báo hai ngày này tình hình chiến đấu. Sau đoán phòng nghị sự ra đột nhiên truyền đến một hồi thanh âm huyên áo, tiếp theo liền có người chạy vào phòng nghị sự. Hốt hoảng nói ra, bẩm báo trại chủ, Thanh Phong trại ra đột nhiên xuất hiện rất nhiều không rõ lai lịch Sa Phỉ, lúc này chính đang công kích Thanh Phong trại cửa trại. Thật là to gan, hiện tại Hoàng Sa Hải bên trong vậy mà còn có người dám chủ động khiêu khích ta Thanh Phong trại. Trại chủ, ta đây liền dẫn người ra ngoài, đem những này cuồng vọng chi bối tất cả đều làm thịt. Tứ đương gia vừa được Trần Lạc khen thưởng, lúc này đương nhiên phải biểu hiện một phen. Không nói hai lời, đứng dậy liền cùng mấy vị đương gia cùng đi ra khỏi phòng nghị sự, triệu tập nhân thủ, chuẩn bị lên chiến. Trần Lạc gật đầu một cái, cũng không ngăn cản. Hắn thấy, thời khắc này Hoàng Sa Hải bên trong cho dù có người dám khiêu khích Thanh Phong trại, nhưng mà Thanh Phong trại thế lực cường đại bên dưới, cũng là không nổi cái gì là sóng. Càng không cần hắn tự mình ra mặt. Ngay sau đó liền chờ đợi trong phòng nghị sự chờ đợi tin tức, mà cùng nhau ở lại trong phòng nghị sự, còn có Lý Nhị Cầu cùng Tam đương gia. Chờ tứ đương gia mấy người sau khi rời khỏi, Lý Nhị Cầu liền đứng dậy thuận tay diệt một ly trà đưa cho Trần Lạc, nói ra, đại ca, Thanh Phong trại mấy ngày nay tốc độ khuyết trường quá nhanh, khó tránh khỏi có người dựa vào Thanh Phong trại thâu tóm cái khác Sa Phỉ thế lực cơ hội, lận vào Thanh Phong trong trại. Lấy ta nhìn, vẫn phải là đem những này mới vào Thanh Phong trại người đánh loạn, lại lần nữa an bài vị trí. Lý Nhị Cầu luôn là có thể ở thời điểm mấu chốt đề xuất một ít có lợi đề nghị, đây là Trần Lạc nhất thoải mái địa phương. Có Lý Nhị Cầu ở bên người, rất nhiều chuyện đều không cần hắn tự mình bận tâm, chỉ cần cuối cùng gật đầu một cái là được. Bất quá lần này Trần Lạc không có trực tiếp đồng ý Lý Nhị Cầu ý kiến, mà là không nhanh không chậm uống một hớp nước trà trong ly, sau đó đưa mắt nhìn về phía cũng không rời khỏi phòng nghị sự Tam đương gia, hỏi, lão Tam, ý của ngươi thế nào? Tam đương gia lúc này ngồi ở vị trí của mình, ngựa khí bên trong rốt cuộc mang theo mấy phần lãnh đạm. Đối với Trần Lạc trả lời, ta cảm thấy nhị đương gia nói rất có đạo lý. Không chỉ nên đem những này mới vào Thanh Phong trại người đánh loạn lại lần nữa an bài vị trí, còn hẳn đem chuyện này giao cho ta phụ trách. Ngay cả Thất Tinh Khâu cùng hai thanh âm động kia ba vị bất hủ cường giả cũng nên nhập vào ta dưới quyền. Nghe thấy Tam đương gia nói, Trần Lạc ánh mắt càng ngày càng lạnh. Hắn có thể nghe ra Tam đương gia trong tiếng nói mang theo một cổ thâm sâu hàn khí. Bất quá Trần Lạc cũng không nổi giận, mà là nhìn về phía Tam đương gia hỏi, trong lời nói của ngươi tựa hồ có chuyện. Tam đương gia cười lạnh một tiếng, đứng dậy nhìn thẳng Trần Lạc, lời nói kinh người, ý của ta là, vị trí của ngươi cũng nên để ta tới ngồi. Tìm chết. Nghe thấy Tam đương gia như thế bội nghịch lời nói, Trần Lạc ly trà trong tay trực tiếp hóa thành một phấn. Giơ tay lên giữa, Trần Lạc sát ý bạo phát, liền muốn đem Tam đương gia trực tiếp đánh chết. Có thể tại Trần Lạc vận chuyển linh lực thời điểm, một cổ hắc khí trực tiếp hiện đầy gương mặt của hắn, không chờ Trần Lạc phát huy ra lực lượng, Trần Lạc cũng cảm giác được ý thức của mình đang nhanh chóng tiêu tán. Trước khi chết, Trần Lạc chỉ có thể nhìn được bên cạnh Lý Nhị Cầu đang mang theo ánh mắt ân cần nhìn chăm chú mình. Phảng phất là đang nói, đại ca, lên đường bình an. Đáng tiếc, Trần Lạc đã không có cơ hội mở miệng hỏi Lý Nhị Cầu, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Máu đã đổ quá nhiều trên mảnh đất này, nhưng để được thái bình ta cũng không ngại để bàn tay này với máu. Chỉ cần con dân Đại Hán trở thành con dân Đại Việt, ta thánh nhân sẽ soi sáng trung nguyên. Thiên hạ sẽ thái bình, máu sẽ ngừng chảy, đầu sẽ không rơi. Chương 281, bắt vực hỗn loạn bắt đầu. Tam đương gia tên là Lương Chiến. Nhìn đến chết đi Trần Lạc, Lương Chiến trên mặt cũng không có vẻ ngoài ý muốn, có chỉ là vẻ kinh hãi. Chuyển thân đối với Lý Nhị Cầu nói, đại ca, độc này vậy mà kinh khủng như vậy, Trần Lạc liền chết như vậy. Lý Nhị Cầu một cái tay niết đến khóe miệng dâu cá chê, đi đến Lương Chiến trước mặt, vô vô Lương Chiến bả vai. Nói ra, có chỗ lợi đến, tất nhiên có chút bỏ ra. Loại độc này có thể giết thiên mệnh, lấy được đại giới chính là ta nửa đời thọ nguyên. Cái này gọi là lấy mạng đổi mạng. Nghe thấy loại độc chất này đại giới to lớn như vậy, Lương Chiến lúc này để lộ ra vẻ mặt gấp gáp, đại ca, ngươi cần gì phải như thế? Nếu như biết do ngươi thanh toán giá lớn như vậy, đây Thanh Phong trại trại chủ chi vị, ta không cần cũng được. Lý Nhị Cầu lắc lắc đầu, chăm chú nhìn Lương Chiến nói, ngươi ta kết nghĩa thời điểm, đại ca từng hướng về ngươi hứa hẹn, nhất định giúp ngươi leo lên đây Thanh Phong trại trại chủ chi vị. Thu được loại độc này đại giới tuy rằng cực lớn, chính là đổi lấy kết quả đối với ta mà nói, đáng giá. Ai? Lương Chiến không biết rõ đối với Lý Nhị Cầu nói thêm gì nữa. Lý Nhị Cầu tại bị hắn tiến cử Thanh Phong trại trước, hai người bọn họ người liên kết làm rồi huynh đệ. Lương Chiến biết rõ Lý Nhị Cầu tại Thanh Phong trong trại làm tất cả, cũng là vì cho mình lót đường. Cho nên Lý Nhị Cầu vô luận làm gì sao, Lương Chiến cũng không lưu lại dư lực ủng hộ. Càng làm cho Lý Nhị Cầu tại 3 tháng ngắn ngủi thời gian bên trong, trở thành Thanh Phong trại nhị đương gia, còn rất được Trần Lạc tín nhiệm. Hôm nay Lý Nhị Cầu thực hiện hai người kết nghĩa thì lời hứa, trừ đi Trần Lạc. Đây càng để cho Lương Chiến đối với Lý Nhị Cầu có loại không nói được cảm kích. Chờ từng bước bình phục tâm tình sau đó, Lương Chiến mới đúng Lý Nhị Cầu nói ra, đại ca, vậy chúng ta tiếp theo nên làm gì? Trần Lạc tuy rằng chết rồi, nhưng hắn chết được bất minh bất bạch, nếu như quan trưởng lão truy xét xuống, phải nên làm như thế nào đối đáp? Lý Nhị Cầu nói, đối với Đại La Thiên Cung mà nói, Thanh Phong trại người nào chết đều không có quan hệ. Bọn hắn muốn chỉ là kết quả. Nếu như ngươi có thể mang theo Thanh Phong trại tại Hoàng Sa Hải bên trong thay Đại La Thiên Cung thu được cũng khá lớn lợi ích, lúc đó, ngươi nói Trần Lạc là chết thế nào, hắn chính là chết thế nào. Lương Chiến ánh mắt sáng lên, đã hiểu Lý Nhị Cầu ý tứ. Mở miệng nói, cụ thể nên như thế nào hành sự, ta toàn bộ nghe đại ca phân phó. Lý Nhị Cầu nói, ngươi sau đó phải làm, chính là không lưu dư lực mở rộng Thanh Phong trại thế lực. Hiện tại Thanh Phong trại ngoài có địch xâm phạm, Trần Lạc chết rồi, ngươi hẳn thuận lý thành chương thay thế Trần Lạc chủ trì Thanh Phong trại. Một không thể đầu hàng, hai không thể giảng hòa. Chỉ có Hoàng Sa Hải triệt để đại loạn, mới sẽ không có người để ý Trần Lạc chết. Lương Chiến đối với Lý Nhị Cầu nói, có một ít cái hiểu cái không. Không có hiểu rõ Lý Nhị Cầu trong miệng không thể đầu hàng cùng giảng hòa là ý gì. Nhưng Lương Chiến đối với Lý Nhị Cầu nói sẽ không có một chút hoài nghi, chuyển thân liền hướng đến phòng nghị sự đi ra ngoài. Chờ Lương Chiến đi đến Thanh Phong trại tường thành bên trên thì, nhất thời bị ngoại thành cảnh tượng sợ hết hồn. Chỉ thấy toàn bộ Thanh Phong trại ngoại trạm đầy người ảnh, nhìn thật kỹ, nói ít cũng có gần 3 vạn chúng nhân. Hơn nữa dẫn đầu mười mấy người, tất cả đều là bất hủ chi cảnh. Chiến lược như vậy, đã cùng hiện tại Thanh Phong trại không phân cao thấp. Nhìn thấy Lương Chiến xuất hiện tại đầu tường, còn lại mấy vị đương gia cũng không có lúc trước nhiệt khí. Đối với Lương Chiến nói, thành trại bên ngoài những người này phân thuộc Hoàng Sa Hải bên trong khác nhau xa phỉ thế lực. Bọn hắn bây giờ tụ tập lại là bất mãn chúng ta gần đây tại Hoàng Sa Hải bên trong trắng trợn thâu tóm cái khác xa phỉ thế lực. Hơn nữa đối phương có ý giảng hòa, không như chúng ta khuyên nhủ trại chủ, để cho song phương ngồi xuống trước nói chuyện một chút. Biết rõ ngoại thành những người đó ý đồ, Lương Chiến nhất thời có loại cưỡi hổ khó xuống cảm giác. Nếu như song phương tĩnh tâm xuống đàm phán, như vậy Trần Lạc chết liền sẽ có người truy xét, không tới bao lâu, liền sẽ tra được mình. Nghĩ tới đây, Lương Chiến đột nhiên minh bạch Lý Nhị Cầu trong lời nói ý tứ. Một không thể đầu hàng, hai không thể giảng hòa. Chỉ có Hoàng Sa Hải triệt để đại loạn, mới sẽ không có người để ý Trần Lạc chết. Bừng tỉnh tỉnh ngộ giữa, Lương Chiến trên mặt để lộ ra vẻ bị thương, ở bên cạnh mấy vị đương gia đều không có phản ứng lại thời điểm, trực tiếp rút ra bên hông trường đao, đối với Thanh Phong trại mọi người hô lớn. Địch nhân xảo trá, lại dám độc giết ta Thanh Phong trại trại chủ. Thu này không báo, ta Lương Chiến thẹn với trại chủ đất nước. Thanh Phong trại thanh niên theo ta nâng đao, giết địch báo thủ. Ầm ầm. Lương Chiến một tiếng lệ a, thân ảnh tự nhiên trong sạch gió trại tường thành bên trên nhảy vào chân trời, lăng không bổ một cái. Nhất thời ánh đao đại thịnh, hoành áp trăm dặm. Hoảng sợ ngoại thành những cái kia xa phỉ liên tiếp lui về phía sau. Nhìn thấy Lương Chiến liều mạng như vậy bộ dáng, lại nghĩ tới Lương Chiến theo như lời nói. Thanh Phong trại mọi người mới kịp phản ứng, trại chủ lại bị đối phương phái người độc giết rồi. Bất chấp ngẫm nghĩ, Thanh Phong trong trại rất nhiều tu hành giả đã hướng theo Lương Chiến thân ảnh, hướng phía thành trại ra lướt đi. Mà Thanh Phong trại ra tụ tập xa phỉ, chủ ý là trước tiên tiếp Thanh Phong trại một cái giảng hòa cơ hội. Dù sao không phải vạn bất đắc dĩ, ai cũng không muốn triệt để vạch mặt. Có ai nghĩ được đối phương vừa lên đến liền như thế liều mạng, trong cơn tức giận, những này tụ tập xa phỉ thế lực không cố kỵ nữa, triệt để triển khai thế công, bắt đầu công kích Thanh Phong trại. Thanh Phong trong trại còn lại mấy vị đương gia tuy rằng không dễ dàng bị người mê hoặc, cũng không tin bước vào thiên mệnh cảnh Trần Lạc liền chết như vậy. Nhưng trước mắt thế cục đã loạn, cũng không cho phép bọn hắn không tham dự chiến đấu. Rất nhanh, Thanh Phong trại bảy vị đương gia cùng đối phương hơn 10 người bất hủ cường giả liền chiến đấu với nhau. Song phương mỗi người dẫn dắt tu hành giả cũng giết được trời đất mù mịt. Chỗ tối, Hoàng Sa Hải mỗi cái xa phỉ thế lực phái ra kẻ mắt nhìn đến chiến đoàn đã mở. Nhộn nhịp đem tại đây tin tức truyền trở về. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hoàng Sa Hải phong vân nổi lên bốn phía, bình tĩnh cục diện bị triệt để mở ra. Ai cũng không muốn trơ mắt nhìn đến người khác thế lực không ngừng cường đại, mà mình chỉ có thể tại chỗ bất động. Thừa dịp loạn sức lực, vô số bị bắt vượt thế lực nâng đỡ lên xa phỉ, cũng mở ra riêng mình răng nanh, bắt đầu riêng mình hành động. Đối với những cái kia yếu hơn mình xa phỉ thế lực tiến hành đổ sắt cùng thâu tóm. Thanh Phong trong trại chiến đấu tổng cộng kéo dài gần 7 ngày thời gian. Tại đây 7 ngày thời gian bên trong, toàn bộ Hoàng Sa Hải giờ nào khắc nào cũng đang diễn ra sát lục. Không có ai lại cố kỵ những này xa phỉ thế lực đứng sau lưng chính là ai. Bọn hắn chỉ biết là cuối cùng ai còn sống sót, người đó liền có thể khống chế Hoàng Sa Hải bên trong quyền lên tiếng. Hoàng Sa Hải bên trong phát sinh hỗn loạn cũng tại ngay lập tức đưa tới những này xa phỉ thế lực sau lưng những người đó chú ý. Có thể những người kia ở đó biết Hoàng Sa Hải tình huống sau đó, cũng không thể tránh được. Sát lục cùng nhau, liền rất khó tại dừng lại. Hoàng Sa Hải bên trong tùy thuộc quá nhiều thế lực quá rộng, không người nào nguyện ý chắp tay đem lợi ích nhường cho người khác. Chỉ có sát lục mới có thể làm cho những cái kia thanh âm phản đối biến mất. Cuối cùng, bắt buộc thế lực đều ngầm cho phép Hoàng Sa Hải hỗn loạn. Hơn nữa vì giúp đỡ mỗi người nâng đỡ xa phỉ có thể ở Hoàng Sa Hải trong hỗn loạn tranh thủ được lợi ích lớn nhất, các phương thế lực còn tại không ngừng phái cao thủ tiến vào Hoàng Sa Hải, giúp đỡ những này xa phỉ tham dự chiến đấu. Điều này cũng liên hồi Hoàng Sa Hải bên trong những cái kia xa phỉ tranh đoạt. càng tăng lên hơn rồi bắt vượt thế lực giữa thủ án. Máu đã đổ quá nhiều trên mảnh đất này, nhưng để được thái bình ta cũng không ngại để bàn tay này với máu. Chỉ cần con dân Đại Hán trở thành con dân Đại Việt, ta thánh nhân sẽ soi sáng Trung Nguyên, thiên hạ sẽ thái bình, máu sẽ ngừng chảy, đầu sẽ không rơi. Chương 282, Hoàng Sa Hải hỗn loạn. Rơi đổi theo thời gian, Hoàng Sa Hải bên trong Sa Phỉ thế lực đã sớm giết đỏ cả mắt rồi. Dẫn đến cuối cùng, chỉ cần là không thuộc về mình thế lực người, nhìn thấy liền giết, không chút lưu tình. Cũng để cho Hoàng Sa Hải triệt để lâm vào không có trật tự trạng thái. Hơn nữa loại trạng thái này so sánh 54 thành vừa mới bắt đầu bị tử doanh tàn sát thì còn điên cuồng hơn. Cũng đưa đến những cái kia muốn bình thường thông hành Hoàng Sa Hải tu hành giả, người người cảm thấy bất an. Hôm nay Hoàng Sa Hải, khắp nơi tràn ngập khó tả nguy cơ. Thanh Phong Trại chiến dịch, bất luận là Thanh Phong Trại vẫn là đối với Thanh Phong Trại phát khởi thế công Sa Phỉ thế lực đều không có chiếm được chỗ tốt. Song phương hao tổn tu hành giả đều quá nửa. Ngay cả bất hủ cường giả cũng đã chết chừng mấy vị. Hôm nay Thanh Phong trong trại, ngoại trừ Lương Chiến, còn dư lại bất hủ cường giả cũng chỉ còn dư 2 người. Mỗi một người trên thân đều còn mang theo trọng thương. Bất quá để cho Lương Chiến vui chính là, hắn rốt cuộc như nguyện ngồi lên Thanh Phong trại trại chủ vị trí. Về phần Trần Lạc chết, cũng không có ai tại giờ phút quan trọng này đi tra cứu. Dù sao lấy thế cục bây giờ, Thanh Phong trại tự vệ còn cố hết sức, còn ai dám tùy tiện nhiễu nội đấu. Nhưng rất nhanh, Đại La Thiên cung liền truyền tin tức đến, cho biết Lương Chiến, nói không cần mấy ngày liền sẽ phái người đến kiểm tra Trần Lạc nguyên nhân cái chết. Vừa nghe đến tin tức này, Lương Chiến liền vội vàng tìm đến Lý Nhị Cầu. Đại ca, Đại La Thiên cung ít ngày nữa liền sẽ phái người đến kiểm tra Trần Lạc nguyên nhân cái chết, hiện tại Thanh Phong trại đem Hoàng Sa Hải bên trong thế cục quấy đến nát bét. Đây nên làm thế nào cho phải? Nhìn đến kinh hoàng thất thố Lương Chiến, Lý Nhị Cầu lại không hiện hách hoảng loạn. Bình tĩnh nói, Thanh Phong trại là dẫn đến Hoàng Sa Hải hỗn loạn ngọn nguồn. Ngươi hiện tại là Thanh Phong trại trại chủ, Đại La Thiên cung người đến nhất định sẽ lấy mạng của ngươi, bằng chư phương chi phẫn. Chuyện này đã đến không thể vãn hồi trình độ. Đây, điều này sao có thể? Đại ca không phải nói chỉ cần Hoàng Sa Hải đại loạn, Đại La Thiên cung thì sẽ không truy cứu sao? Lương Chiến trên mặt hoảng loạn càng thâm, tựa hồ không nghĩ đến Lý Nhị Cầu rốt cuộc sẽ nói ra lời như vậy. Lý Nhị Cầu nói, Thanh Phong trại tại trong tay của ngươi càng tốt hơn, Đại La Thiên cung đương nhiên sẽ không truy cứu, chính là Thanh Phong trại ở trong tay ngươi thế lực suy giảm, càng bởi vì ngươi kích động đảo loạn rồi Hoàng Sa Hải thế cục. Hiện tại Hoàng Sa Hải tất cả thế lực, muốn nhất bị tiêu diệt chính là Thanh Phong trại. Đại La Thiên cung muốn di chuyển những người này phẫn nộ, thì nhất định phải chết lại một người. Ngươi nói, cái người này không phải ngươi, lại là ai đâu? Lương Chiến không phải người ngu, đã kịp phản ứng Lý Nhị Cầu trong lời nói thâm ý. Âm thanh cũng lại không quen gần chi ý, lời này của ngươi là ý gì? Trần Lạc là ngươi giết, Thanh Phong trại cùng những cái kia Sa Phỉ thế lực giữa chiến đoan, ta cũng là nghe xong lời của ngươi mới nhớ đến. Đại La Thiên cung nếu là muốn giết ta bằng vẫn, ngươi cũng không chạy khỏi. Ai? Lý Nhị Cầu thở dài âm thanh, vỗ vỗ Lương Chiến bả vai, hiện đệ cần gì phải nổi giận. Đại ca đúng là muốn chết, ai đến chiếu cố người nhà của ngươi đâu? Lương Chiến con ngươi co rụt lại, bên hông trường đao rời khỏi tay trực tiếp để tại Lý Nhị Cầu trên cổ, ngươi nói cái gì? Cảm nhận được lưỡi đao giữa truyền đến lạnh lẽo, Lý Nhị Cầu thần sắc không thay đổi, âm thanh cũng bình tĩnh như cũ. Hiện đệ yên tâm, ngươi ta là tay chân huynh đệ, người nhà của ngươi chính là người nhà của ta. Chỉ cần ngươi chết rồi, sự tình cũng liền kết thúc. Bọn hắn cũng biết sống sót rất tốt, hơn nữa so sánh như ngươi tưởng tượng càng tốt hơn. Đang khi nói chuyện, Lý Nhị Cầu từ tay áo bên dưới lấy ra hai khối ngư văn ngọc bội. Khối ngọc bội này đóng lại liền sẽ hiện ra một đầu hoàn chỉnh đũ cá, ở trong hư không sôi trào, cực kỳ tuyệt đẹp tuyệt luân. Nhìn đến Lý Nhị Cầu lấy ra ngư văn ngọc bội, Lương Chiến liền nhận ra đây là mình đưa cho hai cái hải tử tín vật thiết thân. Trong ngọc bội có hắn đích thân bày bảo vệ ấn, không giả được. Đang nhìn đến cái này ngư văn ngọc bội trong mắt, Lương Chiến thân thể liền giống bị hút hết sức lực một dạng. Hắn và Lý Nhị Cầu kết nghĩa thì đã từng lẫn nhau thuật tâm sự, Lý Nhị Cầu đối với lai lịch mình hiểu hết sức rõ ràng. Muốn tìm được bọn hắn đối với Lý Nhị Cầu lại nói cũng không khó. Lương Chiến cũng biết, lấy Lý Nhị Cầu tàn nhẫn nếu là mình không đáp ứng, bọn hắn tuyệt đối không sống rồi. Bàn tay buông ra, Lương Chiến thân thể trực tiếp ngồi phịch ở trên mặt đất, ánh mắt vô thần nhìn đến Lý Nhị Cầu, nói: "Ngươi sẽ bỏ qua bọn hắn sao?" Lý Nhị Cầu lời nói thành khẩn nói ra: "Đại ca chưa bao giờ giết người vô tội." "Được, ta đáp ứng ngươi, chuyện này đến ta mới thôi, tuyệt đối không dính líu ngươi." Nói xong, Lương Chiến liền đứng lên đến, ánh mắt bên trong đã sinh ra tử trí. Chỉ là nhìn đến Lý Nhị Cầu, Lương Chiến như cũ có một ít không cam lòng, hướng về Lý Nhị Cầu hỏi ra trong lòng mình lớn nhất nghi hoặc. "Đại ca, ta muốn biết rõ ngươi làm hết thảy các thứ này rốt cuộc là vì sao?" Nhìn lại Lương Chiến ánh mắt, Lý Nhị Cầu nói: "Đại ca rất muốn trả lời ngươi, đáng tiếc, vấn đề đáp án không tại ta tại đây. Nhưng đối với không thể khống chế bản thân vận mệnh người mà nói, vô luận làm gì sao, không cũng là vì sống sót sao?" Lý Nhị Cầu nói Lương Chiến cũng không có nghe hiểu, nhưng Lương Chiến không tiếp tục hỏi tiếp, mà là gật đầu lia lịa, nói: "Biết rồi." Nói xong, Lương Chiến liền rời đi. Cũng không lâu lắm, Lương Chiến liền triệu tập Thanh Phong trong trại phụ trách chủ sự người tụ tập tại phòng nghị sự. Khi đến mặt của bọn họ, Lương Chiến thừa nhận mình độc giết Trần Lạc, cố ý nhiễu Hoàng Sa Hải hỗn loạn chuyện. Sau đó tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Lương Chiến ngồi đàng hoàng ở Thanh Phong trại trại chủ chi vị, tự tuyệt tính mạng, để lại mặt đầy kinh ngạc mọi người. Lương Chiến cái chết, Thanh Phong trong trại bộ lần nữa đại loạn, rất nhiều Sa Phỉ nhận thấy được tình thế không đúng, lựa chọn thoát đi Thanh Phong trại. Chờ Đại La Thiên cung người xuất hiện tại Thanh Phong trại thì, nguyên bản uy thế cường thịnh Thanh Phong trong trại, chỉ còn lại có không đến 5000 người. Cái này khiến Đại La Thiên cung người đến cảm thấy 10 phần tức giận. Bọn hắn lần này đến Thanh Phong trại, một là vì cha rõ Trần Lạc nguyên nhân cái chết, bởi vì Trần Lạc xuất từ 10 vạn phong, lại là một vị thiên mệnh cường giả, tại Đại La Thiên cung bên trong bối cảnh không cạn, tuyệt không thể chết vô ích. Hai là bọn hắn chuẩn bị dùng Lương Chiến mệnh, đến lắng xuống Hoàng Sa Hải các phương thế lực lựa giận. Hoàng Sa Hải thế cục tuy rằng không thể nào lại bình tĩnh, nhưng mà không thể để cho những người này một mực đưa mắt nhìn chằm chằm Thanh Phong trại cùng Đại La Thiên Cung. Bằng không Đại La Thiên Cung muốn tại Hoàng Sa Hải đấu tranh nội bộ đoạt lợi ích, liền có lại càng khó hơn rồi. Sao đoán bọn hắn vừa đến, liền biết được Lương Chiến đã tự tuyệt tính mạng, còn thừa nhận mình độc giết Trần Lạc Truyện. Cái kết quả này để cho Đại La Thiên Cung người có loại trọng quyền đánh vào trên đông vài cảm giác. Vốn là hỏi tội, cuối cùng lại trở thành nhặt xác. Sự tình tuy rằng trở nên đơn giản, nhưng mà Đại La Thiên Cung người cũng không có tính toán để cho Lương Chiến chết được đơn giản như vậy. Ngay sau đó đang nhìn đến Lương Chiến thi thể sau đó, Đại La Thiên Cung người đem Lương Chiến thi thể treo trên cao Vu Thanh Phong trại cửa trại ra, cũng để cho người đem Lương Chiến tội ác viết xuống, đưa đến Hoàng Sa Hải các phương thế lực trong tay. Cũng là bằng gián tiếp nói cho các phương thế lực, Lương Chiến sợ tác sở vi cùng Thanh Phong trại và Đại La Thiên Cung không liên quan. Đó cũng không phải Đại La Thiên Cung sợ hãi hoặc là chịu thua, mà là Đại La Thiên Cung muốn lại lần nữa nâng đỡ khởi Thanh Phong trại tranh đoạt Hoàng Sa Hải bên trong lợi ích, thì nhất định phải đạm hóa tất cả mọi người đối với Thanh Phong trại căm thù. Núi La Sơn, 10 năm có một đêm trăng tỏ. Biển Vô Lượng, trăm năm có một đợt thủy triều. Sương mù thương mang, ngàn năm có một lần lui tán. Mà ta chờ đợi mấy vạn năm, chỉ để được hướng về quân nợ một nụ cười. Võ Lộ Thanh Thang không bờ bến, quay đầu chợt hiện bóng hồng nhan. Mời đọc. Chương 283, hỏi tội Tiêu Hà. Chờ làm xong hết thảy các thứ này sau đó, Đại La Thiên Cung người cũng không gấp rời khỏi, mà là lại lần nữa quay trở về Thanh Phong trại. Tại Thanh Phong trại trong phòng nghị sự, Lý Nhị Cầu cùng Thanh Phong trại còn sót lại hai vị đương gia đều ở chỗ này. Nhìn đến ba người, đại biểu Đại La Thiên Cung một vị tu sĩ trẻ tuổi mở miệng nói, "Trong các ngươi, ai gọi Lý Nhị Cầu?" Lý Nhị Cầu đứng dậy, hướng phía tu sĩ trẻ tuổi hành lễ, tại hạ Thanh Phong trại nhị đương gia Lý Nhị Cầu. Tu sĩ trẻ tuổi quan sát Lý Nhị Cầu một phen, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần thất vọng. Tựa hồ Lý Nhị Cầu cùng chính mình tưởng tượng bên trong ra vào rất lớn. Bất quá tu sĩ trẻ tuổi rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, mở miệng nói, "Lý Nhị Cầu, trước khi ra ngoài ra ti quan trưởng lão từng dặn dò qua ta, để cho ta thay hắn hỏi một chút ngươi. Ngươi có bằng lòng hay không tiến vào 10 vạn phong, nhập quan trưởng lao dưới trướng tu hành?" Tu sĩ trẻ tuổi vốn tưởng rằng Lý Nhị Cầu sẽ suy nghĩ một phen, sao đoán Lý Nhị Cầu trên mặt để lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, hướng về phía tu sĩ trẻ tuổi nằm xuống liền bái, Lý Nhị Cầu cầu cũng không được. Nhìn thấy Lý Nhị Cầu như vậy tư thế, tu sĩ trẻ tuổi trong tâm càng thêm kinh thường. Trong tâm hoàn toàn không hiểu quan trưởng lão làm sao sẽ để cho dạng người này tiến vào Đại La Thiên Cung. Nhưng mà quan trưởng lão phân phó hắn cũng không dám nghi ngờ, gật đầu một cái năm sau nhẹ tu sĩ liền đối với Thanh Phong trại còn lại mấy vị đương gia nói, Hoàng Sa Hải loạn thế đã lên, Đại La Thiên Cung ý tứ rất đơn giản, chính là để cho Đại La Thiên Cung xem lại các ngươi giá trị. Nếu mà các ngươi mất đi giá trị, Đại La Thiên Cung liền lại lần nữa phái người đến thay thế các ngươi. Ta nói thay thế, các ngươi hẳn hiểu rõ là ý gì. Nói xong, tu sĩ trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý mấy người kia thế nào sợ hãi, liền đối với Lý Nhị Cầu nói, đi theo ta đi. Đông, đông, đông. Ngay tại Lý Nhị Cầu đi theo tu sĩ trẻ tuổi rời khỏi Hoàng Sa Hải không lâu, toàn bộ Hoàng Sa Hải vùng trời đều vang dội rồi một hồi tiếng trống trầm trầm, khiến người mặc danh cảm thấy bất an, hơn nữa đưa thân vào tiếng trống bên trong, Hoàng Sa Hải bên trong mỗi một tên tu sĩ cũng có thể cảm giác được trong cơ thể mình sinh cơ đang chậm rãi trôi qua. Mất đi tốc độ tuy rằng rất chậm, lại cực kỳ rõ ràng. Rất nhanh, Hoàng Sa Hải trên vòm trời bắt đầu chuyển đến chấn động. Hắc Vân Bảo, Ngũ Cổ Biện, Trảm Tiên Đao, kia bị tất cả mọi người quên lãng, thậm chí tưởng rằng cái không tồn tại Tử Doanh, lần nữa cưỡi hai thú hạ quê, hàng lâm tại Hoàng Sa Hải bên trong. Mà chết Doanh xuất hiện trước nhất địa phương, chính là Thanh Phong Trại. 4. Thiên để cho vạn vật cũng dung người, Thái Tuyệt còn đoán trời bất nhân. Thái Tuyệt Thánh Địa cùng Thiên Địa tương liên, lấy sức mạnh của tự nhiên luyện hóa đại trận, thiết lập ở tại Vạn Mang đỉnh núi. Ngày nên thần hy, hoàng hôn tắm hừng hà. Tuy là Thương Bắc vực 12 thánh địa bên trong đệ tử ít nhất, quản lý địa vực nhỏ nhất thánh địa, có thể nội tình không kém chút nào cái khác 11 tòa quái vật khổng lồ. Thế nhân oan trời, Thái Tuyệt cũng oan trời. Thái Tuyệt Thánh Địa tự nhận là theo đuổi thiên mệnh là nghịch thiên cấp lấy tạo hóa cử chỉ. Được mà không thể lưu, thế gian vạn vật đều không qua là thiên mệnh đồ chơi mà thôi. Mặc dù oán nhưng lại không thể không truy tìm, 10 phần mâu thuẫn. Lúc này, tại Thái Tuyệt Thánh Địa phía sau núi Long Tước ngay trước, đứng đầy Thái Tuyệt Thánh Địa bên trong trưởng lão và đệ tử. Mà bọn hắn tụ tập ở chỗ này mục đích chỉ có một cái, đó chính là hỏi tội Tiêu Hà. Tiêu Hà là bị Nam Cung Tĩnh Nguyên mang vào Thái Tuyệt Thánh Địa. Mà Nam Cung Tĩnh Nguyên hiện tại là Thái Tuyệt Thánh Địa thánh tử, vốn là Tiêu Hà cho dù có cực lớn tội lỗi, xem ở Nam Cung Tĩnh Nguyên mặt mũi, cũng sẽ không có người quá mức làm khó Tiêu Hà. Có thể lần này công khai hỏi tội Tiêu Hà không phải là người khác, chính là Nam Cung Tĩnh Nguyên. Hơn nữa Nam Cung Tĩnh Nguyên nói ra một cái có liên quan Tiêu Hà cực lớn tội ác. Đó chính là Tiêu Hà dĩ nhiên là phá toái Đăng Thiên Môn đầu sỏ. Đăng Thiên Môn phá toái, Cửu Châu tiếp nối Bắc vực cổ đạo đã mở ra, đây là vô pháp thay đổi sự thật. Nhưng Tiêu Hà đã làm chuyện như vậy, đối với Thái Tuyệt Thánh Địa mà nói chính là sai lầm lớn. Ngay sau khi tin tức này, Thái Tuyệt Thánh Địa các phong trưởng lão liền muốn đem Tiêu Hà phế trừ tu vi, nhốt vào hỏa ngục hỏi tội. Long Tước Ngai chính là Thái Tuyệt Thánh Địa bên trong hỏa ngục cửa vào. Tiêu Hà, bản tọa hỏi ngươi, ngươi có từng giết qua Đăng Thiên Môn môn đồ? Long Tước Ngai bốn phía, một tên trưởng lão từ đỉnh núi rơi xuống, nhìn về phía Tiêu Hà trợn mắt nhìn, mở miệng chất vấn. Tiêu Hà một thân một mình, đối mặt Thái Tuyệt Thánh Địa rất nhiều trưởng lão cùng đệ tử nhìn chăm chú, mặt không đổi sắc. Âm thanh như cũng như hồng, giết qua. Tiêu Hà, Đăng Thiên Môn bởi vì ngươi phá vỡ vỡ, ngươi có dám thừa nhận? Lại có một tên trưởng lão rơi xuống, quát hỏi Tiêu Hà. Đăng Thiên Môn phá toái không phải Tiêu Hà công, nhưng bởi vì Tiêu Hà vỡ nát, đây là Tiêu Hà trong cuộc đời vui sướng nhất sự tình, làm sao không nhận? Thật can đảm! Người trưởng lão này gầm lên một tiếng, nói ra, nếu như thế, hôm nay lấy ngươi phạm vào tội ác mà nói, phế tu vi ngươi, đem ngươi đánh vào hỏa ngục, có lời gì không? Tiêu Hà nâng lên ánh mắt, nhìn thẳng tên trưởng lão kia nói, Tiêu Hà hành sự, không thẹn với lòng. Ta Tiêu Hà từ tiến vào Thái Tuyệt Thánh Địa đến nay, không lấy Thái Tuyệt Thánh Địa chút nào, cũng không quan sát Thái Tuyệt Thánh Địa công pháp. Thái Tuyệt Thánh Địa để cho ta, ta phụ mệnh vào Hoàng Sa Hải, trấn thủ Hoàng Hải quan coi đây là báo. Tiêu Hà không nợ Thái Tuyệt Thánh Địa. Dựa vào cái gì hỏi tội? Dựa vào cái gì hỏi tội? Tên trưởng lão kia thấy Tiêu Hà còn dám chống đối mình, giận mà bật cười, chỉ bằng ngươi là Thái Tuyệt Thánh Địa đệ tử, Thái Tuyệt Thánh Địa liền có thể định tội của ngươi. Tiêu Hà nâng lên ánh mắt nhìn thẳng tên trưởng lão kia, nói, nếu như thế, Tiêu Hà liền không còn là Thái Tuyệt Thánh Địa đệ tử. Hôn trướng, Thái Tuyệt Thánh Địa là bực nào địa phương, há lại ngươi muốn tới liền đến, muốn đi thì đi. Trưởng lão gầm lên giữa, trong tay tụ lực, đã hướng phía Tiêu Hà một trường đánh tới, muốn cưỡng ép khiến cho Tiêu Hà hỏi tội. Đối mặt một đòn này, Tiêu Hà không có chút rung động nào, đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Phanh, một trường phía dưới, Tiêu Hà trước ngực bị miễn cưỡng đập ra một cái loáng ấn. Nhưng một trường này, cũng không đánh xuyên Tiêu Hà ngực. Thái Tuyệt Thánh Địa trưởng lão hẳn là hạng người bình thường, cho dù là tùy ý một trường, cũng không nên là đệ tử tầm thường có thể tiếp nhận. Tiêu Hà thừa nhận giết qua Đăng Thiên Môn môn đồ, phá toái qua Đăng Thiên Môn, nhưng phần lớn Thái Tuyệt Thánh Địa đệ tử như cũng không tin. Nhưng bây giờ thấy Tiêu Hà mạnh mẽ tiếp nhận một trường này, lại khiến cho bọn hắn thấy được Tiêu Hà bất phàm. Đối với thân thể trọng thương, Tiêu Hà giống như không thấy, mà là như cũng nhìn thẳng tên trưởng lão kia, mở miệng nói, "Tiêu Hà bị ngươi một trường, đoạn đây Thái Tuyệt Thánh Địa dung nạp chi tình." Đến tận đây, Tiêu Hà cùng Thái Tuyệt Thánh Địa lại không dây dưa dễ má. "Ngươi, Nam Cung sư huynh đến." Mau nhìn, đó là Nam Cung sư huynh. Ngay tại tên trưởng lão kia chuẩn bị lần nữa đối với Tiêu Hà xuất thủ thì Nam Cung Tĩnh Nguyên thân ảnh cũng xuất hiện ở lòng tức nhai bên trong. Tại Nam Cung Tĩnh Nguyên sau lưng còn đi theo Tiêu Hà sư muội Lục Ngữ Yên. Khi nhìn thấy Lục Ngữ Yên thân ảnh thì Tiêu Hà trong ánh mắt bình tĩnh mới hiện ra mấy xóa sạch kiêm dịu. Tiêu Hà sở dĩ đáp ứng Nam Cung Tĩnh Nguyên tiến vào Thái Tuyệt Thánh Địa cũng là bởi vì tìm kiếm Lục Ngữ Yên. Chỉ là từ tiến vào Thái Tuyệt Thánh Địa sau đó, Tiêu Hà chưa từng thấy qua Lục Ngữ Yên. Lúc này nhìn thấy Lục Ngữ Yên ăn nhiên, Tiêu Hà trong tâm lo âu cũng liền tiêu tán. Núi La Sơn, 10 năm có một đêm trăng tỏ. Biển Vô Lượng, trăm năm có một đợt thủy triều. Sương mù thương mang, ngàn năm có một lần lui tán. Mà ta chờ đợi mấy vạn năm, chỉ để được hướng về quân nợ một nụ cười. Võ lộ thênh thang không bờ bến, quay đầu chợt hiện bóng hồng nhan. Mời đọc. Chương 284, chân long trái tim. Chỉ là một khắc này, Nam Cung Tĩnh Nguyên vậy mà ở trước mặt tất cả mọi người trực tiếp nắm được Lục Ngữ Yên cổ. Đem Lục Ngữ Yên cả người đều nâng tại không trung. Nam Cung Tĩnh Nguyên cử động là tất cả người cũng không nghĩ tới, ngay cả Tiêu Hà cũng không có nghĩ đến Nam Cung Tĩnh Nguyên vậy mà biết đột nhiên đối với Lục Ngữ Yên hạ thủ. Nhìn đến tại Nam Cung Tĩnh Nguyên trong tay giãy giụa Lục Ngữ Yên, Tiêu Hà đè nén xuống tức giận trong lòng. Nói ra, các ngươi muốn nắm ta Tiêu Hà hỏi tội, mặc dù đối với ta Tiêu Hà xuất thủ, lấy người khác tính mạng ép buộc lẫn nhau, đây cũng là Thái Tuyệt Thánh Địa sao? Nghe thấy Tiêu Hà nói, Long Tước Nhai phía trước mấy vị trưởng lão đều bảo trì khác thường trầm mặc. Hiển nhiên bọn hắn cũng sẽ không can thiệp Nam Cung Tĩnh Nguyên cách làm, thậm chí bọn hắn hôm nay sẽ xuất hiện tại Long Tước Nhai phía trước câu đối giết Tiêu Hà, cũng là Nam Cung Tĩnh Nguyên ý tứ. Tiêu Hà, ngươi quá ngu xuẩn, muốn nắm ngươi hỏi tội, cần gì phải dùng người bên cạnh tính mạng đến áp chế ngươi? Trên người của ngươi còn có đến càng lớn hơn giá trị. Nam Cung Tĩnh Nguyên một chữ một cái, âm thanh vẫn là trước sau như một ôn nhu, căn bản không nhìn ra hắn muốn giết người bộ dáng. Chỉ là đang nói chuyện đồng thời, Nam Cung Tĩnh Nguyên trong tay lực đạo cũng tại từng bước nặng thêm, cũng để cho Lục Ngữ Yên vùng vẫy lợi hại hơn. Mắt thấy Lục Ngữ Yên sẽ chết tại Nam Cung Tĩnh Nguyên trong tay, Tiêu Hà lập tức hỏi, ngươi muốn cái gì? Thông minh. Nam Cung Tĩnh Nguyên trên mặt nổi lên nụ cười, sau đó nói, ta muốn ngươi chân long trái tim cùng thiên mệnh dị thể châu. Hơn nữa sự chịu đựng của ta rất có hạn, ngươi chỉ có 10 hơi thở thời gian. 10, 9, 8. Nói Nam Cung Tĩnh Nguyên rốt cuộc thật ngay trước Tiêu Hà mặt mấy lần đếm. Nghe thấy Nam Cung Tĩnh Nguyên đếm ngược âm thanh, Tiêu Hà cũng không có Nam Cung Tĩnh Nguyên tưởng tượng bên trong phát điên, trong ánh mắt của hắn chỉ có bình tĩnh. Nhưng nếu là cẩn thận quan sát lại có thể phát hiện, Tiêu Hà toàn thân cao thấp gân mạch đều phồng lên. Hiển nhiên Tiêu Hà đã ở tại giận dữ danh giới. Chỉ là Tiêu Hà muốn làm đến nhiều như vậy Thái Tuyệt Thánh Địa trưởng lão mặt trong nháy mắt cứu Lục Ngữ Yên, căn bản không thể nào. Cho nên Tiêu Hà biết rõ, bất kỳ tức giận cũng vô dụng. 4, 3, 2. Khoảng cách Nam Cung Tĩnh Nguyên cho ra thời gian càng ngày càng gần, Lục Ngữ Yên thần sắc cũng càng ngày càng thống khổ. Có thể thiên mệnh dị thể châu đã sớm cùng Tiêu Hà chân long trái tim dung hợp với nhau, nếu như rời thân thể, như vậy Tiêu Hà chắc chắn phải chết. Cho nên Nam Cung Tĩnh Nguyên cho ra lựa chọn kỳ thực là, Lục Ngữ Yên cùng Tiêu Hà giữa chỉ có thể sống một cái. Ta cho ngươi. Ngay tại Nam Cung Tĩnh Nguyên sắp đếm ra cái cuối cùng con số thời điểm, Tiêu Hà cầm trong tay cách tuyết ngân thương đột nhiên cắm vào mặt đất. Không có chút nào do dự, giơ tay lên liền hướng phía lồng ngực của mình bắt đi. Thiên mệnh dị thể châu cùng Tiêu Hà chân long trái tim dung hợp, tuy hai mà một. Hiện tại Tiêu Hà chân long trái tim chính là thiên mệnh dị thể châu. Giống. Tại Tiêu Hà đưa bàn tay đi vào lồng ngực trong ngáy mắt, trong miệng đột nhiên bạo phát ra một đạo không thuộc về loài người âm thanh, chấn động long tức trong ngoài tất cả mọi người tâm thần. Thực lực thấp hèn đệ tử tại gầm lên giận dữ bên dưới càng là đầu đau muốn nức. Cũng chính là tại lúc này, Tiêu Hà bàn tay triệt để không vào lồng ngực của mình, đột nhiên dùng sức hướng ra ngoài lôi kéo. Ngang long âm thanh âm càng đại thịnh, áp chế ở Tiêu Hà thể nội long hồn ngay lúc này trực tiếp gầm thét thiên địa, để lộ ra thôn phệ vạn vật một dạng ác tướng. Khi long hồn hiện ra thời điểm, tất cả thiên địa kinh sợ, thân ở long tức ngay phía trước tất cả mọi người càng là kinh hãi liên tục. Không ai từng nghĩ tới, Tiêu Hà không chỉ thân mang chân long trái tim, càng nắm giữ hoàn chỉnh long hồn. Khi long hồn hiện thế một khắc này, toàn bộ Thái Tuyệt Thánh Địa đều bị kinh động. Vô số đạo âm thanh tại chuyển nháy mắt giữa xuất hiện ở long tức nhai bên trong, nhìn về phía lẻ loi Tiêu Hà. Chỉ là không có một người trên mặt để lộ ra thương hại. Chỉ là lạnh lạnh nhìn đến Tiêu Hà, Nam Cung Tĩnh Uyên muốn lấy Tiêu Hà Chân Long trái tim cùng Thiên Mệnh Dị Thể Châu sự tình, bọn hắn đã sớm biết. Bằng không, Nam Cung Tĩnh Uyên cũng sẽ không công khai làm ra chuyện như vậy. Bọn hắn mặc kệ chính là thầm chấp nhận. Khí vận tranh đoạt từ xưa thường có, một cái đến từ Cửu Châu Thiên Mệnh chi tử, cùng Thái Tuyệt Thánh Địa Thiên Mệnh chi tử. Lựa chọn thế nào, không cần nói cũng biết. Phương xa, khi nhìn thấy từ Tiêu Hà trên thân hiện ra Long Hồn thì, Nam Cung Tĩnh Uyên khẽ miệng nụ cười lại thịnh, dung hợp Long Hồn Chân Long trái tim, "Tiêu Hà, ngươi thật là quá làm cho ý ta ra rồi." Ha ha. Một khắc này, Nam Cung Tĩnh Uyên không nhịn được cất tiếng cười to. Tiêu Hà trên thân Chân Long trái tim vốn là để cho Nam Cung Tĩnh Uyên cảm thấy vô cùng kinh hỉ. Hiện tại lại tăng thêm một đầu Long Hồn, cái này khiến Nam Cung Tĩnh Uyên cảm thấy, Tiêu Hà nhất định chính là thượng thiên đưa cho hắn lớn nhất khí vận. Như thế khí vận, so với hắn bố cục 9 vạn năm mới thu được thiên mệnh dị thể còn lớn hơn. Kèm theo Long Hồn thở dài dần dần biến mất, một quả tàn khốc đẫm máu, lại tràn đầy sinh cơ trái tim bị nắm tại Tiêu Hà trong tay, hiện ra tại trước mắt mọi người. Khi quả kia Chân Long trái tim bại lộ ở trong không khí thì, toàn bộ Thái Tuyệt Thánh Địa bên trong linh khí đều bắt đầu đột nhiên tăng vọt, khiến người cảm thấy vô cùng thoải mái. Tiêu Hà cầm trong tay Chân Long trái tim giơ lên cao cách đỉnh đầu. Cho dù sinh cơ của hắn đang nhanh chóng trôi qua, có thể Tiêu Hà thần sắc như cũ kiên định. Chân Long trái tim cùng Thiên Mệnh Dị Thể Châu ở đây, hiện tại. Thả nàng. Tiêu Hà nhìn thẳng Nam Cung Tĩnh Uyên, âm thanh bên trong hàm chứa nội ý cũng hàm chứa bất khuất. Nhưng Nam Cung Tĩnh Uyên cũng không có vào Tiêu Hà mong muốn, thả ra Lục Ngự Yên, mà là nhìn đến Tiêu Hà nói ra, đem Thiên Mệnh Dị Thể Châu đưa đến trước mặt của ta. Nam Cung Tĩnh Uyên yêu cầu, đối với một cái thường nhân mà nói cũng không khó, có thể đối với lần này thì thời khắc này Tiêu Hà lại nói, không thể nghi ngờ là tại tăng tốc tử vong của hắn. Có thể Tiêu Hà không có cự tuyệt, cũng không có do dự. Ngay cả thân thể cũng không có một chút tố lượng, sống lưng như thẳng trường thường, bước chân trầm ổn như bàn thạch, hướng phía Nam Cung Tĩnh Uyên đi tới. Nếu không phải Tiêu Hà ngực đang không ngừng chảy xuôi máu tươi, người khác cũng rất khó tưởng tượng, vậy làm sao sẽ là một cái sắp gặp tử vong người trạng thái. Nhân tâm dù sao cũng là nhục trường. Tiêu Hà cử động, để cho Long Tức Nhai bốn phía người vây xem cảm thấy thâm sâu sao động, nhưng cũng chỉ là sao động mà thôi. Lập trường khác nhau, cho dù bọn hắn ở trong lòng lại thế nào kính nể Tiêu Hà người, nhưng cũng sẽ không vì vậy mà thay đổi lập trường của mình. Đây chính là thực tế. Tại Long Tức Nhai đỉnh núi đỉnh phong, đứng yên một tên thân mang hắc bảo, lấy ngọc quan buộc tóc, khí độ cực kỳ bất phàm người trung niên. Chính là Thái Tuyệt Thánh Địa đương đại thánh chủ, Thượng Quan Hoàng. Thượng Quan Hoàng từ vừa mới bắt đầu liền xuất hiện ở Long Tức Nhai đỉnh núi, nhìn chăm chú Long Tức Nhai bên trong động tĩnh. Khi nhìn thấy Tiêu Hà lấy sắp chết chi khu triển lộ ra như thế lớn khí phách thì lại cũng không nhịn được phát ra một tiếng băng lãnh thở dài, đáng tiếc. Đoạn này cũng không tính khoảng cách ngắn, không người nào có thể cảm nhận được Tiêu Hà tiếp nhận to lớn cỡ nào đau sở. Thẳng đến tại mọi người nhìn soi mói, Tiêu Hà đi đến Nam Cung Tĩnh Uyên trước mặt. Chương 285, Tiểu Tăng, Vô Thiên. Vị này từ ra đời một khắc này bắt đầu, chính là Nam Cung thế gia thiếu chủ, hôm nay càng là Thái Tuyệt Thánh Địa thánh tử. Đối mặt đắc như thiên chi tiêu tử Nam Cung Tĩnh Uyên, Tiêu Hà không có người khác một dạng thấp kém. Ánh mắt nhìn thẳng Nam Cung Tĩnh Uyên, thậm chí không có chút nào tránh né. Tựa hồ Nam Cung Tĩnh Uyên tại Tiêu Hà trong mắt, chính là một người bình thường thường nhân. Vào lúc này, Tiêu Hà vẫn không có người khác trong dự liệu bạo nộ, có chỉ có coi nhẹ sinh tử bình tĩnh. Nhưng lý giải Tiêu Hà người thì biết rõ, đây không phải là coi nhẹ sinh tử, mà là Tiêu Hà cũng không sẽ vì quyết định của mình hối hận, càng sẽ không bởi vì phẫn nộ làm đầu góc mê muội. Hắn mỗi một cái quyết định, cũng tuyệt không phải bởi vì kích động. Thả nàng. Tiêu Hà đứng tại Nam Cung Tĩnh Uyên trước mặt, nắm chặt khỏa kia nguyên bản thuộc về mình trái tim, gian nan nói ra. Tại trước mặt của ta, không có ai có thể ngóc đầu lên. Quỳ xuống. Nam Cung Tĩnh Uyên dùng ánh mắt hài hước nhìn đến Tiêu Hà, một người càng xem nặng tôn nghiêm của mình, Nam Cung Tĩnh Uyên lại càng yêu thích đem giẫm đạp lên. Ngạo mạn, phản phất là tất cả mắt cao hơn đầu người bệnh chung. Nam Cung Tĩnh Uyên có thể ngạo mạn, lại không cho phép có người ở trước mặt của hắn ngạo mạn. Cho dù Tiêu Hà cũng là ngạo mạn. Giống như yêu thích nói phải trái người, cũng không yêu thích nghe người khác nói cho hắn đạo lý. Chế định quy tắc người, cũng không sẽ tuân theo người khác quy tắc. Nhưng lúc này đây, Tiêu Hà lại không có phản ứng chút nào. Ánh mắt như cũng nhìn thẳng Nam Cung Tĩnh Uyên, lặp lại, thả nàng. Tại Tiêu Hà mở miệng đồng thời, trong tay nắm chặt tim lực đạo cũng càng ngày càng nặng. Khỏa kia cũng không cứng rắn trái tim, tựa như cùng tại Nam Cung Tĩnh Uyên trong tay Lục Ngự Yên một dạng, bất cứ lúc nào cũng sẽ phá toái. Người đang uy hiếp ta. Nhìn đến Tiêu Hà, Nam Cung Tĩnh Uyên ngữ khí không nén nổi trở nên lạnh như băng. Có thể Tiêu Hà cũng không để ý tới, như cũng lặp lại, thả nàng. Lúc này, trái tim kia đã tại Tiêu Hà trong tay bắt đầu vặn vẹo biến dạng. Người khác có lẽ rất khó phá toái Chân Long trái tim, có thể Tiêu Hà nguyên bản chính là quả tim này chủ nhân. Chỉ cần Tiêu Hà muốn, Chân Long trái tim liền có thể bị hắn trực tiếp bóp nát. Đột nhiên, Nam Cung Tĩnh Uyên trong giọng nói băng lãnh tiêu tán, khóe miệng lại lần nữa treo lên nụ cười ôn hòa. Nói ra, như ngươi mong muốn. Đang khi nói chuyện, Nam Cung Tĩnh Uyên đã nuối lòng Lục Ngự Yên. Tại tránh thoát Nam Cung Tĩnh Uyên trong ngay mắt, Lục Ngự Yên cả người thoáng cái nhào tới Tiêu Hà trên thân, ôm lấy Tiêu Hà nước mắt rơi như mưa, âm thanh nghẹn ngào. Tựa hồ muốn nói cái gì, làm thế nào cũng nói không xuất khẩu. Thẳng đến một thanh băng lạnh dao sắc xuyên qua Tiêu Hà ngực, khiến cho nguyên bản là suy yếu vô cùng Tiêu Hà, triệt để mất đi toàn thân cuối cùng một chút sức lực. Cái kia nắm chặt tim bàn tay cũng chậm rãi buông ra. Tại Tiêu Hà buông bàn tay ra trong nháy mắt, quả kia trái tim đang đập đã xuất hiện ở Nam Cung Tĩnh Uyên trong tay. Mà đem Tiêu Hà ôm lấy Lục Ngữ Yên tại rút ra chuôi này sắc bén dao sắc sau đó, vệt nước mắt hiện đầy gò má. Nhìn đến Tiêu Hà vô cùng tự trách nói ra, "Sư huynh, có lỗi. Thật xin lỗi, nhưng ta không thể không làm như vậy." Ngoại trừ không ngừng đối với Tiêu Hà nói xin lỗi, Lục Ngữ Yên không có cho Tiêu Hà bất luận cái gì thực chất giải thích. Một cái chất phác cố chấp Tiêu Hà cùng một cái cao cao tại thượng như rực rỡ tinh thần Nam Cung Tĩnh Uyên. Đối với Lục Ngữ Yên mà nói, nàng vốn cũng không có thể cho Tiêu Hà bất kỳ giải thích gì. Thái tình, có đôi khi thật có thể để cho người điên cuồng cùng mù quáng. Tiêu Hà không biết rõ Lục Ngữ Yên là lúc nào thay đổi, dù sao từ khi rời khỏi Cựu Châu sau đó, hắn sẽ lại cũng không có gặp qua Lục Ngữ Yên. Bất quá Tiêu Hà đã không thèm để ý. Tiêu Hà cả đời không bao giờ làm để cho mình chuyện hối hận. Lục Ngữ Yên là trong mắt hắn còn sót lại thân nhân. Hôm nay Lục Ngữ Yên nếu như bởi vì hắn mà chết, hắn nhất định báo hối cả đời. Nhưng bây giờ kết quả, Tiêu Hà vô hối. Chỉ là nếu hôm nay sau đó hắn còn sống, trong lòng của hắn sẽ không còn chấp niệm. Tiêu Hà đã chết, chân long huyết mạch cùng thiên mệnh dị thể châu cũng đã tới tay, Nam Cung Tĩnh Nguyên đã không có ở lại Long Tức Ngai ý nghĩa. Cười lạnh một tiếng sau đó, Nam Cung Tĩnh Nguyên liền chuẩn bị chuyển thân rời đi. Mà khỏe mắt liền vệt nước mắt đều không có khô Lục Ngữ Yên, nhìn đến ngã xuống đất chết đi Tiêu Hà, ánh mắt bên trong cuối cùng một tia lưu niệm cũng tan thành mây khói. Chuyển thân liền chuẩn bị đi theo Nam Cung Tĩnh Nguyên cùng nhau rời đi. Long Tước bên dưới vách núi thấy sinh tử, vừa thấy nguyên do vừa thấy bởi vì. Quan Hải nhìn phía trước hỏi nhân thế, được không cách nào có thể được tâm. Ngay tại tất cả mọi người đều cho là sự tình đã lúc kết thúc, một tên thân mang hồng bào, để trần hai chân tiểu hòa thượng, đột nhiên xuất hiện tại Long Tước ngay phía trước. Khi đến mặt của mọi người, trong miệng tụng niệm đến để cho người cái hiểu cái không lời tiên tri, hướng phía Tiêu Hà thi thể đi tới. Hồng chân tiểu tăng, Quan Hải vô pháp. Vừa thấy được xuất hiện tại Long Tước ngay bên trong tiểu hòa thượng, liền có Thái Tuyệt Thánh Địa trưởng lão nhận ra lai lịch của hắn. Vốn chuẩn bị rời đi, Nam Cung Tĩnh Nguyên cũng dừng bước, lần nữa xoay người lại. Chỉ là lần này không chờ Nam Cung Tĩnh Nguyên mở miệng, Long Tước ngay bốn phía liền có trưởng lão hướng phía vô pháp đến gần. Mở miệng nói, Quan Hải xem nơi Vô Tận Hải Phương Trượng Sơn, cùng Thái Tuyệt Thánh Địa làm không có lui tới. Vô Pháp đại sư không mời mà tới, vào ta Thái Tuyệt Thánh Địa, tựa hồ làm trái lễ phép. Vô Pháp bước chân cũng không dừng lại, ngay cả trên mặt thần sắc cũng không có nửa điểm biến hóa, như cũ hướng phía Tiêu Hà thi thể đi tới. Âm thanh nhưng không ngừng tại Long Tức Nhai bên trong quyết tán, hư vô mờ mịt, giống như là tại mọi người bên hai, hoặc như là xa cuối chân trời. Quan Hải nhìn tu chính là chúng sinh chi đạo, tiểu tăng hôm nay trong mắt không nhìn thấy chúng sinh, cho nên tiểu tăng không phải không cách nào. Ngươi không phải không cách nào. Vậy ngươi là ai? Thái Tuyệt Thánh Địa trưởng lão đều nghi hoặc nhìn Vô Pháp, hoàn toàn không hiểu Vô Pháp trong lời nói ý tứ. Lúc này Vô Pháp đi đến Tiêu Hà trước thi thể, nhìn đến triệt để mất đi sức sống Tiêu Hà, Vô Pháp ánh mắt không có thương hại, không có từ bi, không gợn sóng. Nhưng khi Vô Pháp nâng lên ánh mắt trước mắt, vô tận sát nghiệm gần như chỉ ở trong nháy mắt đem toàn bộ Long Tức Ngai bao phủ. Tiểu tăng, Vô Thiên. Ầm ầm. Hướng theo Vô Pháp âm thanh rơi xuống, toàn bộ Thái Tuyệt Thánh Địa vùng trời lại bị một vùng tăm tối bao phủ. Liền một tia sáng đều không cách nào thấu thị đi vào. Xảy ra bất ngờ biến hóa, để cho tất cả mọi người đều phát giác Vô Pháp lai giả bất thiện. Có trưởng lão nghiêm nghị quát lên, dựa vào mình vào ngày kia mệnh trăm tử bảng liền dám đến ta Thái Tuyệt Thánh Địa xính uy, đừng nói ngươi là không cách nào, coi như là toàn bộ Quan Hải nhìn cũng chịu đựng không nổi bậc này hậu quả. Đợi đem ngươi bắt lấy, bản tọa ngược lại muốn nhìn một chút Quan Hải nhìn dám lên hay không vạn mang phong muốn người. Quát chói hai thời điểm, Long Tước ngay bên trong, mười mấy vị Thái Tuyệt Thánh Địa trưởng lão lăng không mà lên hướng phía Vô Pháp công tới. Đối mặt mọi người công kích, Vô Pháp chắp hai tay, thần sắc nghiêm túc điêu tàn. Miệng tụng Phật lạc, thương thiên không thương, thiện ác không khỏi. Chúng sinh đều cá voi, duy sát tình thế. CNGZ. Tại Vô Pháp ngâm tụng bên dưới, kia bao phủ Thái Tuyệt Thánh Địa hắc ám bên trong giống như có người đụng vang lên tiếp nối thiên địa trung lớn, truyền vang lên thế gian. Kèm theo vô tận nổ vang, một cái không nhìn thấy ranh giới kim quang bàn tay phá vỡ hắc ám, hướng phía Thái Tuyệt Thánh Địa rơi xuống. Ở đó mở to trưởng trong lòng bàn tay, có một cái không có thuộc về cái thế giới này ký hiệu. Chương 286, Lý Nhị Cầu bẩm báo. Thật khủng bố lực lượng. Đời này thiên mệnh trăm tử, ngược lại có chút khiến người vui mừng. Long Tước Sơn núi đỉnh Thái Huyền Thánh chủ thượng quan Hoàng đang nhìn đến kia phá vỡ hắc ám, hướng về Thái Tuyệt Thánh Địa một trường thì, trong miệng phát ra một tiếng cảm khái một dạng nỉ non. Tiếp theo thượng quan Hoàng ánh mắt âm u, trên thân bạo phát ra vô cùng vô tận uy năng. Nâng lên cánh tay phải, ngón giữa cùng ngón trỏ thống nhất, ngưng tụ thành kiếm thức, hướng phía kia hủy thiên diệt địa một trường, liền lăng không rạch một cái. Tiếp theo, một đạo vô hình kiếm mang từ Long Tức Ngai đỉnh núi vô hạn phóng đại, thẳng đến quang diệu vạn dặm, hóa thành kinh thiên kiếm mang. Cuốn theo đến trảm thiên liệt địa chi uy, chém về phía một trường kia. Ầm ầm. Khi hai đạo khác nhau lực lượng đụng vào nhau thì, toàn bộ Thái Tuyệt Thánh Địa sơn dao động địa liệt, khiến người vô pháp đứng vững bước chân. Chính là lực lượng va chạm bên dưới sản sinh uy năng cũng không tiêu tán, ngược lại đang không ngừng quyết tán. Rất nhanh, toàn bộ Thái Tuyệt Thánh Địa bên trong ngọn núi đều bắt đầu tại lực lượng uy áp bên dưới sụp đổ, vỡ vụn. Càng có vô số Thái Tuyệt Thánh Địa đệ tử tại một trường này bên dưới mất đi sinh cơ. Vô pháp một trường này lực lượng vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Ngay cả thượng quan Hoàng chưa bao giờ thay đổi qua thần sắc, tại lúc này cũng có một tia yếu ớt biến hóa. Hắn đã là thiên mệnh đệ tứ cảnh cường giả, lại không nghĩ rằng mình rốt cuộc không thể ngăn cản lại một cái hậu bối trưởng lực. Mặt mũi âm u giữa, thượng quan Hoàng thu hồi khinh thị trong lòng, trên mặt lộ ra thần tình nghiêm túc. Cảm thụ được không gian bên trong khuyết tán lực lượng, thượng quan Hoàng trong tay ấn ký lật tay ngưng tụ thành, lại lấy ấn hoa kiếm. Ngang không trung đảo qua, lần nữa chém ra một đạo ánh kiếm. Một đạo này kiếm mang so sánh lúc trước càng thâm gấp 10 lần, tuy không sóng lớn mãnh liệt chi thế, chính là lực lượng nội liễm, phản phát quy chân cảnh giới. Ông ngong. Kèm theo kiếm mang phun trào âm thanh, kia không ngừng quyết tán, suýt nữa đem toàn bộ Thái Tuyệt Thánh Địa ép vỡ lực lượng, nhất thời tàn đi. Nhưng khi mọi người lại bình tĩnh lại đến xem hướng về Long Tức Ngai thì, lại phát hiện Vô Pháp cùng Tiêu Hà thi thể đều đã mất đi tung tích. Cái này khiến Thái Tuyệt Thánh Địa chúng trưởng lão và đệ tử cảm thụ trước giờ chưa từng có vô cùng nhục nhã. Lại có người tiến vào Thái Tuyệt Thánh Địa bên trong, công khai khiêu khích, còn ngay nhiều người như vậy mặt lộ vẻ đi Thái Tuyệt Thánh Địa phản nghịch thi thể. Đúng lúc, thượng quan Hoàng âm thanh truyền khắp cả tòa Thái Tuyệt Thánh Địa. Quan Hải vô pháp loạn ta Thái Tuyệt, tội lỗi không cho phép. Mệnh Thái Tuyệt 25 nhạc phong chủ, khiến chiếu ra Thái Tuyệt, chu sát vô pháp, chứng Thái Tuyệt uy nghiêm. Khác đến Bảy Sơn trưởng lão, vào Vô Tận Hải Phương Trượng Sơn. Hỏi một câu Quan Hải nhìn, vô pháp hôm nay tạo nên là muốn cùng Thái Tuyệt Thánh Địa là đi sao? Nói ra câu nói sau cùng thì, Thượng Quan Hoàng âm thanh bên trong khắc ấn ngút trời nội ý, tỉnh nhân tâm thần. Đợi Bảy Sơn trưởng lão tướng Thượng Quan Hoàng nói đưa tới Quan Hải nhìn thì, hơi bất cẩn một chút, đưa tới chính là hai tòa thánh địa giữa chiến tranh. Thánh địa tranh đấu, xưa nay thường có thể tại đại thế chưa đến trước liền để cho hai tòa thánh địa bạo phát chiến tranh lại cực kỳ hiếm thấy. Cho nên vô pháp hành động hôm nay, kỳ thực rất có thể trở thành dẫn động loạn thế mồi dẫn hỏa. Thượng Quan Hoàng âm thanh tiêu tán sau đó, cũng không lâu lắm, toàn bộ Thái Tuyệt Thánh Địa bên trong lớp trên vô số đạo ánh quang. 25 nhạc phong chủ mỗi người dẫn dắt đệ tử, hướng phía vô pháp biến mất vết tích truy tìm mà đi. Bảy Sơn trưởng lao tác nhận Thượng Quan Hoàng chiếu lệnh, đi trước Vô Tận Hải. Thương Bắc vực xưa nay liền do 12 thánh địa cùng chung khống chế, mà 12 thánh địa như thể chân tay. Thái Tuyệt Thánh Địa Bảy Sơn 25 phong dốc hết truy sát Quan Hải vô pháp, động tĩnh lớn như vậy, rất nhanh liền kinh động toàn bộ Thương Bắc vực. Khi biết được vô pháp một thân một mình tiến vào Thái Tuyệt Thánh Địa, dao động Thái Tuyệt Thánh Địa uy nghiêm, đến Thái Tuyệt Thánh Địa mấy trăm đệ tử tử vong thì toàn bộ Thương Bắc vực cũng vì đó đại chấn. Mà Thương Bắc vực bên trong, 12 thánh địa sở hạt tất cả thành trì đều ngay đầu tiên nhận được mệnh lệnh, yêu cầu các đại thành trì ven đường truy tìm, một khi phát hiện vô pháp hành tung, nhất định phải hướng về 12 thánh địa bẩm báo. Tại các đại thành trì không ngừng tìm kiếm dưới tình huống, chỉ dùng không đến 5 ngày thời điểm, Thái Tuyệt Thánh Địa liền nhận được tin tức, vô pháp mang theo Tiêu Hà thi thể từ Hoàng Sa Hải rời khỏi Thương Bắc vực, đi trước Cửu Châu Đăng Thiên Môn. Cái này khiến nguyên bản an nhiên Cửu Châu lần nữa trở thành tất cả thế lực chú ý đối tượng. Không chỉ là Thương Bắc vực 12 thánh địa, ngay cả còn lại thất vực thế lực đều đem ánh mắt nhìn về phía Đăng Thiên Môn. Tuy rằng không có ai biết Quan Hải nhìn như thế nào cùng Cửu Châu liên hệ quan hệ, nhưng mà bọn hắn đều muốn biết rõ, Cửu Châu đến cùng có thể hay không chống đỡ được Thái Tuyệt Thánh Địa như thế lớn lửa giận. Thái Huyền Thánh Địa, Kính Hoa Điện bên trong. Mấy ngày nay Sở Dạ một mực ở lại Kính Hoa Điện bên trong, chờ đợi đến Nạp Lan Nghiên tin tức. Đột nhiên, một cái màu vàng con chuột từ Sở Dạ ống tay áo bên dưới chui ra, leo đến Sở Dạ đầu vai. Tại Sở Dạ bên thai bẩm báo, Khải Bẩm công tử, Tiêu Hà ở tại Thái Tuyệt Thánh Địa long tức ngay trước, tự tay moi ra mình chân long trái tim, mất đi sinh cơ. Vô pháp phụng công tử chi mệnh, vào Thái Tuyệt Thánh Địa mang đi Tiêu Hà thi thể, hiện tại đã đi trước Đăng Thiên Môn. Nhưng vô pháp tại Thái Tuyệt Thánh Địa bên trong gây ra động tĩnh không nhỏ, đưa tới Thái Tuyệt Thánh Địa tức giận. Thái Tuyệt Thánh Địa đã mệnh 25 nhạc phong chủ dẫn dắt Sơn Hải thành 78 tòa thế gia đệ tử, đi trước Đăng Thiên Môn. Nghe thấy Lý Nhị Cầu bẩm báo, Sở Dạ lập loè ánh mắt bình tĩnh, giơ tay lên nắn bóp sống mũi. Thẳng đến một hồi lâu sau, Sở Dạ mới mở miệng nói ra, Hoàng Sa Hải hiện tại là tình huống gì? Chịu lực Lý Nhị Cầu ý thức kim độc thử không chút nghĩ ngợi trả lời, Tử Doanh tại 5 ngày trước đã tiến vào Hoàng Sa Hải. Cũng dựa theo công tử phân phó, bắt đầu thanh trừ Hoàng Sa Hải bên trong tất cả sa phỉ thế lực. Hết hạn hôm nay, Hoàng Sa Hải bên trong sa phỉ thế lực chỉ còn lại không đến lục thành. Nhưng bởi vì vô pháp sự tình, chư phương thế lực đều đem ánh mắt đều đặt ở Đăng Thiên Môn. Mà Hoàng Sa Hải lại là đi tới Đăng Thiên Môn đường phải đi qua, nếu như Thái Tuyệt Thánh Địa người đường tắt Hoàng Sa Hải cùng Tử Doanh gặp nhau, khó bảo toàn sẽ không khát sinh sự đoan. Lý Nhị Cầu cho rằng, có cần hay không trước hết để cho Tử Doanh trở lại Thiên Nhai Hải Uyên? Không cần. Sở Dạ đưa cánh tay thả xuống, bình tĩnh nói, sát lục chỉ là một loại thủ đoạn, lực lượng mới là khiến cho bắt vượt sợ hãi căn bản. Tử Doanh nếu muốn ở Hoàng Sa Hải bên trong thiết lập trật tự, ngoại trừ sát lục, cũng nhất thiết phải hiện ra lệnh bắt vượt thế lực sợ hãi lực lượng. Nếu như Thái Tuyệt Thánh Địa chưa từng xuất hiện tại Đăng Thiên Môn, vậy hãy để cho đại thế hỏa diễm trực tiếp tại Hoàng Sa Hải điểm giữa cháy. Tử Doanh đồ đao, cho tới bây giờ chỉ có tại sát lục lúc kết thúc mới có thể thu hồi. Quy củ này, không có người có thể thay đổi. Vâng, Lý Nhị Cầu minh bạch. Nói đến đây bên trong, Lý Nhị Cầu âm thanh dừng lại, tiếp theo lại hướng về Sở Dạ nói ra một cái tin. Bẩm công tử, Lý Nhị Cầu tại Đại La trong Thiên Cung phát hiện một kiện chuyện. Đại La Thiên Cung mới lên thánh nữ tại nửa tháng sau sẽ cùng Vân Tiêu vực Hiên Viên Đế tộc hậu duệ Hiên Viên Thiên thành hôn. Mà Đại La Thiên Cung mới lên thánh nữ là Nghiệm Quân cô nương. Núi La Sơn, 10 năm có một đêm trăng tỏ. Biển Vô Lượng, 100 năm có một đợt thủy triều. Sương mù thương mang, ngàn năm có một lần lui tán. Mà ta chờ đợi mấy vạn năm, chỉ để được hướng về quân nợ một nụ cười. Võ Lộ Thanh Thang không bờ bến, quay đầu chợt hiện bóng hồng nhan. Mời đọc. Chương 287, đã sớm đã định trước kết quả. Lý Nhị Cầu là liên tiếp Tử Doanh, Thần Phủ, Độc Thiên Mạc Phủ và Mật Vong mấu chốt. Tất cả tại Sở Dạ bên cạnh phát sinh qua chuyện và xuất hiện tại quan người, Lý Nhị Cầu đều cực kỳ rõ ràng. Lý Nhị Cầu cũng không biết Nghiệm Quân tại Sở Dạ trong mắt thuộc về cái dạng gì vị trí, nhưng chỉ cần cùng Sở Dạ liên quan, Lý Nhị Cầu thì không khỏi không đem chuyện này bẩm báo cho Sở Dạ. Nghe được cái tin tức này, Sở Dạ phản ứng cực kỳ bình thường, thậm chí không có một chút biến hóa, chỉ nói biết rõ. Đối với Sở Dạ mà nói, hắn và Nghiệm Quân giữa duy nhất liên hệ chỉ là cái kia hứa hẹn. Tại Nghiệm Quân đối với Sở Dạ nói ra yêu cầu của mình trước, Sở Dạ cùng Nghiệm Quân giữa không có bất kỳ liên hệ. Đem đây mấy chuyện bẩm báo xong, Kim Độc Tử liền lại xuyên trở về Sở Dạ trong tay áo. Ngay tại Sở Dạ đứng dậy thời khắc, Nạp Lan Nghiên thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Kính Hoa Điện bên trong. Trong mấy ngày nay, Nạp Lan Nghiên đã cơ bản biết Sở Dạ tin tức, biết được Sở Dạ không chỉ là từ Phi Lưu Thành tiến vào Thái Huyền Thánh Địa đệ tử mới vô, vẫn là lần này đệ tử mới vô thi đấu đầu lĩnh. Bất quá Nạp Lan Nghiên cũng biết, Sở Dạ tuyệt không phải mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy. Cho nên hắn trước chuyến này đến mục đích, không chỉ là vì thực hiện mình đáp ứng Sở Dạ đại giới, càng là vì biết rõ Sở Dạ thân phận chân chính. Nhìn thấy Sở Dạ, Nạp Lan Nghiên liền nói, "Ta đã thay ngươi cầu thánh chủ ban ân, nguyện ý để ngươi vào Tinh Thần Hải. Bất quá trước đó, ngươi trước tiên cần phải nói cho ta ngươi rốt cuộc là người nào." Nhìn đến Nạp Lan Nghiên, Sở Dạ khẽ miệng treo lên một vệt đường vòng cung, hỏi, "Ngươi thật muốn biết?" Nạp Lan Nghiên gật đầu một cái. Sở Dạ nói, "Được, ngươi phải nhớ phải biết ta là ai, liền đi theo ta." Đang khi nói chuyện, Sở Dạ giơ tay lên hướng phía trước mặt hư không rạch một cái, liền nhìn thấy trước mắt hư không bên trong xuất hiện một đầu có thể vượt qua không gian thông đạo. Sở Dạ hướng phía thông đạo liền trực tiếp đi vào. Mắt thấy Sở Dạ biến mất tại trong thông đạo, mà thông đạo liền muốn đóng kín, Nạp Lan Nhiên không dám do dự, cũng trực tiếp bước vào bên trong lối đi. Cơ hội chỉ là thoáng qua giữa, Nạp Lan Nhiên đi theo Sở Dạ vượt qua không gian, rốt cuộc trực tiếp từ kính hoa điện bên trong xuất hiện ở Cửu Châu Đăng Thiên Môn bên trên. Vừa xuất hiện tại Đăng Thiên Môn, trấn thủ tại Đăng Thiên Môn bên trên Cố Kinh Tuyết cùng Cố Huyên liền đứng dậy hướng về Sở Dạ hành lễ. Sở Dạ cũng không để ý tới hai người, cũng không có để ý tới sau lưng ánh mắt kinh ngạc Nạp Lan Nhiên, mà là đưa mắt nhìn về phía Vô Pháp, và nằm ngang tại Vô Pháp sau lưng, đã sớm mất đi sức sống Tiêu Hà. Nhìn thấy Sở Dạ xuất hiện, Vô Pháp cũng không ngoài ý muốn, thậm chí hắn tại đây vẫn ở chờ chút Sở Dạ xuất hiện. Vừa thấy được Sở Dạ, Vô Pháp liền mở miệng nói ra, tiểu tăng trong tâm có dùng mọi cách nghi hoặc, không biết công tử có thể giải tiểu tăng trong tâm chi hoặc. Nhìn đến Vô Pháp, Sở Dạ cũng không nói lời nào, chỉ là gật đầu một cái. Vô Pháp hỏi, tiểu tăng trong tâm cái thứ nhất nghi hoặc liền được, công tử làm sao biết hôm nay kết quả? Vô Pháp hỏi cũng không phải hắn gặp phải Thương Bắc vực 12 thánh địa truy sát kết quả, mà là tại hỏi Sở Dạ làm sao sẽ biết tại Tiêu Hà trên thân sẽ phát sinh chuyện như vậy. Sở Dạ từng để cho Vô Pháp đi tới Thái Tuyệt Thánh Địa, lại không có nói cho Vô Pháp đi Thái Tuyệt Thánh Địa làm gì sao? Thẳng đến Vô Pháp xuất hiện tại Thái Tuyệt Thánh Địa sau đó, mới được Sở Dạ mệnh lệnh, để cho hắn tại Tiêu Hà sau khi chết không tiếc bất cứ giá nào đem Tiêu Hà thi thể mang về Đăng Thiên Môn. Có thể tại Vô Pháp tiến vào Thái Tuyệt Thánh Địa trước, Tiêu Hà đều còn thân ở tại Hoàng Hải Quan, cũng không trở lại Thái Tuyệt Thánh Địa. Mà Sở Dạ lại giống như tiên tri một dạng, biết rõ Tiêu Hà sẽ chết tại Long Tức Nhai phía trước. Đây là Vô Pháp trong tâm cái thứ nhất nghi hoặc, cũng là lớn nhất nghi hoặc. Đối mặt Vô Pháp nghi vấn, Sở Dạ nhìn cách đó không xa đã triệt để mất đi sức sống Tiêu Hà. Âm thanh như thái độ bình thường một dạng bình tĩnh, nói ra, cái thế giới này không có vô duyên vô cớ trùng hợp, cũng không có ai so sánh ta hiểu rõ hơn linh hồn. Tại Thiên Đoạn Sơn mạch Tử Ngọc trên thạch đài, khi ta va chạm vào tòa kia kim quan thì, Nam Cung Thanh Liên linh hồn đã bị ta khống chế, chỉ là Nam Cung Thanh Liên không thể nhận ra giác. Vô Pháp ánh mắt bên trong như cũ mang theo nghi hoặc, đối với Sở Dạ trong lời nói ý tứ càng là cái hiểu cái không. Mà liền Vô Pháp đều nghe không hiểu nói, bên cạnh Cố Kinh Tuyết cùng Nạp Lan Nhiên và người khác liền càng nghe không hiểu rồi. Sở Dạ tiếp tục nói, Nam Cung Thanh Liên đối với ta mà nói, cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Nhưng hắn tồn tại lại có thể để cho một cái khác người thú vị trưởng thành. Vô Pháp ánh mắt chớp động, nói ra, cái người này chính là Tiêu Hà. Sở Dạ gật đầu một cái, thân ảnh cũng bắt đầu hướng phía Tiêu Hà vị trí hiện thời đi ra. Vừa đi vừa nói, Tiêu Hà lai lịch cùng hắn trên thân khí vận, ta cũng không cảm thấy hứng thú. Nhưng Tiêu Hà trên thân có rất nhiều người đều không thể đuổi kịp tín niệm, mà hắn lo lắng chính là hắn tín niệm nhược điểm lớn nhất. Cho nên bất luận là người khác giúp hắn chém tới lo lắng, vẫn là chính hắn chém tới lo lắng, ta đều nguyện ý để cho hắn ở lại bên cạnh của ta. Khi ta khống chế Nam Cung Thanh Liên linh hồn thời điểm, liền biết hắn có thể dựa vào thôn vệ khí vận mà trưởng thành. Lục Ngữ Yên chính là mượn Nam Cung Tĩnh Nguyên phục sinh sau đó, gặp cái thứ nhất thân đều khí vận người. Vô Pháp giống như là minh bạch cái gì, âm thanh bên trong rốt cuộc mang theo mấy phần kinh ý, Lục Ngữ Yên cùng Nam Cung Thanh Liên gặp nhau là công tử an bài. Sở Dạ không có phủ nhận, âm thanh cũng bình tĩnh như cũ, ta đã nói qua, cái thế giới này không có vô duyên vô cớ trùng hợp. Rất xem thêm giống như chuyện trùng hợp, bất quá đều là chấp trưởng vận mệnh người cố ý an bài. Lục Ngữ Yên cùng Nam Cung Tĩnh Nguyên gặp nhau có dấu vết mà lần theo, nhưng gặp nhau sau đó biết làm cái gì đó, như cũ quyết định bởi với bọn hắn mình. Cho nên Tiêu Hà hôm nay kết quả, tại ở tại cố ý dẫn đạo, cũng tại với hắn số mệnh chú định kết số. Ta chỉ là để cho Tiêu Hà kết số, nói trước. Vô Pháp từng tại Tử Ngọc trên thạch đài gặp qua Tiêu Hà, hắn đối với Tiêu Hà cũng không tính xa lạ. Chỉ là không cách nào không từng nghĩ đến, vì kết Tiêu Hà quả hôm nay, Sở Dạ vậy mà biết tại Đăng Thiên Môn phá toái trước, liền gieo hạ bởi vì. Vô Pháp sửa chúng sinh chi đạo, vô thiên sửa tịnh thế chi đạo. Cũng không luận là không cách nào vẫn là vô thiên, thế gian này đều không có để cho kính sợ đích sự vật. Duy chỉ có đối với Sở Dạ, Vô Pháp lần đầu tiên có chân chính kính sợ chi tâm. Có thể Tiêu Hà nếu như biết rõ chân tướng. Không chờ Vô Pháp nói xong, Sở Dạ liền nói, hắn hiện tại kết quả chính là chân tướng. Một câu nói này để cho Vô Pháp lòng có đăm chiêu, tất cả nhân quả nếu như chú định, kia Tiêu Hà hôm nay kết quả là không tính là bị dẫn đạo, mà là chú định. Chỉ là chú định cái kết quả này người, không phải thế nhân theo đuổi thiên mệnh, mà là Sở Dạ. Lấy lực vô hình chú định nhân quả, mà không phải là lực lượng. Cái này lại có tính hay không là lực lượng? Tại Vô Pháp lọt vào trầm tư thời điểm, Sở Dạ đi đến Tiêu Hà trước người. Vô Pháp đem Tiêu Hà mang theo Đăng Thiên Môn cũng là Sở Dạ ý tứ. Chỉ vì Đăng Thiên Môn là Tiêu Hà kiếp số bắt đầu địa phương, cũng nên là Tiêu Hà kiếp số kết thúc địa phương. Tại Đăng Thiên Môn bên trên cứu Tiêu Hà thời điểm, Sở Dạ ngay tại Tiêu Hà bên trong thân thể chôn xuống một giọt màu vàng huyết dịch. Từ đó trở đi, Sở Dạ ngay tại một mực chờ đợi hôm nay đến. Chương 288, Sát Thần Di Thiên. Nhìn chăm chú Tiêu Hà thi thể, Sở Dạ giơ tay lên đả động đúng tay, toàn bộ Đăng Thiên Môn liền bị Sở Dạ kéo vào một cái vô tận không gian tối tăm. Chỉ là tại đây hắc ám không gian bên trong, ngoại trừ Đăng Thiên Môn bên trên Sở Dạ cùng Tiêu Hà bên ngoài, không còn có những người khác. Mà Tiêu Hà linh hồn đứng tại Sở Dạ trước người, nương mắt nhìn đạo kia hư huyễn linh hồn, Sở Dạ âm thanh bên trong mang theo sâu thẳm tĩnh mịch cùng thần bí. Đối với Tiêu Hà nói ra, "Tiêu Hà, ta từng tại Thanh Liên thành nội cứu ngươi một mệnh, ngươi lấy mạng sống ra đánh đổi, Hóa Long sát thiên mệnh cũng đã trả sạch. Ta tại Đăng Thiên Môn thượng tướng thiên mệnh dị thể châu cho ngươi, cũng là ngươi phá toái Đăng Thiên Môn tiền đặt cuộc. Cho nên ngươi chưa bao giờ thiếu nợ ta cái gì. Mà ta đã từng đối với ngươi nói qua, nếu có thể ở Đăng Thiên Môn gặp nhau bên trên đến ngươi, liền sẽ giao phó ngươi cường đại hơn vận mệnh." Tại Sở Dạ lúc nói chuyện, một vị vô cùng thân ảnh khổng lồ lấy chống trời trụ mà thái độ xuất hiện ở Tiêu Hà sau lưng. Sở Dạ cũng không để ý Tiêu Hà có thể hay không cảm giác được sự hiện hữu của mình, hoặc là có thể nghe được hay không thanh âm của mình. Liên chỉ hướng vị kia thân ảnh, đối với Tiêu Hà nói ra, tên của hắn gọi là Dĩ Thiên. Từng chạm thân 7642 vị, đồ ma 8119 tòa. Chiến thiên thiên kinh sợ, chiến địa địa liệt, ý nghĩa vô song, bởi vì giết nội đạo. Bị chư thế thần ma tôn làm sát thần, cũng là gần gũi nhất thiên đạo tồn tại. Ngươi nếu có thể thừa hắn thần linh, chính là tân sát thần. Nếu như thất bại, thế gian sẽ không còn Tiêu Hà. Ở tại trong tử vong trở về, bởi vì sát lục mà tỏa ra. Đây chính là ta đưa ngươi vận mệnh, chỉ thuộc về vận mệnh của ngươi. Linh hồn dung hợp. Tại sở dạ thuật rõ bên trong, chỉ thấy Tiêu Hà linh hồn cùng Di Thiên ý chí từng bước dung hợp. Dung hợp tốc độ nhìn như chậm chậm, tại sở dạ trong mắt cơ hồ chỉ là chớp mắt. Hai đạo nguyên bản hư ảnh liền hóa thành một thể, cũng không phân biệt lẫn nhau. Hàn Minh đã từng vì chịu lực 10 đầu La Sát ý chí, trải qua vô số lần tử vong. Vô pháp tuy rằng thừa nhận cực các Phật đạo ý chí, nhưng chỉ có sở dạ biết rõ, ở đó cái hắc ám không gian bên trong, Vô Thiên từng siêu độ qua nhất giới vong linh. Hiện tại Tiêu Hà, chịu lực sát thần Di Thiên ý chí, sử dụng thời gian lại vừa vặn chỉ là chớp mắt. Không phải Tiêu Hà so sánh Hàn Minh cùng Vô Pháp cường đại hơn, mà là Tiêu Hà có tín niệm cùng Di Thiên tín niệm, đặt tới hoàn mỹ phù hợp. Cho nên không phải Tiêu Hà thừa nhận Di Thiên ý chí, mà là Di Thiên lựa chọn Tiêu Hà. Cũng có thể nói, là Di Thiên một mực chờ đợi Tiêu Hà xuất hiện. Tại Tử Ngọc Thạch Đài bên trên, Tiêu Hà hóa Long Sắt Thiên Mệnh thì, Sở Dạ liền biết Tiêu Hà chính là cái kia thích hợp nhất chịu lực sát thần Di Thiên ý chí người. Chỉ là khi đó Tiêu Hà, lưu trong tâm có lo lắng, đối với Sở Dạ lại nói cũng không phải giao phó Tiêu Hà thời cơ tốt nhất. Cho nên Sở Dạ một mực chờ đợi. Đến lúc Tiêu Hà trong tâm lo lắng bị triệt để chém tới, đang nhìn đến Tiêu Hà cùng Di Thiên ý chí nếu mà hoàn mỹ phù hợp trong nháy mắt, Sở Dạ liền biết Tiêu Hà trong tâm lại không có lo lắng, bởi vì có lo lắng người liền có cố kỵ người, vĩnh viễn cũng không khả năng chịu lực Di Thiên ý chí. Tại chuyển nháy mắt giữa, vô tận hắc ám thoát ra, Sở Dạ đã trở lại chân thật đăng tiên môn bên trên. Mà đối với người khác xem ra, Sở Dạ một mực đứng tại Tiêu Hà thi thể bên cạnh, căn bản không có rời đi. Tiếp theo, tại chỗ có người nhìn chăm chú bên trong, một màn quỷ dị phát sinh. Chỉ thấy Tiêu Hà nguyên bản hư hại thân thể vậy mà lấy mắt thường tốc độ rõ rệt bắt đầu khép lại, mà bị Tiêu Hà tự tay móc xuống nơi tim, lại cũng phát ra như sấm rền khiêu động. Ngay tại Tiêu Hà sinh cơ từng bước khôi phục thời điểm, toàn bộ bầu trời tại bỗng nhiên giữa phát ra gầm thét một dạng tiếng sấm, duy trì liên tục không ngừng. Tiếp theo liền nhìn thấy đăng thiên môn vùng trời, vô số tử lôi chính đang hội tụ, đang nổi lên, tựa hồ là muốn ngăn cản Tiêu Hà phục sinh. Cũng tại lúc này, Thái Tuyệt Thánh Địa 25 nhạc phong chủ chỉ huy hơn 1.000 tên tu sĩ từ Hoàng Sa Hải phương hướng từ chân trời cảng đến đăng thiên môn ra. Tại Thái Tuyệt Thánh Địa người lúc xuất hiện, vô pháp thân ảnh liền xuất hiện ở đăng thiên môn tường thành bên trên. Cùng vô pháp cùng nhau xuất hiện, còn có Hàn Minh. Hàn Minh lúc này ngồi ngay ngắn ở tường thành ranh giới, hai chân nhẹ nhàng đong đưa, nhìn chăm chú không ngừng đang hướng về đăng thiên môn đến gần những người kia. Cùng vô pháp vừa đứng ngồi xuống, ai cũng không có động tác, nhưng hai người trên thân lại bắt đầu ngưng tụ ra hoàn toàn khác biệt hai loại sát ý. Mà Thái Tuyệt Thánh Địa người nhìn thấy vô pháp xuất hiện ở đăng thiên môn tường thành bên trên, tiến lên tốc độ rốt cuộc không có chút nào dừng lại ý tứ, xem bộ dáng là muốn trực tiếp mạnh phá đăng thiên môn. Biết rõ Thái Tuyệt Thánh Địa 25 nhạc phong chủ sắp đến đăng thiên môn lúc trước, thật lớn âm thanh cũng từ đằng xa truyền đến. Thái Tuyệt Thánh Địa lùng bắt loạn nghịch vô pháp, chặn đường người chết. Hướng theo đạo âm thanh này truyền vang lên, 25 nhạc phong chủ thân sau đó hơn 1000 tên tu sĩ đồng thời hét lớn, chặn đường người chết. Tiếng vang chấn động thiên địa. Nghe những cái kia ẩn tàng ở trong bóng tối xem chừng bắt vượt thế lực, kinh hãi không thôi. Mắt thấy Thái Tuyệt Thánh Địa người càng đến gần đăng thiên môn, vô pháp cùng Hàn Minh trên thân sát ý cũng ngưng tụ tới đỉnh phong. Lại thấy một đạo thân mang bạch y liễu, tiên phong đạo cốt Cố Kinh Tuyết đứng ở hai người chính giữa. Cố Kinh Tuyết phụng tiêu giao vương lệnh, trấn thủ đăng thiên môn. Những người này tự mình từ ta xử trí, không làm phiền nhị vị rồi. Cố Kinh Tuyết âm thanh khiến cho vô pháp cùng Hàn Minh hai người chuyển qua ánh mắt nhìn lên trước mắt lao đầu này. Trầm mặc hồi lâu, hai người vậy mà không nói câu nào, nhưng trên thân sát y đã triệt để thu liễm. Cố Kinh Tuyết giơ tay lên vuốt ve trong râu, ánh mắt nhìn ra xa hướng về phương xa đang hướng về đăng thiên môn đến gần Thái Tuyệt Thánh Địa mọi người. Âm thanh lại hướng phía đăng thiên môn bên trong truyền đi. Cố Huyên ở chỗ nào? Cố Huyên không biết rõ Cố Kinh Tuyết lúc này gọi mình làm gì sao, chỉ cho là Cố Kinh Tuyết có gì phân phó, vội nói, hồi bẩm lão tổ, Cố Huyên tại. Nghe thấy Cố Huyên trả lời, Cố Kinh Nhạ chậm chậm gật đầu một cái. Ngay tại Cố Huyên nghi hoặc thời khắc, liền lại nghe được Cố Kinh Tuyết âm thanh lần nữa truyền đến. Hôm nay ngươi hãy coi trọng rồi. Lão tổ có 82 vạn trôi thiên mình, có thể giết thiên mệnh. Nghe được lời này, Cố Huyên thần sắc có một ít kinh ngạc, nhưng sau một khắc hướng theo Cố Kinh Tuyết âm thanh, đăng thiên môn già cắm đầy binh khí tường thành giữa, có 82 vạn trôi trường kiếm tự động thoát khỏi tường thành, hướng về Cố Kinh Tuyết bay tới. Mà đây 82 vạn trôi trường kiếm, rốt cuộc tất cả đều là mở ra quỷ lực thiên minh. Chẳng ai nghĩ tới, Cố Kinh Tuyết vậy mà đem 82 vạn trôi thiên binh tính cả những cái kia binh khí tầm thường, cùng nhau cắm vào đăng thiên môn bên ngoài tường thành bên trên. Có thể an cửu châu. Lúc này Cố Kinh Tuyết âm thanh lần nữa rơi xuống, 82 vạn trôi thiên binh đã quanh quẩn tại Cố Kinh Tuyết bốn phía, đồng loạt phát ra kiếm tiếng, giống như tại khát vọng uống máu. Cũng có thể trấn thủ đăng thiên môn. Cố Kinh Tuyết âm thanh bỗng nhiên phóng đại, vang vọng đăng thiên môn trong ngoài, trực tiếp đem Thái Tuyệt Thánh Địa tất cả mọi người thanh thế tất cả đều ép xuống. Kèm theo Cố Kinh Tuyết âm thanh, 82 vạn trôi thiên binh kiếm quang đại thịnh, quỷ lực toàn bộ triển khai. Chương 289, lão tổ thần uy. Nhưng vào lúc này, tất cả thiên binh đều tại Cố Kinh Tuyết bốn phía ngừng lại, không có một chút động tĩnh. Đây không chỉ để cho Cố Huyên cảm thấy kỳ quái, cũng để cho bên cạnh vô pháp cùng Hàn Minh cảm thấy kỳ quái. Mắt thấy Thái Tuyệt Thánh Địa người càng đến càng gần, Cố Kinh Tuyết vẫn không có động tĩnh. Cái này khiến Cố Huyên không nhịn được hỏi, lão tổ, có thể có cái gì vấn đề? Cố Kinh Tuyết ánh mắt như cũng nhìn ra xa phía trước, lắc lắc đầu. Cố Huyên càng thêm không hiểu, Vậy lao tổ đang chờ cái gì? Cố Kinh Tuyết nói, chờ gió.
Chờ gió?
Cố Uyên mở miệng nói, đây gió có cái gì khác nhau sao? Cố Kinh Tuyết âm thanh lạnh nhạt nói, gió bình thường mà thôi, không có gì khác nhau. Cố Uyên hoàn toàn nghi ngờ, hắn hoàn toàn không có hiểu rõ Cố Kinh Tuyết ý tứ. Nhưng tiếp, Cố Kinh Tuyết đã nói rồi một câu để cho Cố Uyên mười phần ngạc nhiên nói, ở tại trong gió giết địch, càng có thể nâng đỡ lao tổ khí chất. Những lời này là Cố Uyên tuyệt đối không có nghĩ tới, ngay cả bên cạnh Vô Pháp cùng Hàn Minh nhìn đến Cố Kinh Tuyết, cũng lộ ra một tia mất tự nhiên thần sắc. Mà xuống một khắc, liền thấy Cố Kinh Tuyết ánh mắt sáng lên, tiếp theo nói ra, gió nổi lên. Khi Cố Kinh Tuyết sợi tóc bị gió thổi động thì, Cố Kinh Tuyết âm thanh rơi xuống, kiếm theo gió động. Nguyên bản an tĩnh lại 82 vạn trôi thiên binh hướng theo Cố Kinh Tuyết tiếng nói, trực tiếp hóa thành một đầu trường long, hướng phía Đăng Thiên Môn ra kia hơn 1000 tên tu sĩ người bắn ra. Khi 82 vạn trôi thiên binh dốc hết Đăng Thiên Môn, rốt cuộc hợp lại là một, nương ra một thanh hoàn chỉnh cự kiếm. Kiếm không do thế, chỉ có lực trầm sơn hải chi lực, một kiếm này xẹt qua chi địa, bất luận là bầu trời, không gian, vẫn là đại địa, nhộn nhịp xé rách. Nguyên bản hướng phía Đăng Thiên Môn đến gần hơn 1000 tên Thái Tuyệt Thánh Địa đệ tử, bao gồm 25 nhạc phong chủ, cũng tại trong nháy mắt bị một kiếm này uy thế bao phủ, vậy mà không thể động đậy phân nữa. Còn không đợi thanh cự kiếm kia hoàn toàn rơi xuống, Thái Tuyệt Thánh Địa hơn 1000 tên đệ tử bên trong, liền có người trực tiếp hóa thành xương máu. Một kiếm này khủng bố, vượt xa khỏi tưởng tượng của mọi người. Ngay cả những cái kia đi theo Thái Tuyệt Thánh Địa sau lưng, trong bóng tối xem chừng thế cục bắt vực thế lực, cũng bị một kiếm này sợ hết hồn. Bọn hắn đã sớm nghe nói qua kiếm đế Cố Kinh Tuyết danh tự, nhưng hôm nay gặp mặt, mới biết Cố Kinh Tuyết đây kiếm đế danh xưng, tuyệt không phải hư danh. Mắt thấy Thái Tuyệt Thánh Địa người sẽ bị một kiếm này toàn bộ chạm sát ở tại Đăng Thiên Môn ra. Lại thấy 6 tên bộ dáng non nớt đồng tử đột nhiên xuất hiện tại cự kiếm cùng Thái Tuyệt Thánh Địa đệ tử chính giữa. Khi nhìn thấy đây 6 tên đồng tử thì, Cố Kinh Tuyết lạnh nhạt thần thái giữa lại có vẻ ngưng trọng. Thương Bắc vực 12 thánh địa, mỗi người có bí cảnh. Thái Huyền Thánh Địa có tinh thần hải, thánh hiệu núi có ngân hà đầu tiên. Mà Thái Tuyệt Thánh Địa bên trong bí cảnh chính là Mở Mịt Vân Phong. Trước mắt đây 6 tên đồng tử liền xuất từ Thái Tuyệt Thánh Địa bên trong Mở Mịt Vân Phong. Những cái kia trong bóng tối xem chừng bắt vượt thế lực, tại 6 tên đồng tử xuất hiện thời điểm, cũng tại ngay lập tức nhận ra đây 6 tên đồng tử thân phận. Hẳn là Thái Tuyệt Thánh Địa Mở Mịt Di Động Biển Lục Tuyệt đồng tử. Tương truyền Lục Tuyệt đồng tử tổng cộng sửa Tuế Nguyệt Tâm Kinh, tâm thần một thể, đã đem Tuế Nguyệt Tâm Kinh tu luyện đến đệ cửu trọng. Tuy rằng 6 người tổng cộng sửa vĩnh viễn đoạn tuyệt bọn hắn đạp vào thiên mệnh đệ ngũ cảnh con đường, nhưng đổi lấy chính là 6 người cùng chung đăng đỉnh vấn thiên chi cảnh. Nói cách khác, đây Lục Tuyệt đồng tử tất cả đều vào thiên mệnh đệ tứ cảnh cường giả. 6 vị thiên mệnh tứ cảnh cường giả, cũng không biết bọn hắn có thể hay không chống đỡ được một kiếm này. Phí lời, Lục Tuyệt đồng tử tất cả đều thiên mệnh đệ tứ cảnh, hợp 6 người chi lực, trừ phi đệ ngũ cảnh leo đế cường giả xuất thế, bằng không ai là đối thủ. Kia có thể chưa chắc. Ngay tại không ngừng nghỉ tranh luận trong tiếng, cự kiếm kia uy thế ngập trời vậy mà không thể hạn chế Lục Tuyệt đồng tử động tác. Đối mặt Cố Kinh Tuyết đây khủng bố một kiếm, Lục Tuyệt đồng tử một thể 6 thân, ăn ý phi thường, ngay cả trong tay ngưng kết pháp ấn nhớ động tác cũng giống nhau như lúc, không có chút nào khác biệt. Lật tay giữa, 6 người ấn thành. Tương đồng kim quang từ 6 người thân thể giữa tôn trào, ngưng tụ thành một đạo bình chướng, ngăn ở cự kiếm ngay phía trước. Cố Kinh Tuyết thần sắc giữa mang theo vẻ ngưng trọng, ánh mắt vẫn như cũ hờ hững. Tựa hồ căn bản không lo lắng Lục Tuyệt đồng tử có thể ngăn lại mình một kiếm này. Mắt thấy cự kiếm liền muốn cùng Lục Tuyệt đồng tử ngưng tụ ra bình chướng va chạm đến cùng nhau, thân ở Đăng Thiên Môn bên trên Cố Kinh Tuyết, khóe miệng đột nhiên để lộ ra một nụ cười. Lẩm bẩm nói ra, kiếm hữu hình, ý vô hình, hữu hình chi kiếm có thể kháng cự, vô hình chi ý sao có thể chặn? Kiếm phá vạn pháp kiếm cũng pháp. Đáng tiếc, kiếm này vô pháp. Tại Cố Kinh Tuyết nỉ non trong tiếng, thanh kia cự kiếm tại tiếp xúc được Lục Tuyệt đồng tử bình chướng thì, trong nháy mắt hóa thành mấy vạn đạo sắc bén kiếm ý, trực tiếp xuyên qua Lục Tuyệt đồng tử ngưng kết ra bình chướng, hướng thẳng đến Lục Tuyệt đồng tử thân, sau đó những cái kia Thái Tuyệt đệ tử đâm tới. Ít đòi đến thời gian ba hơi thở. Chờ Lục Tuyệt đồng tử chuyển thân nhìn lại thời điểm, Thái Tuyệt Thánh Địa 25 nhạc phong chủ bao gồm 1300 hơn tên Thái Tuyệt Thánh Địa đệ tử, tất cả đều bị kia mấy vạn đạo kiếm y đâm thành rồi xương máu, liền một chút dấu vết đều không có lưu lại. Không ai từng nghĩ tới, tại Lục Tuyệt đồng tử xuất thủ dưới tình huống, Cố Kinh Tuyết vậy mà như cũng một kiếm giết hết rồi Thái Tuyệt Thánh Địa đệ tử. Một màn này cho tất cả mọi người mang theo chấn động, không thể dùng ngôn ngữ mà hình dung được. Thái Tuyệt Thánh Địa 25 nhạc phong chủ bao gồm 1300 hơn tên đệ tử toàn bộ chết, làm xong hết thảy các thứ này sau đó, kia 82 vạn trôi trường kiếm giống như là nắm giữ ý thức một bản, lại bay thẳng trở về Đăng Thiên Môn, cắm vào tường thành bên trên. Mà Cố Kinh Tuyết tắc mang theo cười nhạt ý, vớt ve trong râu, đang muốn từ Đăng Thiên Môn lui ra. Lại nghe thấy sau lưng truyền đến Cố Uyên âm thanh kích động, lão tổ thần uy, kinh thiên động địa. Mời lão tổ tái xuất một kiếm, chém hết địch đến, dương cao ta Cửu Châu thiên uy. Cố Uyên trong miệng đi đến, chỉ dĩ nhiên là Đăng Thiên Môn bên ngoài kia Lục Tuyệt đồng tử. Cố Kinh Tuyết một kiếm này giết được 25 nhạc phong chủ cùng kia 1300 hơn tên Thái Tuyệt Thánh Địa đệ tử, nhưng không thể giết được kia Lục Tuyệt đồng tử. Dù vậy, Lục Tuyệt đồng tử tại Cố Kinh Tuyết trong kiếm ý cũng rơi vào cực kỳ chật vật. Ít nhất dùng mắt thường nhìn lại, bọn hắn 6 người trên thân không có một chút địa phương là hoàn hảo. Cố Uyên chính là thấy Lục Tuyệt đồng tử tượng là bản thân bị trọng thương bộ dáng, mới 10 phần phối hợp đối với Cố Uyên mở miệng nói. Nghe thấy Cố Uyên âm thanh, Cố Kinh Tuyết nguyên bản lạnh nhạt thần sắc nhất thời ngưng kết ở trên mặt. Quay người bước chân nữa tại không trung, rơi xuống cũng không phải, không rơi cũng không phải. Thấy Cố Kinh Tuyết dừng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, Cố Uyên còn chưa rõ là chuyện gì xảy ra. Nói ra, chẳng lẽ lao tổ là nhìn 6 người bản thân bị trọng thương, không muốn thừa dịp người gặp nguy. Nghĩ tới khả năng này, Cố Uyên thần sắc khẽ động, nói, lao tổ đại nghĩa. Sao đoán Cố Kinh Tuyết trực tiếp nhướng mí mắt, âm thanh vô cùng suy yếu nói ra, ban nãy lao tổ sử dụng ra một kiếm kia, đã hút hết lao tổ lực lượng. Lao tổ hiện tại một chút sức lực đều khiến cho không ra đây rồi. Nhanh, mau đỡ lao tổ đi xuống. Chương 290, Mộc Lôi mà sinh, ở tại tử vong trở về. Chờ đem Cố Kinh Tuyết từ tường thành bên trên đỡ xuống thì, Cố Uyên kích động trong lòng đã sớm không còn sót lại chút gì. Nhìn đến mệt mỏi thở hồng hộc Cố Kinh Tuyết, nghĩ đến Cố Kinh Tuyết một ngày đối với mình hành hạ, Cố Uyên thậm chí đều có loại mượn cơ hội này bổ sung hai cái tát kích động. Bất quá Cố Uyên cuối cùng đem cái ý niệm này ép xuống. Trên mặt cương ép gạt ra một nụ cười nói, lao tổ cực khổ rồi, ta trước tiên đỡ ngài đi qua ngồi, đứng lâu dễ dàng đau eo. Nhìn đến mình cái này hiếu thuận hậu bối, Cố Kinh Tuyết thương yêu sờ một cái Cố Uyên đầu. Bộ dáng kia tựa hồ muốn nói không ngờ công lão tổ như vậy thương ngươi. Đăng Thiên môn ra, Lục Tuyệt đồng tử cảm nhận được Cố Kinh Tuyết khủng bố, trên mặt cũng lộ ra cẩn thận sợ hãi. Trong lúc nhất thời càng không dám chút nào động tác. Ngay tại Lục Tuyệt đồng tử do dự nên chiến hay là nên lùi thì, lại thấy đến Cố Kinh Tuyết bị người dắt giữ lấy đi xuống tường thành. Cái này khiến Lục Tuyệt đồng tử lập tức nhận thấy được Cố Kinh Tuyết tình huống cũng không so với bọn hắn tốt hơn chỗ nào, thậm chí hỏng bét hơn. Sáu người lẫn nhau mắt đối mắt, trong tâm ăn ý đã hiểu ý tưởng của họ. Chỉ thấy sáu người khí thế trên người đột nhiên bạo phát, mỗi một người sau lưng đều tự ngưng tụ ra một vị hoàn chỉnh kim thân pháp tướng, lơ lửng giữa trời cao bên trong, giống như cự nhân một bản quan sát đăng thiên môn phương hướng. Sáu vị thiên mệnh tứ cảnh pháp tướng đã quá khiến người sợ hãi, nhưng cái này còn không xong. Tại chỗ có người nhìn chăm chú bên trong, lại thấy kia sáu vị pháp tướng to lớn không có chút nào không hài hòa dung hợp làm một thể, nương ra một vị càng thêm khủng lồ kim thân pháp tướng, cô độc đầu 12 cánh tay, mục đích động hám sơn biển. Từ dưới đi lên nhìn đến, cho người một loại có thể sánh vai bầu trời khí phách. Liên hiện ra huy thế, thậm chí so sánh Cố Kinh Tuyết trước sử dụng ra một kiếm kia, càng khiến người ta có thể cảm giác được cảm giác ngột ngạt. Lục Tuyệt đồng tử vậy mà có thể để cho riêng mình pháp tướng hoàn mỹ như thế dung hợp vào một chỗ, xem ra Lục Tuyệt đồng tử tâm thần một thể, không phải là tương truyền. Lục Tuyệt pháp tướng hợp làm một thể, đây cũng không phải là lực lượng chống chất, mà là bay vọt về chất. Thật là mong đợi, đây Lục Tuyệt pháp tướng có thể phát huy ra bao lớn uy lực. Sợ rằng có thể chạm đến tiên mệnh đệ ngũ cảnh danh giới đi. Khi Lục Tuyệt pháp tướng xuất hiện kết hợp làm một thể sau đó, ẩn tàng ở trong bóng tối những cái kia bắt vượt thế lực, vang lên lần nữa thán phục nghị luận thanh âm. Đại thế không ra, ngũ cảnh không xuất hiện. Tại mỗi một lần đại thế không có triệt để đến trước, thiên mệnh đệ ngũ cảnh cường giả cũng không sẽ hiện thế. Một khi hiện thế, liền chứng minh đại thế đã đến đến. Cho nên lúc này Lục Tuyệt đồng tử ngưng kết ra kim thân pháp tướng, nhìn qua đã có hay không địch phong thái. Nhưng mà tất cả mọi người trong mắt, cũng chỉ là chạm đến thiên mệnh đệ ngũ cảnh, mà không phải đạt đến. Dù vậy, cũng có thể để cho những cái kia núp trong bóng tối bắt vực thế lực cảm thấy chấn động. Lục Tuyệt pháp tướng đã thành, bầu trời giữa bởi vì Tiêu Hà phục sinh mà hội tụ tử lôi cũng bành trướng đến cực điểm. Thái Tuyệt Thánh địa bên trong có 6 đế pháp quyết, uy động huyền nguyên. Hướng theo Lục Tuyệt pháp tướng 20 cái cánh tay từng bước khép lại, duy nhất thuộc về Thái Tuyệt Thánh địa 6 đế pháp quyết cũng bị vị kia khủng lồ kim thân pháp tướng mỗi người vận dụng. Lực lượng vô hình hướng theo 6 đế pháp quyết vận dụng nhanh chóng ngưng kết, như nước hợp dòng, ngưng ra một cái to lớn phương ấn. Trong khoảnh khắc liền có quần quần chi thế. Quần quần đổ xuống có thể đáng thế, Lục Tuyệt pháp tướng lấy 6 đế pháp quyết ngưng tụ tụ lực lượng, đồng dạng có thể đáng thế. Một thức này cũng là Lục Tuyệt đồng tử lấy 6 đế chi danh tự tạo ra. Tên gọi, 6 đế tuyệt đời ấn. Ầm ầm. Khi 6 đế tuyệt đời ấn ngưng tụ thành, giống như có hay không vài tòa sơn nhạc chi lực chồng chung một chỗ hướng phía Đăng Thiên môn rơi xuống. Ấn chưa đến, Đăng Thiên môn tính cả đứng sừng sững đại địa đều bắt đầu đồng thời chìm xuống, phảng phất trời long đất lỡ. Mà lúc này, bầu trời giữa tử lôi cũng rốt cuộc rơi xuống, giống như gầm thét thương long, bổ về phía Đăng Thiên môn bên trên còn chưa triệt để hồi phục Tiêu Hà. Tại tử lôi rơi xuống một khắc này, cảm nhận được hôm nay uy khủng bố, thân ở tại Đăng Thiên môn bên trên Nạp Lan Niên bị dọa sợ đến liền vội vàng bỏ chạy, cách xa Đăng Thiên môn phương hướng. Mà Cố Kinh Tuyết cùng Cố Uyên cũng muốn thoát đi, lại phát hiện bất luận là Sở Dạ vẫn là không cách nào cùng Hàn Minh, đều an tĩnh đứng tại chỗ, không có một chút động tác. Điều này cũng làm cho Cố Kinh Tuyết cùng Cố Uyên kiên trì đến cùng lưu lại. Ân. Đột nhiên, Đăng Thiên môn bên trên tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn về phía cùng một cái phương hướng. Đó là Tiêu Hà vị trí hiện thời. Tại Cố Kinh Tuyết và người khác ánh mắt bên trong, chỉ thấy Tiêu Hà chậm rãi đứng lên đến, lại như là người chết một dạng, để cho người không cảm giác được khí tức của hắn. Càng khiến người ta kỳ quái chính là, Tiêu Hà cũng không mở mắt ra. Thế nhưng trôi kèm theo Tiêu Hà mà sinh cách Tuyết Ngân Thương đã xuất hiện ở Tiêu Hà trong tay. Khi cách Tuyết Ngân Thương xuất hiện tại Tiêu Hà trong tay sau đó, Tiêu Hà thân ảnh không rõ mà động, không thấy có thứ gì lực lượng nâng đỡ, Tiêu Hà thân thể liền bắt đầu thăng nhập không bên trong, tiến lên đón đạo kia tử lôi. Khiến cho đạo kia tử lôi trực tiếp đem Tiêu Hà thân thể nuốt hết, cũng không rơi vào Đăng Thiên môn bên trong. Mà xuyên thấu qua tử lôi khoảng cách, bất luận là Đăng Thiên môn bên trong Cô Kinh Tuyết và người khác, vẫn là Đăng Thiên môn Lục Tuyệt đồng tử, hoặc là những cái kia núp trong bóng tối bắt vực thế lực đều có thể nhìn đến tấm mình ở tại tử lôi bên trong Tiêu Hà. Để cho tất cả mọi người đều cảm thấy chấn kinh chính là, đây đạo tử xét đánh tại Tiêu Hà trên thân, chẳng những không có để cho Tiêu Hà thân thể nhận được tổn thương chút nào, ngược lại giống như là tự cấp Tiêu Hà cù lét một dạng, không có cảm giác chút nào. Thấy một màn này, có người không nén nổi chấn động. Mộc Lôi mà sinh, ở tại tử vong trở về, đây Tiêu Hà còn là người sao? Thái Tuyệt Thánh địa gây ra động tĩnh lớn như vậy lùng bắt vô pháp, về căn bản nguyên nhân cũng là bởi vì vô pháp tiến vào Thái Tuyệt Thánh địa mang đi Tiêu Hà thi thể mới dùng lên. Cho nên đối với biết tình huống bắt vượt thế lực mà nói, Tiêu Hà lai lịch đối với bọn hắn cũng không xa lạ. Chỉ là nhìn thấy chết đi Tiêu Hà, vậy mà lấy phương thức như thế sống lại, để cho mỗi một người đều cảm thấy bất khả tư nghị. Ngoại trừ vô pháp và người khác, không có ai biết Tiêu Hà sẽ chết mà sống lại là bởi vì Sở Dạ. Tại Đăng Thiên môn trong mắt những người kia, chỉ cho là Tiêu Hà sẽ phục sinh tất cả đều bởi vì đạo kia tử lôi. Nào ngờ, đạo kia tử lôi là vì hủy diệt Tiêu Hà mới bị hạ xuống. Lục Tuyệt đồng tử xuất từ Thái Tuyệt Thánh địa, tự nhiên rõ ràng Thái Tuyệt Thánh địa đối với Tiêu Hà làm cái gì. Tiêu Hà có thể mộc lôi mà sinh, bậc này khí vận đủ để gọi là người tiên. Nếu để cho Tiêu Hà dạng người này vật sống lại, lấy Thái Tuyệt Thánh Địa đối với Tiêu Hà đã làm những chuyện kia, đối với Thái Tuyệt Thánh Địa lại nói chính là không thể tránh khỏi tai họa. Cho nên Lục Tuyệt đồng tử tuyệt không thể để cho Tiêu Hà sống sót. Vốn là bởi vì Tử Lôi rơi xuống mà tất cả chậm lại, sáu đế tuyệt đời ấn lại không có đình trệ. Hướng phía tắm mình tại Tử Lôi bên trong Tiêu Hà liền đập xuống. Đây một ấn không chỉ có thể giết chết Tiêu Hà, càng có thể hủy diệt Đăng Thiên Môn. Nhìn đến sáu đế tuyệt đời ấn triệt để rơi xuống, đặt mình trong tại Tử Lôi bên trong Tiêu Hà giống như có cảm ứng một dạng. Cặp kia gắt gao đóng kín mí mắt lúc này mới bắt đầu nhúc nhích, giấy rủa muốn mở hai mắt ra. Giống như Tiêu Hà con mắt là bị phong ấn một dạng, Tiêu Hà muốn mở ra có vẻ mười phần gian nan. Mà hướng theo Tiêu Hà cố hết sức mở ra hai mắt, Tiêu Hà trên thân nguyên bản biến mất khí tức cũng tại lúc này bắt đầu khôi phục. Chỉ là kia hồi phục lại khí tức, khiến người cảm nhận được vô cùng sợ hãi, bất an, run sợ. Đó là thuộc về sát lục khí tức, cũng là thuộc về khí tức tử vong. Biểu thị Tiêu Hà một khi mở mắt, sát lục cùng tử vong liền sẽ ở tại nhân gian hàng lâm. Chương 291, một thương giết hết 6 ngày mệnh. Khí tức đang thức tỉnh, sát lục cùng sợ hãi tử vong cũng tại lan ra. Thẳng đến Tiêu Hà triệt để mở hai mắt ra một khắc này, để lộ ra hoàn toàn đen nhẻm không có tròng trắng mắt con người, toàn bộ thiên địa cũng vì đó rung nhẹ, giống như là sinh ra sợ hãi mở dạng. Đạo kia hướng về Tiêu Hà Tử Lôi cũng đột nhiên biến mất, ngay cả nguyên bản tối tăm bầu trời cũng tại trong nháy mắt khôi phục nguyên bản sáng trong. Đây Tử Thiên Uy ngưng ra Tử Lôi hẳn là bị Tiêu Hà khí tức trên người bị hù chạy. Hơn nữa không chỉ là đạo kia Tử Lôi, Lục Tuyệt đồng tử lấy Lục Tuyệt pháp tướng ngưng ra 6 đế tuyệt đời ấn, tại Tiêu Hà dương đôi mắt trước mắt, cũng tiêu tán tại trong lúc vô hình. Đối mặt thân ảnh như con kiến hôi nhỏ bé Tiêu Hà, đạo kia có thể sánh vai thiên địa Lục Tuyệt pháp tướng rốt cuộc giống như nắm giữ ý thức một bản, thân thể cuồn run rẩy, có vẻ sợ hãi không thôi. Cảm nhận được Lục Tuyệt pháp tướng sinh ra mãnh liệt tránh thoát chi ý, Lục Tuyệt đồng tử rất là không hiểu, không hiểu Lục Tuyệt pháp tướng tại sao có thể có như vậy biến hóa. Càng tưởng rằng 6 đế tuyệt đời ấn là bị Lục Tuyệt pháp tướng tự mình thu hồi. Ngay sau đó Lục Tuyệt đồng tử mạnh định tâm thần, không ngừng duy trì Lục Tuyệt pháp tướng, muốn lần nữa ngưng kết 6 đế tuyệt đời ấn. Rất nhanh, 6 đế tuyệt đời ấn lần nữa bị ngưng kết thành công, liền muốn rơi xuống thời khắc. Lại thấy mục đích sinh mắt đen Tiêu Hà, giơ tay lên giơ lên kia một thanh cách tuyết ngân thương, không có phát ra chút thanh âm nào, lạnh lùng giống như là ngưng kết hàn băng. Hưu. Một thương ném ra, ngoại trừ phá không tiếng vang, không còn có bất kỳ dị tượng. Nhưng chính là đây nhìn qua bình thường không có gì lạ một thương, lại trực tiếp đánh xuyên vậy vừa nãy ngưng kết ra 6 đế tuyệt đời ấn, không vào Lục Tuyệt pháp tướng mi tâm. Phanh. Khi cách tuyết ngân thương đi vào Lục Tuyệt pháp tướng mi tâm một khắc này, Lục Tuyệt đồng tử trên mặt nhất thời màu máu đều không còn, giống như trôi này cách tuyết ngân thương là cắm ở trên người bọn họ đồng dạng, khiến cho 6 người thân thể đồng thời bay ngược ra ngoài, sau đó lại lần nữa rơi vào vỡ tan trên mặt đất. Đám người thấy rõ Lục Tuyệt đồng tử bộ dáng thì đã phát hiện Lục Tuyệt đồng tử trên thân lại không nửa điểm sinh cơ, toàn bộ mất mạng. Hướng theo Lục Tuyệt đồng tử mất đi sức sống, đạo kia khủng lồ Lục Tuyệt pháp tướng hoàn toàn biến mất. Trôi này cách tuyết ngân thương cũng trở về Tiêu Hà trong tay. Tại cách tuyết ngân thương trở lại Tiêu Hà trong tay một khắc này, Tiêu Hà nguyên bản mở ra hai mắt lần nữa đóng chặt, bao phủ ở trong thiên địa khủng bố khí tức cũng hồi quy rồi Tiêu Hà trong thân thể. Nhìn lại Tiêu Hà như cũ khí tức đều không còn, giống như một cái rõ ràng chết rồi, nhưng lại người sống. Chờ Tiêu Hà lần nữa rơi vào đăng thiên môn thì, đem cách tuyết ngân thương thả lỏng phía sau, thuận tay từ mình trên áo bào kéo xuống một phiến lụa trắng, lật bàn tay che lại con mắt. Sau đó dựa vào cảm giác đi đến Sở Dạ trước người, quỳ một chân xuống. Tiêu Hà mệnh thuộc về Tiêu Giao Vương. Nhưng mà này trước, Tiêu Hà còn có một việc muốn làm, mời Tiêu Giao Vương ân chuẩn. Tiêu Hà thừa nhận Di Thiên ý chí, liền tương đương với bị Sở Dạ nắm trong tay linh hồn. Cho nên Sở Dạ biết rõ Tiêu Hà muốn làm gì. Nhìn đến Tiêu Hà, Sở Dạ bình tĩnh nói, mạng của ngươi ta cũng không cần. Ta muốn nhìn nhất đến, là ngươi có thể cho ta mang theo niềm vui bất ngờ ra sao. Ghi nhớ, ngươi chịu lực ý chí cũng không thể đại biểu chân chính ngươi, cho nên cho dù cả thế gian đều là kẻ địch, cho dù bị vạn người nơi ghét, đều vĩnh viễn chớ quên bản thân ngươi là ai. Đi thôi, dùng thuộc về phương thức của ngươi nói cho đi cái thế gian này ngươi là ai, cũng để cho những người kia ghi nhớ ngươi là ai. Đứng dậy, Tiêu Hà không nói một lời, bị che lấp cặp mắt nhưng cũng không ảnh hưởng Tiêu Hà động tác. Tiếp tục đi đến đăng thiên môn bên tường thành duyên, Tiêu Hà bước chân đột nhiên dừng lại, tại Sở Dạ nhìn chăm chú bên trong, tại Vô Pháp cùng Hàn Minh nhìn chăm chú bên trong, tại Cố Kinh Tuyết, Cố Uyên và trong bóng tối những cái kia bắt vực thế lực nhìn chăm chú bên trong. Tiêu Hà đột nhiên lên tiếng, âm thanh không lớn, lại có thể truyền vào trong thai mỗi một người, trực kích tâm thần. Ta gọi Tiêu Hà. Sát thần Tiêu Hà. Dứt tiếng, Tiêu Hà thân ảnh nên đón gió lạnh lưu động phương hướng từ từ đi xa. Thẳng đến biến mất tại Thương Bắc vực phương hướng. Tất cả mọi người đều biết rõ, Tiêu Hà phải đi Thái Tuyệt Thánh Địa. Tiêu Hà có ân tất báo, nhưng tương tự, Tiêu Hà có thủ cũng tất báo. Nhìn đến Tiêu Hà rời khỏi đi phương hướng, trong bóng tối những cái kia bắt vực thế lực người đều biết rõ, Thương Bắc vực cũng sẽ không bao giờ thái bình. Trước tiên có Tử Doanh tàn sát Hoàng Sa Hải, đánh vỡ 12 thánh địa thiết lập trật tự. Lại thêm Tiêu Hà một lôi mà sinh, một thương giết hết 6 ngày mệnh, che mắt một mình hướng Thái Tuyệt. Bất luận kết quả thế nào, đều đem nhen lửa loạn thế hòa diễm. Bởi vì Tử Doanh, Tiêu Hà, còn có vị kia đăng thiên môn bên trên kiếm đế Cố Kinh Tuyết. Những này nhân vật khủng bố đều đến từ được bọn hắn khinh bị Cửu Châu. Hôm nay Tiêu Hà triển lộ ra thực lực, Cửu Châu chắc chắn sẽ không để hắn chết tại đăng thiên môn. Khi Tiêu Hà tiến vào Thái Tuyệt Thánh Địa một khắc này, chính là Cửu Châu cùng Thái Tuyệt Thánh Địa chiến tranh bắt đầu một khắc này. Mà Thương Bắc vực như thể chân tay, có một chút động toàn thân. Cũng liền biểu thị, Tiêu Hà cùng Thái Tuyệt Thánh Địa ân oán, chính là Cửu Châu cùng Thương Bắc vực chiến tranh bắt đầu. Nhìn đến Tiêu Hà biến mất phương hướng, Vô Pháp đi đến Sở Dạ sau lưng. Mở miệng nói, "Công tử, Tiêu Hà lần đi, bất luận Thái Tuyệt Thánh Địa có thể hay không an nhiên, Cửu Châu cùng Thương Bắc vực đều đem mất đi chỗ trống. Bởi vì Tiêu Hà một người sát lục, mang theo trận này không thể tránh khỏi chiến tranh. Thật đáng ra sao?" Bắt vực thế lực có thể nhìn thấy, Vô Pháp tự nhiên cũng có thể nhìn thấy. Đương nhiên, vô pháp cũng không phải đang nhắc nhở Sở Dạ, bởi vì vô pháp đã bắt đầu rõ ràng, Sở Dạ làm mỗi một cái quyết định đều tuyệt đối không phải là nhìn qua tùy ý. Vô pháp không nhìn thấu Sở Dạ, mới là vô pháp nói ra mấy câu nói này mục đích thật sự. Hắn muốn biết tại Sở Dạ trong mắt, Tiêu Hà đi tới Thái Tuyệt Thánh Địa mang theo lại là cái gì. Mỗi một người đều có thuộc về mình giá trị, chỉ là những này giá trị mang theo ý nghĩa cũng không tương đồng. Tiêu Hà phá toái đăng thiên môn, Thái Tuyệt Thánh Địa coi đây là từ hỏi tội Tiêu Hà, bọn hắn nhìn là Tiêu Hà tội sao? Chẳng qua chỉ là nhìn chúng Tiêu Hà trên thân chân long trái tim cùng thiên mệnh dị thể châu mà thôi. Tiêu Hà giá trị này sinh Thái Tuyệt Thánh Địa dục vọng, Hoàng Sa sông giá trị này sinh bắt vượt thế lực dục vọng, cho nên thúc đẩy loạn thế đến chưa bao giờ là Tiêu Hà, mà là những cái kia trong tâm này sinh ra dục vọng người. Mà Tiêu Hà cùng Thái Tuyệt Thánh Địa ân oán, có thể trở thành dẫn đến Cửu Châu cùng Thương Bắc vực chiến tranh bắt đầu. Ngay tại ở tại Thương Bắc vực còn lại kia 11 tọa thánh trong lòng, có bao nhiêu dục vọng? Vô pháp lắc lắc đầu, tiểu tăng như cũng không hiểu. Sở Dạ khẽ miệng đột nhiên treo lên một vệt đường vòng cung, chậm rãi nói ra, có thể chiến thắng dục vọng đồ vật, chỉ có sợ hãi. Khi Tiêu Hà triển lộ ra sát lục đầy đủ khiến người sợ hãi thì, những cái kia thánh địa nghĩ tới không nên là làm sao đối phó Cửu Châu, mà là làm sao bảo toàn mình. Nếu mà bọn hắn không đủ sợ hãi, vậy đã nói rõ, Tiêu Hà giết đến còn chưa đủ. Võ hiệp cổ điển, chơi ngải đa vũ trụ, hay đến với để khám phá những bí ẩn chưa có lời giải đáp. Chương 292, 18 sinh tử liên. Bọn hắn bốn phía quá an tĩnh rồi. Không chỉ là Kính Hoa cửa hàng, mà là bao gồm toàn bộ Thái Huyền thánh địa, đều quá an tĩnh rồi. An tĩnh giống như hoang tàn vắng vẻ vùng quê, cho dù là một cơn gió nhẹ đều không nghe được. Cảm nhận được Thái Huyền thánh địa bên trong quỷ dị, Nạp Lan Nghiên linh thức lập tức hướng phía bốn phía lan ra tra xét. Để cho Nạp Lan Nghiên cảm thấy kinh hãi là, toàn bộ Thái Huyền thánh địa bên trong, thậm chí ngay cả không có bất kỳ ai rồi. Ngay cả cầu vồng bên dưới vị tia trụ cấp hung thú cũng mất đi bóng dáng. Ngay tại Nạp Lan Nghiên muốn rời khỏi Kính Hoa điện, thâm nhập Thái Huyền thánh địa, biết rõ đến cùng chuyện gì xảy ra thì, phần phật, toàn bộ Thái Huyền thánh địa bên trong đột nhiên nổi lên một hồi mạc danh cuồng phong. Như có tứ hải sôi trào chi thế, sét đánh nhanh không kịp đỡ tốc độ, cuốn lên thiên địa linh khí, ở tại Thái Huyền thánh địa bốn phương tám hướng ngưng kết ra một đóa hoàn chỉnh phong liên, đem toàn bộ Thái Huyền thánh địa bao phủ ở trong đó. Phong liên tổng cộng có 18 cánh hoa. Ngưng kết thời điểm, Thái Huyền thánh địa bên trong tất cả mọi chuyện vật đều hứng chịu tới chói buộc, như ngừng lại tại chỗ. Ngay cả thân là thiên mệnh cường giả Nạp Lan Nghiên cũng là như vậy. Ầm ầm, ầm ầm. Hướng theo tim đập âm thanh, chỉ thấy một đạo vĩ nạn dáng người, từng bước ngầm chứa thiên địa chí lý, từ Thái Huyền thánh địa sâu bên trong đi tới. Từ phía chân trời giữa bộ dạng phục tùng, nhìn về phía Kính Hoa điện bên trong Sở Dạ, mà vang vọng toàn bộ Thái Huyền thánh địa trái tim rung động, chính là từ đó người ngực chuyển đến. Đối với xuất hiện cái người này Sở Dạ cũng không xa lạ, chính là từ luyện ma nhai sâu bên trong thoát đi, vị kia tự xưng ngũ đế chi sư lão long. Lúc này lão long đã hóa hình người, thân thể giữa sinh cơ tràn trề, hoàn toàn không có trước tại luyện ma bên dưới vách núi thì như vậy già yếu. Lão long cùng Sở Dạ mắt đối mắt, ai cũng không nói gì. Liên nhìn thấy lão long nhẹ xong một chỉ, bao phủ Thái Huyền thánh địa 18 cánh phong liên, trong đó một cánh ầm ầm rơi xuống, kéo theo hấp tấp của phòng, như giống như thôn thiên vệ địa miệng rộng, nơi đi qua dễ như trở bàn tay, lưu lại chỉ có bị hủy diệt hư vô. Một chỉ là một chỉ, to lớn Thái Huyền thánh địa liền triệt để hóa thành phế tích. Bất quá một chỉ này, lão long như là đang đối với Sở Dạ biểu dương thực lực của mình, cũng không tổn thương đến Sở Dạ. Tiêu diệt rồi Thái Huyền thánh địa, lão long âm thanh mới như sóng chiều đủ ngã truyền về rồi Sở Dạ. Chúng ta lại gặp mặt, ta nên gọi ngươi Sở Dạ đâu, vẫn là xưng ngươi làm Tiêu Giao Vương đâu? Lão long nói không thể nghi ngờ nói rõ, hắn đã giải rồi Sở Dạ thân phận. Sở Dạ khoe miệng treo lên một nụ cười, cố nhân gặp mặt, dù sao cũng phải có một cái xưng hô. Ngươi nếu biết rồi ta, sao không nói một chút mình? Sở Dạ đang cười, Lão Long cũng đang cười. Bất quá Lão Long cũng không nói ra tên của mình, âm thanh bao hàm tăng thương, đồng thời như trường hà thâm thúy, chỉ bốn phía, 18 sinh tử liên, thanh phong thịnh từ mở. Bày xuống trận này sát cục không dễ. Lão Long bày xuống này sát trận, chờ ngươi vào cuộc, chính là bỏ ra giá không nhỏ. Cùng người thông minh nói chuyện, cho dù lại huyền chuyển thâm ảo, đối phương cũng có thể lý giải. Một điểm này, Lão Long cùng Sở Dạ khác thường tương tự. Lão Long vì bày xuống bậc này sát cục, không tiếc hủy diệt toàn bộ Thái Huyền Thánh Địa căn cơ, di chuyển tất cả Thái Huyền Thánh Địa đệ tử. Hơn nữa vì bằng lực lượng mạnh đối phó Sở Dạ, Lão Long thôn phệ Thái Huyền Thánh Địa bên trong tất cả Thái Huyền chi khí, mới để cho thân thể của mình đạt tới di vãng đỉnh phong. Cho dù dạng này trạng thái cũng không kéo dài, nhưng đối với Lão Long lại nói vậy là đủ rồi. Chỉ cần có thể đạt được Sở Dạ trong tay kia sợi thanh diễm, đều là đáng giá. Sở Dạ đối mặt Lão Long sát cục không hề bận tâm, nói ra, nếu ta đã vào cuộc, vậy ngươi lại đang đợi cái gì? Lão Long vì áp chế bên trong thân thể nguyên rủa, không tiếc hao phí mấy trăm ngàn năm thời gian, đào tạo được năm vị đại đế. Nhưng khi tại Sở Dạ trên thân tìm đến giải quyết triệt để Sở Dạ phương pháp, Lão Long liền biết hôm nay kết quả chính là hai người phải qua cục. Nhưng bây giờ thật đến lúc Sở Dạ vào cuộc, Lão Long ngược lại thì đừng hòa rồi. Mang theo một tia rêu rêu nói, ngươi tựa hồ cũng không hiếu kỳ, ta là cần gì phải biết rõ ngươi sẽ xuất hiện tại Thái Huyền Thánh Địa, cũng trước thời hạn bày xuống tuyệt sát đại trận. Đối với Lão Long xuất hiện, Sở Dạ nhưng thủy chung duy trì bình tĩnh, tựa hồ có thể mới gặp lại Lão Long, cũng không có để cho Sở Dạ cảm thấy bất ngờ. Cái này khiến Lão Long có chút hiếu kỳ. Đồn độn, chỉ thấy Sở Dạ đánh một cái thanh thúy búng tay, bị cố định hình ảnh Nạp Lan Niên liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền hoàn toàn bị thần tận thiên diễm đốt thành rồi cho bụi. Lại nhìn về phía Lão Long, Sở Dạ nói, hắn là ta từ luyện ma trong vách núi mang ra ngoài, cũng là giữa ta và ngươi duy nhất liên hệ. Hiện tại không có. Ha ha, Sở Dạ, ngươi thật rất thông minh. Lão Long từng là ngũ đế chi sư, đã gặp thiên tiêu đâu chỉ vạn sổ, nhưng ngươi là duy nhất một cái để cho Lão Long cảm thấy ngạc nhiên thú vị thế này người. Sự tồn tại của ngươi cũng để cho lão Long cảm nhận được trước giờ chưa từng có uy hiếp. Nếu là có lựa chọn, lão Long thật không nguyện đem người như ngươi bị phá hủy. Đáng tiếc, lão Long biết rõ người giống như ngươi, ngoại trừ tử vong, không có bất kỳ sự vật có thể cải biến ý chí của ngươi. Một kẻ là phàm nhân, si tâm vọng tưởng yêu một nữ thần. Nữ thần đó lại chính là thần thai ương, gieo rắc cái chết. Phàm nhân kia chẳng những không sợ, mà còn dấn thân sâu vào vũng nước đục. Một kẻ thấy ma không hãi, thấy quỷ không sợ, thấy thần không kính phàm nhân kia sẽ đạp lên hết thảy để được bên cạnh người mình yêu. Chương 293, Ngao Cửu Huyền. Lão Long danh hiệu. Ngao Cửu Huyền. Sở Dạ khẽ gật đầu, nói ra, nhìn như đã định trước kết quả, không nhất định là kết quả. Tên của ngươi, ta nhớ kỹ rồi. Âm thanh rơi xuống, Sở Dạ dáng người tại hư không đi, hướng phía Ngao Cửu Huyền đi tới. Một bước dừng lại, uy thế vô hình cũng tại hiện lên. Ngao Cửu Huyền mở miệng lần nữa, có thể để cho lão Long coi trọng như vậy người, tất nhiên cường đại. Một trận chiến này, lão Long mong đợi lâu rồi. Ngao Cửu Huyền nụ cười trên mặt nồng hơn, chiến ý nồng hơn. Long tộc huyết dịch bên trong, trời sinh chạy xuôi đối với chiến đấu cùng nhiệt. Tiếng như long ngâm, phong liên từ thịnh. Liên 18 mở liên 19. Thanh phong từ thịnh bên trên trọng lâu. Thái Huyền sinh tử hoa sen trận. Thụ linh thành hoa phục vãng sinh. Ông ngong. Ngao Cửu Huyền âm thanh quần quần bao la, kéo theo thần bí nốt nhạc. Thanh âm kia giống như có thể thẩm thấu nhân tâm, không lọt chỗ nào. Thoáng cái liền có thể để cho người đắm chìm trong đó, khiến người vô pháp tự kiểm chế. 18 sinh tử hoa sen trận tuyệt sát kỹ năng, không ở chỗ 18 cánh phong liên hoa, mà tại ở tại 18 cánh phong liên ngưng kết ra thứ 19 đóa phong liên. Khi thứ 19 đóa phong liên kết xuất hình thức ban đầu thì toàn bộ Thái Huyền Thánh Địa bên trong linh khí giống như tựa như nội điện, tất cả đều hướng phía phong liên phương hướng ngưng tụ tụ, càng ngưng càng lớn, thẳng đến che khuất bầu trời, khiến cho thân ở Thái Huyền Thánh Địa bên trong lại cũng không thấy rõ bên ngoài nửa điểm cảnh tượng. Đúng lúc, Ngao Cửu Huyền âm thanh lại vang lên lần nữa. Này liên là Thái Huyền Đại Đế tự tay nơi dụng, đế ẩn thâm hậu, nếu không phải bất đắc dĩ, Lão Long chắc chắn sẽ không vận dụng. Nhưng hôm nay vì ngươi, Lão Long dẫn động đế ẩn, thúc giục phong linh sử dụng ra đại đế chi lực, có thể ở đương thời thiên mệnh chưa hiện trước, chết tại đại đế dưới thủ đoạn. Ngươi làm cuộc đời này không tiếc vậy. Nhìn đến Sở Dạ, Ngao Cửu Huyền một chữ một cái, đem 18 sinh tử hoa sen trận lai lịch nói rõ ràng biết. Ngao Cửu Huyền cũng không phải đang khoe khoang lá bài tẩy của mình. Hắn chỉ là muốn nói cho Sở Dạ, hắn dùng ra này thủ đoạn, là đem Sở Dạ coi là địch nhân chân chính. Long tộc cường đại không cần nói cũng biết, có thể được chân long coi là người của địch nhân, cũng là bọn hắn trong mắt cường giả. Cho nên địch nhân cái từ ngữ này tại Ngao Cửu Huyền trong miệng cũng không phải nghĩa xấu. Mấy trăm ngàn năm giữa, có tư cách trở thành Ngao Cửu Huyền địch nhân tồn tại, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bị Ngao Cửu Huyền giết chết, không thể được gọi là địch nhân. Chỉ có bị Ngao Cửu Huyền công nhận người, mới có thể được xưng là địch nhân. Sở Dạ chính là người như vậy. Nhưng đáp ứng Ngao Cửu Huyền, chỉ có bình tĩnh lạnh lùng, nếu mà đây là ngươi cuối cùng di ngôn, vậy liền kèm theo đây phong liên, cùng nhau tan thành mây khói đi. Ầm. Đột ngột nổ vang từ Sở Dạ bốn phía truyền bá. Tại Ngao Cửu Huyền trong mắt, Sở Dạ thân ảnh đã biến mất tại chỗ. Ánh mắt thâm thúy hơi chớp động, Ngao Cửu Huyền bàn tay chớp nhấc, đã thành hình thứ 19 đóa phong liên đột nhiên rơi xuống. Khổng lồ phong liên rơi xuống tốc độ so sánh lôi điện càng nhanh hơn. Trong phút chốc, đã đem Ngao Cửu Huyền thân thể bao ở trong đó. Phong liên một đầu hiện lộ sắc bén, giống như một cái mắt thường không thể nhận ra châm nhỏ đâm về phía trước. Đồng thời, Sở Dạ thân ảnh cũng vừa hảo xuất hiện ở phong liên bên cạnh. Mắt thấy Sở Dạ sẽ bị phong liên thôn phệ, Ngao Cửu Huyền trong mắt cũng không vui sướng, ngược lại mang theo nồng đậm thương tiếc, tiên thiên phong liên nhạy bén là nhân loại cực hạn vô pháp siêu việt. Ngươi căn bản là không có cách tránh né nó bắt, cam chịu số phận đi. Khi Ngao Cửu Huyền thở dài rơi xuống sau đó, nguyên bản ánh mắt thâm thúy lại đột nhiên chớp động kỳ dị màu sắc. Đối mặt nhìn như không thể ngăn cản tiên tiên phong liên, Sở Dạ vậy mà không tránh không né. Bình tĩnh con ngươi sâu bên trong, phân biệt chớp động màu vàng cùng màu đỏ thắm cổ lao ký tự. Dạng này ký tự, giống như là viết thiên địa sườn, quá mức huyền ảo, Ngao Cửu Huyền căn bản là không có cách lý giải. Tại Ngao Cửu Huyền nhìn chăm chú bên trong, Sở Dạ hơi há mồm, cuồn cuộn vô biên tiên tiên phong liên trong nháy mắt hóa thành một đạo chảy dài, trực tiếp tràn vào Sở Dạ trong miệng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Ngao Cửu Huyền tâm tính cũng hơi hỗn loạn, nhưng tiếp theo lại âm thầm tự lắc đầu. Tiên thiên phong liên lực lượng là biết bao bằng bạc, trừ phi là chịu lực thiên mệnh đại đế chi khu, bằng không, không có thứ gì có thể chịu được lực lượng của nó. Có thể rời đổi theo thời gian, Ngao Cửu Huyền chấn kinh phát hiện, Sở Dạ thân thể giống như một cái vực sâu không đáy. Cuồn cuộn vô biên tiên thiên phong liên tràn vào Sở Dạ trong miệng, giống như một viên giọt nước nhỏ rơi vào vô biên thâm hải. Giọt nước căn bản không đủ để cho thâm hải mang theo bất kỳ sóng gợn. Ngao Cửu Huyền vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra tại Sở Dạ sâu trong linh hồn, tồn tại một tòa có thể mai táng chư thiên thần mà cố hương. Tiên thiên phong liên ngưng tụ tất cả lực lượng, tất cả đều tràn vào cố hương bên trong, làm dịu cố hương bên trong hoang vu. 3. Tiên thiên phong liên bị Sở Dạ tốc độ thu nạp sắp tới một cái để cho Ngao Cửu Huyền không thể nào hiểu được trình độ. Cơ hồ chỉ có mấy hơi thở, tiên thiên phong liên liền tiêu tán hầu như không còn, đều bị Sở Dạ hấp thu sạch sẽ. Một kẻ là phàm nhân, si tâm vọng tưởng yêu một nữ thần. Nữ thần đó lại chính là thần thai ương, gieo rắc cái chết. Phàm nhân kia chẳng những không sợ, mà còn dấn thân sâu vào vũng nước đục. Một kẻ thấy ma không hãi, thấy quỷ không sợ, thấy thần không kính phàm nhân kia sẽ đạp lên hết thảy để được bên cạnh người mình yêu. Chương 294, tên kiếm vân thủy. Một khắc này, Ngao Cửu Huyền trên mặt trầm sắc tàn đi, ánh mắt bên trong nhiều hờ hững cùng kiên định. Phản phất hắn đã làm ra quyết định gì đó. Ngao Cửu Huyền âm thanh xuyên qua không gian, xuyên thấu qua bầu trời, truyền vang toàn bộ Thái Huyền Thánh Địa. Như ngâm sướng, như khấn cầu, càng giống như là đối với cao cao tại thượng hô hoán. Thiên mệnh ung dung, tiên hết trời xanh. Nay lấy ngũ đế chi sư hiệu lệnh, đế mắt hiện thế. Đang ngâm sướng bên trong, Ngao Cửu Huyền nâng lên ánh mắt, ngóc đầu lên, nhìn về phía không có sóng gợn tiên môn. Âm thanh bên trong mang theo hòa niệm, linh lung, ta Đồ Nhi ngoan, đã lâu không gặp. Hướng theo Ngao Cửu Huyền ngâm sướng đình chỉ, tất cả âm thanh hội tụ ở một chút, vậy mà xông thẳng tới chân trời mà đi. Mà nguyên bản không có một gợn sóng vân tiêu, cũng tại lúc này biến hóa ra kỳ dị màu sắc, giống như Ngao Cửu Huyền nơi kêu to tồn tại, đang muốn từ phía chân trời giữa thải vân bên trong chui ra. Ông ngoong, vạch phá không gian sắc bén đột nhiên từ thải vân bên trong đầm vang lên. Lấy Thái Huyền Thánh Địa làm trung tâm, trong vòng vạn dặm, phàm là nghe đây đạo tiếng vang sinh linh, không khỏi cảm nhận được đến từ sâu trong linh hồn run rẩy tụng, không nhịn được có loại quỳ xuống đất sùng bái kích động. Bầu trời sâu bên trong, một cái hắc bạch phân minh đôi mắt xuyên qua màu sắc mây mù, chậm rãi mở mắt. Tại mở mắt trước mắt, con mắt kia sâu bên trong giống như có vạn tượng tình huống, nhật nguyệt tinh thần, có thể thấy rõ ràng. Giống như con mắt này là nhìn lén vạn vật thiên mệnh, càng giống như là bao hàm thiên địa thịnh mãnh, khiến người cảm thấy thần thánh lại không thể mạo phạm. Nhìn thấy con mắt này, Ngao Cửu Huyền mới đúng sở dạ nói ra. Lão Long từng là ngũ đế chi sư, mặc dù không thể cùng ngũ đế cộng phó thiên môn, gặp một chút cái kia siêu thoát thiên địa thế giới. Nhưng ta đây năm vị đồ nhi, đối với Lão Long cũng xem như mỗi người có bỏ ra. Ngoại trừ luyện ma bên dưới vách núi những thủ đoạn kia cùng bị ngươi cắn nuốt tiên thiên phong liên. Con mắt này mới là Lão Long lớn nhất át chủ bài, cho dù chỉ là đại đế thân thể thực một phần, cũng đủ để tiêu diệt đại đế bên dưới tất cả. Ngươi có thể ép Lão Long đi đến bước này, đủ để tiêu ngạo. Ngươi cũng sắp trở thành đại thế chưa đến, đại đế chưa có ở trước, cái thứ nhất chết tại đại đế dưới thủ đoạn đệ nhất nhân. Ngươi nói đại đế dựng dục tiên thiên phong liên vô pháp hủy diệt ngươi, như vậy chân chính đại đế thương mâu, ngươi khả năng chặn. Thiên mệnh đại đế, đó là chân chính vượt lên trên chúng sinh tồn tại, là thuộc về mỗi một cái thời đại người mạnh nhất, không ai sánh bằng. Nhân vật như vậy, lúc này lưu tại nhân gian chỉ có một con người, tản ra mạnh mẽ cũng đủ để bệ nghệ toàn bộ sâu xa đại lục. Chân chính thuộc về đại đế lực lượng, có ý tứ. Ngược lại không nghĩ đến ngươi những đệ tử kia vì ngươi, không tiếc đem chính mình con mắt đào ra, để lại cho ngươi bảo mệnh. Dương mắt nhìn về phía trong đám mây thương mâu, Sở Dạ bên khóe miệng ngược lại lộ ra rồi rào thú vị, thậm chí là vui vẻ. Thế giới như vậy, mới sẽ không để cho ta cảm thấy buồn tẻ. Ngao Cửu Huyền vốn định từ Sở Dạ trên mặt nhìn ra một chút sợ hãi, nhưng mà Sở Dạ phản ứng để cho Ngao Cửu Huyền thất vọng. Tựa hồ đại đế thương mâu xuất hiện, ở tại Sở Dạ mà nói không những không phải chuyện xấu, ngược lại thì một chuyện tốt. Cái này khiến Ngao Cửu Huyền hoàn toàn xem không rõ Sở Dạ đến cùng đang suy nghĩ gì. Hơn nữa Ngao Cửu Huyền tại Thái Huyền Thánh Địa bên trong thời gian hao phí đã đủ lâu rồi. Hắn sở dĩ xua tan Thái Huyền Thánh Địa tất cả mọi người, dùng không gian pháp tắc khép kín Thái Huyền Thánh Địa, chính là vì không khiến người ta nhận thấy được đại đế thương mâu xuất hiện. Cho nên, lần này Ngao Cửu Huyền không có tốn nhiều miệng lưỡi. Khi Ngao Cửu Huyền nhìn về phía Sở Dạ thì, đám mây hiện ra đại đế thương mâu đột nhiên mà động. Một đạo thần dị hào quang giống như trải qua thời gian khúc xạ, vượt qua vô số không gian, từ biển mây bên trong rơi xuống. Chỉ một thoáng, toàn bộ Thái Huyền Thánh Địa đều bị bao phủ tại chùm sáng bên trong. Nguyên bản bị phong liên bị phá hủy Thái Huyền Thánh Địa, tại chùm sáng chiếu xuống, rực rỡ hiển thị rõ. Nhưng ẩn tàng tại rực rỡ bên dưới, chính là hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Tại lực lượng kinh khủng như vậy bao phủ phía dưới, không có ai có thể né tránh. Khắc Sở Dạ cũng cho tới bây giờ không có nghĩ tới né tránh. Soạt. Lật tay giữa, một thanh lạnh đến phát rét trường kiếm xuất hiện ở Sở Dạ trong tay. Đây là một thanh chân chính thiên binh. Tại Cố Kinh Tuyết rời khỏi Lưu Vân Các trước, tự tay chế tạo hiến tặng cho Sở Dạ. Chế tạo thành công thời điểm, từ Cố Kinh Tuyết tự tay khắc xuống tiên kiếm. Vân Thủy. Hiến kiếm thời điểm, dùng Cố Kinh Tuyết nói, kiếm này chi chủ, nhất định là đứng ở đám mây bên trên, cửu thiên chi vân đều buông xuống dưới chân. Ngụ ý Sở Dạ là thế giới này bá chủ, vân có thể buông xuống, thiên hạ cũng có thể buông xuống. Đối với thanh kiếm này hàm nghĩa, Sở Dạ cho tới bây giờ không có để ý qua. Bởi vì từ đản sinh tại đây cái thế giới Sở Dạ cho tới bây giờ không có dùng qua kiếm. Từ này trôi Vân Thủy kiếm xuất hiện tại Sở Dạ trong tay sau đó, liền một mực giống như tác phẩm nghệ thuật một bản, ngủ say ở tại Cố Hương bên trong. Giải giác biên cương vạn nấm mộ, nhất tướng công thành vạn quốc khô. Nam Bắc thiên thư trời đã đặt, đông tây gươm súng định giang hồ. Cựu kiếp chuyển sinh cầm sứ mệnh, thu hồi bách Việt đã hư vô. Diên linh sống lại nền thịnh thế. Đại Việt biên cương hóa khổng lồ. Chương 295, hai kiếm. Đây mới là lệnh Ngao Cửu Huyền cảm thấy bất an địa phương. Sở Dạ. Ngao Cửu Huyền nhỉ non cái tên này, trong tâm chỉ còn lại thâm sâu chấn động. Tự hỏi tại đây mấy trăm ngàn năm giữa, cho dù là Ngao Cửu Huyền đem ra qua năm vị đại đế, cũng không có một người có thể có Sở Dạ dạng này thiên tư. Lấy chưa chịu lực thiên mệnh tư thế, lĩnh ngộ ra có thể đạt đến sánh ngang đại đế trình độ kiếm đạo ý cảnh. Tại Ngao Cửu Huyền trong nhận biết, cái này căn bản không khả năng tồn tại. Hết lần này tới lần khác hiện tại, dạng này một màn chân chân thật thật xuất hiện ở trước mặt của mình. Chỉ là rất nhanh, Ngao Cửu Huyền ánh mắt bên trong liền toát ra thương tiếc cùng than thở. Cho dù Sở Dạ triển lộ ra lực lượng, vượt ra khỏi tưởng tượng của mình, có thể Ngao Cửu Huyền như cũng không cho rằng Sở Dạ có thể chống cự đại đế thương mâu. Bởi vì Sở Dạ kiếm ý dù có mạnh mẽ đến đâu khủng bố, nhưng cuối cùng cũng có một cái mức độ. Mà dạng này mức độ, vĩnh viễn cũng không cách nào siêu việt đại đế lực lượng. Cái thế giới này quy tắc như thế, cho nên tại Ngao Cửu Huyền trong mắt, Sở Dạ vẫn lạc là tất nhiên. Mà giống như Sở Dạ dạng người này, hôm nay lại muốn vẫn lạc nơi này. Cái này khiến Ngao Cửu Huyền không nén nổi cảm thấy thương tiếc. Nhưng Ngao Cửu Huyền thương tiếc, kỳ thực cũng là đối với mình thương tiếc. Giống như chính hắn không thể thoát khỏi vận mệnh của mình một dạng. Có một ít kết quả là chú định, mà Sở Dạ vận mệnh từ đại đế thương mâu xuất hiện một khắc kia trở đi, đã chú định. Cuồng phong như cũ nổi dậy, mưa rào như cũ mãnh liệt, nhưng mà muốn ngăn cản đại đế thương mâu phát tán xuất lực số lượng, như cũ không đủ. Ý cảnh chính là ý cảnh, lực lượng chính là lực lượng. Cho dù lại thâm ảo ý cảnh, không có lực lượng bù đắp, đối mặt chân chính cường đại cũng là chuyện vô bổ. Ông ngoong, đại đế thương mâu trong mắt khúc xạ ra hào quang triệt để rơi xuống. Ngân hà ba và dặm, thải vụ hết Thái Huyền. Phàm là bị hào quang bao phủ chi địa, tất cả tồn tại sự vật đều bắt đầu chôn vùi sẽ không lưu lại một tia vết tích. Đây không chỉ là không gian cùng thời gian sụp đổ, mà là bị triệt để chôn vùi sau đó trở về hư vô. Ngay cả Sở Dạ nơi chém ra cường đại kiếm ý cũng bị hào quang lực lượng cho chôn vùi. Cuồng phong biến mất, mưa rào dần dần ngừng. Kiếm ý vừa mới bắt đầu ngưng tụ, vẫn không có triệt để chém ra, liền bị đại đế thương mâu lực lượng đánh tan. Như ngao cửu huyền dự liệu một dạng, ý cảnh cương đại, không đủ để bù đắp giữa lực lượng khoảng cách. Nếu như chờ Sở Dạ lực lượng đạt tới đại đế trình độ, một kiếm như vậy, đại đế nhất định tránh lui. Nhưng bây giờ Sở Dạ lực lượng rõ ràng không đủ, nhưng đối với bị chôn vùi kiếm ý, Sở Dạ thần sắc vẫn không có một chút dao động. Trong ánh mắt bình tĩnh tuyên cổ bất biến, sâu thẳm tĩnh mịch thần bí âm thanh lại vang lên lần nữa. Đại đế Lâm Thế Nhật Nguyệt rơi xuống, thành như thần linh lập thương khung. Sương tĩnh tứ hải mưa gió kiếm, ta từ một kiếm một ngày minh. Chữ nào cũng là châu ngọc, tiếng như tế thủy. Khi đối với kiếm đạo lĩnh ngộ đạt tới cực hạn, căn bản không cần bất luận cái gì chiêu thức ngưng tụ. Cố định kiếm thức không thể phủ nhận cường đại. Nhưng đối với Sở Dạ mà nói, chân chính cường đại chính là dùng phương pháp thích hợp với tình thế hiện tại, có thể điều động trước mắt có khả năng điều động ý cảnh, mới là triển lộ ra tối cường lớn ý cảnh. Tại Sở Dạ âm thanh rơi xuống sau đó, nguyên bản đại đế thương mâu phát tán xuất lực số lượng vậy mà khi theo đến Sở Dạ kiếm trong tay, đang thay đổi phương hướng. Sở Dạ trong tay thiên binh chỉ, đại đế thương mâu lực lượng vậy mà không bị khống chế đi theo mà động. Một kiếm này, có thể làm cho thần linh bộ dạng phục tùng. Âm thanh lần nữa truyền vang lên, Sở Dạ trong tay thiên binh hướng phía cao cao tại thượng đại đế thương mâu ngang song chém tới. Nhìn như nhẹ xong, nhưng mà khi Sở Dạ trong tay Vân Thủy kiếm chém xuống thời điểm, đại đế thương mâu phát tán xuất lực số lượng cũng tận số đi theo Vân Thủy kiếm quy tích, điều chuyển phương hướng, chém về phía đại đế thương mâu. Ầm. Đại đế thương mâu lực lượng có thể hủy diệt tất cả, tự nhiên cũng có thể hủy diệt đại đế thương mâu bản thân. Khi tất cả lực lượng toàn bộ đều rơi vào đại đế thương mâu sau đó, một con kia cực lớn đôi mắt đột nhiên biến mất. Khắp trời màu sắc rực rỡ mây mù cũng ầm ầm tiêu tán, giống như tất cả dị tượng cũng không từng xuất hiện. Đại đế thương mâu biến mất, cũng để cho thân ở Thái Huyền Thánh Địa bên trong Ngao Cửu Huyền bị vô pháp chữa trị thương tích. Đại đế thương mâu có thể được Ngao Cửu Huyền thúc dục, nay đã cùng Ngao Cửu Huyền vận mệnh tương liên, giống như một đầu tiếp nối vận mệnh vô hình đường cong. Khi đường cong bị kích thích thời điểm, vận mệnh hai đầu tồn tại đều không cách nào tránh né ảnh hưởng đến. Nói cách khác, đại đế thương mâu bị Sở Dạ chém nát, bị thương nặng không chỉ là Ngao Cửu Huyền, nếu như Linh Lung đại đế còn sống, nàng cũng bị giống nhau dính líu. Nhìn thấy đại đế thương mâu biến mất một khắc này, Ngao Cửu Huyền đã bất chấp suy nghĩ Sở Dạ là làm sao làm được rồi. Hắn hiện tại bộ não bên trong ý niệm duy nhất chính là thoát đi nơi này. Vô tận hắc ám không có bất kỳ báo trước trực tiếp đem toàn bộ Thái Huyền Thánh Địa bao phủ. Ngay cả Sở Dạ cũng đặt mình trong đó. Tại Ngao Cửu Huyền năm vị đệ tử, mỗi người đều từng để lại cho Ngao Cửu Huyền một ít thủ đoạn. Vĩnh Dạ đại đế để lại cho Ngao Cửu Huyền chính là đủ để thủ đoạn bảo toàn tính mạng. Vĩnh Dạ bao phủ, tất cả thiên địa không thể nhìn lén. Ngao Cửu Huyền muốn thoát đi, nhưng cũng không biết rõ, Sở Dạ lúc này đã không có lưu lại khí lực của hắn. Chém nát đại đế thương mâu lực lượng, cho dù là thiên binh cũng không cách nào triệt để tiếp nhận. Đó là siêu thoát hậu thế nhân lý hiểu lực lượng. Lúc này, Sở Dạ trong tay thiên binh đã phá toái. Sở Dạ thân thể cũng đạt tới khó có thể tưởng tượng gánh vác. Hắn thời khắc này tình trạng thậm chí so sánh Ngao Cửu Huyền biết bát hơn, nếu mà Ngao Cửu Huyền to gan một chút, liền có thể dễ dàng từ Sở Dạ trong tay lấy đi thần tân thiên diễm. Đáng tiếc Ngao Cửu Huyền đã được Sở Dạ sợ vỡ mật. Căn bản bất chấp quan sát Sở Dạ tình huống, lại không dám đi cược, chỉ muốn nhanh chóng thoát đi. Một kẻ là phàm nhân, si tâm vọng tưởng yêu một nữ thần. Nữ thần đó lại chính là thần thai ương, gieo rắc cái chết. Phàm nhân kia chẳng những không sợ, mà còn dấn thân sâu vào vũng nước đục. Một kẻ thấy ma không hãi, thấy quỷ không sợ, thấy thần không kính phàm nhân kia sẽ đạp lên hết thảy để được bên cạnh người mình yêu. Chương 296, Lý Tổng Quản. Khi vô tận hắc ám thoát ra thời điểm, Ngao Cửu Huyền khí tức đã hoàn toàn biến mất tại Thái Huyền bên trong thánh địa. Mà Sở Dạ nguyên bản sắc mặt tái nhợt, vậy mà tại chuyển nháy mắt giữa liền khôi phục hồng nhuận, không có chút nào sụp màu. Sở Dạ có thể thông qua đối với sự vật tiếp xúc với tư cách môi giới, cho nên khống chế đối phương linh hồn. Nếu như Ngao Cửu Huyền nhìn thấy Sở Dạ thụ thương, dám tiếp cận Sở Dạ, như vậy Ngao Cửu Huyền liền bước vào Sở Dạ cạm bẫy. Đáng tiếc, Sở Dạ đánh giá cao Ngao Cửu Huyền can đảm. Một vị sống mấy chục vạn chân long, từng là ngũ đế chi sư, hắn cẩn thận vậy mà đạt tới trình độ như thế. Nhưng Sở Dạ cũng không có cảm thấy bất ngờ, bởi vì Ngao Cửu Huyền mang đến cho hắn kinh hỉ vượt qua xa bất luận người nào, nếu người như vậy liền dạng này mất đi đánh cờ tư cách, Sở Dạ ngược lại sẽ cảm thấy không thú vị. Thái Huyền Thánh Địa tại Sở Dạ đặt chân một khắc này, liền bị Ngao Cửu Huyền phong bế không gian. Cho nên Sở Dạ cùng Ngao Cửu Huyền thân ở Thái Huyền Thánh Địa bên trong, trải qua không gian tốc độ chạy cũng không giống nhau. Hai người nhìn như bất quá chỉ có quá ngắn lúc giao thủ giữa, đối với ngoại giới mà nói, trên thực tế đã qua thời gian 15 ngày. Mà tại đây thời gian 15 ngày bên trong, toàn bộ Thương Bắc vực bên trong đồng thời phát sinh hai kiện đại sự. Đệ nhất kiện đại sự, từng bị Thái Tuyệt Thánh Địa ép tự tay đào ra chân long tim tiêu hà, từ đăng thiên môn bên trên một lôi mà sinh, một thương giết hết 6 ngày mệnh sau đó, rốt cuộc một thân một mình, giết tới Thái Tuyệt Thánh Địa. Tại Thái Tuyệt Thánh Địa bên trong huyết chiến 15 ngày, ép mở mịt vân phong bên trong cường giả dốc hết. Lúc này, Tiêu Hà đã giết tới Thái Tuyệt Thánh Địa đỉnh cao nhất, Vạn Ma Phong. Tiêu Hà cử động, cũng dẫn đến Thương Bắc vực bên trong còn lại mấy tòa thánh địa cường giả nhộn nhịp xuất thế, đi tới Thái Tuyệt Thánh Địa, cắt đứt Tiêu Hà đường đi. Nhưng những thánh địa này cường giả cũng không đối với Tiêu Hà xuất thủ, thậm chí ngay cả Thái Tuyệt Thánh Địa sơn môn cũng không từng đặt vào. Tựa hồ là đang chờ đợi cái gì? Đi ra Thái Huyền Thánh Địa, Sở Dạ từ Kim Độc Thử bẩm báo chúng phải biết tin tức này sau đó, liền trực tiếp đi trước Thái Tuyệt Thánh Địa. Chuyện thứ hai, chính là Hiên Viên Đế tộc Đế Duệ Hiên Viên Tĩnh đến ngày nay đón dâu Đại La Thiên Cung Thánh Nữ Cung Nhật Quân. Vốn là Thương Bắc vực bên trong gần trong đoạn thời gian phát sinh nhiều như vậy đại sự, Đại La Thiên Cung theo lý hoán lại đại hôn. chính là cùng Đại La Thiên cùng đám hỏi thế lực, là tập toàn bộ Thương Bắc vực thánh địa hợp lực cũng không dám trêu chọc tồn tại. Hiên Viên Đế tộc đã là sừng sững ở Huyền Nguyên Bát vực đỉnh cao nhất một trong những thế lực. Đừng nhìn Hoàng Sa Hải lợi ích đưa tới rất nhiều Bát vực thế lực nhìn lén, nhưng những này lợi ích tại giống như Hiên Viên Đế tộc nhóm thế lực này trong mắt, căn bản khinh thường người nhìn. Những cái kia chân chính sừng sững ở Vân Tiêu thế lực, cũng không sẽ nhúng tay bình thường tranh đoạt lợi ích. Vân Tiêu vực chính là Bát vực một trong, vị trí Bát vực vị trí trung ương nhất, bị khắc thất vực bao bọc, chính là Bát vực bên trong địa vực khổng lồ nhất vực. Vân Tiêu vực mặc dù được gọi là Vân Tiêu vực, chính là nói có thể đặt chân ở Vân Tiêu vực bên trong thế lực, giống như là đứng ở Vân Tiêu bên trên. Cố Kinh Tuyết từng đem Vân Thủy kiếm hiến tặng cho Sở Dạ thời điểm, sở dĩ đem tên kiếm lấy làm Vân Thủy, cũng là bắt chước Vân Tiêu mà tới. Lúc này, Đại La Thiên Cung bao gồm Đại La Thiên Cung Sở Hạt 10 vạn phong bên trong, tất cả đều răng đèn kết hoa, đỏ thắm một lần, nhìn qua vô cùng náo nhiệt. Trực tiếp đem cả tòa 10 vạn phong sơn mạch, tô điểm đẹp rực rỡ tuyệt luân. Có thể tại cái này nhìn như vui mừng trong cuộc sống, Đại La Thiên Cung bên trong lại có vẻ cực kỳ lạnh tanh. Ngoại trừ chút đệ tử tầm thường, cùng một ít tại Đại La Thiên Cung bên trong chờ đợi rước dâu kiệu phu, toàn bộ Đại La Thiên Cung các phong chủ sự trưởng lão, bao gồm Đại La Thiên Cung cung chủ đều không có xuất hiện. Mà chủ yếu phụ trách lần này rước dâu đội ngũ người, nhưng chỉ là quản lý 10 vạn phong gia trưởng Ti lão Quan Kỳ Thế. Nhưng trên thực tế, Quan Kỳ Thế đối với lần này đại hôn cũng không có làm sao hỏi tới, mà là đem có chuyện đều giao cho Lý Nhị Cầu. Lý Nhị Cầu tiến vào Đại La Thiên Cung chỉ có nửa tháng thời gian, nhưng mà trong nửa tháng này Lý Nhị Cầu liền rất được Quan Kỳ Thế xem trọng. Còn tại vào lúc im hơi lặng tiếng liền giúp Quan Kỳ Thế giải quyết xong mấy món nhức đầu đã lâu chuyện. Cái này khiến Quan Kỳ Thế trực tiếp tại mình chức năng bên dưới vì Lý Nhị Cầu đơn độc thiết lập tổng quản chức, chuyên môn để cho Lý Nhị Cầu thay mình xử lý 10 vạn phong bên trong chuyện vặt. Thậm chí trong khoảng thời gian này, Lý Nhị Cầu tại Đại La Thiên Cung bên trong dựa vào Quan Kỳ Thế danh hiệu ngông cường, cưỡng ép thu 10 vạn phong bên trong các phong chủ chỗ tốt. Lý Nhị Cầu thu lấy xong nơi phương thức cũng cực kỳ đặc thù, cầm lấy một bản nét chữ đều không có khô thi tập, không phải muốn bán cho những phong chủ này, mở miệng chính là ít nhất 5 vạn cái linh thạch. Nếu như ai dám không mua, Lý Nhị Cầu bỏ lại thi tập xoay người rời đi. Ngày thứ 2 liền có ra ti chấp pháp điện người tự mình đến cửa đến thu, không cho liền sẽ bị trực tiếp mang vào chấp pháp điện, không chết cũng phải lột ra. Lý Nhị Cầu hành vi nhắm trúng 10 vạn phong chủ kêu khổ cả ngày, dưới sự bất đắc dĩ, những người này không thể làm gì khác hơn là bẩm báo rồi Quan Kỳ Thế trước mặt. Sao đoán, Quan Kỳ Thế chẳng những không có trách phạt Lý Nhị Cầu, ngược lại đem những cái kia tố cáo người rút đầu lưỡi. Những người này làm sao biết, Lý Nhị Cầu mới vừa vào Đại La Thiên Cung thì liền dùng lượng lớn thú đan mua được rồi chấp pháp điện bên trong mỗi một tên đệ tử, xuất thủ cực kỳ rộng rãi, còn đem thu được linh thạch qua tay cho Quan Kỳ Thế một nửa. Còn lại linh thạch lại bị Lý Nhị Cầu chia ra làm rồi hai bộ phận, một phần trong đó chuyên môn dùng để đưa cho chấp pháp điện đệ tử. Cái này khiến chấp pháp điện đệ tử mỗi ngày đều có thể thu đến Lý Nhị Cầu đưa tới linh thạch. Chấp pháp điện bên trong cũng có chút đệ tử không ưa Lý Nhị Cầu hành vi, vốn định tuân theo Đại La Thiên Cung luật quy trừng phạt Lý Nhị Cầu, có thể tại mấy ngày nay Lý Nhị Cầu không bị mất ra linh thạch thế công bên dưới, để cho những đệ tử này phát hiện, đây linh thạch đến quả thực quá dễ dàng rồi. Thoải mái đến bọn hắn một ngày nhận được linh thạch, so với bọn hắn một năm tại thánh địa bên trong nhận đến linh thạch còn nhiều hơn. Dưới tình huống như vậy, Đại La Thiên Cung bên trong phàm là có muốn vượt ranh giới cáo Lý Nhị Cầu hình dáng người, không phải đã chết, chính là mất tích. Hiện tại Lý Nhị Cầu chính là Quan Kỳ Thế cùng chấp pháp điện thần tài. Người nào muốn động hắn, chính là đoạn bọn hắn tài lộ. Quan Kỳ Thế trước với tư cách gia trưởng Ti lão không dám trắng trợn làm những việc này, chính là bởi vì chấp pháp điện tồn tại. Hiện tại Lý Nhị Cầu vừa tới liền đem chấp pháp điện mua được rồi, cái này khiến Quan Kỳ Thế triệt để không có cố kỵ. Cho nên bây giờ Lý Nhị Cầu bất luận đi đến Đại La Thiên Cung chỗ nào, đều sẽ nghe thấy một tiếng thân thiết tôn xưng, Lý tổng quản. Chỉ là khi Lý Nhị Cầu sau khi đi, những đệ tử này đều là một bộ cắn răng nghiến lợi hận không được đem rút ra đầy gân bộ dáng. Lần này thông gia Đại La Thiên Cung vốn là để cho Quan Kỳ Thế phụ trách, Lý Nhị Cầu nghe sau đó lại trực tiếp đem chuyện này kéo qua đây. Quan Kỳ Thế không chút suy nghĩ liền đem quyền hạn giao cho Lý Nhị Cầu, để cho Lý Nhị Cầu toàn quyền phụ trách chuyện này. Tóm lại Lý Nhị Cầu làm việc, Quan Kỳ Thế là 100 cái yên tâm. Nghiệm quân thánh nữ, giờ tốt đã tới, đưa hôn đội ngũ đã tại bên ngoài chờ gặp. Lúc này, Lý Nhị Cầu đứng tại Đại La Thiên Cung thay cung Nghiệm quân an bài nhà mới bên ngoài viện, không người gọi. Âm thanh bên trong có vẻ cực kỳ cung kính, không hề có một chút nào tư thái đàng hoàng. Như tìm kiếm chuyện xây dựng tông môn, bỗ dưỡng thiên tiêu thì không nên bỏ qua. Chương 297, đưa hôn. Rất nhanh, cửa của trạch viện bị đẩy ra. Cung Nghiệm quân sư Tôn Cung Bất Hủ tự mình dắt giữ lấy hồng chủ che mặt Cung Nghiệm quân đi ra. Tại Cung Nghiệm quân trong tay, còn nâng một cái màu vàng con chuột. Khi nhìn thấy cái này kim độc thử thì, Lý Nhị Cầu ánh mắt nhẹ nhàng chớp động, nhưng không có lộ ra khác thường. Vừa thấy được Lý Nhị Cầu, Cung Bất Hủ trên mặt liền gạt ra một vẻ hương vị nụ cười, thậm chí mang theo mấy phần lĩnh hót, Nghiệm quân lấy chồng ở xa, khi sư Tôn khó tránh khỏi thì thầm mấy câu, để cho Lý tổng quản đợi lâu. Hôm nay Lý Nhị Cầu đại danh tại Đại La Thiên Cung bên trong người nào không biết, người nào không biết được. Hắn Cung Bất Hủ tuy là bất hủ cường giả, lại cũng chỉ là 10 vạn phong bên trong một cái nho nhỏ phong chủ. Nếu là dám đắc tội trước mắt vị này Lý tổng quản, hắn e sợ cho mình liền chết cũng không biết là chết thế nào. Đối mặt Cung Bất Hủ, Lý Nhị Cầu chính là khác thường khách khí, Cung phong chủ nói quá lời, Lý Nhị Cầu chỉ là một cái chức ngồi chơi sơi nước, sao có thể tại thánh nữ cùng Cung phong chủ trước mặt nói lời lâu. Nếu không phải quyết định giờ tốt sắp tới, Lý Nhị Cầu cũng không được thúc giục. Lý Nhị Cầu tư thế để cho Cung Bất Hủ ánh mắt bên trong hiện ra vô cùng kinh ngạc. Chiếu theo tương truyền, vị này Lý tổng quản chính là một vị lòng dạ cực độc, tâm nhãn cực nhỏ, thật là phách lối người. Làm sao đối với mình khách khí như vậy? Hẳn là tương truyền là giả. Cung Bất Hủ nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ nghĩ tới khả năng này. Bất quá Cung Bất Hủ cũng không dám bất cẩn, như cũng rất khách khí nói, không biết Lý tổng quản có thể hay không để cho ta cùng Đồ Nhi cuối cùng nói hai câu thời gian. Lý Nhị Cầu nâng lên thô bị khuôn mặt, cười nói, tự nhiên có thể. Cung Bất Hủ gật đầu một cái, sau đó chuyển thân nhìn về phía Niệm Quân, thần sắc từng bước trở nên ưu thương lên. Âm thanh bên trong mang theo nặng nề cùng không buông bỏ, "Niệm Quân, vi sư vô dụng, đem ngươi từ Cửu Châu mang về mười vạn phòng, rốt cuộc không thể bảo toàn ngươi. Nếu như biết rõ hôm nay kết quả, vi sư sớm nên đem ngươi ở lại Cửu Châu. Để ngươi bình thường cả đời, sao lại không phải chuyện may mắn?" Nghe thấy Cung Bất Hủ đối với Niệm Quân theo như lời nói, Lý Nhị Cẩu cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Cùng Hiên Viên Đế tộc thông gia đối với Đại La Thiên Cung là một chuyện tốt, có thể đối với Cung Niệm Quân mà nói, chính là một kiện không hơn không kém chuyện xấu. Bởi vì lần này bị đưa về Vân Tiêu vực cùng Hiên Viên Tĩnh Thành hôn không chỉ Cung Niệm Quân một người, ngoại trừ Vân Tiêu vực ngoại, còn lại thất vực bên trong đều có thánh địa chọn thánh nữ bị đưa đi Vân Tiêu vực cùng Hiên Viên Tĩnh Thành hôn. Nghe nói, Hiên Viên Tĩnh công pháp tu luyện cần tập thân mang Bát Đại Nguyên Tố Thiên Mệnh dị thể mới có thể đại thành. Mà Cung Niệm Quân 10 chuyển lạnh băng thể chính là Hiên Viên Tĩnh cần Bát Đại Nguyên Tố một trong. Cung Niệm Quân bất quá chỉ là Đại La Thiên Cung dùng đến lệnh hot Hiên Viên Đế tộc vật hy sinh mà thôi. Ngay cả thánh nữ danh tiếng cũng là Đại La Thiên Cung đang tuyển chọn Cung Niệm Quân sau đó cưỡng ép gắn đi. Điều này cũng chính là cái gì Đại La Thiên Cung cùng Hiên Viên Đế tộc thông gia, Đại La Thiên Cung hoàn toàn không có một người nguyện ý ra mặt nguyên nhân. Trận hôn ước này ở tại Đại La Thiên Cung mà nói, bất quá chỉ là đi cái quá trình mà thôi. Thậm chí trong quá trình này, Hiên Viên Đế tộc cũng chỉ phái một tên trưởng lão tới đón hôn, liền xính lễ đều không có. Ngay cả đám cưới nhân vật chính, vị kia đế tộc hậu duệ Hiên Viên Tĩnh, từ đầu đến cuối ngay cả mặt mũi đều không có lộ ra. Đối với Cung Bất Hủ tự trách, Niệm Quân cũng rất bình tĩnh, có lẽ là Niệm Quân đã đón nhận vô pháp thay đổi vận mệnh. Sư tôn, Niệm Quân chưa bao giờ trách người. Niệm Quân chỉ là có chút tiếc nuối, trước lúc ly khai, không thể nhìn lại Cửu Châu một cái. Nói xong, Niệm Quân thấp kém con mắt nhìn trong tay cái kia kim độc thử, đem vút ve, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Nhìn đến Niệm Quân nhìn chăm chú trong tay kim độc thử có một ít xuất thần. Bên cạnh Lý Nhị Cẩu đột nhiên mở miệng nói, "Niệm Quân thánh nữ, cái này kim thử thật là xinh đẹp, là ngươi nuôi linh sủng sao?" Nghe thấy Lý Nhị Cẩu câu hỏi, Niệm Quân cũng không nâng lên ánh mắt, âm thanh mang theo mấy phần hoài niệm nói ra, "Cố nhân tặng cho." Lý Nhị Cẩu nói, "Thánh nữ liên suất gả đều muốn mang theo cái này kim thử." Xem ra thánh nữ trong miệng vị cố nhân kia đối với thánh nữ rất trọng yêu à. Nếu như thánh nữ tưởng niệm vị cố nhân kia, ngược lại không ngại tại lúc rảnh rỗi thử xem đối với cái này kim thử bày tỏ một phen, nói không chừng người kia cố nhân còn có thể nghe được đây. Lý Nhị Cẩu mang theo nụ cười bộ dáng khiến người nhìn qua mười phần bị ổi. Cái này khiến Niệm Quân chỉ cho là Lý Nhị Cẩu là đang trêu ghẹo mình, nguyên bản ôn hòa thần sắc cũng thu về, nâng trong tầm tay kim thử liền hướng đến đưa hôn đội ngũ đi tới, cũng không thèm nhìn Lý Nhị Cẩu một cái. Nhìn thấy Niệm Quân bộ dáng, để cho Cung Bất Hủ bận rộn đối với Lý Nhị Cẩu giải thích nói, đồ nhi này của ta tuổi tác còn nhỏ, mời Lý tổng quản tuyệt đối không nên chê ai. Lý Nhị Cẩu là lần này đại biểu Đại La Thiên Cung đem Cung Niệm Quân đưa về Vân Tiêu vực người, cũng là cả nhánh đưa hôn đội ngũ tổng quản. Cung Bất Hủ thật đúng là lo lắng Lý Nhị Cẩu ở trên đường đối với Cung Niệm Quân đến một ít âm thủ đoạn. Vừa nói, Cung Bất Hủ còn hướng Lý Nhị Cẩu trong tay đưa qua một cái càn khôn giới, trong nhẫn nói ít cũng có 10 vạn cái linh thạch, đây chính là Cung Bất Hủ hơn phân nửa nội tình. Vì định hót Lý Nhị Cẩu, Cung Bất Hủ cũng xem như thấp kém đến cực điểm. Có thể Lý Nhị Cẩu lại đem Cung Bất Hủ trong tay càn khôn giới đẩy trở về, nghiêm mặt nói, "Cung phong chủ khách khí." Hộ tống Niệm Quân thánh nữ chính là Lý Nhị Cẩu chức trách, dọc theo con đường này Lý Nhị Cẩu bảo đảm Niệm Quân thánh nữ liền một sợi tóc đều sẽ không rơi. Làm sao dám chê bai đâu? Cung phong chủ không được lại nói ra bậc này lời nói rồi. "Đây, đây." Lý Nhị Cẩu như thế nghĩa chính ngôn tử, Cung Bất Hủ tại cảm kích sau khi, trong tay càn khôn giới đưa ra cũng không phải, thu hồi lại cũng không phải. Tựa hồ Lý Nhị Cẩu không thu hắn làm sao đều có điểm không an lòng. Thấy Cung Bất Hủ còn đang do dự, Lý Nhị Cẩu âm thanh lập tức lạnh mấy phần, trầm sắc nói, "Ta kính Cung phong chủ là một nhân vật, Cung phong chủ lại đem ta Lý Nhị Cẩu coi là hạng người bị uội." Nói thật, Cung phong chủ hành động này để cho Lý Nhị Cẩu cảm thấy đau lòng. Ta vẫn còn tưởng rằng Cung phong chủ và những người khác không giống chứ? Không giống nhau? Chỗ nào không giống nhau? Cung Bất Hủ trong tâm tràn đầy nghi hoặc, hắn hoàn toàn không hiểu mình có chỗ nào khác nhau sao? Nhưng mà Lý Nhị Cẩu trong giọng nói thành khẩn chính là đả động Cung Bất Hủ, để cho Cung Bất Hủ tin tưởng Lý Nhị Cẩu tuyệt không phải như trong tin đồn rằng này, là một cái ác độc tiểu nhân. Lúc này đem càn khôn giới thu hồi, đối với Lý Nhị Cẩu ôm quyền nói, Cung Bất Hủ ở chỗ này đa tạ Lý tổng quản rồi. Sao đoán Cung Bất Hủ vừa đem càn khôn giới thu hồi, Lý Nhị Cẩu liền tóm lấy rồi Cung Bất Hủ cánh tay, Cung Bất Hủ còn tưởng rằng Lý Nhị Cẩu đổi ý, đang muốn mở miệng, lại nghe thấy Lý Nhị Cẩu nói, Lý Nhị Cẩu tự giác cùng Cung phong chủ thật là hợp ý, hôm nay Lý Nhị Cẩu liền muốn đi xa, nhưng lại có một ít không buông bỏ Cung phong chủ. Dựa vào Lý Nhị Cẩu nhìn, không như hai ta kết làm huynh đệ như thế nào. Tại Cung Bất Hủ kinh ngạc thần sắc bên dưới, Lý Nhị Cẩu kéo Cung Bất Hủ thì tùy tìm một cái phương hướng nằm xuống liền bái. Sau khi đứng dậy, Lý Nhị Cẩu liền đầy áp nụ cười đối với Cung Bất Hủ nói, kể từ hôm nay, ngươi chính là đại ca ta, tại đây lại là Thiên Cung bên trong. Chuyện của đại ca chính là ta Lý Nhị Cẩu chuyện. Ai dám đối với đại ca bất kính, chính là đối với ta Lý Nhị Cẩu bất kính. Cuối cùng, Lý Nhị Cẩu túi người tại Cung Bất Hủ bên thai nói một câu không giải thích được, ngày sau Lý Nhị Cẩu nhưng nếu có việc muốn nhờ, mong rằng đại ca chiếu cố nhiều hơn mới được. Cung Bất Hủ từ đầu tới cuối đều thuộc về mê man trạng thái, mơ mơ hồ hồ liền cùng Lý Nhị Cẩu kết nghĩa. Bất quá nghĩ đến Lý Nhị Cẩu hiện tại Đại La Thiên Cung địa vị, cùng hắn kết nghĩa mình thật giống như cũng không mất mát gì. Cuối cùng tại Cung Bất Hủ đưa mắt nhìn bên trong, Lý Nhị Cẩu chỉ huy hơn 3000 người đưa hôn đội ngũ, trùng trùng điệp điệp rời đi Đại La Thiên Cung. Lý Nhị Cẩu kỳ thực như cũng không rõ ràng Niệm Quân tại Sở Dạ trong lòng là địa vị gì. Có thể ngoại trừ Sở Dạ mẫu thân ra, Niệm Quân với tư cách Lý Nhị Cẩu biết duy nhất một cái cùng Sở Dạ liên hệ tương đối sâu nữ nhân, Lý Nhị Cẩu cảm thấy tất yếu phòng ngừa chú đáo. Nếu như Niệm Quân về sau có thể trở thành Sở Dạ bên gối người, kia Cung Bất Hủ thân là Niệm Quân sư tôn, thân phận liền không phải chuyện đùa. Nếu mình ngày nào phạm phải sai lầm lớn, có cung bất hủ tầng quan hệ này, nói không chừng còn có thể để cho Niệm Quân bảo vệ mình một mệnh. Cho dù chỉ có một chút khả năng, cũng đáng giá Lý Nhị Cầu hôm nay làm như vậy rồi. Như tìm kiếm chuyện xây dựng tông môn, bỗ dưỡng thiên tiêu, thì không nên bỏ qua. Chương 298, Thập Đại Thánh Chủ. Ngay tại đưa hôn đội ngũ đã rời khỏi Đại La Thiên Cung thời điểm, Sở Dạ thân ảnh đã xuất hiện ở Thái Tuyệt Thánh Địa ra, Vạn Mang Phong dưới chân núi. Mới vừa xuất hiện, Sở Dạ liền nhìn thấy 10 vị tóc trắng lão giả, tại Vạn Mang Phong dưới chân núi ngồi trên mặt đất. 10 người trước mặt chỉ để một cái hình vuông tinh xảo mâm trà, mà 10 người đứng phía sau ít nhất trên trăm đạo thân ảnh. Khiến người cảm thấy khủng bố chính là, đây trên trăm đạo chủ nhân của thân ảnh tất cả đều là thiên mệnh cường giả, đều không ngoại lệ. Những người này chính là ngoại trừ Thương Bắc vực bên trong Thái Tuyệt, Thái Huyền hai đại thánh địa bên ngoài còn lại thập đại thánh địa chi chủ, bao gồm thánh địa bên trong thiên mệnh lực lượng. Sở Dạ chuyến này tuy chỉ có một người, đối mặt trên trăm đạo ánh mắt nhìn chăm chú, lại hết sức bình tĩnh hướng phía kia bày ra trà ngon mâm đi tới. Ngược lại để cho kia hơn trăm tên thiên mệnh cường giả như gặp đại địch, hoảng sợ mặt lộ ngưng sắc. Những người này tựa hồ đã sớm biết Sở Dạ sẽ đến, cho nên liền tại đây một mực chờ đợi. Đi đến mâm trà trước, Sở Dạ liền trực tiếp tại mâm trà phía trước bày ra hảo bồ đoàn ngồi xuống. Tại Sở Dạ ngồi xuống một khắc này, Sở Dạ trước mặt 10 vị lão nhân liền từng cái một mở miệng. Âm thanh bên trong cũng không cung kính, chỉ có đơn giản khách sáo. Phù Không Thiên đạo viên Thiên Giác, gặp qua Cửu Châu Tiêu Giao Vương. Thánh Lộc Sơn Nghiêm Vô Tận, gặp qua Cửu Châu Tiêu Giao Vương. Đại La Thiên Cung Trần Thiên Tuyệt, gặp qua Cửu Châu Tiêu Giao Vương. Đây 10 vị lão giả đã là Thương Bắc vực đỉnh phong. Đại La Thiên Cung tuy rằng muốn phụ thuộc Hiên Viên Đế tộc, nhưng này thập đại thánh địa lực lượng toàn bộ cộng lại, ngay cả Hiên Viên Đế tộc cũng không dám xem thường. Bằng không những thánh địa này liền không có tư cách trở thành nhất vực chi chủ rồi. Nhưng bây giờ, những người này tụ tập tại đây, cho dù nhìn tận mắt Thái Tuyệt Thánh Địa bị Tiêu Hà giết đến thiên địa biến sắc, cũng không có nhúng tay. Chính là vì chờ đợi Sở Dạ xuất hiện. Bọn hắn biết cũng không ít, Sở Dạ cùng Ngao Cửu Huyền chiến đấu mới là những thánh địa này quyết định làm ra lựa chọn mấu chốt. Ngao Cửu Huyền thắng Sở Dạ, như vậy những thánh địa này sẽ lập tức liên thủ, chu sát Tiêu Hà, phía đông tiến vào Cửu Châu, công phá Đăng Thiên Môn. Chỉ là Ngao Cửu Huyền thất bại. Cho dù cái kết quả này khiến người không thể nào tin nổi, nhưng đây chính là sự thật. Cho nên thập đại thánh địa không thể không làm ra một cái lựa chọn khác. Đợi 10 người mỗi người giới thiệu xong lai lịch của mình sau đó, Đại La Thiên Cung cung chủ Trần Thiên Tuyệt nhìn bàn bên trên chuẩn bị tốt trà xanh, làm một cái thủ thế, xin mời. Sở Dạ cũng không khách khí, nâng chung trà lên liền chậm rãi thưởng thức. Ngay tại Sở Dạ uống trà thì, Trần Thiên Tuyệt dùng giàn mua âm thanh mở miệng nói, thập đại thánh địa nguyện ý vô điều kiện rời khỏi Hoàng Sa Hải, đại biểu Thương Bắc vực cùng Cửu Châu kết minh, xây dựng lại cổ lộ, cùng có lợi đại thế. Tin tức này đối với Cửu Châu mà nói có thể nói là tin tức vô cùng tốt. Một khi Cửu Châu cùng Thương Bắc vực kết minh, liền có nghĩa là Cửu Châu có thể mở rộng ra Đăng Thiên Môn, mặc cho Cửu Châu tu sĩ cùng Thương Bắc vực tu sĩ lui tới. Đây đối với Cửu Châu mà nói trăm lợi mà không có một hại. Nhưng Sở Dạ lại chỉ là đạm nhạt ngâng lên ánh mắt, phun ra hai chữ, lý do. Trần Thiên Tuyệt nhìn chăm chú trước mắt cái này quấy đến toàn bộ Thương Bắc vực lòng trời lỡ đất thiếu niên. Hỏi ngược lại, Tiêu Giao Vương có biết bắt vực bên trong, vì sao có nhiều như vậy thánh địa, trải qua vô số đại thế như cũ bình yên vô sự sao? Sở Dạ không nói gì. Trần Thiên Tuyệt câu chuyện lại đột nhiên đại biến, mang theo thâm sâu lãnh ý, tuy rằng rất không muốn nói, nhưng ta như cũng phải nói cho ngươi, ta từ trong xương chán ghét ngươi. Bởi vì ngươi xuất hiện, chính đang cho toàn bộ thế gian mang theo tai họa. Chính là nên đến không ngăn được, Thương Bắc vực liên tiếp Cửu Châu tiến vào bắt vực cuối cùng một đạo bình chướng. Chúng ta những ngày thời đại trước các lao ra, chỉ có tại trật tự sụp đổ, đại thế đã tới trước, tìm đến tân cảng tránh gió, mới có thể an nhiên vượt qua chàng tai nạn này. Cho nên chúng ta hôm nay tại đây không thể không đối với ngươi hạ thấp tư thái, lấy lễ để tiếp đón. Chúng ta làm hết thảy các thứ này không phải là vì từ trên người ngươi được cái gì, mà là vì cái gì cũng không mất đi. Nghe Trần Thiên Tuyệt nói, Sở Dạ để ly trà trong tay xuống, khoe miệng để lộ ra cười nói, lý do của ngươi rất thú vị. Trần Thiên Tuyệt cũng cười, chúng ta rất rõ ràng mình muốn là cái gì, so sánh với âm mưu cùng tự dưng hy sinh, chúng ta càng yêu thích công bằng. Sở Dạ gật đầu một cái, giao dịch giữa chúng ta đạt thành. Nhìn đến Sở Dạ cuồng vọng như vậy bộ dáng, hoặc là tâm lý có một ít phẫn nộ, Phù Không Thiên đạo viên Thiên Giác không nhịn được nói ra, chúng ta cúi đầu là bởi vì chúng ta ở trên người của ngươi thấy được thiên mệnh cái bóng, nhưng khi thiên mệnh không tại trên thân ngươi thời điểm, cuộc giao dịch này liền sẽ trở nên không đáng giá một đồng. Người thông minh nói chuyện cũng không nói uy hiếp, chỉ nói sự thật. Viên Thiên Giác nói đúng là sự thật. Sở Dạ nói, đương nhiên, bất luận người nào đều có xé bỏ giao dịch quyền lợi, nhưng mà nên có gánh vác xé bỏ giao dịch sau đó mang theo hậu quả. Đây chưa bao giờ mâu thuẫn. Vừa nói, Sở Dạ đứng dậy, dùng ánh mắt bình tĩnh quét qua trước mắt 10 người, nói ra, bất quá có một việc ngươi các ngươi sai, tai họa thật sự là ta mang theo sao? Sở Dạ lắc lắc đầu. Tai họa cho tới bây giờ đều tồn tại, ta chỉ là đem nó dẫn tới tất cả mọi người đều nhìn thấy địa phương. Các ngươi được an bình xong phương thức, chẳng qua chỉ là cắt mất vi phạm niềm tin của các ngươi, ẩn tàng để cho tất cả mọi người cảm thấy bất an tai họa, cố ý tạo một cái an nhiên thế giới. Nên có một ngày các ngươi phát hiện, đã có người có thể uy hiếp được các ngươi thời điểm, trong tay các ngươi dùng đến cắt mất tín niệm cùng ẩn tàng tai nạn lực lượng, biến thành cầu hòa tiền đặt cược. Các ngươi hương vị sao? Hương vị. Nhưng không thể phủ nhận chính là, các ngươi người như vậy mới có thể một mực sống tiếp. Hơn nữa so sánh bất luận người nào đều sống được tốt. Bị Sở Dạ mở ra cuối cùng tấm khăn che mặt, đang ngồi 10 người cũng không tức giận. Ngược lại thì những cái kia đứng tại 10 người sau lưng, thuộc về các phương thế lực thiên mệnh cường giả, cảm thấy Sở Dạ cuồng vọng quá mức đầu. Từng cái nhìn đến Sở Dạ ánh mắt, phần không được đem Sở Dạ lăng trì, chỉ là không có một người dám ra tay. Thẳng đến một hồi lâu sau, Trần Thiên Tuyệt phá vỡ yên tĩnh, nhìn đến Sở Dạ nói ra, nếu như có thể sống sót, ai nguyện ý đi chết đâu? Sở Dạ nói, mỗi người cũng muốn sống sót, chung quy lại có nhiều người hơn chết bởi hắn không thể nào hiểu được đánh cờ bên trong. Các ngươi chân chính nên sợ hãi, cũng không phải uy hiếp ngươi nhóm lực lượng, mà là những cái kia chính đang hiểu rõ tại sao mình mà sống sót người. Bởi vì các ngươi nắm trong tay lực lượng đối với ta mà nói là lợi ích, đối với bọn hắn mà nói, mới thật sự là tai họa. Nói tới chỗ này, Sở Dạ không ngờ hỏi ngược lại này trước mắt mọi người. Biết rõ ta vì sao đáp ứng các ngươi sao? Không chờ những người này trả lời, Sở Dạ đã nói ra đáp án. Ta đang bước vào Huyền Nguyên Bát Vực thì từng chôn qua một hạt giống, hôm nay viên này hạt giống đã nảy mầm. So với Tử Doanh Sát Lục, sự hiện hữu của các ngươi có thể để cho viên này nảy mầm hạt giống trưởng thành là đại thụ che trời, khiến cho càng nhiều nắm giữ tín niệm người ngưng tụ chung một chỗ. Đối với bọn hắn mà nói, chỉ có lật đổ một thời đại, lại lần nữa thiết lập một cái thế giới, mới có thể làm cho bọn hắn tín ngưỡng trở nên có ý nghĩa. Ở tại An Nhiên bên trong cầu sinh, ắt sẽ vong ở tại An Nhiên. Các ngươi chính là bọn hắn cần lật đổ thời đại. Cho nên các ngươi có thể còn sống, cũng không phải ta cần các ngươi, mà là các ngươi chiến trường, không tại ta tại đây. Như tìm kiếm chuyện xây dựng tông môn, mỗi giường thiên tiêu, thì không nên bỏ qua. Chương 299, Sở Dạ năm tên thủ hạ. Vừa nói, Sở Dạ đem ly trà đặt tại trong tay. Nguyên bản trống rỗng ly trà tại Sở Dạ đặt tại trong tay trước mắt, rốt cuộc lại đầy tràn rồi nước trà. Khi đến thập đại thánh địa thánh chủ và hơn trăm tên thiên mệnh cường giả mặt, Sở Dạ đem nước trà trong ly ái mộ tại mâm trà bên trên. Cái thế giới này cho tới bây giờ không có đúng sai, nhưng các ngươi tồn tại, lại khiến cho người của thế giới này đúng sai có định nghĩa. Bị lật đổ tồn tại, làm sao không phải là thúc đẩy thời đại bỏ ra người? Cho nên một ly này, cô kính các ngươi. Bắt. Dứt tiếng, Sở Dạ nhẹ nhàng đem ly trà thả lại mâm trà. Phát ra thanh thúy nhưng thật giống như là một đạo đinh thai nhức óc tiếng vang nổ tung tại thập đại thánh địa mỗi một người bên hai. Sở Dạ nói không thể nghi ngờ chính là một thanh lưỡi đao sắc bén, đâm vào mỗi một người bọn hắn trong đầu. Khiến cho ở đây mỗi một người thần sắc đều trở nên vô cùng nặng nề. Bọn hắn dựa lưng vào thánh địa tự cho là kiêu ngạo thân phận, tại lúc này tựa hồ trở nên là nhỏ bé như vậy, không chịu nổi. Rất nhiều người bởi vì Sở Dạ nói rơi vào trầm tư, nhưng càng nhiều hơn người cho dù hiểu rõ Sở Dạ nói chính là sự thật cũng như cũng không dám thừa nhận, hoặc giả nói là không dám đối mặt với sự thật này. Trong đó, lấy phụ Không Thiên Đạo Thánh chủ Viên Thiên Giáp dẫn đầu, ít nhất có hơn 10 người triển lộ ra sát cơ nồng nặc, đem Sở Dạ tập trung. Hơi bất cẩn một chút, trận này liên minh liền sẽ biến thành đại thế chiến loạn bắt đầu. Mắt thấy tình thế tựa hồ đang hướng về cũng không thể dự đoán phương hướng phát triển, Sở Dạ sau lưng, nguyên bản sáng trong bầu trời. Hơn bạn trôi phi kiếm phát ra khiến người run sợ kiếm mình, giống như lao nhanh hội tụ chảy dài đột nhiên phá không mà tới. Tại vạn kiếm chảy dài chót đỉnh, đứng yên một tên thân mang bạch bào, ngọc quan buộc tóc lão giả. Tiên phong đạo cốt, đứng ở vạn kiếm chảy dài chót đỉnh, uy thế bất phàm. Lấy thái độ bề trên, quan sát vạn mang phong bên dưới thập đại thánh địa tất cả mọi người. Kia vạn kiếm chảy dài ngưng tụ ra cảm giác ngột ngạt, cũng trong nháy mắt triệt tiêu tất cả tuân đến Sở Dạ sát ý. Vù vù. Ngay tại vạn kiếm chảy dài xuất hiện thời khắc, toàn bộ thái tuyệt thánh địa vùng trời cũng tại trong khoảnh khắc bị bóng tối bao trùm. Kèm theo vô tận Phật âm, một vị khủng lồ màu vàng tượng Phật từ hắc ám bên trong hiện ra. Một tên thân mang hồng bào tiểu hòa thượng, chân trần liên đài, đứng ở màu vàng tượng Phật đỉnh đầu. Chắp hai tay, giống như Phật thánh lâm thế, kinh thiên động địa. Loẹt xoẹt. Vạn kiếm chảy dài cùng kim Phật cự tượng dị cảnh đủ để kinh hãi thập đại thánh địa. Có thể tiếp nhận xuống một màn, trực tiếp để cho thập đại thánh địa người cảm nhận được sợ hãi. Chỉ thấy vô tận giấy trắng từ bị bóng tối bao trùm không trung bay xuống, vung vãi nhân gian, tổng cộng là 18 tòa âm sơn từ Sở Dạ sau lưng bỗng dưng rút lên, đại biểu 18 tòa cửu u luyện ngục. Vô số tử linh đặt mình trong tại luyện ngục bên trong, để lộ ra dữ tợn ác tướng, phát ra khiến người cảm thấy da đầu tê dại gào thét, muốn tôn trào. Mà tại cao nhất tòa kia luyện ngục chóp đỉnh, một tên thân hình khô cằn thanh niên tóc trắng, ngồi đàng hoàng ở luyện ngục danh giới, hai chân treo lơ lửng giữa trời. Đang dùng nụ cười tà ác, nhìn chăm chú thập đại thánh địa mọi người vị trí. Phàm là thấy rõ kia xóa sạch nụ cười người, dục vọng trong lòng không khỏi đang điên cuồng nảy sinh. Cuối cùng, một tên đeo màu đen mặt quỷ người từ hư không bên trong đi ra. So sánh ba người khác, ở trên người hắn không có triển lộ ra bất kỳ dị tượng, chỉ là an tĩnh đứng tại Sở Dạ sau lưng, thân thể cúi xuống, giống như một tên bình thường nô bộc. Khi thập đại thánh địa những người kia nhìn thấy Sở Dạ sau lưng bốn người kia làm ra động tĩnh sau đó, từng cái triệt để đem sát cơ thu liễm, hoàn toàn không có rồi động tĩnh, mà là nhộn nhịp đưa mắt nhìn về phía Viên Thiên Giác. Chỉ là lúc này Viên Thiên Giác cũng trở nên chần chờ. Thập đại thánh địa thánh chủ cộng thêm hơn trăm tên thiên mệnh cường giả, cổ lực lượng này nhìn như đáng sợ, có thể đến thiên mệnh cảnh giới, ngoại trừ lực lượng so đấu, càng nhiều hơn chính là nhìn đối với đạo lĩnh ngộ. Mà Sở Dạ sau lưng, ngoại trừ tên kia nhìn như phổ thông mặt nạ quỷ người bên ngoài, còn lại ba người tất cả đều có được chính mình thuộc quyền chi đạo người. Cái này đã không liên quan thiên mệnh cường giả số lượng, giống như Cố Kinh Tuyết lấy kiếm nhập đạo, đều là thiên mệnh tứ cảnh, chỉ dùng một kiếm liền để cho Lục Tuyệt đồng tử thân bị trọng thương, cũng ngay trước mạng của bọn họ, chạm sát Thái Tuyệt Thánh Địa 25 nhạc thiên mệnh phong chủ và hơn 1000 tên Thái Tuyệt Thánh Địa đệ tử. Đây cũng là nhập đạo cùng không nhập đạo, nhưng lại thuộc về cùng một cái cảnh giới người khoảng cách. Chịu lực thiên mệnh có dấu vết mà lần theo, nhưng là muốn lĩnh ngộ xuất từ mấy nói, thậm chí so sánh chịu lực thiên mệnh còn khó hơn. Từ xưa tới nay, không có chịu lực thiên mệnh, lại đem chính mình đạo lĩnh ngộ được cực hạn cũng có người ở. Dạng người này trên thực tế cũng không yếu ở tại đương thời đại đế. Chỉ là cái thế giới này quy tắc như thế, cho dù ngươi đối với đạo lĩnh ngộ tại phía xa đại đế bên trên, có thiên mệnh tại đại đế sau lưng gia trì, ngộ đạo người cũng vĩnh viễn không chiến thắng được đại đế lực lượng. Cho nên Sửu Nô từng nói chịu lực thiên mệnh, đăng lâm đại đế chẳng qua chỉ là thiên đạo bố thí. Bởi vì lực lượng như vậy chưa bao giờ từng chân chính thuộc về mình, thiên đạo giao phó ngươi cũng có thể thu hồi. Duy nói, không thể đoạn. Xin cho đường. Viên Thiên Giác cảm nhận được thập đại thánh địa người đều đang nhìn mình. ngay tại do dự là phải tiếp nhận đối với Sở Dạ cúi đầu, vẫn là không để ý tới, nếu chiến loạn bắt đầu thì một đạo âm vang có lực âm thanh từ thập đại thánh địa hơn trăm tên thiên mệnh cường giả sau lưng truyền tới. Mọi người thuận theo âm thanh nhìn đến, chỉ thấy một tên hai mắt bị lụa trắng che lấp, sau lưng lưng đeo một thanh nhuốm máu ngân thương thanh niên, trong tay mang theo ba khỏa đầu người chính từ vạn mang phong bên dưới đi ra, hướng phía mọi người đi tới. Nhìn thấy Tiêu Hà trong tay ba khỏa đầu người, thập đại thánh địa mặt người bên trên lần nữa kinh biến, bởi vì trong đó một khỏa hẳn là Thái Tuyệt Thánh Địa Thánh Chủ Thượng Quan Hoàng đầu người, mà đổi thành ra hai khỏa chính là một nam một nữ, chính là Nam Cung Tĩnh Nguyên cùng Lục Ngự Yên đầu người. Thời khắc này Tiêu Hà trên thân cũng không triển lộ sát ý, nhưng chỉ bằng trong tay hắn mang theo Thượng Quan Hoàng đầu người, liền không người nào dám ngăn trở Tiêu Hà. Tiêu Hà đến gần, hơn trăm tên thiên mệnh cường giả rốt cuộc không tự chủ hướng hai bên tách ra, nhường ra một con đường. Tại thập đại thánh địa tất cả mọi người nhìn chăm chú bên trong, Tiêu Hà bước chân êm dịu, trực tiếp đi tới tòa kêu bày ra trà ngon mầm phía trước. Đối mặt Sở Dạ, cầm trong tay ba khỏa đầu người thuận tay vứt bỏ, dùng một cái tay khác giơ lên cái này từng thuộc về hắn, lại bị hắn đích thân đào ra chân long trái tim. Khi đến Sở Dạ cùng mặt của mọi người, năm ngón tay hơi đóng, trực tiếp đem bóp nát. Tại chân long trái tim bị Tiêu Hà bóp vỡ trong nháy mắt, vô tận linh khí từ chân long trong tim tuôn trào, hướng phía bốn phía huyên áo, bao phủ. Chỉ là lúc này, không có ai lại đi để ý những cái kia bảng bạc linh khí tinh hoa. Bọn hắn liền nhìn thấy Tiêu Hà đã hướng phía Sở Dạ quỳ một chân xuống, từ nay về sau, Tiêu Hà mệnh chỉ thuộc về Tiêu Gia Vương. Nói xong, Tiêu Hà đứng dậy, đem sau lưng cách tuyết ngân thương gỡ xuống, đi đến Sở Dạ sau lưng. Chuyển thân, Tiêu Hà đã đem che lấp cặp mắt lụa trắng gỡ xuống, một vị bá đạo tuyệt luân cái thế hư ảnh cũng tại Tiêu Hà sau lưng ngưng tụ. Cùng Tiêu Hà cùng nhau, cầm thương lập mà, chấn động tới sát ý ngút trời. Chuyện sáng tác đã hoàn thành. Chương 300, Thập đại thánh địa thỏa hiệp. Tiêu Hà chi thế cùng vô pháp và người khác triển lộ thần dị dung hợp vào một chỗ. Nơi triển lộ uy thế còn có thể thôn vệ sơn hà, tiêu diệt bầu trời, nghiền nát đại địa. Trong lúc nhất thời, rốt cuộc thập đại thánh địa tất cả thiên mệnh cường giả không dám nhìn thẳng. Ngay cả kia thập đại thánh địa chi chủ, thời khắc này sắc mặt biến hóa cũng chìm xuống cực điểm. Bọn hắn nguyện ý thả xuống tư thế cùng Sở Dạ đạt thành đàm phán hòa bình thỏa thuận, cũng không đại biểu bọn hắn không có cùng Sở Dạ là địch thủ đoạn. Chỉ là bọn hắn không muốn trở thành đại thế hỗn loạn ngồi dẫn hỏa, trở thành nên tiếp đại thế vật hy sinh. Vì câu được an nhiên, ở tại an nhiên bên trong độ thế mà làm, mới là thông minh nhất cách làm. Nhưng lúc này, Sở Dạ trong tay hiện ra át chủ bài mới để cho thập đại thánh địa thấy rõ. Nếu bọn họ thật cùng Cửu Châu là địch, cho dù thập đại thánh địa thủ đoạn dốc hết, cuối cùng thắng bại cũng thật chưa chắc có biết. Ít nhất, Thương Bắc vực một khi cùng Cửu Châu khai chiến, liền tính Cửu Châu tiêu diệt, thập đại thánh địa kết cục cũng tuyệt hảo không đến đi đâu. Chỉ dựa vào một điểm này, liền đầy đủ để cho thập đại thánh địa chân chính thỏa hiệp. Viên Tiên Giác là thập đại thánh địa bên trong nhất không đồng ý cùng Cửu Châu liên minh người, nhưng lúc này nhìn thấy Cửu Châu triển lộ ra lực lượng, nhưng cũng biết khai chiến đem ý vị như thế nào. Tại Sở Dạ nhìn chăm chú bên trong, Viên Thiên Giác chậm rãi đứng lên đến. Thân là Phù Không Tiên Đạo Thánh Chủ, Thương Bắc vực bên trong bá chủ thực sự một trong. Lúc này rốt cuộc hướng phía Sở Dạ túi xuống thân thể, Thương Bắc vực nguyện cùng Cửu Châu kết minh, lại mở cổ lộ. Lỗ mãng cử chỉ, mời Tiêu Giao Vương chớ trách. Viên Thiên Giác túi đầu không thể nghi ngờ để cho Trần Thiên Tuyệt thở dài một hơi. Hắn thật đúng là sợ Viên Thiên Giác quyết giữ ý mình, liều lĩnh đem Thương Bắc vực đẩy về phía thâm nguyên nguy hiểm, cùng Cửu Châu mở ra chiến đoan. Đến lúc đó, hết thảy đều đem không thể vãn hồi. Đối mặt Viên Thiên Giác túi đầu, Sở Dạ ánh mắt bên trong chỉ còn lại không hề bận tâm bình tĩnh. Mở miệng nói, tại giao dịch tan vỡ trước, các ngươi đương nhiên có thể hưởng thụ an nhiên. Bởi vì ta xưa nay sẽ không chủ động xé bỏ mình quyết định giao dịch. Khi Sở Dạ nói ra những lời này thì liền mang ý nghĩa Thương Bắc vực cùng Cửu Châu giữa liên minh xem như triệt để thành. Nhưng ngay khi thập đại thánh địa người ta buông lòng tâm thần thì, nhưng lại nghe thấy Sở Dạ âm thanh vang dội. Nhưng từ hôm nay trở đi, Hoàng Sa Hải trật tự để cho Cửu Châu xây dựng lại. Bất luận cái gì dám vi phạm Cửu Châu trật tự cùng nhúng chàm Hoàng Sa Hải người, đều coi là Cửu Châu chi địch. Nói xong, không chờ thập đại thánh địa làm ra phản ứng, Sở Dạ đã chuyển thân rời đi. Nhìn đến Sở Dạ bóng lưng, thập đại thánh địa chi chủ tuy rằng rất không tình nguyện đem Hoàng Sa Hải lợi ích chắp tay nhường cho Sở Dạ, nhưng bọn hắn cũng biết Hoàng Sa Hải đã trở thành ổn định Thương Bắc vực cùng Cửu Châu giữa tiền đặt cược. Nếu là bọn họ còn muốn mưu toan lại lần nữa thu hồi Hoàng Sa Hải, đổi lấy chính là chiến tranh. Huống chi hiện tại Hoàng Sa Hải bởi vì không ngừng tranh đấu dẫn đến bắt vực thế lực giữa soi như thủy hỏa, ngoại trừ Tử Doanh sát lục cũng không có ai có thể sẽ ở Hoàng Sa Hải bên trong thiết lập trật tự. Cái điều kiện này liền tính Sở Dạ không nói, thập đại thánh địa cũng không khỏi không tiếp nhận. Lại thêm Thái Huyền Thánh Địa cùng Thái Tuyệt Thánh Địa tiêu diệt, chuyện lớn như thế, tất nhiên sẽ trong thời gian cực ngắn truyền khắp Huyền Nguyên Bắc Vực, không được bao lâu liền sẽ để Cửu Châu uy thế đạt đến đỉnh phong. Ai cũng sẽ không đang lúc này đi khiêu khích một vị đang thức tỉnh cự phách. Sở Dạ tại chuyển thân thời khắc, Tiêu Hà lại lần nữa dùng lụa trắng che phủ lên rồi cắp mắt, cùng Sửu Nô cùng nhau, một trái một phải, đi theo Sở Dạ sau lưng, càng lúc càng xa. Thẳng đến Sở Dạ đi xa, bao phủ tại Thái Tuyệt Thánh Địa trong ngoài tất cả dị tượng cũng tại trong khoảnh khắc biến mất. Vô Pháp, Hàn Minh, Cố Kinh Tuyết thân ảnh cũng tại lúc này từ phía chân trời rơi xuống, đem Sở Dạ thân ảnh bảo vệ ở trung tâm. Cùng Sở Dạ cùng rời đi. Nhìn đến kia lục đạo bóng lưng, bất luận là 10 vị thánh chủ, vẫn là 10 vị thánh chủ sau lưng những cái kia thiên mệnh cường giả, trong tâm đều có loại cảm giác vô hình, tựa hồ hôm nay bọn hắn thỏa hiệp đổi lấy cũng không phải bọn hắn muốn an nhiên, ngược lại sẽ để cho thập đại thánh địa càng nhanh hơn rơi vào thâm nguyên. Sở Dạ và người khác rời khỏi Thái Tuyệt Thánh Địa sau đó, Thương Bắc vực hai đại thánh địa bị Cửu Châu bị tiêu diệt tin tức cũng lan truyền nhanh chóng. Vừa vặn chỉ dùng không đến 7 ngày thời gian, liền truyền khắp toàn bộ Huyền Nguyên Bắc vực. Cái này khiến Huyền Nguyên Bắc vực tu hành giả đã từng bước nhận thức được Cửu Châu khủng bố, bất quá chuyện này phát sinh ở Thương Bắc vực bên trong. Đối với Huyền Nguyên Bắc vực phần lớn thế lực mà nói, bọn hắn cũng chỉ là đem chuyện này nhớ kỹ, lại không có quá để trong lòng. Dù sao tại chỗ có người trong mắt, Cửu Châu cùng Thương Bắc vực tranh đấu tất cả đều bởi vì Đăng Thiên Môn phá toái, cùng vì tranh đoạt Hoàng Sa Hải lợi ích mà lên. Đăng Thiên Môn phá toái đã thành định cục, lại thêm Huyền Nguyên Bắc vực bên trong đã có không ít thế lực bắt đầu thu nhận Cửu Châu tu hành giả. Cho nên ảnh hưởng của chuyện này, đối với Huyền Nguyên Bắc vực mà nói ngược lại thì nhỏ nhất. Về phần Hoàng Sa Hải lợi ích, tuy rằng Huyền Nguyên Bắc vực bên trong rất nhiều thế lực đều muốn nhúng chàm, chính là khi lợi ích cùng bỏ ra không được tỷ lệ thì bọn hắn cũng biết kịp thời thu tay lại. Tội gì vì vốn không thuộc về lợi ích của mình, đi cùng Cửu Châu là địch. Cho nên tại Huyền Nguyên Bắc vực tất cả thế lực trong mắt, chỉ cần bọn hắn không chủ động đi trêu chọc Cửu Châu. Như vậy Cửu Châu cùng Thương Bắc vực chiến hỏa lại làm sao đốt, cũng ảnh hưởng đến không đến mình. Trải qua 7 ngày thời gian lên men, lại thêm Tử Doanh xuất hiện tại Hoàng Sa Hải bên trong thời gian, đã tiếp cận một cái tháng. Ở trong một tháng này, Tử Doanh đã tàn sát hết rồi Hoàng Sa Hải bên trong tất cả xa phỉ thế lực, lại thêm Cửu Châu triển lộ ra cao ngất, khiến cho tất cả muốn nhúng chàm Hoàng Sa Hải bắt vực thế lực, nhộn nhịp thối lui ra Hoàng Sa Hải lợi ích tranh đoạt. Theo các phương thế lực tính toán, Tử Doanh tại Hoàng Sa Hải bên trong tàn sát xa phỉ số lượng lại cao đạt đến 80 vạn chúng. Ven đường nhìn, núi thây đầu lâu trải rộng. Cái này khiến Tử Doanh trực tiếp nắm trong tay Hoàng Sa Hải, lại lần nữa tạo lập được trật tự mới. Hiện tại Hoàng Sa Hải bên trong, tại tiếp nối thông hành bắt vực đường phải đi qua, đều đang đứng một vị đại đỉnh. Cộng thêm tiếp nối Cửu Châu kia một đầu cổ lộ, tổng cộng có 9 vị. Gọi chung là Cửu Châu đỉnh. Phàm là trải qua Cửu Châu đỉnh người, nhất thiết phải hướng về trong đó tung ra 9 cái linh thạch, liền có thể tự do thông hành cửu vực. 9 cái linh thạch thu số lượng cũng không nhiều, lại cùng Cửu Châu đỉnh đứng sừng sững một dạng, có vô cùng ý nghĩa phi phàm. Ý vị này Cửu Châu chính thức leo lên đại thế sân khấu, trở thành cùng Huyền Nguyên Bắt vực tổng cộng lập tồn tại. Càng làm cho những cái kia từ Cửu Châu rời khỏi tiến vào Huyền Nguyên Bắt vực tu hành giả, không muốn tiếp tục bị đến ngăn chặn cùng đặt bỏ. Mà đến Cửu Châu đỉnh đứng sừng sững ngày khởi, Đăng Thiên Môn cũng bị triệt để thả ra. Ngoại trừ sẽ đối với tiến vào cùng rời khỏi Cửu Châu tu hành giả tiến hành thân phận đăng ký bên ngoài, cũng sẽ không lại trở ngại tu hành giả ra vào. Lúc này, tại Hoàng Sa Hải bên trong một tòa nơi phế tích, Sửu Nâu cùng Vô Pháp và người khác đều đứng tại Sở Dạ sau lưng, đi cùng Sở Dạ cùng nhau, nhìn đến Hoàng Sa Hải bên trong bình tĩnh. Nhìn chăm chú những cái kia đi thông Hoàng Sa Hải tu hành giả, Sửu Nâu mở miệng tại Sở Dạ sau lưng nói ra, "Công tử, Cửu Châu tương liên Hoàng Sa Hải, khiến cho cựu vực giữa lại không có ngăn cách. Tiến vào bắt vực mật vong cái bóng đã bắt đầu cùng Độc Thiên Mạc phủ thiết lập liên hệ. Căn cứ vào Độc Thiên Mạc phủ thôi toán, chỉ cần muốn thời gian nửa năm, mật vong cái bóng liền có thể bao phủ toàn bộ bắt vực. Chỉ là đối với bắt vực thế lực thẩm đấu, còn cần thời gian dài hơn." Chương 301, Thương Sinh Hội. Sở Dạ gật đầu một cái. Tại một kiện sự này bên trên, Sở Dạ cũng không có để cho Độc Thiên Mạc phủ gia tăng tốc độ. Tiến vào Huyền Nguyên Bắt vực mật vong cái bóng cùng Cửu Châu khác nhau. Huyền Nguyên Bắt vực bên trong các phương quá nhiều thế lực quá hỗn tạp, đối mặt những này tràn vào Huyền Nguyên Bắt vực Cửu Châu tu hành giả, bắt vực thế lực trong tâm khó tránh khỏi sẽ không xảy ra nghi. Đây là bản tính. Nếu như mật vong cái bóng thật dễ dàng như vậy thấm vào bắt vực bên trong mỗi một cái thế lực, kia Sở Dạ cũng sẽ không cần hao phí khí lực lớn như vậy, khiến cho Thương Bắc vực túi đầu, khống chế Hoàng Sa Hải, lại lần nữa thiết lập trật tự. Hơn nữa cổ lộ xây dựng lại, Đăng Thiên Môn thả ra sau đó, những cái kia bắt vực thế lực cũng sẽ không ngừng phái người tiến vào Cửu Châu. Kiểm tra có liên quan Cửu Châu tình huống chân chính. Cửu Châu có thể đạt đến hôm nay trình độ, là Sở Dạ thúc đẩy, cũng là Huyền Nguyên Bắt vực chư phương thế lực thỏa hiệp. Nhưng bắt vực thế lực thỏa hiệp nhất định là thiết lập tại Cửu vực tự do thông hành trên căn bản. Bắt vực thế lực không thấy rõ Cửu Châu lai lịch, là bắt vực thế lực thỏa hiệp căn bản, nhưng nếu là một mực không thấy rõ, bắt vực thế lực cũng sẽ không để cho một vị vô hình địch nhân, một mực trong bóng tối nhìn chăm chú mình. Cho nên Cửu vực thông hành cổ lộ mở ra, để cho Cửu vực thế lực lẫn nhau thấy rõ lá bài tẩy của đối phương. Kỳ thực cũng là bắt vực thế lực thỏa hiệp nguyên nhân thực sự một trong. Mà dạng này đánh cờ, cũng là tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau ăn ý. Tiên lặng ngắn ngủi sau đó, Sửu Nô liền lại tiếp tục nói, Thái Huyền Thánh Địa tung tích, Độc Thiên Mạc phủ đã để thân ở bắt vực bên trong mật vong cái bóng tiến hành tra xét. Chỉ là cho đến nay vẫn không có tìm đến vết tích. Những cái kia Thái Huyền Thánh Địa người, giống như tại bắt vực bên trong hoàn toàn biến mất. Nghe được tin tức này, Sở Dạ ánh mắt bình tĩnh mới bắt đầu có một tia dao động. Nói ra, Ngao Cửu Huyền biết rõ thân phận của ta, cũng thì nên biết rồi ta tiến vào Thái Huyền Thánh Địa mục đích. Hắn hiện tại khả năng cũng không biết người ta muốn tìm là ai, nhưng mà chỉ là vấn đề thời gian, mà những cái kia Thái Huyền Thánh Địa đệ tử, chính là trong tay hắn duy nhất có thể cùng ta đánh cờ tiền đặt cuộc. Nếu mà ta là hắn, tại không có tìm được đem ta chân chính đưa vào hiểm cảnh thủ đoạn trước, nhất định sẽ tìm một cái cũng không ai biết địa phương, đem bọn hắn ẩn nút. Vừa nói, Sở Dạ nâng lên ngón cái cùng ngón trỏ xoa xoa sống núi. Sau đó mới đối với Sửu Nô nói ra, nói cho Độc Thiên Mạc phủ, toàn lực tiến tới mật vong đối với Huyền Nguyên Bắt vực thẩm thấu, không cần tận lực tìm kiếm Thái Huyền Thánh Địa đệ tử tung tích. Sóng lớn mãnh liệt sóng lớn sẽ khiến cho tất cả sinh linh tĩnh mịch. Mặt hồ bình tĩnh, mới có thể để bọn hắn an nhiên dò ra ánh mắt. Càng cố ý tìm kiếm, ngược lại sẽ để bọn hắn ẩn giấu càng sâu. Sửu Nô ánh mắt trầm xuống, túi người nói ra, Sửu Nô minh bạch. Sau đó Sửu Nô lại đem dương mắt lên nhìn, tiếp tục bẩm báo, hồi bẩm công tử, theo mật vong truyền đi tin tức bẩm báo, Tô Tiêm Tiêm 3 ngày trước tại Đông Cực vực cổ linh thành nội một tòa tiên nô hầm mộ bên trong, dẫn dắt 23 vạn tiên nô đánh nát giam cầm tiên nô hầm mộ lĩnh vực. Điều này cũng là gần trong vòng 3 tháng, Tô Tiêm Tiêm lật đổ tòa thứ 6 tiên linh hầm mộ. Tổng cộng giải cứu ra tiên nô chưa xong 150 vạn. Nhưng Tô Tiêm Tiêm cử động lần này cũng đưa tới Đông Cực vực rất nhiều thế gia tức giận, những thế gia này không ngừng phái ra cường giả tại Đông Cực vực nội tìm kiếm Tô Tiêm Tiêm tung tích. Vì bảo hộ Tô Tiêm Tiêm, Tô Tiêm Tiêm sư tôn và rất nhiều Thương Sinh thư viện đệ tử đều bỏ mạng tại Đông Cực vực. Đang chạy trốn trên đường, Tô Tiêm Tiêm cũng được bổ nhiệm làm Thương Sinh thư viện tân nhiệm viện đầu. Chỉ là Tô Tiêm Tiêm trở thành Thương Sinh thư viện viện đầu sau đó, chuyện thứ nhất liền phế trừ Thương Sinh thư viện danh tự, đem Thương Sinh thư viện đổi tên là Thương Sinh hội. Thương Sinh hội. Nỉ non cái tên này, Sở Dạ khỏe miệng treo lên một nụ cười. Vung cánh tay xuống sau đó, đối với Sửu Nô hỏi, Tô Tiêm Tiêm hiện tại ở đâu? Sửu Nô trả lời nói, theo mật vong truyền đi tin tức mới nhất, Tô Tiêm Tiêm lúc này chính đang Đông Cực vực Thiên Mệnh Hồ Bách Đế mộ bên trong. Tại mật vong dưới sự dẫn đường, trong 3 tháng này Tô Tiêm Tiêm đã bên cạnh tụ tập lượng lớn bất hủ cường giả, duy chỉ có thiếu hụt đạp vào thiên mệnh chi cảnh cường giả. Điều này cũng là Thương Sinh hội từ đầu đến cuối không địch lại Đông Cực vực những thế gia kia nguyên nhân. Mà Bách Đế mộ bên trong có không ít bị đạp vào thiên mệnh cường giả tán tu ẩn thế. Theo Độc Thiên Mạc phủ thôi toán, Tô Tiêm Tiêm đi tới Bách Đế mộ là muốn mời chào Bách Đế mộ bên trong thiên mệnh cường giả. Nói tới chỗ này, Sửu Nô âm thanh dừng một chút, lại nói, nhưng theo Sửu Nô biết, Bách Đế mộ bên trong những cái kia thiên mệnh cường giả, mỗi cái tính cách dở hơi, hỉ nộ vô thường, giết người toàn bộ dựa vào tâm tình. Lại thêm Đông Cực vực các đại thế gia cao thủ đã đang hướng đến Bách Đế mộ bên trong đuổi đến. Nếu mà Tô Tiêm Tiêm không thể thành công thuyết phục Bách Đế mộ bên trong những cái kia thiên mệnh cường giả, liền tính có thể từ Bách Đế mộ bên trong sống sót mà đi ra ngoài, cũng tất nhiên sẽ chết bởi những thế gia kia cao thủ trong tay. Thương Sinh hội bây giờ nhìn đi lên chỉ là năm bè bảy mảng, có thể bởi vì Tô Tiêm Tiêm tại Đông Cực vực sở tác sở vi, lại khiến cho Đông Cực vực tất cả tiên nô hầm mỏ bên trong tiên nô đem Thương Sinh hội coi là cứu tinh, Tô Tiêm Tiêm chuyến này mà chết, Thương Sinh hội tất nhiên sụp đổ. Có thể Tô Tiêm Tiêm nếu như tránh được kiếp này, lấy Thương Sinh hội chi danh hiệu triệu bắt vực, tất thành hừng hực chi hỏa, hỗn loạn bắt vực. Cho nên dựa vào Sửu Nô nhìn, Tô Tiêm Tiêm không thể chết được. Sửu Nô âm thanh bên trong không có một nhân tình cảm giác thiên lệnh, chỉ có căn cứ vào Độc Thiên Mạc phủ thôi diễn sự thật. Tại Độc Thiên Mạc phủ thôi diễn bên trong, Tô Tiêm Tiêm sống sót so sánh chết đi giá trị càng lớn hơn. Ở tại Cửu Châu mà nói, Thương Sinh hội tồn tại cũng biết để cho mật vong cái bóng đối với bắt vực thế lực thẩm thấu tốc độ càng nhanh hơn. Huống chi Thương Sinh hội có thể ở ngắn như vậy thế gian bên trong tạo nên như thế lớn uy thế, ngoại trừ Tô Tiêm Tiêm dẫn dắt, trong bóng tối càng là cất giấu mật vong bóng người thúc đẩy. Thương Sinh hội lợi ích kỳ thực cùng mật vong bóng người thẩm thấu dính líu đến cùng một chỗ. Giúp đỡ Tô Tiêm Tiêm, cũng chính là đang giúp mật vong. Hơn nữa Tô Tiêm Tiêm viên này hạt giống là Sở Dạ tự tay chôn, theo lý thuyết Sở Dạ cũng sẽ không để trong này hạt giống vừa mới nảy mầm, sẽ chết ở tại trong đất bùn. Hết lần này tới lần khác Sở Dạ vào lúc này lắc lắc đầu, tín niệm có thể bị một người nhen lửa, lại không thể chỉ vì một người mà tồn tại. Tô Tiêm Tiêm giá trị có bao nhiêu lớn, quyết định bởi cho nàng bản thân tín niệm mạnh bao nhiêu. Mật vong có thể thẩm thấu Thương Sinh hội, lại không thể khoảng Thương Sinh hội, đây là căn bản. Cho nên Thương Sinh hội tuyệt không thể cùng Cửu Châu có bất kỳ dính líu, cho dù là một chút dấu vết cũng không thể tồn tại. Nếu mà Tô Tiêm Tiêm chết ở Bách Đế mộ, chỉ có thể nói rõ nàng vô pháp trở thành ngưng tụ tín niệm, nhen lửa tinh hỏa cái kia người. Nàng có thể chết, Thương Sinh hội lại sẽ không vì vậy mà tan vỡ. Đây là nhân tính, cùng Độc Thiên Mạc phủ thôi diễn không liên quan. Cho dù Thương Sinh hội vì vậy mà giải tán, thế nhưng chút bị nhen lửa tín niệm người cũng biết lại lần nữa ngưng tụ. Chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên, ta không biết cho Tô Tiêm Tiêm bất kỳ trợ giúp nào, đây là nàng nhất định đi đường. Trên cái thế giới này, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể dễ như trở bàn tay đạt được một kiện đồ vật, tử vong cùng đại giới đều là tất nhiên, không cách nào tránh khỏi. 6. Siêu giải trí, VUFF không quá ủy bạn, không vào học viện, không liếm gái, nhiều trường, đọc bao ok. Chương 302, 12 cái bốn nhạc chảy. Đông Cực vực, cực nam chi địa. Tại đây tồn tại một phiến che khuất bầu trời vô biên rừng rậm. Tại rừng rậm sâu bên trong, có một mảnh yên tĩnh hồ nước, tên là Thiên Mệnh Hồ. Mà Thiên Mệnh bên hồ rộn ràng đứng sừng sững từng ngọn vô danh nấm mộ. Chính là vì thế nhân biết Trăm Đế mộ. Trăm Đế mộ bên trong không phải là mai táng trên trăm vị đại đế hải cốt, ngay cả Thiên Mệnh Hồ cũng chỉ là một phiến phổ thông hồ nước. Nhưng tại đây, chính là chư đế thời đại mở ra ban đầu, nhân tộc đản sinh vị thứ nhất đại đế địa phương, cũng là thuộc về nhân tộc quật khởi chứng kiến mà. Cho dù nơi này từng ngọn cây cọn cỏ tất cả đều phổ thông, từ một khắc kia trở đi, cũng thay đổi được không còn phổ thông. Từ đó trở đi, tại đây biến thành bắt vực trung công nhận tỉnh thổ. Bất kỳ thế lực nào đấu tranh, sát lục, đều tuyệt đối không cho phép mang vào Trăm Đế mộ bên trong, bằng không chính là bắt vực công địch. Mà sau đó, mỗi đại thế hàng lâm, liền có đại đế đích thân đến Thiên Mệnh Hồ, ở tại Thiên Mệnh bên hồ chém xuống trong tâm chấp niệm, tự tay vì mình đứng sừng sững mộ hoang, sau đó rời đi. Trải qua vô số năm tháng lắng đọng, Thiên Mệnh bên hồ đích thực mộ hoang càng ngày càng nhiều. Trăm Đế mộ danh tự cũng càng ngày càng khiến người quen thuộc. Chỉ là Trăm Đế mộ bên trong mỗi một tòa mộ hoang bên dưới, kỳ thực chẳng có cái gì cả. Bị chôn, chẳng qua chỉ là những cái kia đại đế đi qua. Chỉ có chém tới chấp niệm, kết thúc đi qua, những này đại đế mới có thể đi vào kia tắt tha thiết ước mơ cửa chính. Bởi vì Trăm Đế mộ đặc thủ, tại đây cũng được rất nhiều bị thế gian xem thường người chỗ tị nạn. Trốn tránh báo thù cũng tốt, mất hết ý chí cũng được. Chỉ cần vào Trăm Đế mộ liền có nghĩa là mất đi bên ngoài thân phận, trở thành tự do ở nhân gian ẩn thế người. Bất quá cho dù là ẩn thế người, bọn hắn cũng là bắt vực bên trong cường đại nhất ẩn thế người. Vì không để cho quá nhiều người quấy rầy Trăm Đế mộ bên trong bình tĩnh, từng có một vị đại đế tự tay ở tại vô biên bên ngoài rừng rậm lập xuống một khối thạch bia. Tại bia đá khắc xuống vài cái chữ to, không phải thiên mệnh không thể vào, cũng là bởi vì tấm bia đá này tồn tại, dẫn đến Trăm Đế mộ từ từ trở thành bắt vực bên trong địa phương thần bí nhất một trong. Vào giờ phút này, ở đó khối trước mắt, không phải thiên mệnh không thể vào, trước tấm bia đá, Tô Tiêm Tiêm trắng như tuyết quần áo đã sớm bị máu tươi thấm thấu. Tại ngực của nàng, bụng, bắp đùi, vai cổ chờ chín cái vị trí, phân biệt có một cái nắm đấm cường tráng màu đen sắc nhọn chảy xuyên qua thân thể của nàng, khiến cho Tô Tiêm Tiêm quỳ rạp xuống dưới tấm bia đá không thể động đậy. Tô Tiêm Tiêm sau lưng, ngoại trừ nghiêm ngặt vạn biển bên ngoài, còn đi theo 23 tên bất hủ cường giả. Những người này đều là Tô Tiêm Tiêm từ tiên nô hầm mỏ bên trong giải cứu ra nô lệ. Lấy bản lĩnh của bọn hắn, đã thoát đi tiên nô hầm mỏ, đại khái có thể trốn chỗ xa hơn, mai danh nhận tính sau đó, lại lần nữa qua nhàn hạ sinh hoạt. nhưng bọn hắn cuối cùng đều lựa chọn đi theo Tô Tiêm Tiêm, ủng hộ lên cái tuổi này không đến 16 tuổi, thiên phú và thực lực đều không xuất chúng tiểu nữ hoa. Cho dù Tô Tiêm Tiêm hôm nay nhận được toàn bộ Đông Cực vực thế gia liên thủ chu diệt, đi theo bên cạnh nàng, cánh mạng của mình có thể nói ăn bữa hôm lo bữa mai, nhưng bọn họ chưa bao giờ từng có một tia hối hận, thậm chí bọn hắn cảm thấy đây chính là bọn họ sứ mệnh. Bởi vì tại mỗi một người bọn hắn trong mắt, bọn hắn ủng hộ cũng không phải một người, mà là một đoàn hỏa diễm. Bao gồm Nghiêm Ngặt Vạn Biển ở bên trong 24 người, nhìn đến người bị thương nặng, nằm rạp xuống tại bia đá phía trước đã không thể động đậy chút nào Tô Tiêm Tiêm. Trên mặt không khỏi lộ ra thâm sâu vẻ lo âu. Chỉ là tại đây vô biên bên ngoài rừng rậm, bọn hắn không thể để cho Tô Tiêm Tiêm bất kỳ trợ giúp nào. Đối với chưa từng siêu thoát tiên đạo 12 cảnh, bước vào thiên mệnh ngũ cảnh người mà nói, đây cũng là duy nhất có thể đi vào trăm đế mộ phương pháp. Thạch địa chót đỉnh, ngồi ngay thẳng một tên đầu đội nón lá, thân khoác áo rơm, không thấy rõ bộ dáng lão giả. Bên cạnh của hắn bố trí đến một cái trống rỗng giỏ cá, mà tay hắn nắm giữ một cái vô tuyến cây trúc, buông xuống trước người, nhìn qua là tại thả câu, hết lần này tới lần khác trước người của hắn liền một dòng suối nhỏ đều không có. Nói chính xác, là không thiếu thứ gì. Đối với chịu hết sắc nhọn chảy xuyên thân, quỳ rạp xuống trước tấm bia đá Tô Tiêm Tiêm, câu cá ông trên mặt cũng không có phản ứng chút nào. Ánh mắt chỉ là từ đầu đến cuối nhìn chăm chú cây trúc cuối cùng, thật giống như bất cứ lúc nào đều có ngư nhi mắc câu tựa như. Âm thanh lại không nhanh không chậm truyền ra, Bạch Hồng Đại Đế làm thủ vô biên rừng rậm thanh tịnh, từng tại bước vào thiên môn trước, ở chỗ này lập xuống không phải thiên mệnh không thể vào thạch địa. Cũng đem 12 cái bốn nhạc chạy luyện hóa ở tại thạch bia bên trong, khiến cho phàm là muốn đi vào trăm đế mộ bên trong người, ắt sẽ bị phế hết 12 cảnh, trở thành kiến càng. Đây cũng là vì sao trăm đế mộ bên trong chỉ có thiên mệnh cường giả mới tiến vào được nguyên nhân. Trên người của ngươi hiện tại chỉ có 9 cái bốn nhạc chạy, khí tức vẫn còn tồn tại, nếu như bây giờ cách đi, còn có chỗ trống. Nếu như tiếp tục tiến lên, 12 cái bốn nhạc chạy hiện thị rõ, ngươi liền tính còn có thể sống được, cũng vĩnh viễn không thể lại thêm tu hành khả năng. Ngươi muốn là một cái phế vật, đi theo ngươi mà đến những người đó, lại dựa vào cái gì ủng hộ ngươi thì sao? Câu cá ông âm thanh tựa như cười mà không phải cười, giống như là đang khuyên nói, hoặc như là đang cố ý chọc giận Tô Tiêm Tiêm, khiến người không phân rõ sự chân thật của hắn ý đồ, chỉ là có tư cách tọa chấn ở tại trăm đế mộ người bên ngoài vật, Nghiêm Ngặt Vạn Biển mấy người cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Thẳng đến câu cá ông dứt tiếng hồi lâu sau, nguyên bản không có một chút động tĩnh Tô Tiêm Tiêm rốt cuộc có phản ứng. Mặt tái nhợt gò má hơi nhếch miệng, cho dù chỉ là nhẹ nhàng nhúc đích, cũng có thể làm cho Tô Tiêm Tiêm cảm nhận được thân thể như tê liệt đau đớn. Tô Tiêm Tiêm không phải tiêu hà, nàng không thể chịu được loại kia thân thể bản năng thống khổ. Hơn nữa nàng chỉ là một cái 15 tuổi hải tử, mỗi thời mỗi khắc nàng đều nhớ lớn tiếng khóc đến phát tiết nội tâm khổ sở. Chính là khi một loại thống khổ đạt tới cực điểm, liền khóc đều là một loại hy vọng xa vời. Bất luận người nào đều có thể nhìn ra được, lúc này Tô Tiêm Tiêm rất thống khổ. Dù sao bốn nhạc chạy chính là Bạch Hồng Đại Đế luyện chế đế khí, một chạy trọng bốn nhạc, 12 chạy trọng lượng cộng lại, có thể đạt đến 48 nhạc trọng lượng. Nếu không phải Tô Tiêm Tiêm thực lực quá mức nhỏ yếu, không thể dẫn động bốn nhạc chạy toàn bộ lực lượng, chỉ là áp đều có thể đem Tô Tiêm Tiêm đè chết. Khi Tô Tiêm Tiêm ngẩng mặt lên gò má thời điểm, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy Tô Tiêm Tiêm trên mặt phủ đầy thống khổ. Một khắc này, thậm chí tất cả mọi người đều cho là Tô Tiêm Tiêm sẽ thả vứt bỏ, lựa chọn rời khỏi vô biên rừng rậm. Có thể Tô Tiêm Tiêm dùng động tác của mình, nói cho tất cả mọi người lựa chọn của nàng. Tô Tiêm Tiêm thân thể gầy yếu, đang không ngừng run rẩy bên dưới, chậm rãi đứng lên. Sau đó hướng phía vô biên rừng rậm phương hướng, nhấc động nửa bước. Chính là Tô Tiêm Tiêm bước ra đây nửa bước, một cái bốn nhạc chạy lần nữa từ bia đá phương hướng bay ra, không vào Tô Tiêm Tiêm bên trong thân thể. Để cho Tô Tiêm Tiêm ý thức nhanh chóng bắt đầu giải tán. Tô Tiêm Tiêm biết rõ mình nếu như sẽ không rời khỏi tại đây, chỉ sợ không chỉ biết bị phế hết tu vi, càng biết chết ở chỗ này. Nhưng một khắc này Tô Tiêm Tiêm không do dự. Nói chính xác, Tô Tiêm Tiêm từ lựa chọn đi tới nơi này thì liền chưa từng có qua do dự. Rốt cuộc, tại ý thức triệt để tiêu tán trước, Tô Tiêm Tiêm dùng hết bên trong thân thể có trường lực lượng, hướng phía thạch bia vị trí, đi ra cuối cùng hai bước. Tại Tô Tiêm Tiêm bàn tay chạm tới tấm bia đá kia thì, cuối cùng hai cái bốn nhạc chảy cũng trực tiếp không vào Tô Tiêm Tiêm trong thân thể. Ở trên người nàng khác nhau 12 cái vị trí, phân biệt có 12 cái. Từ mắt thường nhìn lại, nàng khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Độc lạ dị, cảnh báo, nhập hố dễ bị điên nha ba. Chương 303, Cửu Tiêu Hôn Nguyên Thể. Tại cuối cùng hai cái bốn nhạc chạy đi vào Tô Tiêm Tiêm thân thể thì câu cá ông trong tay cây trúc bất thình lình chìm xuống. Hướng theo câu cá ông đem cây trúc nhấc lên khởi, một cái thấp thỏm ánh sáng rực rỡ thiên mệnh dị thể châu vậy mà từ hư vô bên trong bị kéo lôi mà ra. Nhận lấy bị câu lên thiên mệnh dị thể châu, câu cá ông thân ảnh từ trên tấm bia đá đứng lên, tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện ở Tô Tiêm Tiêm trước người. Tại Tô Tiêm Tiêm ngã xuống đất một khắc này, trực tiếp đem vật cầm trong tay thiên mệnh dị thể châu đút vào Tô Tiêm Tiêm trong miệng. Không để ý đến Nghiêm Ngặt Vạn Biển và người khác ánh mắt kinh ngạc, câu cá ông trực tiếp nắm lên Tô Tiêm Tiêm thân ảnh liền biến mất tại vô biên rừng rậm sâu bên trong. Đang nhìn đến câu cá ông đem một cái thiên mệnh dị thể châu phục cho Tô Tiêm Tiêm thì Nghiêm Ngặt Vạn Biển và người khác thì biết rõ Tô Tiêm Tiêm kỳ ngộ đến, vì vậy mà không có ai ngăn cản. Ngay tại câu cá ông mang theo Tô Tiêm Tiêm bước vào vô biên rừng rậm thì Nghiêm Ngặt Vạn Biển và người khác sau lưng đột nhiên xuất hiện ở một đám sát khí đằng đằng người, chính là Đông Cực vực các đại thế gia phái truy sát Tô Tiêm Tiêm cường giả. Thiên mệnh bên hồ trăm đế mộ một ngôi mộ trong đầu, tại đây để một ngụm dùng tơ vàng nhuyễn ngọc điêu khắc thành kỳ quan tài, kỳ nằm trong quan tài đến một tên 14-15 tuổi nữ hoa, chính là bị câu cá ông mang đi Tô Tiêm Tiêm. Lúc này Tô Tiêm Tiêm trên thân trừ bỏ bị máu nhuộm đỏ y phục, từ mắt thường căn bản không nhìn ra bất kỳ thương thế. Ngược lại tại Tô Tiêm Tiêm thể nội có một cổ cường đại lực lượng đang thức tỉnh. Kỳ quan tài bốn phía, ngoại trừ tên kia đem Tô Tiêm Tiêm mang vào trăm đế mộ câu cá ông ra, còn đứng yên đến không ít thân ảnh, tất cả đều chút bộ dáng kỳ quái lão giả. Có người quan sát Tô Tiêm Tiêm một phen, sau đó tò mò đối với câu cá ông nói, câu cá, bọn ngươi rồi hai cái đại thế, mới câu lên cái này nên thuộc về ngươi Bạch gia thiên mệnh dị thể châu. Vì ngươi Bạch gia thu được một tia thiên mệnh cơ hội. Hôm nay ngươi liền uổng phí đem thiên mệnh dị thể châu cho cái nữ hoa hoa này sao? Lẽ nào nữ hoa hoa này là ngươi Bạch gia hậu nhân?